Chương 488. Người cuối cùng trên người đầu người, đã không thể dùng nhiều để hình dung, mà là lít nha lít nhít, siêu việt tất cả mọi người. Hơn nữa tóc dài, máu lâm lâm mang người trước khi chết giữ tợn vẻ mặt đầu người, đi một đường nhỏ một đường máu, vô cùng máu tanh, đủ thấy người này đáng sợ cùng vững chắc tâm thái. Khắp mọi nơi yên lặng như tờ, tất cả đều là thân thể run rẩy, không tên nuốt nước miếng thanh âm của. Liền ngay cả bầu trời người nhà họ Công Tôn cũng là trợn mắt ngất ngụm, bọn họ cũng chưa từng gặp nhiều như vậy đầu người. Có chuyện tốt người, chủ động tiến lên, theo bản năng đưa tay đến, 1, 3, 12, 25, 68, 80, 195, 296, 362, 500 cái đầu người, dòng dã 500 viên người đầu. Thật mẹ tiếp lập kỷ lục rồi. Mặc dù là Công Tôn gia, cũng là ngàn năm hiếm khi hiện lên đích tình huống. Lúc này vị kia chuyện tốt đếm lấy đầu người, đông nhiên sợ hãi nói này, này, chuyện này. Làm sao vậy? Đoàn người hỏi. Vị kia kẻ tò mò run rẩy hắn đem. Ba gia tộc lớn công tử, tiểu thư cũng giết chết thật giống. Ta nhìn thấy gì ngàn công tử đầu. Chuyện này. Đoàn người ngưng mắt nhìn tới, quả nhiên. Dĩ ngàn, Lý Châu cùng Dương Tinh Khiết đầu treo ở cổ của người nọ trên, cơ tới cơ lui, trên mặt còn mang theo vẻ mặt thống khổ. Người nhà họ cổ tập thể dại ra. Tham gia ha to mồm, đến nửa ngày mới trả lời miệng nó. Cái này tiểu ất. Quả nhiên là. Điên rồi sao? Hắn là làm sao làm được? Cà ca. Cổ Tinh theo mẫu thân Tạ Liên đi về phía trước vài bước, sắc mặt từng hồng, kinh hỉ cực kỳ. Cái ránh. Vừa phía trước ra tới tên béo, trên mặt đắc ý cùng cuồng ngạo biến mất rồi. Người này là ai? Trên bầu trời, vị tia đạp đỏ như màu máu trưởng kiếm thanh niên đã lập tức hạ lệnh để cao thủ của gia tộc phía trước, sau đó một bên lánh lánh chất vấn. Cổ gia Tam gia không nhịn được nói hắn là ta Cổ gia nhị gia thân tử Cổ Tiểu Ất. Cổ Tiểu Ất. Cái tia đạp đỏ như màu máu trưởng kiếm thanh niên rơi xuống cùng Hằng Hiền gần như vị trí. Hằng Hiền nhìn về phía hắn là, ngươi là làm sao làm được? Thành thật trả lời. Hồng kiếm thanh niên trầm giọng chất vấn. Hằng Hiền lạnh nhạt nói giết người, còn cần hỏi phương thức sao? Thú vị. Hồng kiếm thanh niên bỗng nhiên ở trên cao nhìn xuống, một trưởng đánh tới, tiếng vỗ tay mang lôi, tiếng gió rít đảo. Núi rừng bốn phía đều bị cương phong chấn động một hồi. Ca ca, ngươi vô lại, đừng thương ca ca ta. Cổ Tinh thất thanh hô to, ngươi muốn làm gì? Tạ Liên cũng làm dáng tiến lên. Huyết kiếm thanh niên cũng không để ý tới, vẫn một trưởng vô hướng Hằng Hiền. Hằng Hiền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt né qua một tia cân nhắc, vung trưởng tiến lên liên tiếp. Đùng, lanh lảnh vang vọng tứ phương. Hằng Hiền lảo đảo một hồi, mà cái kia huyết kiếm thanh niên rên lên một tiếng, cả người lẫn kiếm ngửa mặt bay ra ngoài, một con đâm vào một vũng nước, vô cùng chật vật. Ai chuyện này? Khắp mọi nơi lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh. Người nhà họ Cổ tập thể ngạc nhiên, bốn phương tám hướng mấy ngàn người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết kiếm thanh niên nhưng là Công Tôn gia tộc dòng chính, cao quý nhân vật đáng sợ, lần này bị đánh bay rồi hả? Mà cái kia huyết kiếm thanh niên không dễ dàng huynh vũng nước bên trong bỏ lên, nhìn về phía Hằng Hiền ánh mắt cũng kỳ lạ như thế không hề tu vi, khí lực lớn như vậy, đáng sợ như thế, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ngươi mới phải quái vật. Hằng Hiền giả vờ không hiểu, phản khiển trách. Hắn xác thực không có triển lộ nửa điểm tu vi, mà là để ngày quẻ hỗ trợ ẩn giấu gắt gao. Hắn tới đây loại địa phương quỷ quái, tự nhiên là vì cứu ra 12 tông đệ tử. Không phải làm náo động. Ha ha ha. Huyết kiếm thanh niên không tức giận phản hỉ, thiên sinh thần lực, ngàn năm khó gặp một lần, nhân tài à. Người đáng giá trưởng lão đích thân đến. Vừa dứt lời, xa xa nội thành một bóng người đạp không mà đi, chớp mắt đã đến trước mặt. Bốn phía mấy ngàn người lập tức ủy một chỗ. Đạp không mà đi là nguyên đàn cao thủ đặc thù tiêu chí. Nguyên đàn cao thủ, ở toàn bộ Cửu Cung Sơn thành đều là kim tự tháp tồn tại, trong ngày thường nơi nào thấy được. Bóng người kia đứng ở Hằng Hiền bầu trời, rõ ràng là cái lão giả tóc muối tiêu, ở trên cao nhìn xuống, đầu tiên là liếc nhìn thi thể khắp nơi đầu lâu, sau đó nhìn thẳng Hằng Hiền đều là ngươi giết. Hằng Hiền năng ngay nói thật nói có khi là ta giết đến, có khi là ta phải. Có chút ý nghĩa. Ông lão ngửa mặt lên trời cười to, tầng tầng phất tay đầu người đã nhớ rồi, lần này ngươi số 1, đi theo ta đi. Chạm đích nên rời đi trước. Hằng Hiền xóa trên người đầu người, nhấc chân đi theo. Tôn Bất Phàm không biết từ nơi nào quay lại, lôi kéo ngụ ở Hằng Hiền niệm nó. Ngươi này cái gì thao tác? Qua tú, bước toàn bộ cho ngươi xếp vào. Hằng Hiền gắt một cái tất cả vì cứu người, xé nhiều như vậy làm gì? Cao. Trực tiếp một bước rốt cuộc. Tôn Bất Phàm giơ ngón tay cái lên đạo, suy nghĩ một chút, lại nói ta phát hiện một kỳ quái sự tình. Ngươi nói, Hằng Hiền hiếu kỳ. Tôn Bất Phàm hạ thấp giọng hoa lâu người, một cũng không có xuất hiện, bọn họ đến cùng tính toán điều gì, 12 tông các sư huynh đệ đến cùng ở nơi nào, ngươi nhất định phải thận trọng. Hằng Hiền vô hắn một hồi đừng nóng nội. Đi rồi. Cái kia Nguyên Đan ông lão thấy Hằng Hiền chậm chạp không hề động thủ, đột nhiên phản trở về, phất lên ống tay áo cuốn lên Hằng Hiền thẳng đến nội thành. Hàn phong lạnh lẽo, núi rừng biến hóa, xa xa dần dần có xuất hiện một mảnh thành trì, kiến tạo quy mô rất khổng lồ, tựa hồ càng thêm nội liễm cùng cao quý. Hằng Hiền đại thể liếc nhìn, lại cảm xúc một hồi Nguyên Đan ông lão nói được, phát hiện người này mặc dù là Nguyên Đan sơ cảnh, nhưng cảnh giới bất ổn, khí tức không đủ miễn cưỡng, bao bọc một người bay lượn, cân bằng đều có điểm khống chế. Loại này nguyên đan cảnh tu sĩ là hạ thuốc đi lên. Nếu như Cửu Cung Sơn thành đều là mặt hàng này, đúng là dễ đối phó rồi. Đang nghĩ ngợi, đã đến cái kia mảnh trên thành trì khoảng không. Nơi này phải là nội thành rồi. Chỉ thấy toàn bộ thành trì khoảng cách gần quan sát, càng thêm hùng vĩ cùng chú ý, chỉ có điều như là bị cái gì đại trận đáng sợ chấn áp lại, mơ hồ cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực. Nguyên đan ông lão mang theo hắn rơi vào một chỗ bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện rất phổ thông, chính là phổ thông ba tiến vào khu nhà nhỏ, thế nhưng trong đó giả sơn nước chảy, phiến đá đường chờ chút quy hoạch vô cùng khảo cứu. Đến rồi. Trong phòng đống nhiên truyền đến một đạo tang thương âm thanh. Đến rồi. Nguyên Đan ông lão trả lời. Lập tức lôi kéo Hằng Hiền vào phòng. Hàng Hiên ngẩng đầu nhìn quét một chút khách đường, không khỏi ngẩn ra, người rất nhiều. Không chỉ có một đám lao nhân, lao thái thái, còn có ngày đó từng có gặp mặt một lần Bắc Thương Hải trẻ tuổi hai đại cao thủ Lá Cây Mai, Vu công tử cùng Công Tôn gia đại tiểu thư Công Tôn Ly Nhi. Một đám người tràn đầy xem kỹ và hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Hơn 10 đạo áp lực nặng nề cùng linh thức không kiêng dè chút nào quét tới. Hàng Hiên chỉ giữ trầm mặc, nhìn chơi quẻ, hắn rất có tự tin. Quả nhiên, một đám người linh thức quét một vòng lại một vòng, cuối cùng thu về. Một mặt chữ điền ông lão vuốt râu cười nói coi là thật không có nửa điểm tu vi. Một vị khác lão thái thái lạnh lùng nói hắn thật sự giết hơn 500 người, còn đem Dương gia, Hà gia ba người kia em bé làm thịt. Mang Hằng Hiền tới ông lão gật đầu nói chính xác 100%. 500 viên đầm máu đầu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. A. Một đám người liếc mắt nhìn nhau, một lão thái thái nhìn về phía Hằng Hiền người sức mạnh lớn nhất có bao nhiêu. Hằng Hiền suy nghĩ một chút, nói rằng 1 triệu cân. Đây là bảo thủ tính toán lực lượng. Đột phá nguyên đan trước, sức mạnh của hắn đã có thể đạt đến 60, 70 vạn, đột phá nguyên đan sau 10 vạn, mấy ngày nay lực lượng ngày càng tăng cường, 1 triệu chỉ nhiều không ít. Ai biết vừa dứt lời, một đám người không nhịn được khẽ cười thành tiếng, hiển nhiên là khi hắn đang nói mạnh miệng. Công Tôn Ly Nhi lạnh lùng nói bên ngoài đã có 20 vị khí hải cấp thể tu cao thủ đang đợi, ngươi cùng bọn họ đồng thời so một lần đi. Chương 489, yêu vực giới. Được. Hàng Hiên trả lời rất thẳng thắn, thậm chí không có nửa điểm tâm tình chập chờn, giống như là ở đáp ứng lập tức đi ăn bát thịt kho tàu. Một vị Công Tôn gia ông lão khẽ cười nói ngươi không sợ. Hàng Hiên hỏi ngược lại cái này. Cần sợ sao? Ông lão nói rằng nếu như lực lượng không ăn thua, nói rồi mạnh miệng, nhưng là sẽ đưa mạng. Hàng Hiên trầm mặc một chút, nói rằng vậy khẳng định eo nhiều theo ta nương cùng muội muội một điểm tiền. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Công Tôn gia lão thái thái cười nói sẽ bồi rất nhiều tiền, đi thôi. Nhẹ nhàng phất tay, Hàng Hiên bị một luồng kình phong bao bọc, bay ra ngoài. Hàng Hiên lặng cảm thụ một hồi lão thái thái này tu vi. Nguyên đan sau cảnh. Ngay vào lúc này, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, cũng không phải rơi vào trong sân, mà là xuất hiện tại một mảnh kỳ quái địa phương. Bốn phía là dung nham thế giới, hỏa hồng, sáng sủa dung nham bên trong thỉnh thoảng thổi bay từng cái bong bóng, nóng bỏng gió ấm liền thổi lại đây. Mà hắn đang đứng ở một chỗ dung nham thạch sơn dốc trên, chỗ này sườn dốc một bên dẫn tới dung nham nơi sâu xa, một bên nối thẳng chỗ cao. Hắn quay đầu lại liếc nhìn mặt trên, chỉ thấy ngay phía trước gần nghìn cái xích quả thanh niên đang dùng tông xe liều mạng đụng chạm lấy một khối to lớn cục đá. Không đụng một cái, liền phát sinh một trận thông thiên vang vọng, tại đây dung nham thế giới phá lệ nặng nề. Hàng Hiên bản năng cảm giác được, nơi này là thế giới chân thực, cũng không phải là hư cấu. Nói cách khác, Công Tôn gia lão thái thái đem mình đánh vào một chỗ bí cảnh bên trong. Hắn lập tức mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Quái tượng biểu hiện thượng cổ yêu vực giới, nơi này là một chỗ đại yêu tu di giới môn. Hàng Hiên kinh ngạc thượng cổ yêu vực giới, đại diện cho ra sao tồn tại? Quái tượng biểu hiện thượng cổ yêu vực giới, cũng chính là tương đương với hợp thể cảnh trở lên yêu tộc mở ra tiểu độc tiên, ngang ngửa nhân loại di tích thời thượng cổ. Nơi này là yêu vực giới cửa lớn, ngũ hành không vào, linh lực không có hiệu lực, pháp bảo mất linh, mọi loại pháp thuật đều vì hư vô. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn không có mở ra cửa lớn. Hàng Hiên nhìn về phía đám kia liều mạng va chạm cục đá hắn tử, hỏi tảng đá kia chính là lớn môn. Quái tượng biểu hiện không hoàn toàn đúng, nơi này là yêu vực giới cửa lớn một chỗ cực kỳ trọng yếu kết giới điểm, mở ra nơi này, mở ra yêu vực giới chỉ là vấn đề thời gian. Hàng Hiên cảm thụ một hồi tu vi, quả nhiên mất linh, lần thứ hai nhìn về phía mặt trên cục đá cùng các hắn tử, hắn đây mẹ ở đâu là sò cái gì khí lực? Ngũ hành không vào, linh lực không có hiệu lực, đây là tới làm việc nặng a. Đang lúc này, mặt trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to này. Tiểu tử kia mau lên đây hỗ trợ. Hàng Hiên tìm theo tiếng nhìn lại, mơ hồ phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên cực kỳ nhìn quen mắt, còn không mau tới. Người kia lại hô một cổ họng. Hàng Hiên không thể làm gì khác hơn là trà sắt đem mặt trên suốt mồ hôi hột, nhanh chân tiến lên, nắm chặt tông xe của đập. Người kia cách hắn gần nhất, quay đầu cười hì hì, ngươi dĩ nhiên cũng chạy đến nơi đây, không đơn giản á tiểu tử. Nợ nụ cười, miệng đầy vàng vàng đại bản nha, tặc mi thử nhãn, đại mặt ngựa. Dù là Hàng Hiên đã làm xong vinh nhục không kinh sợ đến mức chuẩn bị, vẫn bị người này lung lay một hồi, thất thanh nói đảo ra. Người này chính là ở Đại Chu kinh thành vãng sinh ngục bên trong, trợ giúp chính mình vượt ngục, kết quả chạy vào quốc lao các vị kia. Khà khà. Đảo ra một mặt đắc ý kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hàng Hiên lắc đầu nói ngươi chừng nào thì chạy tới địa phương quỷ quái này. Đạo gia nắm bắt đã bị đốt cháy dính dâu mép, nói rằng cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, ngươi đi hoàng thành lúc, ta nhân cơ hội trốn mục chạy. Hàng Hiên đá hắn một hồi đạo gia, cho cái lời nói thật, ngươi ngày đó có phải là cố ý thả ta đi quốc lao cát? Đạo gia xứng sở ta cố ý để ta chết toàn ra, ta nào có biết là đi về nơi nào, ta không phải trước đó cùng ngươi nói sao? Được rồi. Hàng Hiên gật đầu. Đạo gia trên tay dùng đem khí lực nói rằng đại chu chuyện, ngươi thấy thế nào? Ngươi biết đại chu đế kinh cuối cùng kết cục? Hàng Hiên hỏi. Hắn lúc đó mang theo ngất cơ yêu nguyện rời đi. Đại chu phồn hoa như gấm cũng tốt, công danh lợi lộc cũng được, hoặc là cái kia làm người không nói gì cung đình tranh luận, đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Đạo gia vỗ về tròm dâu đương nhiên biết được một, hai. Ngươi mang theo Thái Bình công chúa đi rồi, ngày sau nương nương như cũng là lợi dụng phượng ảnh lực ép quốc lão cát, nhưng mà vài canh giờ sau, đột nhiên từ bỏ đấu pháp, tựa hồ tất cả tranh đấu chi tâm đều biến mất rồi. Hắn mang theo hắn thiếp thân hầu gái từ lộ lộ đi tới quốc lão cát bên trong tu hành. Sau đó quốc lão cát một lần nữa lập cơ tinh khiết làm hoàng đế. Cơ Tuần Khiết thức năm quyền, ngay lập tức tước đoạt tần vương cùng trưởng công chúa tước vị, giáng thành thứ dân, vĩnh cửu vòng tiến vào. Bị thương nặng tàn phế thái tử bị phế vì là tần vương, vốn là Ngô vương Cơ Yêu Phạm làm thái tử. Sau đó truy phong đức phi nương nương vì là đại đức Trần Quang Vinh hoàng hậu. Phong Thái Bình công chúa vì là Thái Bình trấn quốc công chúa, phong ngươi vì là Tam Sơn quận vương. Hàng Hiên cười khẽ, trong lòng tức có chút thất vọng, lại cảm thấy rất vô vị, không tên cảm thấy một loại giang sơn chỉ đến như thế cảm giác. Đào gia phảng phất có thể nhìn thấu tâm tình của hắn như thế, cảm khái nói thế tục phồn hoa, đối với người ta đây loại ngóng trông nhàn vân giá hạ sinh hoạt thế ngoại cao nhân tới nói, bất quá là phù vân. Hàng Hiên đánh giá hắn, đại bản nha, mặt ngựa, thoáng tự đắc, trong hai mắt lộ ra trí tuệ cùng chờ mong, nói rằng ngươi không quá như.
Không quá như cái gì?
Đào gia ngẩn ra. Hàng Hiên nói rằng không quá giống hệt mẹ nó nhàn vân giá hạ, ngươi đến cùng tới làm chi rồi hả? Đào gia liếc nhìn một phía, cười hì hì, ngươi nếu như hỏi như vậy, đào gia ta cũng không gạt ngươi, ta là cố ý giả dạng làm đại lực sĩ trà trộn vào đến, làm đem đại.
Đại.
Hàng Hiên nói rằng tiến vào yêu vực giới. Đào gia sững sờ, ngươi lại hiểu yêu vực giới? Hàng Hiên nói, lao tử không thể hiểu.
Đã hiểu được.
Tỉnh lão giả ta giải thích. Đào gia vô vô bờ vai của hắn, bên trong thứ tốt nhiều lắm đấy, ta xem giới cựu cung sơn thành số mệnh, này công tôn gia ít phúc, gì nên ta đào gia phát tài.
Không.
Ngươi Tam Sơn quận vương cùng ta đồng thời phát tài.
Xem số mệnh, nơi khác nói.
Hàng Hiên bừng tỉnh, ngươi cây búa là cũng đấu chứ?
Cây búa ta có thể hiểu được, cũng đấu là cái gì quỷ?
Đào gia ngạc nhiên.
Hàng Hiên đang muốn trả lời, mặt trên truyền đến một người gầm lên, phía dưới hai người đang làm gì?
Nơi đây là tán gẫu địa phương sao?
Đào gia vừa thấy, liền vội vàng nói làm việc.
Làm việc.
Hàng Hiên cũng nắm chặt tông xe tay vịn, dùng sức đẩy về trước.
Ầm, ầm.
Một hồi lại một dưới.
Một đám người không ngừng nghỉ chút nào va chạm, đương nhiên, đoàn người cũng không phải một muội bị làm bỏ xứ, cách mỗi một canh giờ sẽ có người lấy ra đan dược phát xuống đến, người bảo lãnh quần thể lực. Không biết qua bao lâu, phía dưới truyền đến một trận tiếng huyên áo.
Hàng Hiên quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy 7, 8 cái hán tử chính đang mở miệng chung quanh, tựa hồ vừa bị ném vào đến.
Một người trong đó đầu trọc, bụng bự nạm, không phải Tôn Bất Phàm còn có thể là ai?
Chương 490.
Đám người kia vừa bị ném vào đến, không có gì bất ngờ xảy ra bị hoàn cảnh chung quanh kinh đến. Tôn Bất Phàm cũng sợ hết hồn, nhưng một chút nhìn thấy mặt trên Hàng Hiền, không khỏi cười lớn chạy tới hiền ra, thực sự là quả đất tròn a.
Trình tề vẻ nho nhã, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cảm giác là lạ.
Hàng Hiền thở dài, ai nói không phải, mẹ kiếp trong biển tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng.
Đạo gia vừa nghe, cũng cảm khái một câu, Hàng Hiền đã từng làm thi tử cùng là thiên ngai lưu là người, tương phùng hà tất từng quen biết.
Tôn Bất Phàm kinh ngạc nhìn hắn một chút, ồ,
cái này lão hậu môn là ai?
Dài đến xấu như vậy, còn vẻ nho nhã chua hề rằng, có chút ý nghĩa a.
Đạo gia sững sờ, lập tức nổi trận lôi đình, đi ngươi mồm mỗ, mù mắt chó của ngươi. Đạo gia này tướng mạo, làm sao cũng tính được là một câu phong lưu phong khoáng. Há lại là ngươi loại này hai to mặt lớn đầu heo ba có thể lý giải.
Nhìn một cái ngươi đi, heo miệng, lừa mũi, đại bính mặt, hạt vướng mắt, nhếch miệng nở nụ cười, giống hệt mẹ nó một cái lớn mã có khỉ, không ngại ngùng nói đạo gia.
Tôn Bất Phàm cũng nổi giận, lão tử cái này gọi là khôi ngô, oai hùng, thế gian kỳ nam tử vậy, nữ nhân thấy đều rít đảo, há lại là ngươi loại này lão nông mắt có thể lý giải.
Hàng Hiền, ngươi đừng lôi kéo, ngày hôm nay ai tới cũng không tiện xứ, ta muốn cầm hắn.
Đạo gia vướt cánh tay quấn ống tay áo liền muốn động thủ.
Khe nằm.
Ta ngày hôm nay giết chết ngươi.
Tôn Bất Phàm cũng nắm chặt thắt lưng.
Hàng Hiền không khỏi gò má giật giật, hai vị đồng dạng là Ngọc Thụ Lâm Phong hạng người, há tất làm cho này loại chuyện tranh chấp.
Không đáng.
Hai người mặc kệ, đang muốn lôi kéo, mặt trên lần thứ hai truyền đến một người gào thét đá tảng buông lỏng, người phía dưới đồng thời động thủ.
Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm vừa thấy, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ một mình đấu, nắm lấy tông xe tay vịn.
Phía dưới một đám mới tới hán tử thích ứng hoàn cảnh, đồng dạng chạy tới hỗ trợ.
Quả nhiên,
mặt trên đá tảng mơ hồ cảm giác được đã có chút buông lỏng rồi.
Chỉ là một lúc hồi lâu, vẫn là không cách nào phá tan.
Hàng Hiền vừa dùng lực, một bên hỏi Tôn Bất Phàm, các ngươi vào bằng cách nào?
Tôn Bất Phàm xoa một chút cái chán, ngươi đi rồi, chúng ta lại bị những người kia lại bị mang đi tham gia cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, kết quả chỉ còn dư lại 131 người, lao tử cùng những người này 10 người đứng đầu, đều bị phái rơi xuống.
Hàng Hiền gật đầu, xem ra không phải cái gì chuyện tốt, không hướng về chúng ta dự đoán phương hướng phát triển.
Lúc này, phía ngoài tiểu viện trong đại sảnh,
một đám công tôn gia ông lão, lao thái thái cùng công tôn Ly Nhi, lá cây mai đẳng nhân chính diện bay về một bộ cổ họa. Vẽ bên trong khổng lồ dung nham thế giới, một đám hán tử đang đứng ở nóng bỏng dung nham trên đá, ôm hàn thiết tông xe, liều mạng va chạm phía trên đá tảng. Vẽ mặt ngoài mịt mờ khí tràn ngập, huyền diệu khó lường.
Yêu cây thạch tùng động.
Một đám người liếc mắt nhìn nhau, khó nén kinh hỉ.
Công tôn gia tu vi cao nhất ông lão công tôn Lục Soát nhưng cau mày nói, lão phu luôn cảm thấy cái này cổ tiểu ớt nơi nào có chút không giống.
Làm sao?
Một đám người sau lưng hỏi.
Công tôn Lục Soát nắm bắt chòm râu nói rằng, khối này yêu thạch chính là cổ yêu vực cửa lớn cuối cùng một khối trấn môn thạch, công tôn gia chúng ta đã yên lặng lay động mấy trăm năm, tuy rằng năm gần đây đã phá tan rồi hơn nữa, nhưng nếu muốn triệt để bung lòng yêu thạch còn cần thời gian rất lâu, nhưng là cái này cổ tiểu ớt vừa đến, rất nhanh yêu thạch liền bung lòng rồi.
Công tôn Ly Nhi hỏi thái công ý tứ của phải.
Yêu cây thạch tung động là của hắn công lao.
Mọi người cũng đều nhìn về phía công tôn Lục Soát.
Công tôn Lục Soát ánh mắt biến hóa, trầm giọng nói, trên người này tựa hồ có loại khắc chế yêu tộc năng lực, tựa hồ
bản thân hắn liền khắc yêu.
Bản thân khắc yêu,
ngắn ngắn hai chữ, đem người xung quanh chấn động ngất ngất ngây ngây.
Yêu tộc là cả tu chân giới nhức đầu nhất tồn tại, không cần nói hoang giới trong vực sâu cổ yêu, mặc dù là thượng giới những yêu tộc này cũng là mọc lên như nấm giống như vậy, giết chết bất tận. Mặc dù tu sĩ công pháp có thể khắc chế yêu tộc, nhưng là có hạn. Bản thân khắc yêu cách nói này, quả nhiên là huyền diệu.
Công tôn Lục Soát gật gù thể chất nguyên do, tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài.
Dung nham bên trong thế giới,
Hàng Hiền không tên hắt hơi một cái.
Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm đồng thời hỏi trách.
Nhiễm Phong Hàn,
đi hai người đại gia đi.
Hàng Hiền chỉ vào dung nham, tại đây địa phương quỷ quái cảm mạo, lao tử thân thể nhiều lắm hư.
Đạo gia vò cằm cảm mạo.
Đúng là Tôn Bất Phàm cười cận, để sát vào Hàng Hiền nói rằng, nói điểm thực sự, ngươi hỏi thăm được bọn họ ở đâu sao? Hàng Hiên lắc đầu, nói rằng ta vừa đến đã bị ném tới nơi này, hoàn toàn không có thời gian tìm hiểu. Tôn Bất Phàm cao mày nói rằng ta ngược lại thật ra tìm hiểu một hồi, nội thành không có hơi thở của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ cũng không ở bên trong thành. Hàng Hiên hỏi. Tôn Bất Phàm gật đầu đúng. Không chỉ có là bọn họ, liền Hoa Lâu người cũng một không thấy. Nói cách khác, bọn họ vô cùng có khả năng bị Hoa Lâu người mang đi, chúng ta toi công rồi. Hàng Hiên cười khẽ yên tâm, bọn họ còn đang trong thành. Tôn Bất Phàm kinh ngạc làm sao ngươi biết? Sơn Nhân tự có diệu kế. Hàng Hiên nói. Ngay quẻ tính toán ra, dẫn chính mình tiến vào nơi này, đương nhiên không phải đến chuyến du lịch một ngày. Nói rõ 12 tông đệ tử vẫn còn, chỉ là không biết cụ thể bị giam ở nơi nào. Tôn Bất Phàm nói rằng ta đây an tâm, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được, ta Tương Hảo, sợ là không chịu được, đến nhanh chóng cứu ra bọn họ. Người Tương Hảo? Hàng Hiên kinh ngạc. Tôn Bất Phàm nhăn nhó một hồi Đông Hoàng cung một vị nữ đệ tử, gọi Tiểu Hoa, dài đến kẻ trộm thủy linh. Hàng Hiên tò mò cạo cạo mũi hai người phát triển đến một bước nào rồi hả? Tôn Bất Phàm một mặt phiền muộn nói ta kéo nàng tay nàng không phản kháng, ta nghĩ hôn nàng tới, nàng thẹn thùng, để ta trước tiên xúc miệng, sau đó đã bị hắn sư huynh phát hiện, tiếc nuôi à. Hàng Hiên tưởng tượng một hồi hình ảnh, lần thứ hai cạo cả mũi. Đạo gia không nhịn được nói liền ngươi mập mạp chết bầm này dày môi tử, còn muốn thân nhân nhà. Vậy còn không đến bao vây lại nửa tấm mặt. Đạo gia không tin. Cái rảnh. Tôn Bất Phàm bạo tẩu, nhấc chân liền muốn đạp. Đang lúc này, mặt trên bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, thật giống đá tảng muốn chảy xuống. Mặt trên một người đại hỉ đoàn người tăng thêm sức, đá tảng muốn băng. Ha. Đoàn người cắn răng dùng sức gầm lên. Hàng Hiên trên tay vô lực, nhưng làm bộ rất vất vả dáng vẻ, nhìn về phía đạo gia có biện pháp nào hay không đạo con đạo chúng ta đi ra ngoài. Đạo gia liếc nhìn một phía, trợn mắt lên ngươi điên rồi sao? Địa phương quỷ quái này lão tử làm sao đạo? Hàng Hiên mắng cảm tình ngươi thật sự chỉ là đơn thuần đến cũng đấu. Cũng đấu? Đạo gia suy nghĩ một hồi từ ngữ hàng nghĩa, đương nhiên. Với anh, đang lúc này, mặt trên truyền ra một trận rung động dữ dội, mặt đất, dung nham, toàn bộ chập trùng thoải mái, thật giống toàn bộ không gian đều phải băng. Đoàn người không khỏi đại loạn. Hàng Hiên cũng không tâm tư câu hỏi, trong lúc bối rối ngẩng đầu nhìn đi tới. Chỉ thấy phía trên nhất khối này tảng đá lớn vỡ thành vô số mảnh vỡ, mơ hồ lộ ra một kỳ quái hố, bên trong động đầu tiên là một trận tối tăm, ngay sau đó lộ ra gương mặt. Mắt như thu thủy, lông mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không nói ra được đẹp đẽ. Chỉ là, khuôn mặt này có tới một cái nhà lâu lớn như vậy. Chương 491, cấm bà. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi bắt đầu đánh dấu tu chân hệ thống bài võ vương khốc bút ký tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Phòng ốc rộng tiểu nhân mỹ nhân mặt đặt tại trước mặt là cái gì cảm giác? Toàn bộ dung nham bên trong không gian hơn 1000 hán tử, tập thể kinh trụ. Bọn họ tưởng tượng quá lớn sau đá cảnh tượng, cho dù là cái hố phân đều có thể lý giải, chỉ có không nghĩ tới là người, còn là một đầu so với phòng ốc đại mỹ nhân. Tôn Bất Phàm lẩm bẩm nói lớn như vậy cô gái, chồng của nàng nên không phải sơn thần chứ? Thằng ngại danh thất phu, dĩ nhiên nghĩ được tình yêu nam nữ. Đạo gia nheo mắt lại, lấy lao phu xem ra, nữ tử này làm quần áo thành vấn đề, nhiều lắm thiếu vải vóc, vậy là cái gì cắt này, thợ may mới có thể tự mình thao đao. Quả thực là tài năng như thần. Tôn Bất Phàm không phục tận mẹ kiếp nói hưu nói vượng, lớn như vậy nữ nhân mặc quần áo gì? Nàng mặc dù là xích quả bước đi, chẳng lẽ còn có thể quan tâm chúng ta những này con gà con cái nhìn? Ngươi là con gà con, ta rất khó nói. Đạo gia một mặt nghiêm túc. Tôn Bất Phàm cỏ một tiếng, nhìn về phía Hàng Hiền Hiền ra thấy thế nào. Hàng Hiền một mực quan sát nữ nhân đầu, chỉ cảm thấy một luồng quỷ dị không nói lên lời cùng nguy hiểm bao phủ lại đây, không khỏi nói rằng xem cái quỷ, chạy. Vắt chân lên cổ liền hướng lai lịch chạy. Tôn Bất Phàm cùng đạo gia liếc mắt nhìn nhau, vắt chân lên cổ theo chạy. Dung nham thạch nham không lớn, vài bước liền đến đầu, ba người đều có chút há hốc mồm. Ngay vào lúc này, cái kia cục đá mặt sau trong hang động to lớn mỹ nhân mặt bỗng nhiên tới gần cửa động, gương mặt xinh đẹp chậm rãi trở nên dữ tợn cùng vặn mèo, cặc cặc nở nụ cười, đen ngòm miệng bên trong, đột xuất một cái đỏ như màu máu đầu lưỡi. Mèo, lớn lưỡi phảng phất một cái cự mãng, vặn mèo lượn lờ, xuyên qua cửa động đâm tới. Hơn 1000 cái hán tử rốt cục phản ứng lại, đồng thời sau này lao nhanh. Nhưng mà lớn lưỡi tốc độ quá nhanh, chỗ đi qua, bất kỳ thân thể máu thịt đều được đậu phụ giống như vậy, sạch sẽ lưu loát bị vẽ thành hai nửa, máu me tung tóe, tàn thi rơi vào dung nham, trong nháy mắt bị hòa tan. Cảnh tượng này quá mức khủng bố. Phía trước không chết người sợ vỡ mật, nhưng mà nơi này chỉ có một cái nham thạch con đường, né tránh phọc sâu có hạn, nhưng không có cách lấy ra pháp kiếm phi hành. Liên ngang người va thạch, đã biến thành loại cỡ lớn lò sát sinh, tiêu thẳng thiết, rớt xuống nham thạch. Biết bao đồ sổ a. Hàng Hiền ba người chen ở nham thạch phía dưới, Tôn Bất Phàm cảm khái một câu, nhanh đổi tới ta tam thúc năm đó kết hôn cảnh tự rồi. Tôn Bất Phàm tam thúc năm đó là Đông Lam thành Tôn gia đệ nhất thiên tài, việc kết hôn làm phi thường long trọng, đáng tiếc nửa trên đường bị một con phía sau núi nơi sâu xa chạy đến tứ phẩm linh thú đánh lén, hình ảnh có thể tưởng tượng được. Đạo gia không hiểu. Theo bản năng hỏi ngươi thím đầu lưỡi còn có thể. Tôn Bất Phàm không khỏi cả giận nói ngươi cái này lão cây búa nói chuyện ta làm sao như thế không thích nghe đây. Đạo gia hai tay long ở trong tay áo ta yêu nói cái gì, ngươi lại không thể cắn ta trứng. Niệm nó. Tôn Bất Phàm lần thứ hai bạo tẩu, vớt ống tay áo liền muốn động thủ, ngày hôm nay ai cũng không muốn cả ta, ta không đem ông lão này cam gọi cha, thế không làm người. Sống yên ổn điểm. Hàng Hiền đưa tay ngăn cản, đều lúc nào, trả lại hắn mẹ vô nghĩa. Hai người không thể làm gì khác hơn là dừng lại, không có gì để nói. Lúc này cái kia lớn lươi đã ám sát 500 người. Phóng tầm mắt nhìn tới không nói ra được thế thảm. Người thấy thế nào? Nơi này tu vi bị áp chế, không cách nào ngự kiếm phi hành, tựa hồ không có chỗ có thể chạy. Tôn Bất Phàm nói. Hàng Hiên nói đánh cược Công Tôn gia người thả chúng ta rời đi. Đạo gia nói rằng ngươi cho rằng Công Tôn gia sẽ thả chúng ta rời đi. Hàng Hiên gật đầu từ bình thường ăn khớp đến xem, nơi này là cổ yêu vực lối vào, mà tấm kia to lớn mỹ nhân mặt hiển nhiên là trông coi cửa động quái vật, có con quái vật này tồn tại, nhất định sẽ ngăn cản người ngoài tiến vào. Vừa nay một hồi, mỗi giết một người, khí thế của nàng thì sẽ trên bàn chân một phần, cứ thế mãi xuống, không phù hợp công tôn gia lợi ích. Có đạo lý. Đào gia hỏi, vậy ngươi cảm thấy bọn họ lúc nào sẽ thả chúng ta rời đi? Hằng Hiên nhìn về phía trước mười tức. Tôn Bất Phàm cùng Đào gia theo bản năng đọc thầm đến ngược, vừa niệm đến ba, liền nghe phía sau truyền đến một đạo hồng trung đại lư giống như thanh âm của chư vị mà nhảy vọt trở về. Chỉ thấy phía sau giữa không trung xuất hiện một to lớn sương mù hang động. Bỏ a. Đào gia cùng Tôn Bất Phàm đồng thời đối với Hằng Hiên dựng lên ngón tay cái. Hằng Hiên lắc đầu một cái lao tử trước tiên loáng. Cái thứ nhất nhảy hướng về sương mù hang động. Ngoài hang động, thình lình chính là lúc đi vào khu nhà nhỏ. Vậy mà lúc này sân, nhưng không có phía trước nửa phần điểm tĩnh cùng nhã trí, mà là hiện đầy công tôn gia tu sĩ, mỗi người thao túng đao kiếm, như gặp đại địch. Công tôn gia lão nhân cùng công tôn Ly Nhi, lá cây mai đẳng nhân càng là khí thế nồng nặc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy Hằng Hiên đi ra, công tôn Lục soát quát lớn xuất viện. Hằng Hiên không thể làm gì khác hơn là hướng về cửa viện nơi đi đến. Mới vừa đi ra vài bước, đảo ra, Tôn Bất Phàm cùng một nhóm lớn sợ hãi không thôi người liền trốn thoát, mọi người đồng thời hướng về ngoài sân rút đi. Vẹn vẹn tới kịp chạy ra hơn 100 người, phía sau đường cái liền tự mình khép kín, trong cõi u minh truyền ra một trận ngập trời gào thét cùng kêu thảm thiết, chấn động tâm thần người không yên. Công tôn Lục soát không khỏi cảm khái cấm bà lực lượng vẫn là đáng sợ như vậy. Vu công tử cười nói cấm bà tuy có thể sợ, này con sợ không phải chính phẩm, bằng không bảo tử bay tới, ở đây có thể sống sót mấy cái, còn rất khó nói. Ngoài sân, Tôn Bất Phàm nghe kỳ quái, hiếu kỳ hỏi cái gì là cấm bà. Đào gia loát sắc bị nướng không dâu mép không biết chứ. Cấm bà là một loại trong truyền thuyết yêu quái, đầu có núi nhỏ lớn như vậy, ngươi không nhìn nàng, vạn sự đại cát, một khi nhìn con mắt của nàng, nàng tất nhiên muốn giết ngươi, chân trời góc biển đều trốn không thoát. Tôn Bất Phàm bừng tỉnh cảm tình vừa mở ra đá tảng sau, là có người nhìn con mắt của nàng. Đúng vậy. Đào gia vươn râu. Đang lúc này, công tôn gia người lại đây an bài mọi người nơi đi. Công tôn gia ở bên trong thành phủ đệ rất lớn, lớn đến chiếm cứ cả tòa bên trong sơn đỉnh núi. Hàng hiên chờ hơn 100 vị trốn ra được người, cùng cái khác tân tiến cực sắt dũng sĩ bị an bài ở một chỗ rửa vào núi, ở cạnh sông địa phương. Ngang dọc ba hàng cục đá nhà đầy áp người, vẫn có vẻ lạnh lẽo lạnh. Cơ duyên xảo hợp là, hàng hiền ba người vừa vặn bị an bài ở một cái phòng. Bên trong gian phòng không có thứ gì, liền thối lót cái mông vải vóc đều thiếu nợ thiếu. Ba người buồn bực ngán ngẩm tiêu sái ra khỏi phòng, phóng tầm mắt nhìn tới xa xa mơ hồ có thể thấy được nội thành vạn gia đèn đuốc. Tôn Bất Phàm tựa ở một khối hình thù kỳ quái trên tảng đá, liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, mắng vô cùng cái quỷ dũng sĩ, liền cái băng cũng không cho, này công tôn gia lại keo kiệt đến mức độ này, cách cục quá trượt, ai mẹ kiếp để nhà hắn bán mạng. Đạo gia nói công tôn gia muốn cũng không phải thật sự là dũng sĩ, mà là tử sĩ, nói khó nghe điểm chính là chịu chết bia đỡ đạn, nếu là chịu chết, vì sao phải lãng phí tài nguyên? Tôn Bất Phàm im lặng. Đạo gia nhìn về phía Trầm Mặc Hằng Hiền, cười nói đàn ông đang suy nghĩ gì? Hằng Hiền liếc nhìn bốn phía lục tục đi ra khỏi phòng, đứng trong hành lang, một mặt tê dại đám người, nói rằng ta nghĩ tới rồi đọc tư nhân cấp 3. Trung học phổ thông lúc phòng ngủ. Chương 492, cục đá trong phòng chờ đợi. Đó là một già sao tồn tại. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm đều có chút ngộng. Hằng Hiên tự giễu cười cợt, nói rằng học tập không ra sức, đọc đồ bỏ đi tư thuộc trụ sở, một đám người hợp dùng một hộp kem đánh răng, khắp phòng đều là chân tối, đại buổi tối đều chạy tới xem những vì sao. Tổng kết rất đúng chỗ. Ta chân đều ngứa lên. Đạo gia nói, chạy đến một bên thật sự thoát giày, chụp nổi lên chân. Trong lúc nhất thời tanh tưởi nước núi. Đó là thật sự tanh tưởi, bài tha ma bên trong tử thi đều phải bái phục chịu vua. Tôn Bất Phàm bưng mũi mắng to ngươi mẹ kiếp mấy trăm năm không rửa chân. Đạo gia thật lòng suy nghĩ một chút, nói rằng lần trước rửa chân là đến tinh khiết 36 năm, cũng chính là Đại Chu hoàng đế Cơ Tinh Khiết ra làm hoàng đế lúc, dùng là người thứ ba niên hiệu, tính ra hơn 170 năm đi. Tôn Bất Phàm mắng lão không biết xấu hổ gì đó, tin cho ngươi tả. Vắt chân lên cổ hướng về vừa đi. Hàng Hiên cũng thực sự không cách nào nhịn được, theo hướng về vừa đi. Bốn phía cái khác cực sắt dũng sĩ dồn dập né tránh. Đạo gia tự nhiên tự đắc, thậm chí đem móc chân tay đặt ở chóp mũi người khẩu thực sự là ý vị. Hằng Hiên hai người không thể làm gì khác hơn là lại đi xa chút, mãi đến tận cục đá mới quất gió khẩu tài dừng lại. Tôn Bất Phàm liếc nhìn một phía, sắc mặt trở nên nghiêm túc, liên tiếp thi triển mấy cái thiên lý truyền âm thuật, đáng tiếc toàn bộ đá chìm biển lớn, không có thu được bất kỳ hồi phục, không khỏi hỏi Hiền ra, ngươi cảm thấy 12 tông đệ tử có khả năng nhất ở đâu? Hằng Hiên nhìn về phía trước liên miên trùng điệp phong ốc kiến trúc, chỉ cảm thấy trận pháp trùm vào trận pháp, liền linh thức đều rất khó triển khai, hắn có nghĩ tới 12 tông đệ tử tam tích, có điều tại đây địa phương quỷ quái, thật sự là khó có thể suy đoán, không thể làm gì khác hơn là mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái bước kế tiếp làm sao? Quái tượng biểu hiện ký chủ tìm kiếm 12 tông đệ tử hiện nay ở hai nơi, một người ở Tây Nam 386 trượng nơi nào đó bên trong gian phòng, còn lại người thì tại Cổ Yêu vực giáp, khôn, khảm, cách, đội ngũ môn lấy thân thể máu thịt tục yêu vực cánh cửa chi linh khí. Hàng Hiền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này công tôn gia quả thật là cùng Hoa Lâu cấu kết. Chỉ là không biết này Cổ Yêu vực lại cùng Hoa Lâu có quan hệ gì. Những người này cấu kết với nhau, mở ra Cổ Yêu vực. Hỏi lần nữa cho cái phương án. Quái tượng biểu hiện 1, đi tới Tây Nam 380 trượng, tìm kiếm ở bên ngoài người. 2, chờ đợi thời cơ, cực sát dũng sĩ muốn đi vào Cổ Yêu vực dò đường. Nhìn thấy quái tượng cho nhắc nhở, Hằng Hiền trong lòng an tâm một chút, có ít nhất chạy đầu, nhìn về phía Tôn Bất Phàm chờ đợi, tự nhiên có thể tìm được. Tôn Bất Phàm gãi đầu một cái ra ngạch gì cái kia đà phật, thật là khiến người ta vô lực bắt tay, ngươi nếu như không đến, ta phải đòi lại tự miếu đi. Đang lúc này, sát vách truyền đến gầm lên giận dữ một cái kia kẻ trộm ống lão, trước mặt mọi người móc chân còn thể thống gì? Chết đi. Với anh, cục đá gian phòng mơ hồ truyền đến một trận rung động, có vẻ như đảo ra bị người tiến công. Hằng Hiền hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã chuyển qua phòng ốc chạy về. Chỉ thấy đảo ra từ cục đá nhà lầu 2 rơi vào địa, một mặt chật vật, mà đối diện một loạt cục đá trong phòng, đi ra một đám người. Dẫn đầu một vị thanh niên, sắc mặt ngăm đen, khổng vũ mạnh mẽ, khí thế trên người đã có nguyên đan sơ cảnh dáng dấp. Bên cạnh còn có một vị nữ tử, vóc người linh lung, dáng dấp cũng rất đẹp, thình lình cũng là nguyên đan cảnh. Xem dáng dấp, một đám người cũng là cực sát dũng sĩ. Người mẹ hắn, Tôn Bất Phàm rất có nguyên tắc tính, đảo ra lại đạo khẩu vị, đó là người mình, người ngoài khi dễ không được, nhưng mà thấy rõ đám người kia tu vi, không khỏi đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Đáng tiếc vẫn bị nghe được. Cái kia da đen nguyên đan thanh niên trừng mắt lên người con lựa chọc, dám mắng lão tử. Chết đi. Thân hình lóe lên nhào tới. Vừa muốn xẹt qua đảo ra đỉnh đầu, liền bị đảo ra một phát bắt được cổ chân kéo lại đi. Không ai thấy rõ đảo ra làm sao bắt ngủ ở rất đúng mới cổ chân, chỉ thấy hắn mặt mày xám xịt, một mặt lấy lòng vị này ra đài, không cần thiết. Nhất chỉ chính mình sỏ giày chân, ngươi nhìn, đã sỏ giày, kẻ trộm cảm giác, không ý vị. Ngươi dám dùng ngươi móc chân tay kéo ta. Cái kia da đen thanh niên nổi trận lôi đình, một cước dẫm hướng về đảo ra đầu. Hàng Hiền lập tức tay phải như kiếm, làm dáng chém xuống, nhưng mà liếc nhìn cách đó không xa một chỗ gian phòng, không khỏi lại ngừng lại. Chỉ thấy cái kia nơi trong phòng, phập phù bay ra một bóng người, một cước đá hướng về da đen thanh niên cổ chân. Linh khí bàng bạc mà ra, chỉ nghe đùng một tiếng, thanh niên kia lảo đảo lùi về sau, vừa muốn phát hỏa, khi thấy rõ người đến, biến sắc mặt, lập tức bồi thêm khuôn mặt tươi cười, ôn quyền nói hóa ra là mà cô nương. Chỉ thấy người đến là cô gái, chỉ là tóc rối tung, quần áo lam lũ, trên người tản ra một trận khôn kể tanh tưởi, trời sinh giang hồ, kích thước mắt, củ tỏi mũi, một mặt mặt rỗ, xấu không lời nói. Chỉ là một thân khí thế bàng bạc kinh người, rõ ràng là nguyên đan trung kỳ. Hàng Hiền không khỏi cảm khái, nguyên đan cảnh giới thật giống không đáng giá. Cái kia nhân xấu xí lúc này lạnh lùng nhìn về phía da đen thanh niên một đám người cút. Da đen thanh niên một đám người túi đầu không lưng rút đi, trước khi đi hung tợn trừng mắt Hàng Hiền ba người. Mãi đến tận một đám người tiến vào đối diện cục đá nhà, nhân xấu xí mới quay đầu nhìn về phía Hàng Hiền ba người, ở Tôn Bất Phàm trên mặt dừng lại một chút, kích thước mắt hơi khác thường sát thái, lập tức vừa nhìn về phía đảo ra nhột chân qua một bên trụ, đừng ngay ở trước mặt nhân diện, sát thực xấu chút. Đảo ra lập tức một mặt nghiêm túc mà cô nói rất đúng. Mà cô nói quá có đạo lý, tiểu lão nhi nghe xong chỉ cảm thấy ngũ giác vũ nội, khắc trong tâm khảm, đời này không quên. Nhân xấu xí tựa hồ rất có lợi, lại nhìn mắt Tôn Bất Phàm chạm đích rời đi đều tản đi. Bốn phía cục đá ngoài phòng cực sắt dũng sĩ chúng rất nghe lời, ào 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 không còn bóng rồi. Đảo ra lúc này mới thả xuống a rua giáng dấp, quay về Hàng Hiền hai người đưa tay ra kéo một cái. Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm thờ ơ không động lòng. Đảo ra lúc này mới chính mình bỏ lên, cười khan một tiếng trở về nhà. Ba người đồng thời trở về cục đá nhà, Tôn Bất Phàm mới không nhịn được nói vừa những người kia là cái gì quỷ. Đảo ra thở dài cái kia tiểu hắc tử một đám người là 4 năm cực sắt dũng sĩ, nói cách khác, bọn họ làm 14 năm cực sắt dũng sĩ vẫn còn sống, tu vi đã rất cao, đây là bản lĩnh, cũng là năng lực, chúng ta ở dung nham không gian đầy cục đá lúc, mặt trên chỉ huy chính là hắn. Bên cạnh hắn còn có cô gái, cũng là nguyên đan tu vi, đồng dạng là 14 năm cực sắt dũng sĩ, gọi Vương Chảy Sát, giết người không chớp mắt, chết ở trên tay nàng cực sắt dũng sĩ, đã không xuống 50. Mà cô là 37 năm cực sắt dũng sĩ, cũng là một người duy nhất sống quá 20 năm cực sắt dũng sĩ, cũng là cực sắt dũng sĩ bên trong quần sự, tất cả mọi người nghe hắn. Thở dài nói rằng kỳ thực không quan tâm bọn họ là cái gì dũng sĩ, ta cũng không cần sợ. Không cần thiết. Tôn Bất Phàm mắng vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng cái chim cút như thế. Đạo gia nói rằng ta được kêu là đạo lý đối nhân xử thế, đạo lý đối nhân xử thế các ngươi hiểu không? Ta có cần phải giải thích ba nén nhang thời gian, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm chạy tới một bên nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Chương 493, Hòa thượng. Cửu Cung Sơn thành ngày đêm nhiệt độ cách biệt rất lớn, ba ngày lúc ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không táo, buổi tối lúc nhưng băng tuyết tựa như lông, hàn phong thấu xương. Trong thành náo động, hiện lộ hết trần thế phồn hoa, cục đá nhà phụ cận tĩnh mịch khô khan, như ẩn sơn lâm. Hàng Hiền ba người đã đợi hai ngày, làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét cái chín đến, làm cái cây búa cực sắt dũng sĩ. Lạnh lẽo bên trong nhà đá, Tôn Bất Phàm từ ngồi bất động bên trong nhảy lên một cái, đi qua đi lại, bụng bự nạm cơ tới cơ lui. Hàng Hiền mở mắt ra liếc hắn một cái, ngươi nghĩ làm gì? Kỳ thực hắn cũng không phải cái yêu thích an tĩnh người, chỉ là một môn tâm tư đều nhào vào trên tu hành diện, khoảng thời gian này hắn đã mơ hồ mò tới nguyên đan trung kỳ ngưỡng cửa, chỉ là vẫn cứ kém một chút cái gì. Tôn Bất Phàm buồn bực nói ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố, ta muốn tìm em gái, ta muốn ăn được ăn. Đối diện đảo gia cũng mở mắt ra, nhìn về phía hắn, khinh thường nói tiểu tử ngươi một hòa thượng, con đường chơi như thế dã, thích hợp sao? Tôn Bất Phàm trợn mắt nói Phật tổ trong lòng ngồi, hồng trần mù loạn du, ngươi người ngoài nghề, hiểu cái trứng chim. Đảo gia bó lấy ống tay áo đàn ông ta làm hòa thượng lúc, ngươi thái gia gia còn đang khê khẩu chơi bùn. Ta thái gia gia sẽ không chơi bùn, ngươi cái này bức giả bộ không hề. Tôn Bất Phàm đang muốn trố vỡ phản bác, đương nhiên sững sờ ngươi cũng đã làm hòa thượng. Hàng Hiền cũng cảm thấy kinh ngạc. Đạo gia cười nhạt đó là cực kỳ lâu trước kia, ta còn là cái thế gia đại công tử, bên người mỹ tỷ như vân, người làm khắp nơi, ra ngoài ngồi là 8 con ngựa kéo cố kiệu, ăn cơm là 36 đạo sơn chân hải vị, 18 vân 18 tố, thiếu cái món ăn mặn, cái kia lập tức đều ăn không trôi. Tôn Bất Phàm hỏi vậy ngươi vì sao làm hòa thượng? Đạo gia thở dài gia tộc trong một đêm bị kẻ thù diệt, ta mất đi tất cả, như chó mất chủ, vội vã thoát thân, cuối cùng bạn bất đắc dĩ làm hòa thượng. Vậy ngươi lại vì sao không làm hòa thượng rồi hả? Tôn Bất Phàm tiếp tục hỏi. Đạo gia nói rằng ta đã yêu một cô nương kia có đối với sẽ nói mắt to, đáng yêu. Đưa thuần, mỹ lệ, ta vì nàng trả lại tụ. Hàng Hiền không nhịn được hỏi sau đó cô nương kia đây. Đảo gia che mặt khi ta xúc lên tóc dài, hoàn tục sau đi tìm nàng lúc, nàng đã gả cho người, hoa đều 3 tuổi rồi. Sau đó thì sao? Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm cùng kêu lên hỏi. đạo gia nói rằng ta cùng nàng nam nhân một mình đấu, không đánh qua nàng nam nhân, bị đuổi giết 3 năm. Thật là một bi thương cố sự. Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to. Tôn không chờ ngươi cười thở không ra hơi, ngươi này giám đốc cũng không tránh khỏi quá khổ rồi rồi. Đạo gia cười lạnh, ngươi khi nàng nam nhân hảo, đòi thật. Hừ, lão tử đào nhà hắn mộ tổ. A ha ha. Tôn Bất Phàm lần thứ hai cười to. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo lạnh lẽo quát lớn cười cái quỷ, ba cái vô liêm sỉ bại hoại, mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Tôn Bất Phàm dừng lại cười, nhìn về phía Hàng Hiền cùng đạo gia là tưởng môn bọn họ. Phía ngoài da đen thanh niên đảm nhân, bởi vì ngày đó đạo gia móc chân việc, cùng ba người kết liễu mối thù, không có chuyện gì đến liền tới chửi bậy một phen. Đây đã là lần thứ 19 chửi bậy. Tôn Bất Phàm thấy Hàng Hiền hai người thờ ơ không động lòng, đi tới cửa liếc nhìn, quay đầu lại nói 18 lần vẫn là 19 lần, xong chưa? Cháu trai này miệng là ma đao thạch tháo ra tới chứ? Đạo gia thở dài nói rằng bọn họ là cực sắt dũng sĩ bên trong bá vương, thói quen, chúng ta không có thần phục bọn họ mượn cơ hội tìm việc mà thôi. Tôn Bất Phàm mắng to đều là bị người chuồn nuôi tử sĩ, còn chơi cái gì bá lăng, đầu óc không tốt sao? Hàng Hiền nói rằng ngươi nghĩ hả giận sao? Tôn Bất Phàm ánh mắt sáng lên động thủ làm bọn họ sao? Lấy hiền ra thủ đoạn của ngươi, đánh bại bọn họ không khó chứ? Hàng Hiền lắc đầu nói cùng một đám thô bị người tranh cường hào thắng, bằng bạch rơi xuống hạ phòng, muốn can bọn họ, không cần động thủ. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm đều hứng thú ngươi có gì tốt biện pháp? Hàng Hiền hỏi nơi này ai làm chủ? Tôn Bất Phàm không chút suy nghĩ gái xấu, không. Ma cô đương, nàng ở đây nói 102, không ai dám làm trái nàng. Hàng Hiền trên đất tìm cái quyền quyền, nói rằng ta đây mấy ngày trong lúc rảnh rỗi, quan sát nàng một chút hành tung, nàng mỗi ngày đi ra ngoài 2 lần, giờ tí ra giờ thì về, buổi trưa ra giờ thân về, thời gian quan niệm rất mạnh, không còn sớm cũng không chậm, hơn nữa nàng ở Công Tôn gia tựa hồ địa vị cũng không thấp. Đạo gia hạ thấp giọng ta nghe nói nàng là Công Tôn gia một vị dòng chính công tử vị hôn thê, vị công tử kia bởi vì chuyện bỏ mình, nàng liền chủ động đến rồi Công Tôn gia thủ tiết. Tôn Bất Phàm bừng tỉnh thì ra là như vậy, rất có cách điệu. Sau đó thì sao? Hỏi chính là Hàng Hiền. Hàng Hiền nói tính toán thời gian, còn có nửa nén hương nàng phải trở về đến rồi, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở cục đá nhà phụ cận quá mắng, vì lẽ đó. Tôn Bất Phàm nói rằng nhưng là tưởng môn, Vương Thiết Sử mấy người kia cũng không đốc, bọn họ biết ma cô nương trở về, tuyệt đối là làm chim cút. Hàng Hiền nuốt vuốt ống tay áo vậy thì muốn thăm dò địa điểm rồi. Đạo gia nói rằng như thế nào thăm dò địa điểm? Hàng Hiền nhìn về phía ngoài cửa, cũng không trả lời, đợi chừng nửa nén hương, phía ngoài quát mắng không còn, mới lên tiếng vừa vặn. Tôn Bất Phàm nói đã hiểu, ta đi ra ngoài khiêu khích. Hàng Hiền vô vô hắn như thế chuyện nhảm chán, vẫn là giao cho ta tới làm đi. Ngươi là người làm đại sự, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói đi ra nhà đá. Bên ngoài đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ánh bốn phương một mảnh vàng óng ánh. Cái tia tưởng môn đám người đã trở về cục đá nhà. Hàng Hiền ho nhẹ một tiếng, trong tiếng hít thở tưởng môn, Vương Thiết Trụ, ta viết các ngươi mẹ, cả nhà các ngươi chết sạch, nam làm nô, nữ nhân vì là sướng, đời đời kiếp kiếp an phận người, người trước lợi, người sau khổ, thảm hề hề. Hạch. Phía sau Tôn Bất Phàm cùng đạo ra một mặt một bước, tựa hồ Hàng Hiền phương diện như thế. Bọn họ lần thứ nhất thấy. Bốn phương tám hướng cục đá trong phòng lập tức truyền đến một mảnh tiếng xô xát thanh, tất cả cực sắt dũng sĩ đều ló đầu nhìn ra. Đối diện một loạt cục đá trong phòng, rất nhanh bay lượn ra một đống người, dẫn đầu chính là Tưởng Môn, Vương Thiết Sử đảm nhân, một đám người mang trên mặt chấn động cũng không dám tin tưởng, hiển nhiên Hàng Hiền loại này mang pháp, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tưởng Môn sắc mặt tái xanh, trên người nguyên đan khí thế bàng bạc mà ra thẳng nhãi danh thất phu, ta muốn. Hàng Hiền móc móc mũi ngươi muốn chết đi thôi. Dài đến xấu như vậy còn ra đến hù dọa người, sống sót lãng phí linh lực, chết rồi lãng phí không khí. Cha ngươi năm đó làm sao không đem ngươi bắn trên tường? Cười chết ra ra ngươi ta, không văn hóa đi ra mắng người nào, về nhà nhiều đọc vài cuốn sách chứ. Tưởng Môn cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên thật sự nổi giận. Bên cạnh Vương Thiết Sử trong đôi mắt lộ ra một tia nham hiểm, ngươi dám? Dám cha ngươi, nhìn ngươi cái kia mộ mộ không đau cậu không yêu quỷ dáng vẻ, về nhà đi tiểu cùng bùn chơi đi, giả bộ cái gì lanh khốc. Hàng Hiên xem thường. Lớn mật. Tưởng Môn hỏa vương chảy sắt trong nháy mắt nổ lên, khí thế như hồng, giết tới. Hàng Hiên chỉ điểm Giang Sơn, chửi ầm lên giáng dốc, trong nháy mắt biến mất, mà là một mặt sợ hãi a, các ngươi muốn làm gì? Ở đây tại sao có thể động thủ? Không đem ma cô nương coi là chuyện to tát sao? Vừa dứt lời, xa xa một bóng người mang theo không gì sánh kịp khí thế đáng sợ, lóe lên mà tới. Phụ. Chương 494, Tôn Bất Phàm cùng ma cô nương. Ầm. Tường môn hai người tầng tầng đánh vào cục đá nhà trên, mặc dù có trận pháp gia trì, cục đá nhà nhưng vẫn là một trận đung đưa kịch liệt, lập tức hai người đột nhiên thổ huyết, hiển nhiên bị đả thương. Bóng người kia rơi xuống đất, thình lình chính là tóc nổ ngang, một thân tối hoắc ma cô nương. Hàng Hiền vô tay, dù bận vẫn ung dung trở về phòng. Tôn Bất Phàm lập tức dùng một bộ sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn, cùng nhau giơ ngón tay cái lên hiện ra, cường. Đạo gia cũng nói thế gian tranh chi đạo, động não vì là trên, thứ yếu nói chuyện, cuối cùng động thủ, đàn ông thủ đoạn này nhưng là có chút tuyệt ta. Tiểu tinh cảnh. Hàng Hiền nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Tưởng Môn Hỏa Vương chạy sắt nằm ở bên tường, gian nan đứng lên, mặc dù nộ khí sung thiên, vẫn cứ quay về ăn mày giống nhau mà cô nương miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Mà cô nương cũng rất lạnh nhạt, màu vàng răng hô trên nhỏ xuống một giọt bóng ánh ngụm nước, lạnh lùng nói cực sắt dũng sĩ sân, cấm chỉ động thủ, muốn chết, tùy tiện. Nói khập khiễng hướng đi chính mình phòng nhỏ, lại còn là người thọ. Tường Môn một đám người giận mà không dám nói gì, lặng lẽ hành lễ, lui về gian nhà. Tôn Bất Phàm lúc này nhìn về phía Hàng Hiền đúng rồi, Hiền gia mới vừa cùng ta nói, ta có đại sự muốn làm, không biết là đại sự gì. Hàng Hiền hoạt động một hồi thủ đoạn đơn giản, ngươi đi sắp ý mà cô nương. Phù phù. Tôn Bất Phàm đặt mông ngồi trên mặt đất, vì là, tại sao? Đào gia cũng ngạc nhiên nhìn sang. Hàng Hiên ngồi xuống, nói rằng ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện, cần ma cô nương hỗ trợ, nàng chắc chắn sẽ không tùy ý hỗ trợ, vì lẽ đó cần ngươi đi sắp ý ấy. Tôn Bất Phàm thất thanh nói ngươi lẽ nào không nhìn ra nàng giang hồ, kích thước mắt cùng trên người mùi thối. Hàng Hiên nói cho nên mới cần ngươi loại này tình thánh đi vào. Tôn Bất Phàm nói nhưng là, ngươi đi càng thích hợp a, dung mạo ngươi đẹp đẽ. Hàng Hiên vẫn lại ống tay áo, nhưng là ma cô nương càng yêu thích ngươi này khoản. Đào gia sững sờ, lập tức nói rằng ta cũng phát hiện, ma cô nương mấy ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ánh mắt sẽ không đúng. A. Tôn Bất Phàm ra cả người nổi da gà. Đừng a, làm đại sự người, muốn bắt lên thả xuống được. Hàng Hiên vỗ bờ vai của hắn. Tôn Bất Phàm một mặt khổ hòa quyết tuyệt ta chết cũng sẽ không đi, cuộc đời của ta không cho coi ô, ngươi chết cái ý niệm này đi. Công Tôn gia có tháng 1 năm 12 tông đệ tử, ta đi nhìn là vị nào, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài, có thể hay không cứu người, dựa cả vào hắn. Hàng Hiên nói. Tôn Bất Phàm đã đi ra ngoài một canh giờ rồi. Màn đêm đã giáng lâm. Đào gia vào lúc này trái lại so với Hàng Hiên còn căng thẳng, qua lại tản bộ bước chân. Ngươi đã đi tới lui ba nén nhang, không mệt? Hàng Hiên hỏi. Đào gia dừng lại, cười khan nói ta cuối cùng cảm thấy ngươi ra ý đồ xấu, không chắc hòa thượng béo vào lúc này đầu đã bị véo đi, thân thể làm thịt khô rồi. Yên tâm. Hàng Hiên vò vò mũi, ta xem người rất chuẩn. Ta nhìn lại một chút. Đào gia đi ra cửa phòng, bỗng nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên, tuyệt ta phúc sinh vô lượng tiên tôn. Hàng Hiên theo bản năng cũng đi ra ngoài, hướng về ma cô nương gian phòng phụ cận vừa nhìn, lập tức ngây người như phỗng. Phụ cận cũng không toán hắc, bởi vì nóc nhà các khảm nạm một viên lớn chừng quả đấm Hà Đông Minh Châu, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, ở ánh sáng phần cuối, một đôi nam nữ đang vòng tình hôn môi. Nam là thai to mặt lớn, bụng bự nạm Tôn Bất Phàm, nữ là thân thể gầy gò, giang hồ, loạn tóc, kích thước mắt, một mặt mặt rỗ thối hoắc ma cô nương. Hai người hôn quên hết tất cả, Tôn Bất Phàm đại môi dày tử cơ hồ bao lại ma cô nương miệng cùng cằm, ma cô nương không cam lòng yếu thế, màu vàng giang hồ cùng đến cùng đi, mơ hồ còn phát sinh một trận rầm rì thanh âm của. Một viên nghịch ngợm hành thái cũng không biết là ai trong miệng, vẫn lăn qua lăn lại không rơi xuống, mà trên đất đã nhỏ xuống mở ra hóng ánh ngủ nước. Tình cảnh quá đẹp. Ồ, mã là cái tiền, làm cái gì nết? Đào ra một mặt quỷ cho rút, như vậy một đôi làm sao dưới phải đến miệng. Hàng Hiền cũng là gò má vi đánh ta đã đánh giá cao Bất Phàm năng lực, không nghĩ tới hắn kinh nghiệm thực chiến dĩ nhiên như vậy phong phú, thật sự là bái phục chịu thua. Nói xong hai người đồng thời đi trở về gian nhà, đều cảm thấy một trận rời sông lấp biển. Lâu chừng nửa nén nhang, Tôn Bất Phàm bao bọc một trận tà phong, mang theo đắc thủ vui sướng trở về, giống môi tử sưng lên một ít, cười nhạt một tiếng bắt vào tay. Hàng Hiền cùng Đào ra không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là giơ ngón tay cái lên, tất cả đều không nói bên trong. Tôn Bất Phàm lúc này bỗng nhiên hơi nhướng mày, đưa tay từ trong miệng móc ra một ít đoàn hành thái tựa như đồ vật, tiện tay ném qua một bên hình như là nàng. Nôn. Đào ra rốt cục không chịu đựng được, đi tới góc tường một trận nôn mửa. Tôn Bất Phàm liếc hắn một cái, tiểu lão nhi năng lực chịu đựng quá kém, ma cô nương tuy rằng xấu xí một chút, không nói vệ sinh, nhưng cũng là nữ nhân, tư thái vô cùng tốt, há lại là ngươi loại này tục nhân có thể lý giải. Nói nhìn về phía Hàng Hiên bắt được, ta hẹn bọn nàng, nàng chờ sẽ tới. Hàng Hiên lặng lẽ cách Tôn Bất Phàm xa một chút làm phiền rồi. Khách khí như vậy, xa là a. Tôn Bất Phàm cười ha ha. Đang lúc này, cửa phòng hơi động, một bóng người mang theo một luồng nhàn nhạt chua thối nhào tới, chính là tóc luồn ngang, giang hồ ma cô nương. Hàng Hiên quan sát tỉ mỉ, rất hoài nghi vị này chính là không phải cố ý hóa trang nhân mặt, dù sao có thể gả vào Công Tôn gia vẫn là nguyên đan cao thủ, không đến nỗi xấu như vậy, nhưng là cách rất gần quan sát, phát hiện càng xấu. Phàm. Nhìn thấy Tôn Bất Phàm, ma cô nương không nhìn thẳng Hàng Hiên cùng góc tường đảo ra, trong đôi mắt có ánh sáng, vẻ mặt ôn nhu như nước. Thê tê, rời đi này một hồi, ta phảng phất lại nhớ nhung ngươi. Tôn Bất Phàm liền vội vàng tiến lên nắm chặt hai tay của nàng. Ma cô nương ngượng ngùng nở nụ cười nhân ra cũng là. Phàm. Thê tê. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần, Hàng Hiền không nhịn được đánh gãy cái kia. Hả? Ma cô nương vẻ mặt lạnh lùng. Tôn Bất Phàm sống lưng ưỡn một cái tê tê. Làm sao đối với ta bằng hữu đây? Ma cô nương vẻ mặt lại dịu dàng hạ xuống tốt. Phàm. Tôn Bất Phàm trùng Hàng Hiền liếc mắt ra hiệu. Hàng Hiền ho nhẹ một tiếng nói rằng ma cô nương, ta cần phải đi Công Tôn ra bên trong một chuyến, xin ngươi hỗ trợ. Ma cô nương cũng không hỏi Hàng Hiền mục đích, thẳng thắn cứng rắn hỏi cụ thể muốn đi đâu. Hàng Hiền chỉ về phía tây nam, hướng về nơi đây tây nam 386 trượng. Ma cô nương trầm mặc một chút, nói rằng nơi đó là cựu cô nương sân, nàng là bạn tốt của ta, nhưng muốn đi không thể lấy thân nam nhi. Có ý gì? Hàng Hiền kinh ngạc. Ma cô nương nói rằng giả gái đi vào. Bạch. Tôn Bất Phàm cùng góc tường đảo ra cùng nhau nhìn về phía Hàng Hiền. Giả gái? Ngươi không sợ ta đi làm chuyện xấu? Đổi loại phương thức. Hàng Hiền kiên quyết từ chối. Ma cô nương nói rằng ngươi đi không làm được chuyện xấu, đầu tiên cựu cô nương tu vi rất cao, bên người cũng không có thiếu cao thủ, thứ yếu, Công Tôn gia trận pháp, trong nháy mắt có thể chữa ngươi vào chỗ chết, bất luận ngươi muốn đi làm cái gì, ta đều rất yên tâm. Nhưng ngươi như lấy nam trang công khai đi vào, trừ phi ngươi có nguyên anh tu vi bằng không, chắc chắn phải chết. Nói chúng ta sẽ không giả gái. Hàng Hiền thái độ rất kiên quyết. Một nén nhang sau, cục đá bên trong phòng, Hàng Hiền một thân màu trắng nha hoàn trang, giả bộ, vẽ lên nhàn nhạt trang. Tôn Bất Phàm, đảo ra cùng ma cô nương ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ. Hàng Hiền nhìn trong gương đồng một mặt dại ra. Nghi hỉ nghi ngọn, tuấn tú cực kỳ. Chương 495, Hàng Hiền danh tiếng. Đêm lạnh như nước, sân trước ngôi nhà chính sâu u, xa gần đèn lồng sáng sủa, một đám đái đao thị vệ qua lại dò xét. Từ nhỏ sân một góc, một đám chọc lấy dẫn đường ngọn đèn nhỏ hầu gái chậm rãi đi tới. Hầu gái bên trong người cuối cùng, thể trạng có chút cao gầy, một đôi vẽ ra liễu vểnh lông mi hai con mắt nhìn quét một chút bốn phía, rất nhanh lại khôi phục túi đầu trạng thái. Hàng Hiền xin thề, cả đời sẽ không như thế khó chịu quá, giả gái loại này thao tác, thực sự là một loại thử thách tâm thái trải nghiệm. Trải qua một đám thị vệ bên cạnh lúc, hắn cố ý đánh giá một chút, phát hiện cùng một màu khí hải sơ cảnh. Bất kể là không phải tập thể hạ thuốc đột phá, khí hải cảnh chính là khí hải cảnh, một người ở địa phương nhỏ liền là đủ chủ đạo một tòa thành cùng phụ cận 200 nơi, ở đây nhưng chỉ là một người thị vệ, bởi vậy có thể thấy được Công Tôn gia gốc gác. Chỉ là, tại đây trận pháp tầng tầng, sâu thẳm trong sân tuần tra, không khỏi làm điều thừa rồi. Hôm nay ánh trăng đặc biệt không sai, không biết Huyền Cơ cô nương còn có đi hay không chín cơ các khiêu vũ. Một người thị vệ liếc nhìn mặt trăng, nhỏ giọng nói rằng. Một người thị vệ khác nói tiếp, nếu như có thể đến xem trên một chút, quả nhiên là 10 ngày khó quên. Loại kia thiên hạ tuyệt sắc, há lại là chúng ta dễ dàng thấy, ha ha ha. Một đám thị vệ nhỏ giọng cười. Lúc này bất thình lình liếc mắt một đám hầu gái, đặc biệt là phía sau cùng hàng hiền, bọn thị vệ ánh mắt sáng lên, ồ. Hôm nay các sân thông sân tuần thú nha đầu, tự nhiên như thử tuần tú, nhìn cuối cùng cái này, có một phong vị khác. Cái rảnh. Hàng hiền tay phải theo bản năng tới gần eo bên, có loại từ trong túi chứa đồ lấy ra yêu quái kiếm đâm ra mấy kiếm kích động. Cũng may một đám hộ vệ cũng không có đến gần ý tứ. Từ nhỏ sân đi xuyên qua, là một mảnh rừng trúc, thạch kính, tao nhã rất khác biệt sân, cách đó không xa giả sơn, nước chảy, tiểu đình bên, một mảnh hoa mẫu đơn, hoa thược dược tranh nhau khoe sắc. Hàng hiền nhìn quét một vòng, ánh mắt lấp lóe, 386 trượng, xem ra chính là chỗ này, làm bộ như muốn rời đi. Phía trước các thị nữ bỗng nhiên ngừng một chút, dẫn đầu một vị đi tới cổng sân trước, tiếng hô thông sân tuần thú hầu gái, xin hỏi thanh chỉ huyện có cần sao? Liên hô hai tiếng, bên trong truyền đến một cái khác hầu gái thanh âm của đến hai cái, hôm nay cựu cô nương mời tiệc khách mời. Dẫn đầu hầu gái quay đầu lại hỏi nói ai đi. Một hầu gái tiến lên, Hàng Hiền cũng chủ động đi ra ngoài. Đầu lĩnh hầu gái không có làm hắn nghĩ, mang theo cái khác hầu gái rời đi. Hàng Hiền cùng một cái khác hầu gái tiến vào sân, thị nữ kia liếc nhìn Hàng Hiền, cảm thấy xa lạ, tưởng lần đầu đang làm nhiệm vụ hầu gái, cười cợt không nên căng thẳng, cựu cô nương tuy rằng tu vi cao tuyệt, địa vị cũng cực cao, nhưng người ngoài là vô cùng tốt. Ừm. Hàng Hiền gật đầu. Hai người đi tới sân nơi sâu xa, cách đó không xa đã mơ hồ chuyển đến quán trúc tiếng. Một bản viện hầu gái chỉ vào hai người đi đoàn, bưng hoa quả, sau đó đến thanh cứu các hầu hạ. Hàng Hiền thật sự là tay mơ này, không thể làm gì khác hơn là theo thị nữ bên người đi tới một cái phòng, bưng lên một phần tương tự đĩa trái cây gì đó, sau đó đi tới một tạo hình rất khác biệt bên trong lầu. Mới vừa vào lầu các, liền cảm thấy được sáng mắt lên. Chỉ thấy bên trong lầu đèn đuốc sáng choang, ấm áp như xuân, một đám khuôn mặt đẹp hầu gái vừa múa vừa hát, mà hai bên ngồi xếp bằng hơn 10 thanh niên nam nữ, mỗi người khí thế bên bác. Chủ vị ngồi thình lình chính là Công Tôn Ly Nhi. Hàng Hiền lòng nói nguyên lai cựu cô nương chính là chỗ này vị. Ánh mắt lướt nhanh một chút hai bên, không khỏi sửng sở. Hai bên thanh niên nam nữ bên trong, không chỉ có Bắc Thương Hải Vu công tử, Lá Cây Mai, còn có hai cái làm hắn không tưởng tượng nổi người, Đại Chu Đế Quốc Phụng Tiên Giam thiếu ti thủ Tư Đồ Nhạc, Đại Chu Thần Võ ti thiếu ti đang Lý Cảnh Phong. Đối với hai người này hắn cũng không xa lạ. Ở Đại Chu Đế Đô những ngày đó, tuy rằng hắn ra chút danh tiếng, nhưng không thể phủ nhận, đế kinh tuyệt thế thiên tài bên trong, hai người tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại. Chỉ là, bọn họ hình như là ngày sau người, không nghĩ tới chính biến sau, sẽ chạy đến nơi đây. Không biết là bị hoàng đế chê bai, vẫn là tới làm gì đó. Rất nhanh hắn lại dứt bỏ rồi tâm tư, nhìn về phía Công Tôn Ly Nhi ra tay một bên một người. Chỉ thấy người kia dáng người kiên cường, cường tráng tuấn giật, một đôi lông mày rậm, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, có chút xuất trần thoát tục, đặc biệt là lúc này một người uống rượu, cô độc tiêu điều rằng rớp, có vẻ cùng trong lầu các náo nhiệt hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Người này chính là Đông Vực 12 tông thần Đao Tông Diệp Khai. Hóa ra là hắn. Hàng Hiền hơi cúi đầu, hắn và cái này Diệp Khai ở Kiếm Hải cổ tích bên trong từng có gặp mặt một lần, người này tu vi, thiên phú đều ở cực cao hàng ngũ, càng là thần Đao Tông địa bảng đệ nhất thủ đồ. Mặc dù lúc đó ở Hàng Hiền vượt xa người thường phát huy dưới, người này cũng không ngăn được, nhưng không thể phủ nhận người này xác thực thiên tài. Công Tôn Ly Nhi một bên nhi đánh giá ca vũ, một mặt nâng chén ra hiệu mọi người uống rượu, ánh mắt cũng không ngừng đặt ở Diệp Khai trên người. Hàng Hiền âm thầm suy đoán, 12 tông đệ tử cũng không thấy hình bóng, chỉ có Diệp Khai ở tại Công Tôn Ly Nhi trong sân, chẳng lẽ hai người thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp trấn hạ yêu, liên lụy mắt. Đang lúc này Công Tôn Ly Nhi vung vẩy ống tay áo, đối với Lý Cảnh Phong hai người nói rằng Cửu Cung Sơn thành đã vài chục năm chưa từng hướng về kỳ kinh tiến cống, có bao nhiêu bất kính, lần này mời đế đô đến thẩm quan di tích, lấy biểu thành ý, thực sự không nghĩ tới dĩ nhiên là hai vị đại nhân, Cửu Cung Sơn thành thật sự là lo sợ tắt mét mặt mày. Lý Cảnh Phong cười nói Công Tôn cô nương nói đùa, chúng ta được bệ hạ chi mệnh phía trước, hoàng mệnh tại người, nào có cái gì đại nhân, tiểu nhân danh xưng. Tư Đồ Nhạc cũng nói còn muốn cảm tạ Công Tôn gia nhiệt tình khoản đãi. Công Tôn Ly Nhi nâng chén cười nói hai vị đại nhân ngồi ở vị trí cao, còn có thể như vậy chiêu hiền đại sĩ, thực tại khiến người khâm phục, xin mời. Xin mời. Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lý Cảnh Phong hai người cùng Vu công tử, Lá Cây Mai lại lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên cũng là người quen. Lúc này Tư Đồ Nhạc đống nhiên nhìn về phía Diệp Khai không biết vị này. Diệp Khai không có nửa phần hàn huyên ý tứ của, ngay cả xem hắn một chút tâm tình cũng không, một mình lại uống một chén rượu. Công Tôn Ly Nhi mang theo thân thiết liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói Diệp Khai, là thiếp thân. Vị hôn phu thế. Thì ra là như vậy. Diệp huynh xin mời. Tư Đồ Nhạc nâng chén ra hiệu. Diệp Khai như là không thấy như thế, nhưng vẫn là hờ hững, một bộ độc nhiên thế ngoại thái độ. Công Tôn Ly Nhi nhẹ giọng nhắc nhở a mở. Diệp Khai thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần. Bầu không khí có chút lúng túng. Công Tôn Ly Nhi đang muốn đổi chủ đề, Vu công tử xem thường nói rằng thần Đao Tông chân truyền đệ tử, so với trong truyền thuyết càng thêm cao ngạo. Nam Cung Ly Nhi sắc mặt có chút khó coi. Lá Cây Mai điều đình nói đại tông đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, tu vi cao tuyệt, có cao ngạo tư cách. Lý Cảnh Phong cùng Tư Đồ Nhạc liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hỏi thần Đao Tông, không biết Diệp huynh có biết hay không một người tên là Hàng Hiền người. Diệp Khai mở mắt ra, trong ánh mắt đống nhiên có chút thần thái, nhàn nhạt liếc mắt hai người. Thấy Diệp Khai rốt cục có phản ứng, Công Tôn Ly Nhi không khỏi cười hỏi không biết này Hằng Hiền là người ra sao, hai vị đại nhân lại nhận thức. Tư Đồ Nhạc giới thiệu người này là ta Đại Chu phò mã, Tam Sơn quận vương, cũng là Thế Ngoại Đại Tông Thiên Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Vu công tử cười nhạt đều là Thế Ngoại Đại Tông đệ tử, nói vậy Diệp đạo hữu là biết. Diệp Khai rốt cục làm ra phản ứng, tay áo lớn vung lên, lạnh lùng nói Đông Vực các tông, thiên tài lớp lớp, trẻ tuổi, thuộc về Hằng Hiền vì là kiệt xuất. Chương 496, Thần Đao Tông Diệp Khai. Hằng Hiền chính là kiệt xuất. Diệp Khai nói ra câu nói này lúc, rất là như chặt đinh chém sắt, tựa hồ cực kỳ tán thành Hằng Hiền. Nha. Vu công tử, lá cây mai bọn người là cảm thấy yêu kỳ. Công Tôn Ly Nhi cười nói người này thiên phú cực cao, tu vi cực cao. Diệp Khai nói rằng Thiên Nguyên Tông địa bảng số 1, kiếm thánh thân thể, nguyên đan sơ cảnh, Đông Vực đã biết trẻ tuổi đồng lứa 5000 năm đến, trẻ trung nhất kiếm tôn. Thiên phú vẫn là thứ yếu, bàn về chí mưu cùng quyết đoán, không phải Diệp Mộ hết sức vây đỡ, như hắn ở, lần này 12 tông đệ tử, chắc chắn sẽ không như vậy thân vùi lấp nhà tù. Đây cũng không phải là đơn giản nhận rồi, mà là một loại cực độ tín nhiệm. Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Ly Nhi một đám người đều là hơi có chút chấn động. Đông Vực biết bao bao la, 5000 năm đến trẻ trung nhất kiếm tôn, vẻn vẹn này một tên tuổi, liền có thể ép đều là trẻ tuổi không thở nổi. Kiếm tu kiếm ý biết bao khó có thể lĩnh ngộ. Muốn đem một loại kiếm ý đạt đến cửu trọng trở lên đều là khó càng thêm khó, huống hồ là ba loại kiếm ý đều lĩnh ngộ được cửu trọng kiếm tôn. Hơn nữa từ trẻ trung nhất, có thể suy đoán, người này sợ là tuổi không lớn lắm, cùng mọi người gần như, đây là cái gì dạng yêu nghiệt. Bên trong góc, một thân nữ trang trang phục Hằng Hiền, có chút lúng túng, các ngươi trong mắt kiếm tôn đặt nơi này cho các ngươi biểu diễn nữ trang đại lão đây, cười chê rồi ha. Vu công tử hơi có chút khinh phục, nói rằng tại hạ gặp qua không ít kiếm tu, đem một loại kiếm ý đạt đến cửu trọng trở lên, liền có thể kiếm khí khuấy lên phong vân, triệu hoán kiếm ý chi long, tồi sơn nước hải. Nhưng tiền đề lúc, người này nhất định phải vài chục năm như một ngày luyện kiếm, đồng thời chỉ tu được một loại kiếm ý, loại kia làm người giận sôi khô khan, kẻ nhạt, không phải người bình thường có thể nhịn được. Đem ba loại kiếm ý đều đạt đến cửu trọng trở lên kiếm tôn, người này sợ không phải mạo điện ông lão. Thật sự tuổi trẻ. Diệp Khai chẳng muốn trả lời, lại khôi phục cô độc tư thái. Lý Cảnh Phong nhìn về phía Vu công tử nói rằng Tam Sơn quận vương năng lực, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Nha. Công Tôn Ly Nhi nói rằng, Lý đại nhân không ngại nói một chút. Lý Cảnh Phong nói Tam Sơn quận vương ở Đế Đô lúc, văn có thể đạt tới thi thánh, kỳ nghệ có thể nghiền ép đại tần quốc tay, hắn từng ra một chiêu kiếm, kiếm trận khổng lồ, tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ý tràn ngập, ta cùng với Tư Đồ Hình cũng không ngăn nổi, mặc dù là từ trưởng sử cũng không ngăn trở. Vu công tử sững sờ các ngươi, lại là cái nào từ trưởng sử? Tư Đồ Nhạc nói đương nhiên là năm đó một lời quát lui Bắc Hoang 300000 kỵ binh từ Lộ từ trưởng sử. Trong lầu các trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ từ Lộ tiếng tăm rất lớn. Một hồi lâu, Công Tôn Ly Nhi mới cười cợt thế gian lại có yêu nghiệt như thế, có cơ hội muốn xem thử một hồi mới tốt. Mọi người cười cợt, lập tức lại tán gẫu nổi lên những khác. Lúc này Diệp Khai bỗng nhiên đứng dậy rời chỗ, không có cùng bất luận người nào chào hỏi, thẳng đi ra ngoài. Lý Cảnh Phong, Vu công tử đẳng nhân ngạc nhiên. Công Tôn Ly Nhi có chút lúng túng, phất tay nói người đến, đưa Diệp công tử. Hằng Hiền lập tức việc đáng làm thì phải làm khẽ vước cằm, đi theo Diệp Khai phía sau. Ra tầng gác, bên ngoài ánh trăng vừa vặn chiếu Công Tôn gia nội thành đại viện tầng tầng lầu các kiến trúc một mảnh sáng sủa. Diệp Khai liếc nhìn bóng đêm, lại nhìn phía một phương hướng, một hồi lâu, vẻ mặt càng thêm tịch liêu, chạm đích chậm rãi hướng đi một bên bên trong khu nhà nhỏ. Hằng Hiền lặng lẽ theo sau lưng. Bên trong khu nhà nhỏ, hiện đầy màu tím linh trúc, có vẻ càng thêm sâu u thanh nhã. Diệp Khai một mình đi vào một tiểu đình tử, lạnh nhạt nói không cần hầu hạ, đi thôi. Hiển nhiên là đối với Hằng Hiền nói. Hằng Hiền đưa tay sượt lại trên mặt trang, không sợ đi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng hồi lâu không gặp, Diệp sư huynh quả nhiên là tâm tình nhã trí a. Diệp Khai đột nhiên quay đầu lại, ngươi là người phương nào? Hằng Hiền cướp mở lông mày trước tóc Hằng Hiền, cười chê rồi. Diệp Khai trợn mắt lên, nửa ngày mới nhận ra hắn, không khỏi thất thanh nói Hằng sư đệ bộ này trang phục, loại này ra trận phương thức, thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Hằng Hiền cười toe toét tiêu sái đến trong đỉnh, ngồi vào một bên, nói rằng hà tất câu nệ ra trận phương thức, ta là chuyên môn tới giúp ngươi chúng. Diệp Khai thở phào nhẹ nhõm Hằng sư đệ có thể tới rồi, tại hạ cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi rồi. Tình huống thế nào? Nói tóm tắt. Hằng Hiền nói. Diệp Khai suy nghĩ một hồi, nói rằng việc này còn muốn từ Quý Tông Lam sư bá nói tới. Hoa Lâu là ngàn năm trước tà phái một trong, thanh thế hùng vĩ, làm nhiều việc ác, nguyên bản đã bị triệt để trấn áp, nhưng gần nhất những năm này thừa dịp cổ yêu hắc trạch khiếu thiên địa linh khí đại loạn, lần thứ hai thức tỉnh rồi. Quý Tông Lam sư bá trước đó vài ngày mang theo Quý Tông đệ tử một mực truy sát kiểm tra, vừa vặn đuổi tới trung quanh đây, vây rồi Hoa Lâu thứ 6 lâu chủ tổ tích. Mà đi theo Quý Tông đệ tử Triệu Thắng, đến nơi này Cựu Cung Sơn thành phụ cận du ngoạn, gặp Hoa Lâu một vị nữ đệ tử, chú rồi đối phương Hoa Đảo kế sách, từng bước một đem Quý Tông Bạch Liên Hoa, bỏ vạn giảm, Lâm Thủ Dư đẳng nhân đưa tới. Mà chúng ta ở phụ cận những tông môn khác đệ tử cũng gặp may đúng dịp bị lôi lại đây, có điều 10 ngày thời gian, 12 tông một phần tinh nhuệ đệ tử tất cả đều đến Cựu Cung Sơn thành. Sau đó, bị Hoa Lâu cao thủ một lưới bắt hết. Các ngươi trước đó đến cùng phát không phát hiện? Hằng Hiền không nhịn được đánh gãy. Diệp Khai thở dài đương nhiên là phát hiện, chúng ta thậm chí đoán được đối phương dụng ý cùng thực thi phương án, đáng tiếc là chúng ta ỷ vào nhiều người, chỉ cần nguyên đan cảnh thì có mười mấy người, cuối cùng là bất cần rồi. Hoa Lâu làm là vây công chúng ta, mà dẫn Lam sư bá thả lỏng đối với Hoa Lâu thứ 6 lâu chủ tổ bị vây giết dự định. Kết quả, Lam sư bá bọn họ không có tới, chúng ta lại bị tiêu diệt hết. Hằng Hiền trầm giọng hỏi Cựu Cung Sơn thành cùng Hoa Lâu cấu kết sao? Diệp Khai suy nghĩ một chút đâu chỉ là Cựu Cung Sơn thành, ta cảm giác Từ Cựu Cung Sơn Thành đến Bắc Thương Hải phụ cận đều bị Hoa Lâu người bắt được. Hoặc là bọn họ hợp tác rồi. Nguyên nhân đây, bọn họ không sợ 12 tông trả thù. Hàng Hiến hỏi. Khả năng. Diệp Khai suy nghĩ một chút, bọn họ không hề sợ 12 tông tiền vốn cùng thủ đoạn. Cho tới thủ đoạn gì, thật sự là làm người khó hiểu. Hàng Hiến biết mà còn hỏi những người khác hiện tại ở nơi nào. Diệp Khai trầm giọng nói rằng ở mở ra yêu vực giới các môn hộ lớn bên trong bị lấy ra linh khí. Kỳ thực Hoa Lâu những năm này vẫn bắt lấy 12 tông đệ tử chính là vì lấy ra mở ra yêu vực giới môn hộ linh khí. Yêu vực giới cần 12 tông đệ tử linh khí. Hàng Hiến hỏi. Diệp Khai nói 12 tông đệ tử trên người linh khí thuần chính nhất, cũng nhất bị thiên địa tán thành, đánh nhau mở yêu vực giới có đặc biệt công hiệu cùng năng lực, vì lẽ đó, bọn họ mới trắng trợn bắt lấy. Có nguy hiểm đến tính mạng sao? Hàng Hiến hỏi. Diệp Khai sắc mặt khó coi có. Yêu vực giới mở ra thời gian, chính là bọn họ bỏ mình ngày. Hàng Hiến nói rằng vậy ngươi vì sao không có đi? Diệp Khai cười khổ một tiếng, hàng sư đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải đầu hàng này Cựu Cung Sơn Thành cùng Hoa Lâu, mà là ta khi còn bé cùng Công Tôn Ly Nhi cha mẹ chỗ ở địa phương tiếp giáp, phụ thân ta cùng Nam Cung Ly Nhi phụ thân quan hệ thân thiết, chúng ta là thông gia từ bé. Hàng Hiền gật đầu thì ra là như vậy. Hoa Lâu người đâu? Hiện tại ở đâu? Diệp Khai nói rằng Hoa Lâu người vô cùng sẽ ẩn giấu, ta biết một vị duy nhất ở bề ngoài Hoa Lâu đệ tử, chính là trong thành này một người tên là Huyễn Cơ nữ nhân. Hàng Hiền vừa còn nghe hộ vệ tán gẫu lên quá nữ tử này, khẽ gật đầu, Hoa Lâu là tà phái, này Cựu Cung Sơn Thành cùng Bắc Thương Hải phụ cận tu sĩ, thậm chí bao gồm Đại Chu Đế quốc người đều cùng bọn họ hợp tác, chẳng lẽ cũng là vì yêu vực giới? Diệp Khai suy nghĩ một chút, nói rằng yêu vực trong giới hạn có cái gì, rất khó nói, nhưng có bảo vật là sẽ không sai, bọn họ đương nhiên là muốn chia một chén canh. Hàng Hiến nói rằng yêu tộc gì đó, mặc dù cho dù tốt, nhân loại tu sĩ cũng rất khó tu hành, cần gì chứ? Diệp Khai lắc đầu cười khổ không thể lý giải. Ngươi có tính toán gì? Hàng Hiến hỏi. Diệp Khai nói rằng không phải xem các ngươi dự định sao? 12 tông viện binh đến rồi bao nhiêu? Hàng Hiến duỗi ra một ngón tay. Diệp Khai con mắt hơi sáng ngời, nói 1000. Hàng Hiến lắc đầu ta một. Diệp Khai không khỏi xoa xoa mi tâm. Hàng Hiến cũng không cấm xoa xoa mũi. Một hồi lâu, Hàng Hiến nói rằng có hay không sớm tiến vào yêu vực giới môn hộ, cứu người khả năng. Diệp Khai lắc đầu một cái, lại gật gù yêu vực giới môn hộ, kỳ thực cũng không ở Cựu Cung Sơn Thành, mà là đang 100 dặm ở ngoài một nơi, chỉ là duy nhất tiến vào môn hộ tại đây Sơn Thành bên trong truyền tống trận, mà truyền tống trận, từ Công Tôn ra trông coi, mở ra quyền lực, cũng đang Hoa Lâu người trên tay. Hàng Hiến suy nghĩ một chút dẫn ta đi gặp thấy cái kia gọi Huyễn Cơ nữ nhân làm sao. Diệp Khai nói có thể. Ngày mai buổi chiều, Huyễn Cơ sẽ đi chín cơ cát, đến lúc đó trong thành đại nhân vật cùng Bắc Thương Hải các đại thế lực người đều sẽ đến. Chương 497, không đúng. Ta cảm giác cái này Trầm Khai không đúng. Bóng đêm thâm trầm, cục đá trong phòng, giấy lên một viên chiếu linh ngọc thạch, nhúc nhích bạch sắc hỏa diễm, đem trong phòng ánh một mảnh bạch sáng. Tôn Bất Phàm nói năng có khí phách nói, ta cũng cảm thấy hắn không đúng. Một bên khác, Đạo gia cũng trầm giọng nói rằng, Hàng Hiến đã tháo gỡ trang, thưởng thức một thanh tiểu kiếm, có chút bất ngờ nhìn hai người dĩ nhiên ngay lập tức không phải nghĩ đón lấy làm sao bây giờ, mà là nghi vấn lên Trầm Khai, không khỏi hỏi nhà. Là lạ ở chỗ nào, xin mời hai vị thần thám giải thích một chút. Thần thám cái từ này dùng là được. Tôn Bất Phàm thẳng tắp sống lưng, lý do của ta có hai điểm. Đầu tiên số 1, ta ở phụ cận khổ sở cho 12 tông môn người gửi đi thiên lý truyền âm thuật, hơn nữa dùng là tông môn ám hiệu, ta rất xác định không có bị cao thủ giữ lại, cái này Trầm Khai tại sao không trả lời? Coi như hắn bị bắt làm tù binh, nhưng thân là Công Tôn gia con rể, về cái nói, đều là không có vấn đề chứ. Thứ hai, 12 tông đệ tử bị một lưới bắt hết lúc, có người nói Công Tôn Ly Nhi cũng không ở Cựu Cung Sơn Thành, ai sẽ che chở hắn? Phải biết, một khi tiến vào yêu vực giới môn hộ, sẽ rất khó lại bị thả ra. Hàng Hiến lắc đầu hai người này lý do, đều không chịu nổi cân nhắc. Tôn Bất Phàm há há mồm ngược lại, ta xem hắn không hợp mắt. Hàng Hiền nhìn về phía Đạo gia ngươi sao? Ngươi biết Trầm Khai? Đạo gia lắc đầu nói ta không quen biết hắn, nhưng ta biết Công Tôn Ly Nhi cha mẹ, hơn nữa quan hệ không tệ. Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm liếc mắt nhìn nhau nói một chút coi. Đạo gia trầm giọng nói rằng Công Tôn Ly Nhi cha mẹ, cùng này Cựu Cung Sơn Thành người không giống, mà là du hiệp giống như vậy, du lịch toàn bộ đông vực, theo ta được biết, bọn họ căn buồn không có thời gian dài ở mỗi địa ở lại quá. Càng then chốt chính là, bọn họ 29 năm trước, cũng chính là Công Tôn Ly Nhi 3 tháng đại lúc chết rồi. Chết như thế nào? Tôn Bất Phàm hỏi. Đạo gia chỉ mình mũi ta giết. Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm đều có chút bất ngờ các ngươi có cử án. Đạo gia nhìn về phía thiêu đốt chiếu linh ngọc thạch, lạnh nhạt nói ta nói, quan hệ không tệ, không thủ, sở dĩ giết bọn họ, là bởi vì hắn chúng đem ta thích cô nương giới thiệu cho người khác, loại này mưu người khác chi thê hành vi, đáng chết. Tôn Bất Phàm vò vò mũi ta rất lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng ngươi thích nữ nhân nếu là trùng trinh bất nhị, cũng sẽ không di tình biệt luyến, nghĩ thông điểm đi, lão xanh biết. Đạo gia trợn mắt nhìn nhau, một tấm xấu xí trên khuôn mặt già nua đều nhăn nheo ở cùng nhau. Hàng Hiền phất tay đừng nghe Bất Phàm vô nghĩa, ngươi tiếp tục. Đạo gia bình phục một hồi tâm tình, nói rằng Công Tôn Ly Nhi cha mẹ khi còn sống không có ở nơi nào thời gian dài định cư quá, chỉ có sinh ra Công Tôn Ly Nhi trước sau hơn một năm thời gian, ở năm đó ta ngủ ở Lập Cấu Cốc ở một quãng thời gian, khi đó, bọn họ chỉ có ta đây một người bạn, căn bản sẽ không có cái gì hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ bằng hữu. Trừ phi chính là ta Trầm Khai cha của hắn. Bí mật này, ta không nói, căn buồn không có người biết. Hàng Hiên cao mày. Tôn Bất Phàm đống nhiên nói rằng Đạo gia, ta cảm thấy ngươi không đúng. Đạo gia sững sờ ta làm sao không được bình thường. Tôn Bất Phàm nói rằng có hai điểm, số 1, ngươi xấu như vậy, không ai sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Thứ hai, ngươi nếu là giết Công Tôn Ly Nhi cha mẹ hung thủ, tự nhiên cũng là Công Tôn gia kẻ thù, tới nơi này sẽ không có ai nhận ra ngươi. Đạo gia cũng không giận, thản nhiên nói đó là bởi vì ta đi quá hoang cổ đại đế ngồi xuống ngu rốt bảy thánh quân ngồi xuống, đại thần Cửu Lê công phần mộ, không cẩn thận đã trải qua trăm năm thời gian chạy trận, già mua rồi, xấu mà thôi, trước đây cùng Hàng Hiền huynh đệ cũng không hoàng nhiều đệ, ngươi này chọc tao biết cái đích gì? Hàng Hiền sững sờ hoang cổ đại đế, ngu rốt bảy thánh quân, không biết chứ? Đạo gia tựa hồ bị quấy đến châu ngứa, này hoang cổ đại đế không biết là từ lâu tới, có người nói toàn bộ Đông Hoang đều có hắn truyền thuyết, ngu rốt bảy thánh quân là hắn ngồi xuống đệ nhất chiến thần, đã từng một mình đấu toàn bộ Đông Hoang, Bắc Hoang, Lê Hoang Tam Đại Châu. Chính là Cửu Lê công đi, đã từng giảng kinh với Quỷ Lê Lao Sách, vô số Đông Hoang tu sĩ dành trước đi vào nghe giảng, có người nói nguyên anh tu sĩ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Tôn Bất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh này châu bọt thổi. Đạo gia mặc kệ hắn. Hàng Hiên lắc đầu một cái, trở lại đề tài chính vì lẽ đó, ngươi cho rằng Trầm Khai cùng Công Tôn Ly Nhi việc kết hôn lai lịch, có thể là đồ giả, tác phẩm rộng. Trầm Khai đang nói láo. Đạo gia gật đầu đương nhiên. Hàng Hiên vung vẩy tiểu kiếm, rơi vào trầm tư. Tôn Bất Phàm đống nhiên phản ứng lại nói như vậy nói, Thần Đao Cung chẳng phải là cũng cùng Hoa Lâu làm bạn rồi hả? Thần Đao Cung ly Bắc Thương Hải gần nhất. Đạo gia hai mắt nóng rực có thể, nay yêu vực giới bên trong coi là thật có thể mê điên thế nhân bảo tàng. Hàng Hiên khét cười một tiếng, nếu như Trầm Khai có vấn đề, các ngươi hiện tại càng nên lo lắng cho mình an nguy. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm sững sờ, theo bản năng liếc nhìn bên ngoài. Hàng Hiên lạnh nhạt nói thứ yếu, ta cảm thấy ma cô nương thì có vấn đề. TT, nơi nào có vấn đề? Tôn Bất Phàm kinh ngạc. Hàng Hiên nói rằng ta không phải nghi vấn cho ngươi tán gái thủ đoạn, mà là cảm thấy nàng là cái nguyên đan cao thủ, hơn nữa là mới tang quả phụ, còn rất được Công Tôn gia coi trọng, ta không cảm thấy, mất một lúc, nàng rồi cùng ngươi như keo như sơn, trừ phi nàng đầu óc có vấn đề. Tôn Bất Phàm cả giận nói ngươi nói bậy. Đạo gia vỗ tay cái đột có thể từ các ngươi tiến vào Cựu Cung Sơn thành bắt đầu, chính là lại tiến vào Hoa Lâu cùng Công Tôn gia cái trọng. Ta không lớn như vậy mặt mũi chứ? Tôn Bất Phàm liễu lưỡi. Đạo gia nói rằng ngươi có, ngươi là Linh Đài Sơn đệ tử đi chuyện. Đình chỉ, ngày mai chúng ta đồng thời đi trước nhìn vị kia Hoa Lâu nữ đệ tử lại nói. Hàng Hiền thu rồi tiểu kiếm, từ trong lồng ngực lấy ra một phương giấy khăn, trà sát cái mông, đứng dậy từ nhà đá sau đi vào nhà đá, xong việc, nhớ tới phiến cái ngũ hành phòng, bàn thối. Biết rồi. Tôn Bất Phàm cùng Đạo gia ngồi chồm hổm thành một loạt, nhịn đỏ mặt, thậm chí phát ra ử thanh âm của. Ba ngày trong thạch phòng không có việc để làm, một đám cực sát dũng sĩ, lại như chờ nuôi heo, đêm đen đúng hẹn mà tới. Hàng Hiền ba người, lần này đều không có lại giả gái, đi trong thành phố lớn, cùng đi Công Tôn gia bên trong hoàn toàn khác nhau. Liên Hàng Hiền giả trang thành tối hôm qua Nam Cung Ly Nhi trên yến hội, một vị công tử ca dáng dấp. Thuật dịch dung hắn sẽ không, nhưng không chịu nổi ba cái thối thợ dày nghiên cứu, dĩ nhiên bắt trước cái thất thất bát bát. Mà Tôn Bất Phàm cùng Đạo gia đổi lại nô bộc trang, giả bộ. Sau đó, ba người theo nhà đá hẻo lánh chỗ, rời đi cục đá nhà, Tôn Bất Phàm hai người tản ra, Hàng Hiền cùng Trầm Khai ước hẹn địa phương. Trầm Khai đã đang đợi, hắn cũng hết sức trang phục quá, dùng câu phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong để hình dung, tuyệt không vì là quá. Liếc nhìn Hàng Hiền cùng Nam Cung Ly Nhi vị kia họ tưởng bằng hữu bảy phần như, vừa vặn hắn hôm nay rời đi Cựu Cung Sơn Thành, hàng sư đệ chiêu thức ấy, tuyệt. Hàng Hiền cười nói chút lòng thành, đi thôi, đi theo ta. Trầm Khai trước tiên phía trước dẫn đường. Hai người đồng thời rất nhanh lên phồn hoa đường phố. Chương 498, cái trọng. Hàng Hiền vẫn là lần đầu thật lòng nhìn thấy Cựu Cung nội thành cảnh tượng, chỉ thấy buổi tối thành trì lại phồn hoa cực kỳ, phố chợ, hiệu cầm đồ, linh thú cửa hàng, linh giác binh khí phô, đan dược phô mở ra, bản địa tu sĩ, Nam Cung gia người, thậm chí có tứ phương khách tới, nối liền không dứt. Một số địa phương thậm chí so với Kỳ Kinh còn muốn náo nhiệt chút. Đang lúc này, đối diện đâm đầu đi tới mấy người, Hàng Hiền vừa thấy, không khỏi hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên là Bạch Đạo Cô, Hà Thất Gia đảm nhân. Bạch Đạo Cô cùng Hà Thất Gia có cướp giật bảo vật thù hận, lại thân mật vô gian tiêu sái cùng một chỗ. Càng then chốt chính là, Tam Thúc Hàng Tiếu Thiên cũng đi theo hai người mặt sau, một bộ tiểu thụ được giáng dấp. Làm sao? Hàng sư đệ biết bọn hắn? Trầm Khai kinh ngạc hỏi. Hàng Hiền nghiêng mặt sang bên, lạnh nhạt nói đương nhiên không có biết, ta chỉ là hiếu kỳ, này nội thành sao nhiều người như vậy cùng hỗn tạp? Không phải nói rất khó vào chưa? Trầm Khai thấp giọng nói nếu là thay đổi thời điểm khác, đương nhiên không dễ dàng tiến vào, nhưng hôm nay không giống, hôm nay là được Tôn gia gia chủ Công Tôn Lục soát ngày mừng thọ. Hắn yêu toàn bộ Cựu Cung Sơn thành cùng tứ phương tu sĩ phía trước, tựa hồ không chỉ có vì tiệc mừng thọ, còn có yêu vực giới mở ra việc. Tiệc mừng thọ định ở đây chín cơ các. Hàng Hiến hỏi. Trầm Khai gật đầu không sai. Hàng Hiến nói rằng nếu như ta không đoán sai, chín cơ các là nhà kỹ viện. Trầm Khai sửng sốt một chút, a, đúng. Hàng Hiến nói rằng này Công Tôn gia không đi tầm thường đường a, lão gia tử chạy tới kỹ viện chúc mừng ngày mừng thọ, lại còn mời tiệc bát phương khách tới, đồng thời thọ chơi gái. Trầm Khai lắc đầu bật cười nói này chín cơ các cũng không chỉ kỹ viện đơn giản như vậy, hắn vẫn là chín cơ trận pháp chi các, Công Tôn gia trọng yếu nơi. Hai người nói chuyện, phía trước Bạch Đạo Bà, Hà Thất Gia cùng Tam Thúc Hàng Tiếu Thiên mấy người gặp thoáng qua, lại không nhận ra hắn đến. Mà Hàng Hiền trên tay, nhưng có thêm cái túi chứa đồ, tiện tay mở ra, lấy ra một cái hộp, trong hộp nằm một nhánh năm màu lưu ly bút lông. Mèo trắng mút. Trầm Khai kinh ngạc ổ. Đây là vật gì? Không đợi Hàng Hiền trả lời, phía sau truyền đến gào một cổ họng tê tâm liệt phế giống to a. Ta túi chứa đồ, ta túi chứa đồ. Ai trộm ta túi chứa đồ? Đi ra. Hàng Hiền cùng Trầm Khai đã ẩn vào đoàn người, không thấy rõ rồi. Theo phố lớn càng là đi phía trước, trên đường người đi đường càng nhiều, đến cuối cùng đoàn người tu vi, khí chất đều cao một lễ, hơn nữa càng là tiếp cận một chỗ kiến trúc lúc, càng nhiều người. Trầm Khai chỉ vào cái kia nơi kiến trúc chính là chỗ đó, nơi đó chính là chín cơ các. Hàng Hiền quan sát cái kia nơi kiến trúc, chỉ thấy là xây dựng ở một chỗ đỉnh núi, diện tích rất lớn, có hồ ôm núi rừng, uy trấn bát phương tư thế, là một chỗ vị trí địa lý vô cùng tốt, linh khí vô cùng sung túc địa phương. Nói rằng rất khó tưởng tượng, nơi này sẽ là một nhà kỹ viện. Trầm Khai cười nói Công Tôn gia làm việc khác với tất cả mọi người, chín cơ các diện tích quá lớn, phía trước không cũng là không, không bằng làm cái buôn bán, kiếm ít tiền hoa, phải biết chín cơ các bên trong chị gái và em gái, nhưng là đắt tiền rất ta. Hàng Hiền kinh ngạc Thẩm sư huynh đi vào chơi đùa. Trầm Khai gương mặt chợt đỏ bừng ta đương nhiên không có, ta theo Nam Cung Ly Nhi đi qua. Hàng Hiền vỗ bờ vai của hắn đi vào vui đùa một chút, cũng có thể lý giải, nam nhân mà. Trầm Khai lắc đầu bật cười đi thôi. Hai người tới gần chín cơ các, chỉ thấy toàn bộ to lớn, khảo cứu trong kiến trúc đèn đuốc sáng choang, phúc thọ lộc chữ đèn lồng beo đâu đâu cũng có, sáo trúc nhạc dùng cho nhạc cụ thổi tiếng đại thịnh, trời nam biển bắc, lít nha lít nhít tu sĩ, địt lấy giọng trợ trẻ, lẫn nhau trò chuyện, cố làm ra vẻ. Mà chín cơ các bên trong, lâu lan cửa sổ mở ra, một đám vóc người thon thả, cầm bố tơ lụa chị gái và em gái dựa vào cửa mà đứng, vẻ mặt cung kính bên trong mang theo một tia biển nước, nhìn qua lại như từng cái đại gia khuê tú, đừng đủ một phen phong cách. Hàng Hiền hơi ngừng một chút, cảm khái nói là nhất nhân gian diễm dương ngày. Trầm Khai nói rằng nghe nói hàng sư đệ có thi thánh đại tài, không biết câu tiếp theo là cái gì. Hàng Hiền suy nghĩ một chút tiểu tỷ tỷ một buổi tối chơi 18. Trầm Khai sửng sốt một chút, khoe miệng kéo kéo. Đang lúc này, phía trước một tên hầu gái vội vã tới rồi, ở đoàn người tìm một vòng, liếc nhìn Trầm Khai, vui vẻ nói cô ra, có thể coi là tìm tới ngươi, cựu cô nương chờ ngươi đi qua đây, lập tức đến phiên chúng ta chúc thọ rồi đó. Trầm Khai liếc nhìn Hàng Hiền. Hàng Hiền cười nói không cần phải để ý đến ta, đi thôi. Trầm Khai gật đầu, trầm giọng nói chú ý an toàn, chúng ta cũng đều nhờ vào ngươi. Hàng Hiền trịnh trọng gật đầu yên tâm đi. Trầm Khai lúc này mới rời đi. Liếc nhìn bóng lưng của hắn, Hàng Hiền cười nhạt một hồi, chạm đích tùy ý đi dạo. Cách đó không xa Bạch Đạo Cô cùng Hà Thất Gia đã trở về, cái kia Hà Thất Gia như cha mẹ chết, cả người đều hỏng mất. Bạch Đạo Cô thỉnh thoảng an ủi vài câu, như là nhiều năm lão hữu. Hàng Hiền liếc hai mắt phía sau hai người nơi xa Hàng Tiếu Thiên, làm bộ tùy ý dáng vẻ đi tới, đến Hàng Tiếu Thiên phía sau, vỗ vỗ hắn. Đang cúi đầu nghĩ tâm sự Hàng Tiếu Thiên kinh ngạc nhìn hắn một chút, lại cẩn thận nhìn về phía trước Bạch Đạo Cô, hỏi vị này, có việc. Hàng Hiền nói ta. Hàng Tiếu Thiên biến sắc mặt, kéo lại hắn đi theo ta. Hai người đi tới một góc không người, Hàng Tiếu Thiên đổ gặp xuống nói ngươi chạy thế nào tới nơi này, đi mau, có người muốn hại ngươi. Ai hại ta? Hàng Hiên kinh ngạc. Hàng Tiếu Thiên nói rằng ta cũng là lặng lẽ nghe Bạch Đạo Cô nói, nàng cùng Hà Thất Gia thiết kế lừa các ngươi đây. Hàng Hiên hỏi bọn họ tại sao phải gạt chúng ta. Hàng Tiếu Thiên nói rằng hình như là nói, bên cạnh ngươi có một hòa thượng, hắn là Cựu Cung Sơn Thành cố ý thả ra ngoài dẫn 12 tông đệ tử, vẫn bị Công Tôn gia chín cơ các dùng đại chín cảnh pháp bảo quan sát hành tung. Các ngươi tới rồi lúc, bọn họ liền biết các ngươi tìm tới Hà Thất Gia, bọn họ cũng đoán được. Hà Thất Gia vì giấu giếm kẽ hở, rồi cùng Bạch Đạo Bà tương kế tự kế, diễn vừa ra khổ trò đùa. Đương nhiên, Bạch Đạo Bà biết đánh không lại ngươi, sợ vạn nhất bị ngươi giết chết, quá hoan, tìm đám bạn kia đến giúp đỡ, kết quả một đám người cũng không phải đối thủ của ngươi, may là ngươi không có giết người ý tứ của. Hàng Hiên sắc mặt bất biến ngươi chừng nào thì biết điều này. Hàng Tiếu Thiên sắc mặt lúng túng ngươi đi đêm đó, Bạch Đạo Bà mời ta thị tẩm, để ta ra vẻ bộ dáng của ngươi, sau đó, đối với ta buông lòng cảnh giác, vừa vặn muộn giờ thời điểm Hà Thất Gia lại đây, ta lén lút nghe bọn họ nói chuyện mới biết những này, mấy ngày nay vẫn lo lắng ngươi. Hàng Hiên liếc nhìn một phía, đối với Hàng Tiếu Thiên nói rằng ta tin ngươi. Nghe ta, bây giờ đi về, mang theo con gái rời đi đi. Hàng Tiếu Thiên lắc đầu một cái ta không muốn trở lại, không mặt mũi. Hàng Hiên nói vậy thì đi vạn dặm Hán Sơn, Trộm Minh, Tà Xê. Hàng Tiếu Thiên khẽ cắn răng được, chạm đích nhanh chân rời đi. Nhìn Hàng Tiếu Thiên càng chạy càng xa bóng người, Hàng Hiên sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, này Cựu Cung Sơn thành tình thế, ra ngoài dự liệu của hắn. Tôn Bất Phàm cùng hắn đều không có phát hiện, lần này vào thành, lại lần thứ hai tiến vào mặt lên. Đối phương lấy cả tòa thành đến đập bẫy, chỉ là mấy người rất khó đứng đại cục trên phát hiện dị thường, bởi vì đồ giả, tác phẩm rộng, làm nhiều người cũng thành thật sự. Càng then chốt chính là Huyền Hoàng Thiên Quái cũng không nhắc nhở đi ra. Điểm này ngược lại là để Hàng Hiền trong lòng thoải mái không ít, bởi vì ngày quẻ không có nhắc nhở, chính là bởi vì đối phương cục lỗ thủng rất nhiều, có thể từng cái phá giải. Quái tượng chưa bao giờ đưa hắn dẫn vào nguy hiểm quá, mà Hà Thất Gia cùng Bạch Đạo Cô cục ở quái tượng xem ra cái gì cũng không phải, tương kế tự kế, ngược lại là tiến vào Cựu Cung thành biện pháp tốt nhất. Như vậy đó lấy, hắn nhìn về phía chín cơ các, sải bước đi vào. Xuyên qua xa hoa khí quyển bên trong lộ ra hương diễm tiểu diễm cửa lớn, các đạo liền tiến vào sáo trúc quản huyền từng trận, hoặc tử nhân ôn nhu hương giống như trong đại sảnh. Phòng khách tựa hồ có trận pháp gia trì, diện tích phá lệ đại. Và mắt tất cả đều là mỹ sắc khả nhân chị gái và em gái, cùng làm bộ chính nhân quân tử tu sĩ, có tới ngàn người. Huyền cơ cô nương. Huyền cơ cô nương phát ra. Đang lúc này, cách đó không xa bên cạnh điện các đạo bên trong một mảnh ồn ào, một đám người vây quanh một đám chị gái và em gái đi ra, mà một đám chị gái và em gái vây quanh một vị, cầm sa che mặt, một thân màu đỏ tơ lụa áo dài của nữ, da thịt như tuyết, mỹ nhãn như tơ. Huyền cơ cô nương. Hàng Hiền hơi sững sờ, vị này hắn lại nhận thức. Chương 499. Đầu linh kia nữ tử một thân màu đỏ tơ lụa áo, tiểu cực kỳ đặc biệt, như là vẹn vẹn một khối vải đỏ khoác lên người, trong lúc đi, váy mệ phiêu phiêu, mơ hồ lộ ra một đôi thẳng tắp, như ngọc đùi đẹp. Vóc người cực kỳ huyền chuyển, lôi kéo người ta suy tư. Khuôn mặt của nàng có thể không phải xinh đẹp nhất loại kia, nhưng mang theo một loại bất kỳ nam nhân đều không cách nào cự tuyệt mị lực. Hắn gọi Huyết Cơ, nhưng ở Hàng Hiền xem ra, nhưng cùng trong ký ức một người trùng hợp. Đó là mấy năm trước hắn bị Đông Vực 14 đại tông môn hạ lệnh truy sát lúc, đi ngang qua một sơn thôn nhỏ gặp phải một đôi hoa lâu tỷ muội song sinh, cảnh vàng cùng mặt cảnh. Chỉ là không biết trước mắt vị này chính là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Lúc này cô gái kia càng đi càng gần, xính xính lượn lờ, trong phong trần rồi lại mang theo không thể giải thích thanh thuần, trong nháy mắt phong thái, tuyệt không thể tả. Toàn bộ khổng lồ trong đại sảnh trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi, vô số con mắt nhìn sang, giờ khắc này chỉ cần là nam nhân, đều không thể khống chế chính mình kỳ quái ý nghĩ. Đó lấy, gần nghìn nam tử cùng nhau hoan hô, Huyễn Cơ cô nương, Huyễn Cơ mọi người. Huyễn Cơ nhìn quét một chút toàn bộ phòng khách, như là lại nhìn người kia, hoặc như là đang nhìn tất cả mọi người, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, một đôi mắt to xinh đẹp hơi cong lên. Hoa, nàng ở đối với ta cười. Nàng rõ ràng là ở đối với ta cười, mẹ, ta ái tình đến rồi. Trung tiện, đánh rắm. Nàng đang nhìn ta. Trong đại sảnh một mảnh làm ồn. Lúc này Huyễn Cơ cô nương mang theo một đám cô nương, đi lên trong đại sảnh một mảnh cái bàn, vừa vẫn là trong lúc đi tùy ý, đột nhiên dáng người loạn chiết, xếp đặt cái duy xinh đẹp tư thế. Đùng. Một đạo thâm trầm sáo, đại cổ vừa lúc vang lên. Thùng thùng. Lại là vài tiếng nhạc cụ vang lên, phía sau một đám nữ tử đồng dạng bãi nổi lên kỹ thuật nhảy. Thời gian đột nhiên, kỹ thuật nhảy đột nhiên, vũ nhạc càng thêm đột nhiên, nhưng làm cho người ta một loại duy sinh đẹp thị giác xung kích. Ngay sau đó tiếng nhạc từng trận, Huyễn Cơ cô nương cùng một đám nữ tử nhảy lên vũ. Bốn phía trong nháy mắt an tĩnh. Gần nghìn khách mời tự giác câm miệng, uống rượu, quan vũ. Ngay vào lúc này, đối diện bốn nhã gian cả bức tường bị cơ quan tin tức rời, lộ ra một đám người, Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Lục Soát, một đám Công Tôn gia cao thủ, Công Tôn Ly Nhi, Trầm Khai, Vũ Công Tử, Lá Cây Mai, Lý Cảnh Phong cùng Tư Đồ Nhạc bọn người ở, trong đó càng có một đám khí thế bàng bạc khuôn mặt mới. Lúc này đều không ngoại lệ chính là, mọi người cũng bị Huyễn Cơ kỹ thuật nhảy hấp dẫn, từng cái mặt tọa, lặng lặng quan sát. Hàng Hiên lướt nhanh một chút vào người, thẳng thắn cũng đưa ánh mắt đặt ở Huyễn Cơ vũ đạo trên. Đối với khiêu vũ cái gì, hắn thuần túy là tay mơ này, mặc dù là kiếp trước xem cổ trang trong kịch truyền hình khiêu vũ, cũng cảm thấy rất lúng túng, vậy mà lúc này nhìn Huyễn Cơ khiêu vũ, thậm chí có loại tự nhiên mà thành, kinh như thiên nhân cảm giác. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt đều tràn đầy duy đẹp, lôi kéo người ta suy tư. Đông, đang lúc này, tiếng nhạc trở nên thê mỹ, như là kể ra tình nhân phân biệt nỗi khổ, ly biệt nỗi đau, cái kia Huyễn Cơ kỹ thuật nhảy cũng biến thành hồn nhiên trời sinh, khiến lòng người thương. Đột nhiên, nàng liền từ trên đài nhảy đến dưới đài, quần áo tung bay, rơi vào Hàng Hiền trước mặt. Vô số con mắt cũng theo sự di động của nàng mà di động, chỉ là đại thể đều tràn đầy nghi hoặc. Huyễn Cơ cô nương làm cái gì vậy? Chín cơ các Huyễn Cơ chi vũ, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể khinh nhận, đây là nhận thức chung, nàng tại sao lại cách một người đàn ông gần như vậy? Liền ngay cả Công Tôn Ly Nhi, Vu công tử mấy người cũng hết sức tò mò. Lý Cảnh Phong cùng Tư Đồ Nhạc theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là nhận ra dịch dung ngụy trang Hàng Hiền. Huyễn Cơ cô nương cũng sẽ không làm ra bất kỳ giải thích nào, mà là vây quanh Hàng Hiền luyện chuyển nhảy múa. Hàng Hiền đứng không nhúc nhích, ánh mắt nhưng hơi theo Huyễn Cơ nhi động, khẽ cười nói lúc nào phát hiện được ta. Huyễn Cơ thanh hay thanh âm của truyền đến năm ấy cái kia tuyết dạ, trong sân thôn. Hàng Hiền nói vì lẽ đó ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Huyễn Cơ nói tỷ tỷ vẫn là muội muội có trọng yếu như vậy. Hàng Hiền nói đương nhiên trọng yếu, muội muội năm đó cùng ta cùng giường cùng gối, từng có tiếp xúc gia thị, tuy là gặp mặt một lần, cũng không khác hẳn với vợ chồng. Phi. Huyễn Cơ mặt cười hồng thành, tê, quả hồng, hiển nhiên thừa nhận muội muội mình bạc cảnh thân phận. Hoa. Huyễn Cơ cô nương đỏ mặt. Thiên kia nói với nàng cái gì? Chẳng lẽ là dâm từ lời xấu xa? Người này đáng chết ta. Bốn phía đoàn người giận không nhịn nổi, dồn dập chỉ trích, hận không thể đem Hàng Hiền đổi thành chính mình. Liền ngay cả Lý Cảnh Phong, Vu công tử mấy người cũng là trà trà tiếc hận. Mà Huyễn Cơ cùng Hàng Hiền vẫn còn tiếp tục. Đừng nói cái gì phu thê, ngươi tên khốn kiếp này, đem chúng ta tỷ muội làm hại thật thê thảm. Huyễn Cơ ghé vào lỗ tai hắn nói, lại cắn cắn môi đến một bên khác. Hàng Hiền giả vờ thở dài nói năm đó ta một lòng thoát thân, thực sự không thể chú ý trên các ngươi. Huyễn Cơ nói không thể chú ý trên tiện lợi dùng chúng ta sao? Ngươi có biết hay không, chúng ta đầu tiên là cùng Tống gia chém giết, sau đó lại cùng 14 tông chạy tới cao thủ ác chiến, suýt chút nữa chết rồi. Hàng Hiền một mặt thống khổ cùng hối hận ta sai rồi. Sau đó ta hối tiếc không kịp, trong đời có thể gặp phải một làm mình động tâm nữ nhân không dễ, huống hồ bạc cảnh cô nương như vậy chân thành, như vậy là đẽ. Ta trở lại đi tìm ngươi, ta tìm tòi mỗi một mảnh ngươi khả năng đi địa phương, đều không có tin tức của ngươi. Huyễn Cơ nguyên bản gương mặt trêu chọc cùng châm chọc, lúc này hơi biến sắc vì sao không phải tìm tỷ tỷ. Hàng Hiên nói, ta đối với bạc cảnh cô nương vừa gặp đã thương, chúng ta cơ hồ có phu thê chi thực, tỷ tỷ cảnh vàng tuy tốt, cũng đang tại hạ trong lòng, không kịp bạc cảnh cô nương vào nhất. Huyễn Cơ lần thứ hai cắn môi lời chót lưỡi đầu môi. Hàng Hiên nói rằng chữ phế phủ. Huyễn Cơ thở dài ta đã từng rất nhiều lần nghe qua hành tung của ngươi, mãi đến tận ngươi sau đó trở về Thiên Nguyên Tông, ngươi là danh xứng với thực thiên tài, mặc dù là hoa trong lầu vô số thanh niên tuấn tài, cũng không bằng ngươi, nếu là tìm ngươi làm phu quân, chắc là cái lựa chọn không tồi, đáng tiếc. Ngươi sống không nổi nữa. Hàng Hiền nói vì sao? Huyễn Cơ nói hoa lâu lấy ba vị chủ tổ kịch lập nghiệp, những năm này lại lấy thiên hạ chắc tuyệt hạng người, yêu nghiệt hạng người bù đắp chín vị chủ tổ kịch. Ngoại trừ trên ba vị chủ tổ kịch hành tung mờ mịt, còn lại mấy vị chủ tổ kịch đều ở phụ cận săn giết 14 tông môn người, thứ 9 lâu chủ tổ kịch ngay ở phía sau ngươi. Ngươi quay đầu lại nhìn. Nói xong, hắn vốn tưởng rằng Hàng Hiền sẽ quay đầu lại. Ai biết Hàng Hiền không hề lay động, mà là lặng lặng nhìn nàng, tràn đầy sủng nịch cùng chịu mến, nhẹ giọng nói dù cho sau một khắc tiểu tử, cũng đáng. Huyễn Cơ kỹ thuật nhảy bỗng nhiên xuất hiện một chút cái hở, thất thanh nói vì sao? Hàng Hiền nói bởi vì tìm được ngươi, gặp ngươi, ngươi vì ta vũ, đáng giá. Huyễn Cơ thân thể hơi run rẩy, khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống một giọt nước mắt, bỏ quên vũ, nào vào Hàng Hiền trong lòng, vong tình hôn lên. A, a chuyện này, đây là đang làm gì? Huyễn Cơ cô nương làm sao vậy? Lẽ nào có lý đó? Toàn bộ phòng khách gần nghìn tu sĩ dồn dập đứng lên, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể hôn môi không phải là mình. Tứ đại nhã gian bên trong, một đám người nhà họ Công Tôn, Trầm Khai, Vũ Công Tử, Lý Cảnh Phong mấy người cũng là một trận ngạc nhiên. Chương 500. Xa hoa nhiệt tình chín cơ các bên trong đại sảnh, đột nhiên lâm vào một loại phẫn uất bầu không khí. Vô số đạo ánh mắt tức giận nhìn về phía trung gian, đôi kia ôm vào cùng nhau người. Nhưng mà Hàng Hiền lúc này cũng là rất mộ ép, hắn chẳng qua là muốn trêu chọc một hồi huyễn cơ, muốn dụ ra một ít thứ hữu dụng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này hình ảnh. Giữa răng môi mềm nhẹ bên trong mang theo một tia mùi thơm ngát. Huyễn cơ vong tình hôn môi, cái lưỡi thơm tho bắt chuyển, nhu mị đến cực điểm. Rốt cục, nàng dừng lại, hai tay ôm lấy Hàng Hiền cái cổ, trên gương mặt còn mang theo hai giọt nước mắt, nhìn Hàng Hiền vi sưng môi cho người mồi sưng lên. Hàng Hiền ôn nhu nói ngươi hôn. Huyễn cơ sắc mặt lần thứ hai một đỏ miệng lưỡi chân chu, thực sự là chữ chữ nói đến nhân ra trong lòng. Hàng Hiền cười khẽ nhưng là chữ lời là thật tâm. Huyễn cơ nhìn hắn vậy ngươi có hay không cảm thấy có chút choáng váng đầu? Hàng Hiền lắc đầu không có. Huyễn cơ hơi thay đổi sắc mặt vậy ngươi có hay không cảm thấy cả người có chút mềm nhẹ cùng nhẹ? Hàng Hiền nói cũng không có. Huyễn cơ khẽ cắn răng, tựa hồ có hơi mê man ngươi quả nhiên là cái quái nhân. Hàng Hiền cười nói đứng đốc, trung tình cổ đối với ta vô dụng. Huyễn cơ ngớ ngẩn, hỏi tại sao? Hàng Hiền nói rằng bởi vì ta thể chất không giống nhau, không sợ cổ. Huyễn cơ nói thượng cổ kiếm thể. Hàng Hiền nói thái cổ. Huyễn cơ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại mỉm cười nở nụ cười không sợ cổ liền không sợ cổ đi, ngược lại ta lại không lỗ lã. Nói nhẹ nhàng vuốt ve Hàng Hiền mặt cỡ nào đẹp đẽ nam nhân khuôn mặt, mặc dù dịch dùng cũng không ngăn được, cùng ngươi hôn môi, tuyệt đối không thể tỏi. Nói xong, dừng một chút, lại kề sát ở Hàng Hiền bên thai khẽ cười nói, nhưng là ngươi hay là muốn chết. Trên người nàng, đông nhiên nổi lên trùng thiên khí tức, có tới nguyên đan sơ cảnh, một thanh trường kiếm như pháp khí giống như rắn độc, sơ sẩy, đã đến Hàng Hiền nơi tim. Nhưng mà trong phút chốc, lại bị song chỉ kẹp lấy. Kẹp gắt đao. Hàng Hiền tay, hắn một bên mang theo kiếm, vừa nhìn hướng về Huyễn Cơ tại sao. Huyễn Cơ cười khẽ ngươi nói những kia chuyện ma quỷ, nếu như bạc cảnh ở, nha đầu kia không chắc thật sự động tâm, bởi vì nàng xác thực thường xuyên nhắc tới ngươi, đáng tiếc, ta là tỷ tỷ cảnh vàng. Dựa vào ngươi lại ra. Hàng Hiền trong lòng không nhịn được văn tục, ở bề ngoài vẫn nhẹ như mây gió tỷ tỷ muội muội có trọng yếu như vậy sao? Ngược lại các ngươi dài đến đều giống nhau, vừa hôn thật tốt. Cặn bạn nam. Cảnh vàng trường kiếm trong tay dùng sức, cười lạnh nói vốn định lợi dụng ngươi đưa tới nhiều hơn 14 tông đệ tử, đáng tiếc, ngươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu, không có ai tới cứu ngươi, đi chết đi. Hàng Hiền cười nói hoa lâu nữ nhân quả nhiên mỗi người đầu góc đều có bệnh, ta đối với ngươi như vậy chân tâm, ngươi nhưng phải giết ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Song chỉ dùng sức bắn ra. Ừm. Cánh vàng rên lên một tiếng, bay ra ngoài. Lập tức phiên nhiên rơi xuống đất, thu rồi kiếm, chỉ về Hàng Hiền, điểm đạm đáng yêu hắn khinh bạc ta. Lớn mật. Muốn chết. Toàn bộ trong đại sảnh tu sĩ dồn dập tiến lên, mỗi người đao kiếm pháp khí nơi tay, hận không thể ngay lập tức đem Hàng Hiền chém thành thịt nát. Mà bốn nhã gian bên trong, người nhà họ Công Tôn, Vu công tử đám người sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú lại đây. Lý Cảnh Phong cùng Tư Đồ Nhạc vẻ mặt chần chờ, không biết trong lòng ý tưởng gì. Trầm Khai hơi cúi đầu, không nói một lời. Ngươi phải bị tội gì? Công Tôn Ly Nhi tiến lên vài bước, lánh lánh chất vấn. Hàng Hiền cười nói ta có tội gì? Công Tôn Ly Nhi chỉ vào cảnh vàng Huyễn Cơ cô nương chính là ta Công Tôn gia khách mời, ngươi dám khinh bạc hắn? Vu công tử cũng đứng lên Huyễn Cơ cô nương cỡ nào băng thanh ngọc khiết, một mình ngươi nho nhỏ ngoại lai người, dám như vậy gan to bằng trời, thật sự coi ngàn đao bầm thây. Hàng Hiền kinh ngạc nói xin hỏi nơi này là không phải Thanh lâu? Nam Cung Ly Nhi cười lạnh nói là lại có làm sao? Hàng Hiền nói Thanh lâu chị gái và em gái. Khinh bạc lại đáng chết, thực sự là chuyện cười lớn, là ra linh tinh cho ít đi sao? Nói con ngón tay búng một cái, trên đất rơi xuống 10 vạn hạ phẩm linh tinh đủ chưa? Vu công tử hơi thay đổi sắc mặt, Nam Cung Ly Nhi lại nói Huyễn Cơ cô nương không phải là gái lầu xanh, mà là sống nhờ ở ta chín cơ các khách mời. Hàng Hiền quán buông tay ta làm sao biết được? Việc này lại há có thể trách ta? Công Tôn Ly Nhi trầm mặc, một bên khác đống nhiên chuyển đến một thanh âm được. Mặc dù chuyện này không trách ngươi, có thể ngươi một mình đi ra cực sát dũng sĩ nhà đá chi tội, lại nên làm gì toán? Vừa dứt lời, một bóng người khập khiễng tiêu sái đi ra, chính là Ma cô nương. Nàng vẫn xấu như vậy, chỉ là thay đổi thân cảm giác xiêm y, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Hiền, tựa hồ quyết định nhất kích tất sát. Hàng Hiền dừng một chút, cười to nói Cựu Cung Sơn thành Công Tôn gia cùng Hoa lâu cấu kết, muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, hà tất chỉnh ra này một đạo, chọc người chuyện cười. Người nhà họ Công Tôn, Vu công tử, Cảnh Vàng cùng một đám người liếc mắt nhìn nhau. Công Tôn Ly Nhi nói rằng chúng ta đối với ngươi rất thất vọng. Nha. Hàng Hiền nói. Công Tôn Ly Nhi nói rằng vốn tưởng rằng cái kia tiểu bản hòa thượng đưa tới cả lớn, trên thực tế ngươi quả thật có chút phân lượng, Thiên Nguyên Tông chân truyền, địa bảng số 1, đông vực 5000 năm đến. Trẻ trung nhất kiếm tôn, không có gì bất ngờ xảy ra, sau trăm tuổi có thể trở thành một đại cao thủ, nếu ta là 14 tông, biết ngươi gặp rủi ro, tự nhiên cũng sẽ hỏa tốc tới rồi cứu viện. Đáng tiếc, chúng ta tính lầm, bất luận bao nhiêu ngụy trang sách thẻ che đưa thư phát ra ngoài, đều đã chìm biển lớn, không có ai phía trước cứu viện, có lẽ có, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhanh. Cảnh Vàng nói tiếp đã như vậy, giữ lại ngươi còn có cần gì dùng. Hàng Hiên nói rằng cho nên nói, này thủy chung là cái cục. Công Tôn Lục Soát trầm giọng nói ngươi tiểu bối này, thật sự coi Cựu Cung Sơn thành như vậy tùy ý ra vào. Hàng Hiền không nhìn thẳng bọn họ chất vấn, nhìn về phía túi đầu Trầm Khai cho nên nói, Thẩm sư huynh cũng là đồng lõa, hàng rồi Hoa lâu cùng Công Tôn ra. Trầm Khai túi đầu không nói, như là ngủ thiếp đi. Nam Cung Ly Nhi lạnh lùng nói ngươi không cần ép hỏi hắn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ha ha ha. Hàng Hiền một mặt thong dong, cười lớn, nhảy một cái đến đại sảnh to lớn trên xà nhà chỉ bằng các ngươi, cũng giết đạt được ta. Muốn chơi, chúng ta chơi đem đại làm sao? Công Tôn Ly Nhi lạnh lùng nói ngươi muốn làm sao chơi? Hàng Hiền con ngón tay búng một cái, trên tay có thêm một đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm chín cơ các đối với Công Tôn gia nhất định phi thường trọng yếu, không biết một cây đốt đốt sẽ làm sao. Công Tôn Ly Nhi đẳng nhân không hề sóng lớn. Công Tôn Lục Soát nói rằng ngàn năm Công Tôn gia lấy cấm chế trận pháp nghe tên tứ phương, há có thể không có cự lửa phương pháp, lại há có thể không có cự lửa chi trận, chỉ bằng cho ngươi tiểu tiểu ngũ hành lửa. Nói mang theo một đám người nhà họ Công tôn cùng khách mời mất hết cả hứng đứng dậy rời đi giết đi. Nhưng mà Hàng Hiền cũng không hề lay động, ánh mắt lấp lóe, nói rằng nếu như đối với trạch vị trí, được chi mục, một cách vị trí, ném chi lửa, một sinh hỏa, lửa lấy vui vẻ, lại nên làm như thế nào? Vừa dứt lời, bốn phía có yên vụ bay lên, bên ngoài ánh lửa đại thịnh. Một đạo chiên vỡ cổ họng hô hiện ra, ngươi biện pháp này được, sống hay chết, trước tiên làm hắn một hồi, kích thích. Chương 501, yêu vực giới môn hộ. Đạo kia chiên vỡ cổ họng cùng khói đặc hỏa diễm đồng thời vang lên, lại như một đạo đòi mạng ác quỷ phù, lập tức đem hết thảy người nhà họ Công tôn chấn động cứng ở tại chỗ. Vu công tử, Lá Cây Mai cùng Lý Cảnh Phong chờ một đám khách mời cũng là cả kinh. Trong đại sảnh gần nghìn khách mời cùng thanh lâu chị gái và em gái càng là hoàn toàn biến sắc, một trận sao động bất an. Công tôn Ly Nhi thân thể run rẩy, thất thanh nói không thể, không thể. Tổ phụ, chín cơ các làm sao sẽ bị người đốt? Thực sự là chân tiên hạ to lớn ghê. Công tôn Lục Soát nhìn chung quanh một chút bốn phía, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn về phía trên xà nhà Hàng Hiền, phảng phất nhìn thấy gì hồng hoang manh thú, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết được ta Công tôn gia trọng địa chín cơ các nhược điểm? Hàng Hiền đạp to lớn hình lương một cùng cắn răng đan sen cơ khuyết trường trang bị, thẳng thắn này chín cơ các thiết kế xảo diệu, nghe nói Công tôn Lục Soát thật muốn làm đem quạt lung lay, nói rằng nghe cho kỹ, lao tử gọi Hàng Hiền, Thiên Nguyên Tông Hàng Hiền, cho tới làm sao biết được chín cơ các nhược điểm? Đơn giản, phân tích ra. Phân tích là ý gì? Công tôn Lục Soát cả giận nói. Hàng Hiền ho nhẹ một tiếng, phân tích chính là đem một chuyện, một khái niệm, một loại hiện tượng chia làm đơn giản tạo thành bộ phận, sau đó tìm ra những này bộ phận bản chất thuộc tính cùng lẫn nhau quan hệ giữa, nhớ cho kỹ, đều là đưa phân đề. Ảch. Bốn phương tám hướng hết thảy chăm chú nghe người, đều là một trận một bức. Công tôn Lục Soát giận không nhịn nổi, ngón tay tới, nguyên đan sau cảnh khí thế xông thẳng lên trời, nói hưu nói vượng, lung ta lung tung, không quan tâm ngươi là ai, hôm nay các ngươi đừng hòng sống mà đi ra Cựu Cung Thành. Lão tử có sống hay không, ngươi nói không tính. Hàng Hiền khép cười một tiếng, quanh người nổi lên hùng vĩ kiếm trận, một chút, từng mảng, tràn đầy trời đất. Tràn ngập hướng về toàn bộ chín cơ cát. Đây là thái cổ kiếm thánh chân thể kiếm khí khí tràng, đáng sợ mà hoang cổ, làm người tê cả da đầu. Công tôn Lục Soát sửng sốt một chút, mà Công tôn Ly Nhi, Vu công tử đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Lý Cảnh Phong hai người nói, vị này Hàng Hiền kiếm sát thực đáng sợ. Công tôn Lục Soát hít sâu một hơi, phất tay một cái người đến đem bên ngoài người kia bắt lấy, đánh giết. Nặng. Mấy chục công tôn gia cao thủ đã đằng đằng sát khí nhằm phía loạn tao tao chín cơ cát ở ngoài. Nhưng mà một đám người mới ra đi, một đạo mập mạp bóng người cũng đã theo mái nhà trước cửa sổ nhảy tới trong phòng xa nhà. Lắc lắc lung lay đứng ở Hàng Hiền cách đó không xa, hai tay xách mặt eo, một mặt hưng phấn nhìn phía dưới đoàn người lao tử tôn bất phàm số viên thông đến vậy. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo, lao tử ngày bầu trời. Bước giả bộ có chút qua, đừng ngã xuống bị người chặn. Hàng Hiền nhắc nhở. Tôn bất phàm cười to nên tinh tướng lúc thẳng cần trang, giả bộ, sờ chờ không tất mù dịu trang, giả bộ, đây không phải ngươi nói mà. Hai người không coi ai ra gì cười vui vẻ, đặt ở phía dưới trong mắt mọi người, dường như trên đời ngây thơ nhất, cũng là tà ác nhất khiêu khích. Công tôn Lục Soát liếc nhìn bốn phía càng lúc càng lớn hòa thế, chín cơ các nhược điểm chí mạng bị một hồi điểm ra. Dẫn lên liền không cách nào tát, đây là công tôn gia ngàn năm nguyện rủa cùng nhân quả. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nhân quả liền xuất hiện, hắn chỉ về Hàng Hiền hai người, âm thanh cơ hồ cũng thay đổi điều đem hai người này đánh giết. Nói xong, chính mình động trước giành tay, khí thế trùng thiên, nhảy lên một cái. Công tôn Ly Nhi, công tôn gia mấy chục cao thủ, khách khanh cùng Vu công tử đẳng nhân đồng dạng ra tay. Hạch. Nguyên bản còn đang đắc ý vinh váo cười to tôn bất phàm dừng một chút, nhìn về phía Hàng Hiền đi ra lúc, ngươi cũng không nói cho chúng ta ngươi có loại này dám đem người trong thiên hạ kéo xuống mã kế hoạch, hiện tại nên làm sao làm? Hàng Hiền nói ngươi ngay cả ta chuẩn bị làm sao làm cũng không biết, liền theo đồng thời làm. Hắn thật sự chỉ là tới xem một chút hoa lâu nữ nhân, đi một bước xem một bước, dù sao lựa chọn tốt nhất, vẫn là chờ yêu vực giới mở ra, mình bị xem là cực sắt dũng sĩ lính hầu, vào xem, nhưng mà cành vàng hôn hắn, đưa hắn triệt để bại lộ thời điểm, hắn liền biết không đến làm, chỉ có hướng thiên quẻ lấy kinh nghiệm, kết quả, ngày quẻ liền cho con đường này. Tôn bất phàm cười rất miễn cưỡng ngươi là hiền gia, không gì không làm được, đừng nghịch ha. Hàng Hiền nhìn về phía dưới càng ngày càng gần đám người, cùng hùng vị khí tràng, đa dạng pháp khí, phép thuật, hít sâu một hơi đạo ra. Ngươi nếu không giúp chúng ta mở ra đi tới yêu vực giới cửa lớn đường cái, cháu gái ngươi ở đâu, cũng đừng hỏi lão tử. Vừa dứt lời, đạo gia xuất hiện tại bên cạnh trên xà nhà, một khuôn mặt ngựa trên tràn đầy ưu oán, làm sao ngươi biết lão tử có mở ra yêu vực giới năng lực? Lão tử ai cũng không nói cho a. Phía dưới đoàn người đã đến trước mặt, hùng vị phép thuật sóng khí đã đánh vào ba người trên mặt. Hàng Hiền nói nhanh. Đạo gia lòng không cam tình không nguyện hai tay kết ấn, cấp tốc đánh ra từng đạo cấm chế sóng gợn, ba người phía sau địa phương, đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang cây cột, giống như là ở Đại Chu vãng sinh ngục bên trong cái kia như thế. Mắt thấy tràn đầy trời đất phép thuật, pháp khí liền muốn giết tới, ba người đâm thẳng đầu vào, theo tôn bất phàm một câu bọn lao tử đi cũng, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ba người đào tẩu phương thức, giống như là ở đầy trời trong biển lửa mở ra một cái vô biên đại đạo, lập tức biến mất. Loại này chạy trốn phương thức, đừng nói từng thấy, chính là nghe cũng không nghe nói qua. Mãn tiên phép thuật, pháp khí đánh hụt. Người nhà họ Công tôn cùng một đám người khách mời đối lập không nói gì. Công tôn Lục Soát suy nghĩ một chút, lập tức nhìn về phía chín cơ các nơi sâu xa mạnh mẽ mở ra yêu vực giới cửa lớn, nhanh. Nơi này là một mảnh xanh mượt địa phương. Sở dĩ nói là xanh mượt, bởi vì Hàng Hiền ba người dưới chân mặt đất tràn đầy màu xanh lục kiến vụ, không khí bốn phía cũng hiện ra màu xanh nhạt. Tôn Bất Phàm liếc nhìn một phía, thất thanh nói đây là cái gì địa phương quỷ quái. Hàng Hiền nói rằng không có gì bất ngờ xảy ra, nó là một tòa đảo. Dưới chân mặt đất cũng không lớn, dài rộng khoảng một dặm, như là phiêu phủ ở giữa không trung hòn đảo. nơi này cũng không phải đảo, đây là mở ra yêu vực giới chín môn hộ lớn cách môn vị. Đạo gia lạnh lùng nói, lập tức nhìn về phía Hằng Hiền, ngươi tiểu quỷ này rốt cuộc là làm sao biết lao tử có đi tới nơi này thủ đoạn. Ngươi vênh váo hò hét cùng những người kia chơi nửa ngày, sức lực cùng dựa dẫm lại là lao tử. Hằng Hiền cuốn cuốn ống tay áo, đương nhiên sẽ không nói cho đạo gia, hắn có một ngày quẻ đơn giản. Ngươi đạo gia là ai? Ta biết một người duy nhất cũng đấu, ngươi nếu tới nơi này, tự nhiên là vì yêu vực giới. Thời gian dài như vậy, nhất định là đánh được rồi động, sở dĩ chạy đi làm cực sát dũng sĩ, sợ là cuối cùng một đạo yêu thạch, ngươi cũng không mở ra, mà thôi. Đạo gia nhìn hắn nửa ngày lão tử quen biết bao người, ngươi này hậu sinh ta xem không hiểu, phục rồi. Tôn Bất Phàm cùng có Quang Vinh Yên ngươi lão côn, đương nhiên là xem không hiểu, hiện ra là ai. Mười mấy tuổi lúc liền một đêm chơi 18 cái cô nương tồn tại. Đạo gia con mắt hơi co rụt lại ta không tin. Eo không chua. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, không đề cập tới cũng được. Hằng Hiền có chút lúng túng, chỉ về bốn phía, hỏi đạo gia ngươi xác định nơi này là cách môn vị. Chương 502. Đạo gia cũng nhìn về phía bốn phía, nói rằng đương nhiên xác định, yêu vực giới cách môn vị mà, chỉ cần cửu môn hợp nhất, thành cửu cung hòa hợp tư thế, yêu vực giới tự nhiên mở. Tôn Bất Phàm hỏi như vậy, cửu môn làm sao mới có thể hợp nhất, thành cửu cung hòa hợp tư thế đây? Đạo gia nói rằng đương nhiên là Công Tôn gia đến, bọn họ có biện pháp. Ha ha, hóa ra là Công Tôn gia. Tôn Bất Phàm cười to, sau đó nụ cười một chút đọng lại ở trên mặt Công Tôn gia đến. Nào đây, chúng ta tiên tiến đến trốn Miêu Miêu sao? Hằng Hiên nhìn về phía trước đương nhiên không phải trốn Miêu Miêu. Đạo gia hỏi ngươi chuẩn bị. Nói còn chưa dứt lời, Hằng Hiền đã nhanh chân đi về phía trước. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là đuổi tới. Ba người xuyên qua tầng tầng màu xanh lục kiến mụ, đi rồi khoảng chừng nửa dặm, phía trước xuất hiện một tòa di động đài, trên đài bảy, tám đoạt gở quái dây leo, cành lá rậm rạp, đang buộc chặt tám người. Lúc này tám người tình hình không thể lạc quan, có đã thành khô cốt, có nhưng chỉ là ngất, trong đó hai người rất quen thuộc, Bá Vương Tông Khương Như Yên, Đại Diễn Tông Dư Thu Yiye. Hai người vốn là từng người tông môn tiên chi kiều nữ, nhan chi số, khí chất, thiên phú như thế không kém, mà lúc này chỉ còn dư lại da bọc xương thịt, cách cái chết không xa. Tôn Bất Phàm thất thanh nói 14 tông môn nhân, bọn họ lại ở đây. Làm dáng liền muốn tiến lên. Hằng Hiến ngăn cản hắn một hồi, nhìn về phía đạo gia làm sao cứu người. Đạo gia hít sâu một hơi, chỉ vào bốn phía màu xanh lục yên vụ cùng di động trên đài dây leo yên vụ là yêu khí, dây leo là yêu đẳng, chúng nó tuân theo yêu vực giới mà sinh, chính đang hấp thụ 14 tông đệ tử tính mạng cùng tu vi, vì là yêu vực giới tái hiện nhân gian làm chất dinh dưỡng, di động trên đài người, căn bản là thập tử vô sinh, những kia phổ thông 14 tông đệ tử đã chết, sống sót hai người này bởi vì nắm giữ thượng cổ huyết mạch hoặc là thể chất, miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng là cứu không tới. Trung tiện, đánh rắm. Người lão côn chuyện giật gần, nào có không cứu lại được tới sự tình. Tôn Nộ mang to. Đạo gia khẽ mỉm cười ta nói, cứu không được, trừ phi. Nói. Hằng Hiên nói. Đạo gia chỉ vào di động phía dưới đài, nói rằng trừ phi, các ngươi có cái gì đồ vật có thể khắc chế yêu khí, đem di động đài cùng yêu vực giới tạm thời ngăn cách một hồi, bọn họ tự nhiên có thể cứu ra, bằng không yêu khí quá thịnh, thần tiên cũng tới không được di động đài. Đáng tiếc ca. Trên đời này nào có cái gì đồ vật, là có thể chân chính khắc yêu, yêu là cái. Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Hằng Hiên đã đứng ở phụ dưới đài. Không sai. Chính mình đứng ở bên trong. Đạo gia vừa thấy, thất thanh cười to ngươi sẽ không phải coi chính mình khắc yêu. Chứ? Ảch. Chỉ thấy Hằng Hiền đứng ở di động dưới đài, bốn phía yêu khí thình lình biến mất hết sạch, phù trên đài màu xanh lục yêu đằng cũng một chút khô héo. Đạo gia chậm rãi há to miệng, thất thanh nói ngươi tiểu quỷ này là nhân vật nào? Khắc yêu. Khắc thượng cổ đại yêu. Ngươi là đại nhân vật gì tái thế sao? Hằng Hiền mắng xe con bê, mau mau cứu người. Đạo gia lúc này mới bắt chuyện Tôn Bất Phàm một tiếng, nhảy lên di động đài, đánh giá một chút tám cái 14 tông đệ tử, lắc đầu một cái, chỉ đem Dư Thu Y Hòa Khương Như Yên cứu lại, nói rằng những người khác xác định chết rồi, không có cần thiết, đi ra đi. Hằng Hiến lắc mình đi ra, rũa ra song chỉ đặt tại Khương Như Yên cùng Dư Thu Y Hòa mi tâm cùng thiên linh, khẽ cao mày sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, còn có một tức tồn tại. Hồi hộp tịch. Đang lúc này, bốn phương tám hướng vang lên kỳ quái máy móc thanh, ầm ầm vang lên, hùng vĩ trống trải. Tôn Bất Phàm cả kinh món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo ra cái chán thấy mồ hôi nói rằng còn có thể có cái gì, Công Tôn gia người đuổi theo tới. Nói nhìn về phía Hằng Hiền đàn ông, cho cái chú ý. Hằng Hiền nhìn về phía bốn phía đi càn, khôn, khảm, đổi bốn môn cứu người, phải nhanh. Đạo gia lập tức chỉ về cách đó không xa nơi đó là đổi môn. Đi. Hằng Hiền bắt chuyện một tiếng, ba người mang theo Dư Thu Y Lìa hai người, thẳng đến xa xa. Sắp tới trôi nổi đảo bên cạnh, chỉ thấy phía trước có tòa lắc lư du sừng cầu, dẫn tới đối diện vô tận yêu khí vực sâu. Tôn Bất Phàm hít sâu một hơi này thật là đủ lớn a, có thể ngự kiếm phi hành sao? Ta không muốn đi sừng cầu. Đạo gia lạnh lùng nói yêu khí hiện ra chi cầu, còn không có nghe nói cái nào nguyên anh kỳ bên dưới người dám bay qua. Tôn Bất Phàm cười khan một tiếng, thân thể mềm nhũn nửa đoạn vậy coi như cầu xin, lao tử khủng, chỉ cao. Hồi hộp, hồi hộp. Lúc này, máy móc thanh càng lớn. Đi. Hằng Hiền ôm lấy Dư Thu Y thì Hòa Khương Như Yên, nắm giữ cân bằng, lắc lư du đạp sương cầu hướng về đối diện chạy đi. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm vừa thấy, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đuổi tới. Sương cầu yêu khí càng thêm nồng nặc, có điều Hằng Hiền khí thế bàng bạc mà ra, đẩy ra yêu khí, ba người hữu kinh vô hiểm đến bờ bên kia. Bờ bên kia lại là một tòa di động đảo, trung gian phương vị, nhưng vẫn là một tòa di động đài. Lần này di động trên đài người hơi nhiều, có tới 13-14 cá nhân, Linh Đài Sơn Viên Diệu Nico, Đông Hoàng Cung Hoàng Phủ Thái Thanh cùng Đại La Thánh Tông Tư Đồ Nam Phi bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thần kỳ chính là, Viên Diệu Nico, Hoàng Phủ Thái Thanh đẳng nhân chết chết, trọng độ ngất ngất, chỉ có Tư Đồ Nam Phi vẫn tỉnh táo. Mặc dù hắn cũng đã đến cung dương hết đà, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, kiểu tóc vẫn cứ không loạn, mặc dù bị yêu đàn buộc, cũng như cái khí chất xuất chúng mọi người đệ tử, lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn ba người, sắc thực nói là nhìn hàng hiện, khẽ mỉm cười ta một mực muốn mình tại sao chết, hoặc là bị người nào cứu, thiên toán và toán, không nghĩ tới là bị ngươi cứu. Tôn Bất Phàm chỉ mình mũi còn có lão tử. Tư Đồ Nam Phi không nhìn hắn. Hàng Hiền vỗ tay cái đột không sai. Không hổ Đại La Thánh Tông địa bảng thủ đồ, lại còn thanh tỉnh nói với chúng ta. Tư Đồ Nam Phi suy yếu nói còn có Lăng Vân chi trí chưa hoàn thành, không dám dễ dàng chết đi. Cho ngươi Lăng Vân chi trí quái đản đi thôi. Hàng Hiền lắc đầu một cái, đi tới phủ dưới đài. Rất nhanh bảo chế y theo chỉ dẫn, lại cứu ra Tư Đồ Nam Phi ba người. Tư Đồ Nam Phi còn có thể đi. Mấy người liền đồng thời kéo bốn người thẳng đến tòa tiếp theo khảm vị. Ở khảm vị cứu ra ba người, lại thẳng đến quân vị, càn vị. Đến càn vị lúc, trên người mấy người đều mang theo ba, bốn đủ hôn mê người, chết chìm. Mà cuối cùng càn vị phụ trên này, người nhiều nhất, đầy đủ 21 người. Tô Cơ, Lâm Thủ Dư, Bạch Liên Hoa, Hoắc Nguyên Khanh, Võ Vạn Dạm, Hứa Vệ, Triệu Thắng trở Thiên Nguyên Tông môn đồ đều ở chỉ là. Khả năng vì là yêu vực giới cửu môn đứng đầu, yêu khí hấp thu lợi hại nhất, ngoại trừ Tô Cơ, Lâm Thủ Dư đẳng nhân phần lớn người đã thành khô cốt cùng thây khô. Mà lúc này, Tô Cơ cùng Lâm Thủ Dư vẫn như cũ thanh tỉnh, chỉ là vẻ mặt yếu ớt tới cực điểm. Đặc biệt là Lâm Thủ Dư, sắc mặt tái nhợt, tiên nhân giống như bên ngoài tăng thêm mấy phần nhu nhược, một đôi con mắt màu xanh lam nhạt nhìn mọi người, mang trên mặt suy yếu nụ cười, vô cùng thê mỹ. Xưa nay đều là như vậy chăm chú, nên có lễ phép, xưa nay cũng không thiếu một phần. Hàng Hiên nhìn nàng, không tên trong lòng cảm thấy đau lòng Lâm sư tỷ, vẫn tốt chứ? Alo. Một bên Tô Cơ hữu khí vô lực nói nơi này còn có cái Tô sư tỷ, đừng chỉ nhìn chằm chằm cho người Lâm sư tỷ. Hàng Hiên cười cợt, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền thi lễ Tô sư tỷ. Tô Cơ cười ha ha, đông dương thân thể lay động, mơ màng muốn ngã. Đạo gia nhắc nhở ra đài, hai người này cũng là cung dương hết đà, nhanh cứu người. Hàng Hiên lần thứ hai đi tới di động dưới đài, đem mình thân thể xem là khắc yêu đồ vật. Mấy người đồng thời động thủ, đem Lâm Thủ Dư, Tô Cơ đẳng nhân cứu lại. Hàng Hiên đỡ lấy Lâm Thủ Dư, hỏi Lâm sư tỷ khỏe không. Lâm Thủ Dư khẽ cười một tiếng, lặng lẽ kéo dài một điểm khoảng cách, nên có phận chia nam nữ vẫn cứ không quên làm phiền sư đệ. Nói còn chưa dứt lời, tối tăm ngã xuống Hàng Hiên trong lòng, cảm thụ lấy đối phương mềm mại không xương thân thể mềm mại, Hàng Hiên không khỏi ngây dại. Ngay vào lúc này, đối diện đống nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm của đều ở, đúng là lệnh bản tọa bất lo. Chương 503, Hoa lâu thứ 9 lâu chủ. Thanh âm kia âm lãnh đến cực điểm, giống như là từ trong khe cửa ma sát ra tới như thế, làm người nghe sòng tê cả da đầu. Hàng Hiên một đám người lập tức trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, một mang theo mặt chó mặt nạ nam tử cùng hai cái mang theo mặt nạ quỷ nam nữ, lặng yên không tiếng động đến mọi người phía sau cách đó không xa. Ba người như là bị một mảnh mây đen bao phủ giống như vậy, làm cho người ta một loại âm lãnh, lãnh huyết cảm giác. Hàng Hiên hơi nghi hoặc một chút, bởi vì linh thức hoàn toàn không có cảm giác đến ba người đến, không biết bọn họ là đuổi theo phía sau, vẫn là nguyên bản liền ở ngay đây. Tư Đồ Nam Phi tựa ở di động đài bên cạnh, hữu khí vô lực nói là hắn. Tô Cơ cũng nhỏ giọng nhắc nhở hai cái mang mặt nạ quỷ bên trong vị nam tử kia, chính là chỗ này lần đối phó chúng ta Hoa lâu thứ 9 lâu đại hộ pháp Kim Nhiều. Tôn Bất Phàm thất thanh nói mang mặt nạ quỷ Kim Nhiều đứng ở đó chó mặt mũi đủ mặt sau, mặt chó lại tự xưng bản tọa, cái tên này. Tư Đồ Nam Phi vẻ mặt nghiêm túc hẳn là Hoa lâu một vị chủ tổ tích. Các ngươi đoán không lầm. Đối diện mặt chó mặt nạ nam tử tựa hồ nghe đến mấy người rất đúng nói, cười nhạt bản tọa Hoa lâu thứ 9 lâu chủ tổ bị sửa tàn sát. Nghe được chính hắn thừa nhận, Tư Đồ Nam Phi mấy người không khỏi trong lòng phát lạnh, hơi lùi về sau vài bước. Hoa lâu tà ác, là từ bên trong đến ở ngoài ở khắp mọi nơi. Mặc dù là một phổ thông hoa lâu đệ tử, cũng là mọi cách khó chơi, quỷ kế đa đoan, càng không nói đến hoa lâu chủ tổ nghiệp hiện thân. Mau chó, bên trong hai. Hàng Hiền đỡ Lâm Thủ Dư, không nhịn được nổ nước bọt một câu. Con chó kia mặt mũi đủ nam tử nhìn về phía hắn nha. Đây là ý gì? Hàng Hiền nói máu chó ý tứ của nói đúng là đầu góc ngươi không được, bên trong hai ý tứ của nói đúng là đầu ngươi bị lửa đá. Ha ha. Mặt chó mặt nạ nam tử không nhịn được cười ra tiếng, sau đó là điên cuồng cười to, chỉ vào Hàng Hiền thái cổ kiếm thánh chân thể, thái cổ kiếm thánh, quả thật là cùng a. Ừ, ngươi có cùng tư bản, lĩnh ngộ ba loại kiếm ý. Khí hải ngưng tụ 9 lần, pháp lực đạo hạnh là những người khác gấp 10 lần bên trên. Mặt chó mặt nạ nam nói liên miên căn nhằn, lập tức đem Hàng Hiền tu vi, thể chất chờ chút nói rõ rõ ràng ràng. Tư Đồ Nam Phi, Tô Cơ cùng Tôn Bất Phàm đẳng nhân không khỏi giật mình nhìn về phía Hàng Hiền, những thứ đồ này bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Một bên đảo gia cũng là một mặt kinh ngạc, dù sao Hàng Hiền thể chất đặc thù, quả nhiên là có thể nói đáng sợ. Nhưng mà Hàng Hiền càng nghe càng là đau lòng, dù là ai bị người hiểu rõ tất cả, cũng không tự tại, không khỏi hỏi ngươi nghiên cứu qua. Mặt chó nam cười nói ta đương nhiên nghiên cứu qua. Đông vực 14 tông môn nhân đệ tử bên trong phàm là xuất hiện một hạt giống tốt, chúng ta đều sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nghiên cứu toàn bộ. Cái gọi là biết người biết ta làm có thể trăm trận trăm thắng, Hoa lâu nhưng là từ đầu tới đuôi chuyển vào rất triệt để, điểm này 14 tông không cách nào làm được, cũng không cách nào nắm giữ. Nói xong, tựa hồ không muốn ở phí lời, phất tay một trường đánh tới. Trường ảnh mang theo một trận đen thui cuồng phong, trong nháy mắt mang theo cả tòa càn vị di động đảo phụ cận tất cả khí thế, đồng thời đón gió thấy trướng, có tới vài chục trượng kích thước. Cuồng phong, trường ảnh, trong nháy mắt tới gần mọi người đỉnh đầu. Một luồng không cách nào chống lại, không cách nào vượt qua rời núi lấp biển giống như lực lượng đến. Hàng Hiên nhìn kỹ lại, chỉ thấy này trường ảnh lại là từ mấy trăm chiếc quan tài tạo thành, mỗi một chiếc trong quan tài đều hiện ra âm lãnh sát khí, làm người không rét mà run. Loại pháp thuật này quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở đây còn có một chiến lực lượng chỉ có Hàng Hiên, Tôn Bất Phàm ba người, mà trong ba người liền chỉ có Hàng Hiên có thể ra tay rồi. Mắt thấy trường ảnh ép đến mọi người đỉnh đầu, bóng ánh khắp nơi lóa mắt kiếm ảnh bỗng nhiên tràn ngập hướng về bốn phương tám hướng, xèo 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 kiếm reo không dứt bên hai, ngay sau đó hùng vĩ liên miên, 1000, 10000, 10 vạn. Tư đồ Nam Phi cùng Tô Cơ mấy người nhìn về phía kiếm ảnh bên trong hàng hiền, không khỏi lấy làm kinh hãi, loại này kiếm khí khí chàng, đồng dạng vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Xèo, kiếm ảnh càng ngày càng nhiều. Hàng hiền chậm rãi bay lên, nóng nhìn đạo kia cơ hồ khiến người ta mất đi lòng kháng cự trường ảnh, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên. Vụ, một đạo che kín bầu trời, mênh mông vô ngần cự kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bốn phía yêu khí tựa hồ cực kỳ e ngại, sơn hô biển động giống như rời đi. Lúc này không chỉ có là Tư đồ Nam Phi mấy người theo bản năng ngước nhìn cự kiếm, trên mặt mang theo chấn động, liền ngay cả đối diện hai cái mặt nạ quỷ nam nữ cũng là không nhịn được ngẩng đầu, đầy mắt đều là kinh dị. Kiếm thánh gió bão. Hàng hiền đè nén âm thanh, dùng sức vung xuống. Vụ, cự kiếm hư ảnh đột nhiên chém xuống, hóa thành một đạo kiếm ảnh, sau đó là hai đạo, ba đạo, mấy ngàn nói. Mấy ngàn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều có nguyên đan cảnh khí thế, sơn hô biển động, như bẻ cảnh khô giống như thẳng đến từ quan tài tạo thành bàn tay. Bàn tay đồng ý không tầm thường, nhanh chóng ép xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ càn vị di động đảo đều bị kiếm ảnh cùng bàn tay khổng lồ tràn ngập, khí thế cực kỳ doan người. Đối diện Khôn Vị Sử, một đám người bay lượn tới rồi, chính là Công Tôn gia, La Cây Mai, Vu công tử đảm nhân. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt dừng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Keng, len keng. Kiếm ảnh tiếp xúc cự trường, lập tức phát sinh một trận chói tai nổ vang, ngay sau đó là dày đặc tiếng va chạm. Tựa hồ mỗi một đánh đều dùng đến cực hạn. Đạo kia đang sợ trường ảnh tựa hồ cũng bị kiếm ảnh khắc chế, từ từ dừng lại đập xuống tới tốc độ, lại sau đó chậm rãi làm nhạt. Đối diện mặt chó mặt nạ nam tử khẽ vớt cằm không sai, không sai, chí ít nắm giữ nguyên đan trung kỳ sức chiến đấu, kiếm này thánh gió bão, có thể nói biến thái, nhân gian không tồn tại. Nhưng mà, đây chính là cho ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Không khỏi quá làm người thất vọng. Nói hắn không khỏi cười to lên, duỗi ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ. Bàn tay khổng lồ kia lần thứ hai ngưng tụ, ép xuống. Oeng. Lần này cự trưởng không cách nào chống lại, như bẻ cảnh khô giống như vậy, hàng hiền kiếm ảnh bị đập tan hết sạch, liền với hàng hiền cũng bay ngược ra ngoài. Hiền gia, gia đại. Tôn Bất Phàm cùng đạo gia làm dáng đi đón hàng hiền. Còn chưa tới gần liền bị một luồng khó có thể miêu tả lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ không khỏi giật nảy cả mình. Nguồn sức mạnh này bị hàng hiền chặn lại hơn một nửa, kết quả vẫn cứ làm bọn họ không hề sức chống cự, con chó kia mặt nam đến cùng tu vi gì? Thịch. Hàng hiền rơi xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể cũng theo hơi run. Đánh không lại. Tô Cơ chậm chậm nói người này Nguyên Anh. Nguyên Anh? Chỉ cái này hai chữ liền chấn động đến mức mấy người không hề lòng kháng cự. Bành bạch. Con chó kia mặt nam tử vỗ nhẹ nhẹ trường, không tồi không tồi, thực tại không sai, bản tọa cất bước tiên sơn vạn hải, nam bắc vực, vượt 100 tông. Vô số cao thủ, bàn về nguyên đan bối trẻ tuổi người, ngươi được xếp hạng lần. Nói xong, lại bổ sung một câu, đương nhiên, cũng vẹn vẹn như vậy. Lần thứ hai phất tay đánh ra một trường hô mưa gọi gió, càn khôn như nào. Ầm ầm. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, điện tiềm lôi minh, ngay sau đó trời đất quay cuồng, tựa hồ thiên địa trở mình. Hàng Hiên một đám người không hề sức chống cự bị đánh bay đi ra ngoài. Hàng Hiên bay cao nhất, hắn theo bản năng nhìn về phía vây quanh mọi người bốn phía sức mạnh đáng sợ, không khỏi lẩm bẩm Nguyên Anh. Rất nhanh, một đám người đã bay ra càn vị di động đảo đến chín đại vị trung gian một mảnh trong hư vô, đó lấy ngắn ngủi bị một loại nào đó kỳ quái khí thể nâng nổi. Chương 504, Tất Thú Long. Mảnh này hư vô như là có trong miệng khó có thể miêu tả giữ nâng lực lượng, mọi người miễn cưỡng dừng ở giữa không trung. Mà mặt chó nam một trưởng kia lực lượng còn chưa tan đi đi. Hàng Hiên nhìn về phía bốn phía, lầm bầm mây mưa. Sấm sét. Tô Cơ vừa vặn ngay ở bên cạnh, cười khổ một tiếng tu sĩ sửa vu thiên địa, nắm giữ linh lực cùng tự nhiên diệu pháp, nguyên đan cảnh trước mượn linh lực cùng bách luyện thân thể thi pháp, nguyên đan sau khi nhưng là thao túng linh lực, mà nguyên anh sau khi nhưng là nắm giữ sức mạnh của tự nhiên, một trưởng này phép thuật ẩn chứa mưa gió, sấm sét. Không ngăn được. Vụ. Lúc này bốn phía phép thuật rốt cục biến mất rồi. Con chó kia mặt nam chắp hai tay sau lưng đứng ở càn vị di động đảo bên cạnh, nhìn về phía mọi người 14 tông trẻ tuổi chỉ thường thôi, thực sự vô vị. Đây là xích quả quả xem thường rồi. Đi ngươi nương. Tôn Bất Phàm xem như là bất cứ giá nào, nhảy dựng lên mắng to không biết xấu hổ lão quái vật, ngươi là Nguyên Anh lão quái, bắt nạt chúng ta có gì tài ba, chúng ta chỉ thường thôi, ngươi có gan đi tìm 14 tông trưởng lão cùng những cao thủ thử xem, đối phó chúng ta có gì tài ba, phi, nhà ngươi Phật gia căn bản cũng không dùng. Đời này không nên ngươi dùng, tiếp sau nhớ tới tìm ta. Ta tên sửa tàn sát. Mặt chó nam rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng ép xuống, trong miệng phát sinh một đạo kỳ quái âm phù ta. Gào. Hư vô phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận âm lãnh sắc khí, lập tức yêu khí di động, thoải mái không ngớt, như là có cái gì quái vật khổng lồ phải ra khỏi đến như thế. Chuyện này, đối diện Khôn Vị trên, Công Tôn gia người cùng Lý Cảnh Phong, Vu công tử một đám người vẻ mặt nghiêm túc. Này, hắn đây mẹ là muốn chiêu quái vật ăn chúng ta sao? Vô vị a, người chết to bằng cái bát sẹo, chiêu quái vật gì? Tôn Bất Phàm rốt cuộc biết sợ, không nhịn được la to. Không ai để ý tới. Phía dưới khí tức càng thêm âm lãnh, yêu khí thoải mái độ cong càng to lớn hơn, lại như cá đường bên trong cá lớn nổi lên mặt nước thổ bảo bảo như thế. Vô lượng, Tô Cơ, Tư đồ Nam Phi cùng vẫn tỉnh táo Chu Chiến Nhất ba người ngồi xếp bằng xuống, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại. Đạo gia cũng cười khổ một tiếng nhìn về phía Hàng Hiền gia đài, ta cũng không có biện pháp. Không cần ngươi nghĩ biện pháp. Hàng Hiền bỗng nhiên cười khẽ. Ngươi làm sao còn cười được? Đạo gia lắc đầu một cái. Lớn như vậy người, cũng không thể khóc đi. Hàng Hiền đi về phía trước vài bước, hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng xuống. Vụ. Gao. Phía dưới nồng nặc yêu khí lăn lộn thoải mái, đột nhiên chui ra một con quái vật. Quái vật này có tới một tòa núi lớn kích thước, một viên đầu như là dế mèn đầu giống như vậy, hai đạo núi nhỏ giống như răng nhọn, tràn đầy dày đặc xúc tu, nhìn thấy mọi người lúc hai mắt từ hắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, trong miệng tiếng kêu càng gấp gáp hơn. thật là đáng sợ gì đó. Đối diện Khôn Vị Trên một đám người theo bản năng lùi về sau vài bước, mà Càn Vị Trên mặt chó mặt nạ nam nhưng là một bộ thưởng thức tư thái thượng cổ yêu tộc Tất Thú Long a, các vị 14 tông đệ tử, hảo hảo hưởng dụng, nuốt các ngươi, yêu vực giới môn hộ tự nhiên mở ra. Người ở tại chàng giờ mới hiểu được mặt chó nam đệ tâm. Tôn Bất Phàm không khỏi thất thanh hô to, hắn đây mẹ là muốn bắt chúng ta cúng tế quái vật, lão tử nghĩ tới chết, nhưng xưa nay không nghĩ tới chết như vậy. Nương, Hàng Hiền trên mặt không hề gợn sóng, chỉ là yên lặng đánh giá phía dưới quái vật, mắt thấy quái vật càng ngày càng gần, xúc tu đã bắt đầu chụp vào mấy người, đồng nhiên, hai tay hắn kết ấn, đồng dạng phun ra vài đạo cùng vừa mặt chó mặt nạ nam tương tự kỳ quái âm phù cu. Gì? Ta? Tiếng nói vừa dứt, cái kia giữ tận quái vật đột nhiên dừng lại. Tô Cơ, Chu Chiến Nhất, Tư Đồ Nam Phi mở mắt ra, không hiểu liếc nhìn quái vật, sau đó nhìn về phía Hàng Hiền. Khôn Vị Công Tôn ra một đám người cùng Lý Cảnh Phong đẳng nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà mặt chó nam giật mình nhất, dù là nguyên anh cao nhân, cũng là thất thanh nói rằng thượng cổ tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi là làm sao sẽ? Ngươi từ nơi nào học được? A, chúng ta đi vào trước, cảm tạ tiễn đưa. Hàng Hiền cũng không trả lời, nhẹ nhàng nở nụ cười, lần thứ hai niệm lên ngày quẻ cho tà thuyết mê hoặc người khác đọc từng chữ phương pháp kỳ. Keng. Dị hự. Ba chữ vừa ra, phía dưới lớn vô cùng Tất Thú Long cung kính lui về phía sau đó giống to. Tiếng gào thoải mái, một mảnh che kín bầu trời yêu khí lăn lộn đến Hàng Hiền mấy người bên cạnh người, đống nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo linh khí uy nghiêm đáng sợ môn hộ. Môn hộ một bên khác đi về nơi nào, không cần nói cũng biết. Mặt chó mặt nạ nam lần thứ hai thất thanh nói yêu vực giới môn hộ. Ngươi đến cùng làm sao biết được? Hàng Hiền, ngươi. Hàng Hiền không tiếp tục để ý, ôm lấy Lâm Thủ Dư cùng mấy người khác, chúng Chu Chiến Nhất mấy người lên tiếng chào hỏi phải nhanh, ta đánh mở ra được môn, nhưng quan không lên, bọn họ cũng sẽ đi theo đến. Mấy người vừa nghe, không để ý tới cái khác, dồn dập ôm lấy đồng bạn theo Hàng Hiền đi đến chui vào. Trong môn hộ lạnh lẽo thấu xương, như là từ dương gian đến cõi âm như thế, bốn phía tia sáng kỳ quái lạ lùng, không thấy rõ là cái gì, lại là thế nào một loại đường cái. Tô Cơ trong lồng ngực ôm ba người, nhìn về phía Hàng Hiền ánh mắt, không tên có chút nghiêm túc. Hàng sư đệ, ngươi ở đâu học tà thuyết mê hoặc người khác? Tư Đồ Nam Phi cùng Chu Chiến Nhất mì tâm nhíu lại, đồng dạng nhìn về phía Hàng Hiền. Hàng Hiền khẽ cười một tiếng, có cái gì không thích hợp. Tô Cơ thở dài, ngươi dùng tà thuyết mê hoặc người khác cứu tất cả mọi người, quả thật đại công đức một cái, có thể ngươi cũng có thể biết, 14 tông cùng yêu chết đúng, môn nhân đệ tử mặc dù chết xong, cũng không thể tu yêu thuật, học tà thuyết mê hoặc người khác, đây là đường biên ngang, là thế gian tu sĩ danh giới cuối cùng. Chuyện này, việc quan hệ tôn nghiêm, rất trọng yếu. Chu Chiến Nhất cùng Tư Đồ Nam Phi liếc mắt nhìn nhau, nói rằng tình cảnh này nói ra những lời này, không khỏi có vẻ cổ hủ chút, có điều, chúng ta vẫn là hy vọng Hàng sư đệ giải thích một chút, chúng ta sẽ chọn vĩnh viễn lãng quên. Không phải vậy. Không phải vậy cái gì chưa nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ngươi thật sự sửa chữa tà thuyết mê hoặc người khác, yêu thuật, chúng ta mặc dù chết, cũng sẽ không mặc ngươi cứu. Kỳ thực, còn có một câu nói mấy người cũng không nói, đó chính là Hàng Hiền từng có tiền sự. Năm đó ở Tang Thủ Đô Thành cùng Cổ Yêu Hắc Trạch không nói rõ được cũng không tả rõ được, cho tới bây giờ, rất nhiều người trong lòng còn có mụn nọt. Hàng Hiền thuận miệng giải thích ta không có học cái gì tà thuyết mê hoặc người khác, yêu thuật, với bất đắc dĩ mà thôi. Tô Cơ, Tư Đồ Nam Phi mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đạo gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được ngươi dẫn chúng ta chạy đến nơi đây đến, liền làm được rồi kế hoạch đúng không? Từ tiến vào chín cơ các đến bại lộ thân phận, nếu để cho ta mở ra tiến vào cựu môn đường cái, sau đó lợi dụng con chó kia mặt nam đem chúng ta đánh vào cựu cung trung tâm bị, sau đó dùng tà thuyết mê hoặc người khác đổi lấy chúng ta tiến vào yêu vực giới, là thế này phải không? Ta thực sự không nghĩ ra, ngươi còn nhỏ tuổi, tính toán làm sao sâu như vậy? Tô Cơ mấy người lần thứ hai nhìn về phía Hàng Hiền, lúc này mới suy nghĩ ra tầng này ý tứ đến, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như đúng là như vậy, Hàng Hiền không khỏi thật là đáng sợ chút. Hàng Hiền nhìn mấy người, đống nhiên không biết nên giải thích thế nào rồi. Cũng may Tôn Bất Phàm sẽ giải thích, hùng hùng hổ hổ nói dù sao cũng hơn chết mạnh, từng cái làm phiếu tử, còn lập đền thờ, không muốn vào đi, chính mình xuyên trở lại. Vừa dứt lời, môn hộ chấm dứt, mọi người một con ngã xuống. Rơi bên trong, Hàng Hiền theo bản năng nhìn xuống, không khỏi lấy làm kinh hãi. Chương 505, yêu vực giới ngày thứ nhất. Cuối lối đi nơi, rõ ràng là một mảnh ý xuân giạt rào địa phương, chỉ là ý xuân thật sự là quá giạt rào rồi. Hoa cỏ cây cối đều so với những nơi khác lớn hơn chí ít gấp 10 lần, gấp trăm lần trở lên, đang phía dưới một cây đôi chó hoa lớn lên như cây ngô đồng. Xa xa một mảnh táo cờ rạp xanh lá mạ, không nhìn thấy phần cuối. Bên cạnh Tôn Bất Phàm a a kêu to quăng ngã, khe nằm, phía dưới thật nhiều đại thụ. Đó là lớn hoa cỏ. Đồ con lợn. Đạo gia chậm rãi nhắc nhở. Tôn Bất Phàm giận dữ, ngươi làm lão tử không có biết. Lão tử không muốn nói quá chăm chú mà thôi. Tô Cơ khẽ cười nói vị lão tiên sinh này rất kiến thức rộng rãi dáng vẻ, phía dưới này hoa cỏ cây cối cái đầu thật sự là dị thường, gọi lớn hoa cỏ rất hợp với tình hình, không biết có còn hay không cái khác chú ý. Gọi hắn cái gì lão tiên sinh, hắn gọi lão côn. Tôn Bất Phàm nhắc nhở. Đạo gia không chấp nhặt với hắn, lạnh nhạt nói cái gọi là lớn hoa cỏ mà, không có gì đặc thù chú ý, đây là yêu vực giới, yêu khí tràn ngập, so với linh khí nồng nặc rất nhiều lần, hoa cỏ cây cối quanh năm được yêu khí tập kích, tự nhiên khổng lồ. Thì ra là như vậy. Tô Cơ, Tư Đồ Nam Phi mấy người gật gù. Tôn Bất Phàm trợn mắt lên, hắn rõ ràng không hề nói gì. Hàng Hiền liếc mắt mọi người, các ngươi không cảm giác được tu vi và linh lực bị áp chế? Chúng ta hiện tại ở đi xuống. Một đám người tu vi bị áp chế cực thấp, chính mình một mình phi hành còn tạm, lúc này một người mang theo mấy cái nửa tử thi, cơ hồ là vông góc dưới đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phát sinh một trận sợ hãi hô to a. Phù phù phù. Tâm mắt biến hóa, bóng người hỗn hợp, cuối cùng cùng nhau rơi xuống ở một chỗ hoa cỏ to lớn lá cây tử thượng. Hàng Hiên cái thứ nhất nhảy lên, chung quanh vừa nhìn, đây là một đám hoa sen trên, lá sen so với phòng ốc còn lớn hơn, bên cạnh hoa sen cánh hoa như một mảnh núi nhỏ, mà mọi người rơi vào hơn 10 mảnh lá sen trên, lá sen được trùng, đang trên dưới chập trùng, đung đưa không ngừng. Hắn nhìn xuống bên người rơi vào lá sen vị trí trung tâm Lâm Thủ Dư, Hoắc Nguyên Khanh cùng Hứa Vệ ba người, chúng bốn phía hô câu thế nào rồi?
Vẫn được, rơi không đau.
Tôn Bất Phàm, Đào Gia, Tư Đồ Nam Phi, Chu Chiến Nhất, Tô Cơ đẳng nhân lục tục từ một mảnh lá sen trên đứng lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, từng người quan sát bốn phía. Nơi này phảng phất là một mảnh ao hoa sen, chỉ là tất cả mọi thứ đều phá lệ lớn, một cây lá sen đỉnh một cái nhà lâu, sợ là ao hoa sen cũng là hoa sen hồ. Cho nên nói, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tôn Bất Phàm xoa xoa mũi. Đạo gia nói rằng hiển nhiên, nơi này là yêu vực giới. Lời này bằng cùng chưa nói như thế. Chu Chiến Nhất nói rằng ta đại diễn tông đối với yêu vực giới từng có nghiên cứu, loại này tồn tại tương tự với một mảnh tiểu động tiên, tiểu di tích cổ, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn, trừ phi tìm tới cách đi ra ngoài. Tư Đồ Nam Phi nói rằng cho nên nói, chúng ta nhất định phải xuống tiếp, tìm hiểu địa phương này, sau đó tìm tới tốt phương pháp mới có thể đi ra ngoài. Chu Chiến Nhất gật đầu là ý này. Tôn Bất Phàm làm nóng người kỳ thực cũng rất tốt, tương đương với thám hiểm cái gì, lao tử yêu thích. Chu Chiến Nhất nhắc nhở ở yêu khí thế giới, thám hiểm bằng chết, đặc biệt là nguyên đan tu vi trở xuống. Tôn Bất Phàm ngẩn ra, lập tức nổi trận lôi đình ngươi hù dọa lão tử, hỏi ta nhà Hiền gia có nguyện ý hay không. Nói nhìn về phía Hằng Hiền đúng không Hiền gia. Hằng Hiền không để ý đến hắn, mà là đánh giá bên cạnh Lâm Thủ Dư mấy người, nói rằng hiện tại việc cấp bách là giúp bọn họ khôi phục nguyên khí, không phải vậy mặc dù có thể sống sót, cũng là phế bỏ. Mọi người gật đầu. Lúc này Tôn Bất Phàm đống nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng xong, làm mất đi một người. Mọi người vội vã nhìn sang, Tôn Bất Phàm thổ ba người quả nhiên thiếu một cái. Hằng Hiền âm thầm vuốt vuốt lần này xuống nhân trung, trừ bọn họ ra mấy cái tỉnh táo, còn lại còn sót lại Linh Đài Sơn Viên Diệu Nico, Đông Hoàng Cung Hoàng Phủ Thái Thanh, Linh Kiếm Tông Đỗ Kỳ Nguyện, Di Lặc Tự Ngày Thông Hòa Thượng, Bá Vương Tông Khương Như Yên, Lạc Hà Cốc Trầm Bình cùng Vạn Bảo Lộ, Đại Diễn Tông Dư Thu Ý Thanh Sơn Tông Hà Tất Chi, Đỗ Linh Quyên, còn có Thiên Nguyên Tông mọi người, tổng cộng 21 người. Như vậy, Thanh Sơn Tông Đỗ Linh Quyên không còn. Nữ tử này là Thanh Sơn Tông địa bảng đệ nhị đệ tử thiên tài, chỉ đứng sau Hà Tất Chi, lớn lên xinh đẹp khả nhân, vốn là từ Tôn Bất Phàm ôm, lúc này lại cũng không ở Tôn Bất Phàm dưới chân lá sen trên. Chẳng lẽ nàng cũng cùng cái kia trầm khai như thế, là gian tế? Tôn Bất Phàm sắc mặt nặng nề. Vừa dứt lời, đã bị đảo ra một trận cố sức chửi gian người nương thế. Tiểu tử ngươi ôm loạn, người bị bắn ra đi tới. Mọi người bị nhắc nhở, vội vã triển khai còn sót lại linh lực, đạp lá sen hướng đi bên cạnh nhìn xuống, quả nhiên, Đỗ Linh đẹp tiến vào phía dưới trong sông, bị một mảnh dòng nước trùng đi, trên đường lại bị một đống kỳ quái địa phương ngăn trở. Thì ra là như vậy. Tôn Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn mọi người ánh mắt phẫn nộ, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa mũi, hiện tại việc cấp bách là đem nàng cứu tới. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Tô Cơ bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người lập tức tập trung chú ý, lặng lẽ đánh lượng, liền phát hiện phía dưới dòng nước bên trong, khoảng cách Đỗ Linh Đẹp cách đó không xa, có một con to bằng gian phòng con góc, theo dõi Đỗ Linh Đẹp, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con ngươi xoay tròn chuyện, muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Mọi người tâm lập tức nhắc tới cú họng, lúc này bị toàn bộ trong thiên địa yêu khí áp chế, người ở chỗ này tựa hồ không có có thể tùy tiện chém giết lớn như vậy con góc phương pháp. Tô Cơ nhìn về phía Đào Gia tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết có thể có phương pháp gì, đem Đỗ Linh Đẹp cứu tới. Không đợi Đào Gia trả lời, Tôn Bất Phàm định liệu trước nói cái này đơn giản, có người nói con góc đều là người mù. Đối với vật chết không có cảm ứng, nó nhìn chằm chằm Đỗ Linh Đẹp, chỉ là bị nàng vừa rơi lúc động tĩnh hấp dẫn, vào lúc này rất khó tìm đến nàng vị trí. Chúng ta chỉ cần làm ra một ít động tĩnh, quấy rầy con cóc nhận biết, nó sẽ không tìm được Đỗ Linh Đẹp tồn tại. Phải? Sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ. À chữ đi tới. Tôn Bất Phàm vô cùng tự tin, nói mân mê miệng quay về con cóc thổi lên huýt sáo suy huýt sáo mới vừa lên, con cóc chấn kinh, đầu lưỡi duỗi một cái, bao bọc Đỗ Linh Đẹp liền hướng trong bụng nuốt vào. Tôn Bất Phàm huýt sáo im bặt đi. Bốn phía đặc biệt yên tĩnh. Mắt thấy Đỗ Linh Đẹp liền muốn tiến vào thiềm tô cái miệng lớn như chậu máu, Tô Cơ gầm lên một tiếng động thủ. Dưới chân một điểm, nhảy xuống, thẳng đến con cóc đầu. Hằng Hiên vừa thấy, những người còn lại bên trong chỉ có hắn trạng thái tốt nhất, không thể làm gì khác hơn là dưới chân bắn ra, cũng theo nhảy xuống. Có điều không nhảy con cóc đầu, mà là rơi vào con cóc đầu lưỡi cùng Đỗ Linh Đẹp trung gian một chỗ khô héo hoa sen hành trên, rút ra yêu quái kiếm một chiêu kiếm vung tới. Phụ, con cóc đầu lưỡi gây vỡ, Đỗ Linh Đẹp theo dòng nước chảy đi ra ngoài. Hằng Hiên không thể làm gì khác hơn là nhảy đến một bụi khác hoa sen hành trên, đưa tay nắm lấy nàng. Mà một bên khác, Tô Cơ đã bấm tay thành kiếm, chém giết con cóc, to lớn con cóc gào một tiếng hét thảm, lật ra cái bụng hoàng, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Chương 505, đối sách. Bóng đêm thâm trầm. Yêu vực giới buổi tối phá lệ hắc, yêu khí cũng càng thêm nồng nặc, âm lanh băng sắc khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Dầm ao hoa sen từ bên trong truyền ra một trận tiếng nước chảy, một cái có hoa sen hành làm lâm thời thuyền trên, Hằng Hiền cùng Tôn Bất Phàm các ngồi một bên, nắm giữ cân bằng, phía sau kéo một mảnh khô héo hoa sen cành khô. Hoa sen cành khô chỉ dùng để tới nhúng lửa, đây là bọn hắn ra ngoài mục đích. Lúc này phía trước to lớn hoa sen bao trên chuyển đến một trận ánh sáng. Tôn Bất Phàm thở một hơi mã đức, rốt cục trở về, có thể mệnh chết chúng ta mấy người. Kia cây búa tiến vào hư phúc. Hằng Hiên mắng một câu, ngươi cùng bọn họ một đám bị hút nguyên khí bệnh lương tử so cái gì, làm điểm sống không chịu thiệt. Tôn Bất Phàm xoa xoa mũi nói chơi. Lúc này đến hoa sen bao tráng kiện như đại thụ giống như hà hành dưới, Hằng Hiên gật gù, Tôn Bất Phàm liền địt lấy mập mạp thân thể linh hoạt lên phía trên diện bò tới, rất nhanh bỏ đến bay lên đống lửa hoa sen bao trên, sau đó cầm lấy liền với hà hành giản dị dây thừng cháo, hai người hợp lực đem một đống khô héo hà hành lôi đi tới. đã cải tạo trôi qua hoa sen bao bên trong, giấy lên đống lửa, trên đống lửa nướng ban ngày giết chết con cóc thịt, không chỉ có đào ra, Tô Cơ đẳng nhân ngồi vây quanh ở bốn phía, liền ngay cả Lâm Thủ Dư, Vạn Bảo Lộ cùng Hoàng Phủ Thái Thanh ba người cũng tỉnh rồi, chỉ là cái sắc mặt cực sai. Trở về, mọi người chào hỏi.
Ừ.
Hàng Hiên gật đầu, mang theo Tôn Bất Phàm đồng thời đem hoa sen hành cố định lại, mới đi đến bên cạnh đống lửa, liếc nhìn Lâm Thủ Dư ba người lúc nào tỉnh. Lâm Thủ Dư thanh âm yếu ớt vừa. Hàng Hiên liếc nhìn mấy người, tựa hồ vừa đang nói những chuyện gì, liền thuận miệng hỏi tán gẫu cái gì đây. Đào gia nói rằng tán gẫu cứu trị những này trẻ con chuyện. Nha. Hàng Hiên nói tiếp tục. Tư đồ Nam Phi nói rằng chúng ta vừa hoàn toàn tìm hiểu một hồi thân thể của bọn họ tình hình, phát hiện tinh khí của bọn họ thần bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch, khí hải, nội đan đồng dạng bị hao tổn. Mặc dù có thể trị liệu những này bệnh trạng đang dược, tỉ như vừa Lâm sư muội, Hoàng phủ sư đệ bọn họ chính là ăn đan dược mới tỉnh lại, thế nhưng bọn họ yêu thương không cách nào trị, nguyên khí cũng rất khó khôi phục. Hàng Hiền suy nghĩ một chút, nói rằng nói một chút chi tiết nhỏ phương án đi. Chu Chiến nhất mặt vông chữ liền trên, đặc biệt nghiêm túc, nói rằng muốn cho bọn họ trị liệu, phải nói một hồi hoàn cảnh của nơi này, chúng ta nhất định phải ở đây tìm tới trị liệu bọn họ linh vật, sau đó cho bọn họ tu bổ nguyên khí, ngoại trừ yêu thương. Nhưng cái này yêu vực giới là một độc lập tồn tại, bên trong có cái gì, chúng ta hiện tại cũng rất khó lý giải. Tôn Bất Phàm làm nóng người nói cho nên nói, sau khi trời sáng, chúng ta đi ra ngoài mạo hiểm, xông vào một lần, không chắc có chút bảo vật. Tư đồ Nam Phi lắc đầu nhắc nhở, nhưng bây giờ có một chí mạng vấn đề khó đặt tại trước mặt. Hàng Hiên kinh ngạc nói cái gì? Chu Chiến Nhất nói rằng nơi này là yêu thế giới, nhân loại tuy rằng có thể sinh tồn, nhưng bởi vì khuyết thiếu linh khí, chúng ta rất khó dụng tu vì là kề bên người, chỉ có thể dựa dẫm sức mạnh của thân thể, vì lẽ đó làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Hàng Hiên gật đầu, hắn cũng có thể cảm thụ được, sát thực tu vi bị áp chế rất lợi hại, thật giống bị toàn bộ thiên địa bài xích như thế, rất khó thi pháp. Đạo gia bỗng nhiên nói không phải vậy, chúng ta cũng không phải không thể thi pháp, chỉ là rất khó. Hả? Mọi người thấy hướng về hắn. Đạo gia giải thích yêu vực giới cứ việc linh khí mỏng manh, nhưng cũng không phải là không thể rút lấy linh khí, lại như bên ngoài linh khí thế giới, cũng không phải không thể hấp thụ yêu khí như thế. Chúng ta chỉ cần thích ứng thế giới này, mỗi ngày tính toán 3, 5 canh giờ, là có thể khôi phục đầy đủ linh khí, cùng trong thời gian ngắn sử dụng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất ngờ. Tô Cơ nói rằng đấu với người ta phát đây. Đạo gia lắc đầu khó. Sợ là không nhúc nhích được mấy chiêu, thì sẽ linh khí tiêu hao hết. Hàng Hiên tổng kết một hồi nói cách khác, chúng ta mỗi ngày tính toán khôi phục đầy đủ linh khí, sau đó ra ngoài tìm kiếm trị liệu đồ vật của bọn họ. Mọi người gật đầu. Tôn Bất Phàm cười to, như thế xem ra cũng không phải việc khó gì. Một cái xe quá mức trồng trên con cóc thịt gần như quen, ta trước tiên thử xem. Bốp bốp cắn một cái. Thế nào? Mọi người tha thiết mong chờ nhìn lại, đặc biệt là Tư Đồ Nam Phi mấy người, bọn họ bị hấp thu tinh khí thần, thân thể suy yếu tới cực điểm, cần gấp đồ vật bổ sung thể lực. Tôn Bất Phàm giật mình, vẻ mặt dại ra, mờ mịt. Giữa lúc mọi người bắt đầu căng thẳng lúc, Tôn Bất Phàm đột nhiên nói ăn quá ngon rồi. Ta cỏ. Mọi người lập tức bỏ xuống nghi ngờ, dồn dập lôi kéo con cóc thịt. Hàng Hiền cũng kéo xuống đến một khối, nếm trải nếm, đừng nói, này con cóc thịt tự mang muối phân, ăn đi có loại kiếp trước tiêu đốt cảm giác. Mọi người một trận hồ ăn hải nhét sau, bóng đêm đã rất sâu. Tôn Bất Phàm vỗ bụng bự nạm chạy đến hoa sen bao giản dị trước đại môn, ra bên ngoài vừa nhìn, cả kinh nói thế giới này lại cũng có mặt trăng. Tất cả mọi người nhìn sang. Vạn Bảo Lộ gãi loạn tao tao bộ lông, nói rằng đã lâu không nhìn thấy mặt trăng, mở ra một điểm, chúng ta xem một chút đi. Tôn Bất Phàm dùng sức đem hoa sen bao gỡ bỏ một cái khe, chỉ thấy một tia thanh lũ ánh trăng chiếu vào. Phía ngoài mặt trăng phá lệ lớn, cũng phá lệ mỹ. Đạo gia nhìn về phía Hàng Hiền gia đài là thi thánh, tình cảnh này có thể tới bài thơ, đó là không thể tốt hơn rồi. Mọi người cũng đều nhìn về phía hắn. Hàng Hiền chẳng muốn động não sao chép, thuận miệng niệm một câu hiểu kính nhưng mây đen tấn đổi, đêm ngâm ứng với cảm giác nguyệt quang hàn. Niệm xong cảm giác quá mẹ của hắn hợp với tình hình rồi. Nhưng mà mọi người vừa nghe, đều cảm thấy không quá thỏa mãn, không có ý cảnh. Hàng Hiền không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai sao chép loạn sửa lại một thủ trước giường minh nguyệt quang, nghi tất nhiên trên giường, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ, túi đầu tư cô nương. Nói xong theo bản năng liếc nhìn Lâm Thủ Dư. Lâm Thủ Dư hơi cúi đầu, thật giống cái gì cũng không nghĩ, mà là đang cân nhắc thi từ bất cẩn. Những người khác không khỏi cười to, Tư Đồ Nam Phi nói rằng phía trước một câu rất có ý cảnh, mặt sau thuần túy là xả đạm, hàng sư đệ này thi thánh tên đến giảm giá một chút. Hàng Hiên cười cợt có chút mới lạ rồi. Ha ha, đã rất khá, thay đổi lão tử, một câu tiếp theo muốn càng lưu manh. Tôn Bất Phàm không có tim không có phổi cười to, đột nhiên chớp mắt một cái, trừng trừng nhìn ra phía ngoài, thất thanh nói ta đi. Mọi người theo bản năng cũng nhìn đi ra ngoài. Chỉ thấy sáng sủa dưới ánh trăng, bầu trời xa xa trên bỗng nhiên rớt xuống một đám lớn đồ vật, lít nhá lít nhít, vô cùng đồ sộ. Đó là vật gì? Hà Tất Chi suy yếu hỏi. Tư Đồ Nam Phi ngưng mắt nhìn kỹ, trong mắt co rút lại là người. Mọi người cả kinh, vội vã đi tới nụ hoa trước cửa, nhìn kỹ lại. Chỉ thấy quả nhiên là từng cái người, như là dưới sủi cảo như thế rơi xuống, có mấy người tựa hồ tu vi cực cao, miễn cưỡng điều động thân thể, chậm rãi hạ xuống. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, những kia chậm rãi hạ xuống người, tu vi cao bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Tô Cơ trầm giọng nói là Hoa Lâu, Công Tôn gia cùng Bắc Thương Hải những kia thế gia người đuổi theo tới. Đi thôi. Rời đi. Đạo gia bắt chuyện một tiếng. Mọi người lập tức đem ngất người ôm lấy, lục tục từ nụ hoa môn nhảy xuống, sau đó từng người đạp hoa sen hành, đi phía trước du đãng. Chương 506. Dầm. Trong bóng đêm, to lớn ao hoa sen, nam, sáu con cụ sen hành cải tạo kỳ quái thuyền nhỏ, qua lại rừng cây giống nhau hoa sen, đi phía trước trượt, trên thuyền Hàng Hiền đẳng nhân động tác rất nhẹ nhàng. Bọn họ không chỉ có muốn đề phòng Hoa Lâu cùng Công Tôn gia người đuổi theo, còn muốn đề phòng bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện núi nhỏ giống nhau trong nước sâu cùng quái vật. Cứ như vậy đầy đủ chợt đi hai canh giờ, phía sau tựa hồ không có gì động tĩnh. Tôn Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, hỏi phía trước đến cái nào rồi hả? Không ai để ý tới, thậm chí bị mấy cái khinh thường. Tôn Bất Phàm tự biết nói rồi phí lời, vò vò mũi nói chêm chọc cười nói còn tưởng rằng các ngươi là người địa phương. Đạo gia bỗng nhiên nói rằng kẻ trộm hòa thượng béo nói chuyện kẻ trộm thiệt thôi, lão tử không biết ai là người địa phương, nhưng biết ngươi có thể là bản địa thi rồi. Cái rảnh? Tao Côn ông lão, ta nhận thức ngươi đã lâu rồi. Ngươi cho lời giải thích, ta làm sao chính là bản địa thi rồi hả? Tôn Bất Phàm không vui. Đạo gia chỉ vào phía trước xem phía trước. Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Đón xuyên thấu qua hoa sen lá khe hở chiếu xuống nguyệt quang, chỉ thấy phía trước tựa hồ đến một mảnh long bá địa phương, hai bên bá trên lưng nằm úp sấp hai bên con góc, con ếch. Mỗi một cái đều có to bằng gian phòng, mãn lưng gập gềnh nhấp nhô, quay mắt về phía mọi người bụng một mảnh cứt hoàng. Một luồng tanh hôi tốc thẳng vào mặt. Khí thế kia, khung cảnh này, tức kinh sợ lại buồn nôn. Mọi người không khỏi có loại dê vào hang hổ, tự chui đầu vào lưới cảm giác, vội vã đi ngăn lại vọt tới trước hoa sen hành, nhưng mà phụ cận dòng nước tăng số, vẫn là không cách nào khống chế vọt tới. Mọi người thẳng thắn buông tha cho. Rất nhanh, mấy cái hoa sen hành thuyền tiến vào con góc, con ếch vòng đây. Khoảng cách gần quan sát, bị một đám cóc lớn vây quanh cảm giác càng thêm làm người ta sợ hãi. Mặc dù không sợ bị ăn đi, loại kia lít nha lít nhít đầu lưỡi quên tới được cảm giác cũng không quá dễ chịu. Thật kích thích. Tôn Bất Phàm nhỏ giọng nói. Câm miệng. Chu Chiến nhất quát lớn. Đóng cái trứng. Tôn Bất Phàm không phục. Tô Cơ nói rằng những ngày con cóc, con ếch có độc, hơn nữa rất độc. Tôn Bất Phàm bé ngoan câm miệng. Cô cô. Lúc này con cóc, con ếch quần tựa hồ phát hiện mọi người, một đoàn con cóc, con ếch to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con ngươi bắt đầu xoay tròn. Mọi người tâm lập tức nhắc tới cú họng, không khỏi liền hô hấp đều dừng lại. Nhưng mà lúc này, Tô Cơ lại phát hiện Hàng Hiền đang bận việc cái gì, liền hỏi Hàng sư đệ đang làm gì. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Hàng Hiền trên tay có thêm mấy cái đan dược chiếc lọ, đang đem đan dược nghiền nát, dính liễu cùng nhau. Hàng Hiền thuận miệng nói loại này con cóc chính là phổ thông chỉ điểm, lớn như vậy rất hiếm thấy, chúng nó cũng không đặc biệt e ngại gì đó, nhưng cũng ngạnh, bà chắc khuê, linh tê tê đối với chúng nó có khắc chế tác dụng, thử xem đi. Nói đem lẫn lộn tốt đan dược phấn, lần lượt từng cái cho mọi người ngã vào trên người. Trong lúc nhất thời dị hương nước mũi, như là mỗi người đều gắn nước hoa. Những kia cóc lớn cảm nhận được, quả nhiên rất bài xích, dồn dập sau này hơi di chuyển vị trí. Tôn Bất Phàm vừa thấy, cảm thấy hưng phấn, hai tay chống nạnh nổi giận gầm lên một tiếng thối con cóc, con ếch chúng, đến cam gia à. Một đám cóc ghẻ lần thứ hai lui về phía sau. Chúng đi. Tôn Bất Phàm cười to. Mà Tô Cơ mấy người nhưng đều nhìn về Hàng Hiền, Chu Chiến nhất cảm khái nói Hàng sư đệ, tuổi còn trẻ, cư nhiên như thử kiến thức rộng rãi, làm người bất ngờ. Tư Đồ Nam Phi nói rằng chừng 20 niên kỷ, như vậy bác học nhiều thức, sắp thực làm người khâm phục. Thấy mấy người khen ngợi buồn nôn, Hàng Hiền phất tay một cái nào có, ta chỉ là đem mọi người vô nghĩa thời gian dùng ở đọc sách trên, thế giới của ta không thể không có sách, một ngày không dòng chơi ở sách bên trong đại dương, ta liền cả người không dễ chịu. Xì xì. Tô Cơ không nhịn được cười ra tiếng. Mọi người dồn dập cười to. Hoa sen hành thuyền rất nhanh xuyên qua con góc, con ít trồng, tiến vào một mảnh càng thêm sâu ưu ao hoa sen. Lại đi về phía trước nửa canh giờ, giữa lúc mấy người nói chuyện phiếm gì đó, bóng người xa xa truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm cùng dày đặc quát lớn. Mấy người sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tư Đồ Nam Phi sắc mặt thay đổi là con góc, con ít trồng phương hướng. Chu Chiến nhất mấy người liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói rằng Hoa lâu, Công Tôn gia những người kia đuổi theo tới, bọn họ đã kinh động con góc, con ít quần. Hà Tất Chi nói rằng ao hoa sen lớn như vậy, bọn họ làm sao biết hành tung của chúng ta? Lâm Thủ Dư nói rằng chúng ta phía trước hoa sen bao bên trong tia sáng, ở trong bóng tối đặc biệt dễ thấy, bọn họ chắc là thấy được, mà mảnh này ao hoa sen từ xưa đến nay chưa hề có người đi qua, chúng ta đi trôi qua dấu vết, tự nhiên rất khó che lấp. Hoàng phủ Thái Thanh nói bổ sung then chốt có trầm khai tên khốn kia dẫn đường, Thần Đao Tông tìm đao chú, nguyên rủa, cùng mũi chót như thế linh nghiệm. Mọi người trầm mặc. Hàng Hiền khẽ to mày, hỏi cái kia trầm khai đến cùng tình huống thế nào. Tô Cơ hỏi ngược lại các ngươi ở bên ngoài gặp phải hắn chứ? Hàng Hiền gật đầu gặp, hắn nói mình là được Tôn Ly Nhi thông gia từ bé. Hắn trung thiện, đánh rắm. Vạn Bảo Lộ tóc đều chi lên, tên khốn kiếp này cùng Công Tôn Ly Nhi rõ ràng chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, cậu nam nữ, chúng ta nhiều người như vậy, có một nửa là hắn đánh lén. Hà Tất Chi cũng bực tức nói ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, nếu không phải hắn làm nội gian, chúng ta làm sao chật vật như vậy? Hàng Hiền hỏi ta nghĩ biết đến là, hắn tại sao làm phản, là hắn chủ ý của mình, vẫn là Thần Đao Tông xảy ra vấn đề. Lâm Thủ Dư nói rằng bây giờ còn không nói được, hắn ở chúng ta tiến vào Cựu Cung Sơn thành sau bắt đầu làm phản, hắn tựa hồ đối với Cựu Cung Sơn thành rất quen thuộc, không chỉ một lần đến. Tô Cơ cao mày nói này kỳ thực cũng là chúng ta chuyện lo lắng nhất, hắn là Thần Đao Tông địa bảng đệ nhất đệ tử thiên tài, người như thế sẽ không dễ dàng làm phản, một khi làm phản, rất khó nói Thần Đao Tông là cái gì lập trường, nếu như Thần Đao Tông cũng theo làm phản, như vậy đông vực tu chân giới phải loạn, đáng tiếc chúng ta thân vùi lấp nhà tù, không cách nào thông báo tông môn. Tôn Bất Phàm cười toe toét nói loạn không được, chỉ là một Thần Đao Tông mà thôi, cái khác 13 tông hợp nhau tấn công. Tư Đồ Nam Phi lắc đầu nói Thần Đao Tông mấy ngàn năm gốc gác, môn nhân vô số, cao thủ như mây, há lại là dễ dàng đối phó như thế. Tô Cơ nói rằng ta nghĩ tới 600 năm trước một điện cố, lúc đó cây dạ hợp cốc vẫn là môn phái nhất lưu, môn nhân đệ tử mỗi người tuấn tú, thiên phú cực cao, kết quả cùng một tà phái liên hợp làm phản rồi. Những tông môn khác vây công đi qua, trang đại chiến kia đánh 7 ngày cửu dạng, thẳng đánh máu chảy thành sông, tử thương vô số. Cuối cùng cây dạ hợp cốc trưởng môn, thái thượng trưởng lão cùng 7 vị đại trưởng lão chết trận, thế nhưng tông môn phá diệt thời khắc, bọn họ nhưng lấy ra hộ sơn thần khí, một lần đánh chết những tông môn khác 361 vị cao thủ, vì lẽ đó, bất kỳ ngàn năm trở lên gốc gác tông môn, cũng không dễ đối phó như vậy. Mọi người nghe tâm thần chập chờn, liền ngay cả Tôn Bất Phàm cũng thành thật hạ xuống. Hoa sen hành thuyền tiếp tục tiến lên, trong lúc vô tình, thần quang vừa lộ ra, trời đã sáng. Một vệt màu xanh nhạt cùng vàng óng ánh xuyên thấu qua lá sen khe hở chiếu xuống đến. Đạo gia chậm rãi xoay người, nói rằng ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều được vạn dặm, ngày hôm nay khí trời sẽ không quá tốt. Chúng ta tình cảnh, tựa hồ cũng không phải quá tốt. Hàng Hiền bỗng nhiên nói. Chương 507, sao thao tác? Phiêu lưu cả đêm tất cả mọi người có chút không rõ, không khỏi nhìn về phía hắn làm sao vậy? Hàng Hiền chỉ vào đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, nói rằng bị bao vây. Mọi người cả kinh, hướng về bốn phía vừa nhìn, trong nháy mắt tâm cũng bắt đầu chìm xuống dưới đi. Chỉ thấy tiền hậu tả hữu trong rừng rậm, xuất hiện từng cái tàu nhanh, mũi tàu trên đứng từng cái hoa lâu đệ tử cùng người nhà họ Công Tôn, đang mắt nhìn chằm chằm. Nhanh như vậy? Tôn Bất Phàm kinh ngạc thốt lên. Hà Tất Chi cũng nói mau không bình thường chứ? Chúng ta đã rất cẩn thận, bọn họ coi như biết hành tung của chúng ta, nhưng lẫn nhau khoảng thời gian cách này sao đại? Tư Đồ Nam Phi cười khổ, bọn họ có chuẩn bị mà đến, bị tàu nhanh, chúng ta cũng chỉ có cụ sen hành đương nhiên không cách nào cùng tàu nhanh so với. Đạo gia hít sâu một hơi, bọn họ đối với nơi này tìm hiểu vượt quá chúng ta tưởng tượng, mặc dù bọn họ không có vào quá, lại biết nơi này có mảnh hồ nước khổng lồ, đương nhiên ai sẽ ở trong túi chứa đồ chuẩn bị nhiều như vậy thuyền. Mọi người không có gì để nói, không khỏi căng thẳng thần kinh, lặng lẽ thay đổi cụ sen hành mũi tàu, tìm kiếm đảo mạng con đường. Trốn không thoát đâu. Vu công tử xuất hiện tại một cái mũi tàu, trên tay thưởng thức một kỳ quái hộp. Tôn Bất Phàm con ngươi chuyển động, nói rằng ngươi tên là Vu công tử đúng không? Ngươi xem có phải là có chuyện như vậy? Chúng ta đây chỉ có bị cửu môn hút khí thần lúc đó có dùng, hiện tại môn đều bị mở ra, ngăn chúng ta cũng không có gì tác dụng. Nay yêu vực giới lớn như vậy, bảo vật nhiều như vậy, còn chưa phải làm lỡ các ngươi thời gian, đi tìm bảo đi, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta cướp có điều các ngươi. Ha ha ha. Vu công tử ngửa mặt lên trời cười to, quả nhiên là người ngu ngốc, cầm lấy các ngươi tự nhiên có tác dụng. Nói nhẹ nhàng bắn ra trên tay hộ, mấy chục con kỳ quái phi trùng ô ô kêu bay tới. La phi thiên cổ tử cổ. Chu Chiến Nhất cả kinh nói, nhanh nghĩ biện pháp. Vạn Bảo Lộ tóc lần thứ hai nổ tung, thao túng pháp khí, như gặp đại địch. Tô Cơ, Lâm Thủ Dư mấy người cũng từng người thao túng lên pháp khí, chỉ là bọn hắn vốn là nguyên khí đại thường, lần này vô cùng vô lực. Đi phía trái. Vẫn trầm mặc, Hằng Hiền bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người thấy hắn một chút, thấy hắn trên mặt không hề tâm tình chập chờn, không khỏi lựa chọn tin tưởng, lập tức thay đổi cụ sen hành đi phía trái diện mà tới. Các ngươi trốn không thoát đâu. Đừng lãng phí thời gian. Vu công tử lãnh lãnh nói rằng, 300 năm phi thiên cổ, chuyên xâm người linh thức cùng kinh mạch, lấy các ngươi trạng thái tu vi, chẳng không. Hạch. Ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy những kia tử cổ mắt thấy bay đến Hằng Hiền đẳng nhân phía sau, Hằng Hiền bỗng nhiên kết ấn vung lên, những kia tử cổ quái bay về phía một đám Công Tôn gia đệ tử. A. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, hơn 10 vị Công Tôn gia đệ tử dồn dập ngã vào trên thuyền, nâng cái cổ lăn lộn. Ngươi này ngu xuẩn làm cái gì? Một bên khác hoa lâu cảnh vàng xuất hiện tại một cái mũi tàu. Vu công tử quái đản tựa như chỉ về Hằng Hiền cái tên này lại sẽ nhà chúng ta tổ truyền nuôi cổ thủ pháp, hơn nữa, so với ta dùng là còn chính tông. Cảnh vàng cau mày. Tư Đồ Nam Phi, Chu Chiến Nhất mấy người cũng không hiểu nhìn về phía Hằng Hiền. Hằng Hiền cười nhạt, một mặt tiếp tục quan sát quái tượng, một bên lạnh nhạt nói chỉ là nuôi cổ thủ pháp mà thôi, ta 3 tuổi lúc liền chơi thủ đầu. Không thể, không thể, ngươi nói bậy, ngươi nói hưu nói vừa. Vu công tử tâm thái cơ hồ băng. Cảnh vàng cười lạnh một tiếng, nói rằng Hằng Hiền, dù là ngươi quỷ kế đa đoan, hôm nay cũng trốn không thoát lão nương lòng bàn tay, ta đến muốn nhìn một cái, ngươi đi phía trái đi, làm sao né tránh? Ngươi thật muốn xem? Hằng Hiền hỏi. Ta thật muốn xem. Cảnh vàng lạnh lùng nói. Rất tốt. Hằng Hiền gật gù, từ trong bao chữ vật lấy ra một đại bó dây thừng, cháo, sau đó đem mình và Tư Đồ Nam Phi, Lâm Thủ Dư một đám người bó ở cùng nhau. Lần này không chỉ có là Cảnh vàng, Vu công tử, liền ngay cả Tô Cơ chở mình người cũng nông. Tôn Bất Phàm vội la lên Hiền ra, ngươi điên rồi sao? Hằng Hiền không để ý tới, chỉ lo buộc chặt. Phụ. Ha ha ha. Cảnh vàng cùng Vu công tử không nhịn được cười to, cái này gọi là mua dây buộc mình vẫn là chịu đòn nhận tội. Hằng Hiền, thật sự có cho ngươi. Vạn Bảo Lộ thực sự không nhịn được, làm dáng muốn mở ra Hằng Hiền đừng bỏ ta không hiểu nổi ngươi người này. Hằng Hiền lúc này đã đem mọi người bó ở cùng nhau, chỉ để lại một đầu dây, khấu trừ cái chết chụp vào Vạn Bảo Lộ trên cổ. Hằng sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Cơ không nhịn được hỏi. Xem trọng rồi. Hằng Hiền đem mấy cái hoa sen hành tuyển long đến đồng thời, đến một cây to lớn gấp ép lá sen trên, lại nắm thật chặt dây thừng, cháo, rút ra yêu quái kiếm một chiêu kiếm chém nước vào dưới. Cái kia mảnh to lớn gấp ép lá sen bị một mảnh cỏ đằng buộc chặt, lúc này mở ra ràng buộc, đột nhiên gãy đi ra ngoài. Đùng. Lá sen trên bó cùng nhau, Hằng Hiền đẳng nhân trong nháy mắt như bóng bàn như thế, phóng qua hoa lâu cùng người nhà họ Công Tôn đỉnh đầu, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Buộc vào cái cổ người lùn mập Vạn Bảo Lộ bị quăng đến cuối cùng, tư thế đặc biệt kinh diễm. Ta đi. Chuyện này. Cảnh vàng cùng Vu công tử trơ mắt nhìn mọi người từ đỉnh đầu bay qua, trong nháy mắt một bước. Mặc dù cho bọn họ 10 lần cơ hội, bọn họ cũng đoán không được Hằng Hiền sẽ làm ra loại này kỳ quái tao thao tác. Bọn họ không khỏi nhìn về phía lá sen bắn lên địa phương, đầu ong ong. Hằng Hiền làm sao sẽ biết nơi đó có mảnh bị gấp ép lá sen? Bán cung. Mau thả. Cảnh vàng hậu chi hậu giác, đại hống đại thiếu. Mà phi hành bên trong Tư Đồ Nam Phi, Tô Cơ, Chu Chiến Nhất đẳng nhân kiệu tóc rối loạn, người cũng lăng loạn. Đây là cái gì quái đản thao tác? Hoàng phủ Thái Thanh lẩm bẩm nói. Tôn Bất Phàm cũng lớn hô hiện ra, làm sao làm được, đây cũng quá kích thích. Tốt nhất chuẩn bị, làn sóng thứ hai đến rồi. Hằng Hiền nhắc nhở. Vừa dứt lời, mọi người rơi vào một bên khác lá sen trên, to lớn lá sen bị mọi người trọng lượng ép loan, đột nhiên bắn ra, mọi người lần thứ hai bay lên.
Ạch! Nổn ngang tóc, nổn ngang trái tim. Một đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có thể chơi như vậy.
Thịch!
Lại một lần bắn lên. Cứ như vậy gậy liên tục mười mấy lần, một đám người đã rời xa hoa lâu bảy, tắm dặm, ra ao hoa sen, ngã vào một mảnh kỳ quái trong bụi cỏ. Xa xa trong ao sen, hơn 10 người đứng ở vẽ hoa sen lá cây trên, chính là hoa lâu cao thủ cùng người nhà họ Công Tôn. Tuy rằng không thấy rõ một đám người sắc mặt, nhưng chắc là mộng. Phía dưới cỏ rất dày, người ngã tại mặt trên, cũng không lo ngại, chỉ là nhét chung một chỗ thế, có chút lúng túng. Hàng Hiên nhảy lên, từng cái thay mọi người mở ra dây thừng, cháo. Một đám người ngoại trừ còn đang hôn mê cùng siết trận tròn mắt vạn bảo lộ, đều ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Hàng Hiên, tập thể trầm mặc. Một hồi lâu, Tô Cơ sắc mặt phức tạp nói Hàng Hiên sư đệ cái này thao tác, sư tỷ phục rồi. Vừa dứt lời, đường cái bỗng nhiên chấm dứt, mọi người một con ngã xuống xuống. Trong khi rơi, Hàng Hiên theo bản năng nhìn xuống đi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đạo gia muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được ngươi dẫn chúng ta chạy đến nơi đây đến, liền làm được rồi kế hoạch đúng không? Từ tiến vào chín cơ các, đến bại lộ thân phận, nếu để cho ta mở ra tiến vào cựu môn đường cái, sau đó lợi dụng con chó kia mặt nam đem chúng ta đánh vào cựu cung trung tâm vị, sau đó dùng tà thuyết mê hoặc người khác đổi lấy chúng ta tiến vào yêu vực giới. Chương 508, cấm bà đầu to. Mảnh này bãi cỏ phi thường rậm rạp cùng tốt tươi, ngay khi bãi cỏ chỗ cuối cùng, nhưng là một đống to lớn vật kỳ quái, phía dưới là trắng toát dầu mỡ, phía trên là một đoàn một đống lui cuốn ở đồng thời, nhìn như người đầu gì đó. Mọi người quanh người cùng dưới bàn chân đạp cũng không phải gì đó bãi cỏ, mà là cái kia đầu tóc. Cái cảm giác này không chỉ có đầy mỡ buồn nôn, càng có một loại kinh hoàng cùng kinh lật. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đây là vật gì? Vạn Bảo Lộ vuốt cái cổ cả kinh nói. Đạo gia cùng Tôn Bất Phàm liếc mắt nhìn nhau, thất thanh nói rằng cấm bà. Phá tan yêu vực giới cửa lớn cái cuối cùng phương vị cục đá lúc, cái kia cấm bà đầu to lệnh hai người ký ức vưu sâu. Hàng Hiên gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt không sai. Hoàng phủ Thái Thanh nuốt ngụm nước bọt, nói rằng làm phiền hỏi một chút, vật này là không phải phi thường đáng sợ. Đạo gia nghiêm túc nói thứ này khởi nguyên tự thượng cổ, có người nói mạnh nhất cấm bà có đánh vỡ bầu trời, đồ tiên diện Phật năng lực, kém nhất cũng có nguyên đan hậu kỳ, nguyên anh thực lực. Nói cách khác, nàng muốn giết ta chúng rất đơn giản. Hà Tất Chi hỏi. Đạo gia sắc mặt không dễ nhìn có thể nói, dễ như trở bàn tay đi. Chúng ta bây giờ đạp tóc của nàng, còn có thể lặng yên không tiếng động rời đi sao? Hà Tất Chi hỏi lại. Đạo gia nói rằng rất khó, nàng kỳ thực đã tỉnh rồi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Hàng Hiền, trên mặt hiện đầy không giảng hòa nhàn nhạt toán nỗi. Vạn Bảo Lộ nói rằng Hàng sư đệ, ngươi làm ra đi nàng sao? Hàng Hiền lắc đầu không thể. Vạn Bảo Lộ nói thế nhưng ngươi lợi dụng lá sen đem chúng ta mang tới. Tôn Bất Phàm thay Hàng Hiền khuyên hắn lại không đã tới vật quỷ này, trùng hợp mà thôi. Hàng Hiền lắc đầu không. Ta biết nơi này có cấm bà, ta cố ý. Tôn Bất Phàm. Vạn Bảo Lộ gò má run rẩy vì lẽ đó, ngươi có biện pháp hay mang chúng ta thong dong rời đi, đúng không? Hàng Hiền lắc đầu cũng không có. Vạn Bảo Lộ trợn mắt lên vậy ngươi có ý gì? Nhìn ngươi tựa hồ rất cao hứng dáng vẻ. Hàng Hiền nói ta tình nguyện. Vạn Bảo Lộ. Bầu không khí đột nhiên lúng túng. Tô Cơ hít sâu một hơi, nói rằng Hàng sư đệ không phải cái thích chơi náo động đến người, nhất định có dụng ý khác, đúng không? Hàng Hiền liếc nhìn phía sau dụng ý. Cũng không tính là gì dụng ý đi, thử một chút xem. Thử cái gì? Tư Đồ Nam Phi hỏi. Hàng Hiên lần thứ hai liếc nhìn phía sau chờ chút đã hoa lâu cùng Công Tôn ra những người kia tới rồi. Không khí của hiện trường lần thứ hai lung túng. Vạn Bảo Lộ là bạo tinh khí, trong nháy mắt nhảy một cái rất cao Hàng Hiên, ngươi lại dở trò quỷ gì? Đầu tiên là đem ta mang tới đáng sợ như vậy quái vật trước mặt, sau đó chờ hoa lâu những người kia truy sát, ngươi có bệnh sao? Hàng Hiên nhìn về phía hắn ngươi có thuốc sao? Vạn Bảo Lộ cả giận nói ta không có trị ngươi bệnh thuốc. Hàng Hiên nói vậy ngươi câm miệng. Món ăn bức. Ngươi gọi ta. Món ăn bức. Vạn Bảo Lộ thân thể run cầm cập. Món ăn bức cái từ này không biết ở trên thế giới này là thế nào phát minh, lại cũng là mọi người đều biết, cái từ này đối với Lạc Hà Cốc địa bảng đệ nhất đệ tử thiên tài Vạn Bảo Lộ tới nói, quả thực là khuất đủ. Hàng Hiên thẳng thắn dung mạo ngươi không dễ nhìn, còn không đánh lại ta. Không phải món ăn bức là cái gì? Ta. Vạn Bảo Lộ tâm thái trong nháy mắt băng, siết chặt nắm đấm, điên cuồng vặn vẹo thân thể một cái như có lăng vân trí, dám tàn sát đầy trời tiên phận, giết giết giết. Một đám người nhìn càng thêm lúng túng. Lâm Thủ Dư đột nhiên hỏi Hàng Hiên ngươi có tính toán gì? Hàng Hiên thở một hơi rồi mới lên tiếng sát xuất học, lợi dụng cấm bà giết chết hoa lâu những người kia. Chu Chiến nhắc mặt vương chữ điển trên tràn đầy nghi hoặc cấm bà sẽ nghe chúng ta. Hàng Hiên nói rằng đương nhiên sẽ không, vì lẽ đó gọi sát xuất học. Lâm Thủ Dư nói sát xuất ý tứ của, chúng ta đại khái lý giải, nói cách khác, chờ hoa lâu người đến rồi, cấm bà có thể tiến công bọn họ. Tư Đồ Nam Phi bổ sung đương nhiên cũng có khả năng tiến công chúng ta. Hàng Hiên nói rằng không sai. Thế nhưng, tiến công chúng ta tỷ lệ khá là nhỏ, bởi vì chúng ta ít người, khí thế yếu ớt, tồn tại cảm giác cũng yếu, bọn họ nhiều người, khí thế quá mạnh, thay đổi các ngươi là cấm bà, phản ứng đầu tiên là tiến công ai? Mọi người suy nghĩ một chút, Vạn Bảo Lộ tỉnh táo lại thay đổi ta. Đương nhiên là tiến công rời đi gần nhất. Món ăn bức, cút. Hàng Hiên lạnh nhạt nói. Vạn Bảo Lộ lần thứ hai tan vỡ, ôm đầu đi tới một bên a. Lâm Thủ Dư liếc nhìn cấm bà tựa hồ tạm thời không có tiến công ý định của chúng ta. Đạo gia giải thích cấm bà ngoại trừ tận thức lúc, phần lớn thời gian đang ngủ. Chúng ta kỳ thực đã đánh thức nàng, chỉ vì lẽ đó không có tiến công, là bởi vì nàng biết chúng ta không hề rời đi, còn đang săn mồi phạm vi, không vội vã, nhưng lúc này rời đi, liền bất động. Tư Đồ Nam Phi suy nghĩ một chút nói rằng ta còn có một nghi vấn, nếu như vị kia hoa lâu chủ tổ kịch lệnh phần lớn người kiểm chế cấm bà, hắn động thủ bắt chúng ta đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàng Hiên. Hàng Hiên cười cợt, lộ ra một cái răng trắng như tuyết cấm bà ưu tiên tiến công tu vi mạnh nhất người. Vừa dứt lời, xa xa trong ao sen lít nha lít nhít tàu nhanh đã tới bờ,
Trên thuyền Hoa Lâu đệ tử, Công Tôn gia đệ tử, Bắc Thương Hải các đại thế lực cùng đại chu cao thủ lục tục nhảy xuống, thu mấy bên dưới, dĩ nhiên đầy đủ hơn 2000 người. Tôn Bất Phàm cả kinh khẽ nằm. Bọn họ đến rồi nhiều người như vậy. Tô Cơ cười lạnh nói dốc hết sức bình sinh, mới mở ra yêu vực giới, bọn họ tự nhiên ôm nhất định phải chi tâm, nhân số càng nhiều càng được. Tôn Bất Phàm mắng cũng không sợ ham nhiều nhai không nát. Vạn Bảo Lộ lại một lần tỉnh táo lại, từ tốn nói bọn họ không sợ nhai không nát, chỉ sợ bảo vật không đủ phong phú. Tôn Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn món ăn bước, cũng ngay. Vạn Bảo Lộ khí thế lạnh lẽo con lựa chọn, liền ngươi cũng dám gọi ta món ăn bước. Ta đánh không lại Hàng Hiền, diệt ngươi vẫn là không thành vấn đề. Tôn Bất Phàm cái cổ co rụt lại, tới gần Hàng Hiền hiện ra, hắn làm ta sợ. Hàng Hiền không thời gian đáp lại, bởi vì Hoa Lâu người đã đến. Vị kia mang mặt chó mặt nạ Hoa Lâu thứ 9 lâu chủ tổ kịch tàn sát sửa mang theo hai cái mặt nạ quỷ nam nữ, vì là tuyệt đối chúa tể, đi ở trước nhất. Còn lại Công Tôn gia mọi người, Bắc Thương Hải Vu công tử các cao thủ cùng Lý Cảnh Phong đẳng nhân theo sát phía sau, nhanh chóng tiến tới gần. Cấm bà khủng bố giáng dấp, đương nhiên cũng bị bọn họ nhìn thấy. Lâu đó chúa tàn sát sửa phất tay một cái, mấy ngàn người lập tức ở cấm bà tóc ở ngoài dừng lại. Nhìn từ trên xuống dưới, Hàng Hiên một đám người, mấy ngàn người trên mặt đều mang theo con mèo đùa con chuột thái độ. Vu công tử bá mở ra một thanh quạt xếp, chậm rãi lắc đi a, làm sao không đi? Nam Cung Ly Nhi một bộ bạch y liễu, dáng dấp mỹ mà tươi đẹp, chỉ là lạnh lùng dáng vẻ, cũng không nhận người yêu thích, nói rằng mặc dù lấy lá sen bắn bay bỏ chạy, lại bị vây ở nơi này, cũng rất bất đắc dĩ đúng không? Tô Cơ, Tư Đồ Nam Phi đẳng nhân không có gì để nói. Trên thực tế, nhân gia thật giống nói không sai. Tôn Bất Phàm xoa xoa mũi, tiến lên chỉ vào Vu công tử mắng nhìn người cô nương kia đi tức dáng vẻ, cái gì khí trời quạt quạt, đầu óc không thành vấn đề chứ? Còn có cái kia Nam Cung Ly Nhi, ngươi là không phải khuê phòng cô quạng, thiếu hụt nam nhân thoải mái à? Hùng ngứa đúng không? Không. Ngươi cùng trầm khai cái kia tên con tiếp, 14 tông kẻ phản bội khoái hoạt lắm. Chương 509, Thiên Công. Bị ngươi mắng, nói vậy mỗi người đều trải qua, nhưng bị hòa thượng mắng, sợ là rất ít người gặp phải, đặc biệt là Tôn Bất Phàm loại này hòa thượng. Cái tên này hoàn toàn kế thừa Đông Lam thành phố phường phụ nhân cùng hắn chuông hoa đanh đá thím ba y bát, miệng ác độc, xảo quyệt. Vu công tử cùng Nam Cung Ly Nhi ngớ ra là bị mắng bối rối. Trốn ở Bắc Thương Hải trong cao thủ trầm khai, thực sự nhìn không được, lên tiếng quát lớn Viên Thông, ngươi được rồi. Ngươi có mặt nói, ngươi có mặt đứng ra. Tôn Bất Phàm mắng ngươi tên phản đồ này. Phản bội tổ tông, phản bội 14 tông, phản bội chính đạo, ngươi đều có thể giết, ngươi đạo đức có thể đòi, đức hạnh coi ô. Trầm khai ha ha mồm, thẳng thắn phá quán tử phá khế, phản kích nói chất thải đồ vật. Ngốc nghếch ngớ ngẩn, ngoại trừ một cái miệng, chẳng là cái thá gì. Vạn Bảo Lộ vừa thấy, cũng không phải giúp ai, thuần túy muốn phát tiết, chỉ vào Trầm Khai chửi ầm lên Trầm Khai, ngươi có mặt nói người khác chất hại, ngốc nghếch. Ngươi và ta quen biết 20 năm, ngươi làm những kia làm người giận sôi chuyện còn thiếu sao? Ngươi vẫn có phản cốt, muốn lao tử từng cái thay ngươi hồi ức à? Vu công tử không nhịn được lần thứ hai tiến lên giúp đỡ hai vị người lùn mập chớ có hung hăng. Câu nói này sát thương lực giống như vậy, sỉ nhục tính cực cường, trong nháy mắt chọc giận Tôn Bất Phàm cùng Vạn Bảo Lộ. Liền, song phương ngươi tới ta đi bắt đầu rồi ngụm nước chiến, từ cá nhân tướng mạo, tu vi, nhược điểm đến đạo đức, hành vi thường ngày, cuối cùng tăng lên trên đến thiên địa bầu trời. Vũ trụ hưng hoang. Đang lúc này, vị kia Hoa Lâu chủ tổ nghiệp bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, âm thanh ấm lãnh, chấn động lòng người. Đánh ngụm nước ỉ vào một đám người không khỏi ngừng lại, Tôn Bất Phàm cùng Vạn Bảo Lộ thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. Lâu đó chúa tàn sát sửa nhìn về phía Hàng Hiền một đám người nếu làm mấy thú, đương nhiên phải làm tốt tử vong chuẩn bị, các ngươi như cho rằng cấm bà có thể che chở các ngươi, vậy các ngươi đã nghĩ sai rồi. Hàng Hiền không sao cả cười nói muốn sai đã nghĩ sai đi, ngươi dám đi vào sao? Nhũ tàn sát sửa vung phất ống tay áo, thân thể tự nhiên bay tới giữa không trung, ngồi khoanh chân ta không cần đi vào. Chờ các ngươi liền có thể. Các ngươi xác định không tiến vào. Hàng Hiền vò vào mũi, đột nhiên dưới chân một điểm, bấm tay thành kiếm, nhất chỉ đâm dưới. Xé tan, dưới chân bãi cỏ trong nháy mắt nứt ra một vết thương. Từ phía sau to lớn, mập dầu mỡ trên đầu đột nhiên phát sinh một trận làm người da đầu tê dại nặng nề gào thét, lập tức làm người cảm thấy khó chịu cái cổ tả hữu đốn néo lên. Chu Chiến Nhất, Tư Đồ Nam Phi đẳng nhân theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Đối diện Hoa Lâu, Công Tôn gia chờ hắc gáp háp người cũng đều theo bản năng lui về phía sau vài bước. Sửa tàn sát ánh mắt lạnh nhạt nhìn, cũng không biểu thị. Đúng là Công Tôn Ly Nhi cả giận nói Hàng Hiền, ngươi coi là thật điếc không sợ súng. Hàng Hiền không sao cả gật gù đúng. Vừa dứt lời, cấm bà to lớn mỹ lệ đầu đã giơ lên, thật dài cái cổ dãy rủa, phát sinh một trận làm người nghẹt thở cách đi thành, một đôi mắt to quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, không có nửa điểm nhân loại nên có cảm tình. Một loại đáng sợ, nồng nặc chướng khí cùng sát khí tràn đầy trời đất mà tới. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tê cả da đầu. Tàn sát sửa là ngoại lệ, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hàng Hiền, tựa hồ đã hiểu rõ hắn chủ ý, nói rằng các ngươi chạy không thoát. Một tay kết ấn, quát nhẹ ẩn. Cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái bán trong suốt thái. Chuyện này, Tô Cơ, Tư Đồ Nam Phi mấy người cảm thấy bất đắc dĩ. Đang lúc này, cấm bà đã triển khai tiến công, đầu to đột nhiên mỏ về bên ngoài mục tiêu càng to lớn hơn người nhà họ Công Tôn, Hoa Lâu các đệ tử. Tư Đồ Nam Phi nhìn về phía Hàng Hiền Hàng Sư Đệ, ngươi thắng cược, nhưng là vị kia chủ tổ tiếp. Việc nhỏ. Hàng Hiền cười cợt, lộ ra đầy miệng đẹp đẽ răng trắng, đột nhiên nhằm phía tàn sát sửa, hét lớn một tiếng kỳ quái âm phụ cha, cái kia cấm bà buồn máu miệng rộng bên trong đột nhiên dò ra một cái hắc lưỡi, cuốn về tàn sát sửa. Bình chân như vậy tàn sát sửa bất đắc dĩ hiện ra thân hình, nhìn về phía Hàng Hiền ngươi. Hàng Hiền hoàn toàn không tâm tình để ý đến hắn. Lôi đem Lâm Thủ Dư ôm hai cái nằm thi, hô to một tiếng loáng. Tô Cơ, Tôn Bất Phàm, Tư Đồ Nam Phi đẳng nhân vừa thấy, lập tức ôm đồng bạn theo chạy. Chạy đi đâu? Hoa Lâu, Công Tôn gia có cao thủ làm dáng muốn xem, đã thấy cấm bà tóc từng chiếc dựng thẳng lên, tràn đầy trời đất của tới. Hàng Hiền đẳng nhân một bên chạy,
Hoàng phủ Thái Thanh một bên hỏi Hằng sư đệ, ngươi vừa gọi âm phủ có ý gì? Lại có thể chỉ huy cấm bà? Tư đồ Nam Phi mấy người cũng cảm thấy kỳ quái. Đào gia thậm chí con mắt trợn lên đại đại. Hằng Hiến lắc đầu nói ta chỉ huy không được cấm bà, nhưng ta hiểu thượng cổ hung thú chúng âm thanh nào đó, có thể nói cho chúng nó nơi nào có nguy hiểm, biết nguy hiểm vị trí, chúng nó tự nhiên chủ động tiến công. Mọi người vừa nghe, không khỏi hoảng nhiên. Lúc này đi vòng, đã chạy ra cấm bà chỗ ở phạm vi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn đầu, mập chán dầu mỡ, ngập trời trướng khí, ăn mòn cả tòa sơn, vẫn cứ vô cùng đáng sợ. Tô Cơ liếc nhìn ngay phía trước non xanh nước biếc, nói rằng này yêu vực giới ngoại trừ yêu khí quá nồng nặc, linh khí mỏng manh điểm, cái khác cùng ngoại giới không khác, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Mọi người thấy hướng Hằng Hiền, tựa hồ hắn chủ ý khá là đáng tin. Ai biết Hằng Hiền bỗng nhiên làm ra một cái làm người nghẹt thở cử động, hắn vuốt vuốt ống tay áo lần thứ ba bắn lên. Cứ như vậy gậy liên tục mười mấy lần, một đám người đã rời xa Hoa Lâu đệ tử cùng người nhà họ Công tốt bảy, tắm dặm, ra ao hoa sen, ngã vào một mảnh kỳ quái trong bụi cỏ. Phía sau xa xa trong ao sen, hơn 10 người đứng ở hoa sen lá cây trên, chính là Hoa Lâu mang mặt nạ cao thủ cùng Công Tôn gia các trưởng lão. Tuy rằng không thấy rõ một đám người sắc mặt, nhưng chắc là phẫn nộ cùng biệt xuất nội thương. Mặt đất cỏ rất dày, người ngã tại mặt trên cũng không lo ngại, chỉ là nhét chung một chỗ thế, có chút lúng túng. Hằng Hiên cái thứ nhất nhảy lên, từng cái thay mọi người mở ra dây thừng, cháo. Một đám người ngoại trừ còn ở vào hôn mê cùng bị rìm trợn tròn mắt vạn bảo lộ, đều ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Hằng Hiên, tập thể trầm mặc. Một hồi lâu, Tô Cơ mới sắc mặt phức tạp nói Hằng sư đệ cái này thao tác, sư tỷ phục rồi. Đạo gia cũng gò má thẳng run rẩy nói ra đài, ta quên đi dưới, vừa tổng cộng gảy 17 lần, cái này trùng hợp, ngươi là tính thế nào kế ra tới? Đây cũng quá thần chứ, ta lão giả có chút phục ngươi a. Ho khan một cái, Vạn Bảo Lộ gỡ bỏ trên cổ dây thừng, cháo kịch liệt ho khan, cái tên này nói mình đã tới nơi này ta đều tin, ta hoài nghi cái kia mảnh lá sen là hắn thiết kế ra được. Nhìn mọi người không hiểu ánh mắt, Hằng Hiền một mặt nghiêm túc nói trong này dính đến hình học, sát xuất học, tinh thần mạo hiểm cùng một ít không giải thích được đeo, nói nhiều rồi các ngươi khả năng không thể nào hiểu được, như vậy cũng tốt so với một đôi nam nữ đàm luyến ái, ngươi cho rằng đối phương không thích ngươi, nhưng nói không chắc đối phương đã xuân tình tràn lan. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, càng bối rối. Hằng Hiền tăng háng một cái, chỉ về phía đằng tây hướng về kỳ thực các ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc làm sao bị lá sen văng ra chuyện, bởi vì càng kích thích ở đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ, mỗi người mặt xám như cho tàn. Chương 511, a. Tô sư tỷ. Nói chuyện đương nhiên chính là Hằng Hiền, hắn nhấc theo thùng, hoàn hảo không chút tổn hại tiêu sái trở về, thật giống như trước mọi người chân rời đi, hắn chân sau theo tới tựa như. Đánh cược Vạn Bảo Lộ không khỏi yếm ngụm nước bọt, một mặt đổi bại nói ngươi làm sao nhanh như vậy? Không có ngươi nhanh. Hằng Hiền đi tới bên người mọi người, đem thùng đựng nước tầng tầng để dưới đất, chỉ cảm thấy một luồng tanh tưởi phả vào mặt, trong thùng lại là viên bí đao kích thước, khô vàng vô cùng hằn răng, căn bản nơi còn giữ dính ngượng ngùng dòng máu. Mọi người lùi về sau vài bước, giật mình nhìn Hằng Hiền, cái tên này lại thật sự nổ xong cấm bà hàm răng. Tô Cơ khẽ cau mày sư đệ, ngươi làm như thế nào? Hằng Hiền cũng rơi ống tay áo đương nhiên là thừa dịp cấm bà há mồm công kích người khác lúc, nhảy vào đi rút. Mọi người não bù đắp một hồi hình ảnh, theo bản năng giật cả mình. Tư đồ Nam Phi chần chờ một chút, nói rằng như là cái này hàm răng tác dụng. Đào gia thở một hơi, nói rằng này cấm bà chi răng cực âm vô cùng sát, chính là yêu khí tinh hoa sở sinh, không có gì cái khác tác dụng, thế nhưng đối với trị liệu yêu thương có hiệu quả, đồng thời có tủ gân kiện cốt, tăng thêm nguyên khí hiệu quả, đối với chư vị đồng môn thương, quả thực có hiệu quả. Vừa chúng ta còn nói cùng Hằng Hiền ra đài du lãm 100 trải qua, lúc này vừa nhìn, đâu chỉ 100 trải qua, quả thực là thông thiên đặc địa, đọc rộng vạn điển uyên bác người này. Hằng Hiền chắp chắp tay đa tạ đạo gia. Đạo gia đáp lễ khách khí. Mọi người đại hỉ, cũng không cảm thấy Hằng Hiền cùng đạo gia là ở chơi náo, dồn dập đối với Hằng Hiền hành lễ cảm tạ. Đón lấy mọi người tìm cái chỗ dựa chỗ chúng, đắp cái giản dị lều bạt, bên ngoài dùng cây cỏ che chắn, phòng ngừa bị người phát hiện, sau đó dựa theo phương pháp chữa thương cho các tông đệ tử chữa thương, đem cấm bà chi răng trên nát, chân răng thoa ngoài ra, răng máu sát thuốc, răng gân thấu xương. Chữa thương, khôi phục nguyên khí là quá trình dài dằng dặc, theo đạo gia từng nói, chí ít cần thời gian 10 ngày mới được. Nói cách khác, mặc dù cái này yêu vực giới bên trong có đếm không hết thiên hạ kỳ bảo, mọi người cũng không có bất luận biện pháp gì tham dự, hơn nữa nếu có đóng thời gian, còn muốn trước ở đóng trước đi ra ngoài, rất khả năng dốc hết sức bình sinh bạch bảo một lần. Có điều Tô Cơ, Tư đồ Nam Phi mấy người nghị thoáng ra, mệnh quan trọng, cái khác đều là phụ vân. Liền, hết thảy 14 tông đệ tử ở trong lều vải chữa thương, Hằng Hiền ba cái hoàn hảo không chút tổn hại người đảm nhiệm hộ vệ. Ầm ầm. Chạm vạng thời điểm, sấm rền nổ vang, mưa to giàn giụa mà xuống, toàn bộ thế giới đều u ám đến cực điểm, hơn nữa đã biến thành màu xanh nhạt. Vừa còn đang lo lắng Hoa Lâu những người kia có thể hay không đi tìm đến, này mưa to một hồi liền an tâm có thêm. Lều bạt bên cạnh cây già dưới, Hằng Hiền ba người ngồi xếp bằng, nướng một con từ bên ngoài mang tới lợn sữa. Lợn sữa là Tôn Bất Phàm mang, nói chuyện cũng là Tôn Bất Phàm. Nói thế nào? Chọc trứng. Đào gia giả vờ kinh ngạc nói. Tôn Bất Phàm lường một cái lão côn, thiếu mẹ kiếp xem thường lão tử, hiền gia đọc rộng vạn điển, ta chí ít cũng là đọc rộng ngàn điển, cái kia đều là người đọc sách. Ta cho rằng Hoa Lâu những người kia tìm không tới, có ba điểm nguyên nhân. Lần này Hằng Hiền cùng đào gia đều cảm thấy tò mò, nói rằng mời nói. Tôn Bất Phàm vuốt vuốt ống tay áo, một bộ làm đại sự dáng vẻ đầu tiên. Bọn họ bị cấm bà ngăn cản, làm trễ nải rất nhiều thời gian, không có đúng lúc truy đuổi, không khỏi sẽ mất dấu. Thứ yếu, chúng ta dùng là ngược đảo tẩu phương pháp, rất khó nhận biết đi nơi nào. Đặc biệt là trận mưa lớn này đem hết thể dấu vết đều xóa đi rồi. Cuối cùng, ta không cảm thấy bọn họ cần phải chết xem chúng ta không tha, dù sao nơi này còn có rất nhiều nơi có thể thăm dò, chúng ta cùng này yêu vực giới so sánh, liền hiện ra bé nhỏ không đáng kể rồi.
Đào Gia Vũ mạnh một cái tay hay ai chọc trứng, phân tích tương đương đúng chỗ, hay hay.
Đúng không?
Hai người đối kích một hồi bàn tay.
Hàng Hiên nhìn mưa to, nói rằng vì lẽ đó chúng ta cũng phải làm cái kế hoạch.
Tôn Bất Phàm vừa bị tán thành, lên nghiện, không biết từ đâu móc ra cái cây quạt nhỏ, bá mở ra thiết nghĩ, làm hai bước đi, bước thứ nhất, hiện ra ngươi tới trông coi bọn họ đi, dù sao ngươi tu vi hơi hơi cao một chút.
Bước thứ hai, ta cùng lão côn đi ra ngoài ở phụ cận đi dạo, vạn nhất có cái gì bảo a, linh tài a, cùng nhau cướp mang về, hai, ba thêm là ngũ, phân ra làm sao?
Đạo gia lập tức gật đầu cái phương pháp này được.
Hàng Hiền vô tình đâm thủng hai ngươi chính là muốn đi ra ngoài đi dạo, lượn quanh cái gì phần cong.
Hai người cặc cặc nở nụ cười.
Hàng Hiền phất tay đi thôi.
Tôn Bất Phàm cùng Đạo gia đứng dậy chắp chắp tay, một người xé ra một cái heo đùi, thân hình lóe lên, biến mất ở màn mưa bên trong.
Hàng Hiền liếc nhìn nướng chín lợn sữa, cũng xé toang một cái heo chân trước, vừa ăn vừa nhìn màn mưa.
Thế giới này nước mưa cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là trong không khí tràn ngập nồng nặc yêu khí, liền nước mưa đều trùng không tiêu tan, nhìn qua rừng rậm rậm rạp, cảnh sắc uy nghiêm đáng sợ.
Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, ngoại trừ cách đó không xa lều bạt dưới mơ hồ truyền đến không biết hai thấp kém thống khổ kêu rên, chỉ còn dư lại nước mưa hào hào thanh.
Hàng Hiên từ trên cổ lấy ra cơ yêu nguyệt đưa con bướm ngọc bội, không khỏi nhớ tới cơ yêu nguyệt. Không biết nàng hồn thương lành không.
Ở Đại Chu hoàng cung bên trong sắc tía Loan Sơn, Tử Loan cung bên trong, cái kia nơi kỳ quái địa phương, có một lao thái thái, có một cung nàng cơ hồ dài đến giống nhau thiếu nữ, rốt cuộc là ý gì?
Ngay quẻ vì mình tu vi, lại đối với mình che giấu.
Cùng cơ yêu nguyệt tự thời niên thiếu ở Đông Lam thành gặp gỡ, đến những năm này một chút việc, mặc dù cơ yêu nguyệt khởi đầu chỉ là vì kéo la sướng, tùy tiện tìm nam nhân ứng phó Đại Chu cơ thị hoàng tộc truyền thống, nhưng những năm qua này, nếu nói là không hề có một chút cảm tình cũng là đồ giả, tác phẩm rộng.
Nghĩ đến một hồi, không có đầu mối chút nào, hắn không khỏi vừa nhìn về phía trên ngọc bội điêu khắc luân hồi cổ ấn.
Nay cổ ấn là ở Đông Lam thành quê nhà từ vị kia có tiểu thuyết vai chính vận mệnh hằng không thiếu sót nơi đó sao chép, đừng nói, mấy ngày nay cho hắn lượng lớn linh khí phụ dưỡng. Không biết cái này hằng không thiếu sót cùng cái kia thiên phú cực cao hằng vân nhi có thể thành hay không trở lên, thủ hộ hàng gia.
Đang muốn xuất thần, bên người tay áo phiêu phiêu, Tô Cơ ngồi ở bên cạnh đống lửa, kéo xuống một khắc con heo chân trước, không kiêng rẻ chút nào ăn một miếng.
Trên mặt của nàng còn mang theo một tia đỏ hồng cùng dày đặc mồ hôi hột, hiển nhiên vừa chữa thương chịu không ít thống khổ.
Hàng Hiền kinh ngạc nói thương thế của ngươi vậy là được rồi.
Đương nhiên không được. Tô Cơ tao nhà ăn heo sữa quay, tu vi càng cao, khôi phục nguyên khí càng khó, sư tỷ nguyên đan sau cảnh, tuy rằng chưa đụng vào giả đàn cảnh giới, nhưng vẫn cứ cần bọn họ gấp đôi thời gian, chỉ là ta đói bụng rồi.
Hàng Hiền bật cười sư tỷ là tính tình người.
Tô Cơ cho phép lại chân bóng ngón tay, ánh mắt là lạ liếc mắt nhìn hắn đương nhiên, cũng không tất cả đều là vì ăn đồ ăn, ta là vì ngươi.
Hàng Hiền kinh ngạc nói vì ta.
Tô Cơ liếc nhìn một phía, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói Viên Thông Hòa thượng cùng vị tiền bối kia không ở, bọn họ cũng đều ở chữa thương, sắc trời cũng đen, hiện tại liền ngươi và ta hai người, chẳng phải là vừa vặn sao?
A. Hàng Hiền sững sờ.
Chương 512, Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết.
Tô Cơ ngồi gần rồi một ít, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàng Hiền, ngươi cảm thấy sư tỷ không được sao?
Hàng Hiền đánh giá nàng một chút, không thể nói được rất đẹp, cùng Cơ Yêu Nguyệt so với trên lệch một ít, càng là không cách nào cùng Lâm Thủ Dư so với, thế nhưng vóc người tinh tế, da rẻ trắng nõn, ngũ quan thanh tú, ánh mắt thủy linh linh, đôi môi đỏ hồng hồng, này vừa nhìn, lại có chút gợi cảm.
Hạch.
Hàng Hiền trầm mặc ba tức, được.
Đi, chỉ là quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không tiếp thụ được.
Tô Cơ bật cười có cái gì không tiếp thụ được, ngược lại cũng là lần này mà thôi.
Liên lần này.
Hàng Hiền hỏi.
Tô Cơ kinh ngạc nói đương nhiên liền lần này, ngươi còn muốn mấy lần?
Hàng Hiền sắc mặt đỏ chót, ta, nói thật Tô sư tỷ, ta trên bản chất vẫn là lần thứ nhất.
Tô Cơ căng thẳng xoa xoa tay, ta cũng là lần thứ nhất đây, cũng không biết có được hay không.
Hàng Hiên tăng háng một cái, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng luôn cảm thấy nơi nào không tốt lắm, có chút đột nhiên sư tỷ.
Tô Cơ cảm động lấy đúng vậy à, xác thực đột nhiên, có điều ngươi không phải sợ, có thể sẽ có một tí kẹo như thế đau, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trôi qua.
Ta
đau.
Hàng Hiên trợn mắt lên.
Tô Cơ cũng trợn mắt lên, đương nhiên là ngươi đau.
Chẳng lẽ còn có thể là ta đau?
Hàng Hiên giải thích, nếu như mọi người đều là lần thứ nhất, trên lý thuyết nên đều đau mới đúng.
Ngươi chặt, ta chống đỡ.
Tô Cơ thật lòng suy nghĩ một chút, ta làm sao sẽ đau đây?
Không thể.
Hàng Hiền thích lên mặt dạy đời tính khí đến rồi, ngươi đương nhiên sẽ đau, ngươi xem à, ngươi cái kia nếu như phá.
Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tô Cơ bộ mặt tức giận, ngươi có ý gì?
Hàng Hiền nói, ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng?
Ngươi sẽ không như thế đơn thuần đi sư tỷ.
Cái này chẳng lẽ còn cùng đơn thuần, rụt rè có quan hệ sao?
Tô Cơ rơi vào trầm tư, dù sao Hàng sư đệ là thiên tài.
Hàng Hiền lần thứ hai tằng hắng một cái cho nên nói, sư tỷ, ngươi nghĩ rõ ràng, ta tuy rằng không có gì, nhưng ngươi thuần khiết trọng yếu.
Tô Cơ lần thứ hai trợn mắt lên, sự trong sạch của ta.
Cái này làm sao sẽ cùng sự trong sạch của ta có quan hệ đây?
Không quan hệ sao?
Hàng Hiên hỏi.
Có quan hệ sao?
Tô Cơ tranh luận.
Hai người lâm vào ngắn ngủi tranh chấp cùng đối lập.
Hàng Hiên phất tay một cái, gương mặt quang minh lẫm liệt, quên đi sư tỷ, vừa này điểm cảm giác không còn, ngươi đi chữa thương đi.
Tô Cơ trầm mặc một chút, khẽ cắn răng, không được.
Ngày hôm nay nhất định phải làm.
Hàng Hiên nhìn nàng thật lòng dáng vẻ, trầm mặc ba tức, nhắm mắt lại, gỡ bỏ cổ áo sư tỷ tùy ý đi.
Tô Cơ kinh ngạc, không cần cởi quần áo.
Hàng Hiên mở mắt ra, không cởi quần áo làm thế nào?
Quá thảo suất không hay lắm chứ.
Tô Cơ nháy mắt mấy cái suy tư một hồi, đột nhiên sắc mặt đỏ chót, nổi giận nói, thật tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nghĩ cái gì đây?
Ngươi cho là làm gì chứ?
Ngươi đem sư tỷ xem thành người nào?
Hàng Hiền kinh ngạc, vậy là ngươi muốn làm gì?
Truyền công a?
Ngủ a?
Hai người cơ hồ trăm miệng một lời.
Nói xong, Hàng Hiền ngây ngẩn cả người. Tô Cơ mặt đỏ đến cái cổ, hô hấp đều bị lớn, gương mặt giận không nhịn nổi. Bầu không khí có chút lúng túng. Hàng Hiền trong lòng thầm mắng một câu, cười theo nói rằng không biết sư tỷ muốn chuyện cái gì công. Tô Cơ ngăn chặn nộ khí Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Hàng Hiền suy nghĩ một chút, không thể nào hiểu được đây là cái gì công pháp, Tô Cơ nghĩ như thế nào đến chuyển cho chính mình, lắc lắc đầu nói sư tỷ hảo ý tâm lĩnh, ta khả năng không thích hợp, chính ngươi giữ đi. Tô Cơ trợn mắt lên không thích hợp. Ngươi lại còn nói không thích hợp. Đây là bản giáo nguyên đan trở lên đệ tử bắt buộc hộ giáo thần công a, cựu sư thúc không cùng ngươi nói sao? Hàng Hiền kinh ngạc hộ giáo thần công. Sư phụ không cùng ta nói a? Tô Cơ trầm mặc, lập tức phủ cười ra tiếng, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mãi đến tận Hàng Hiền sừng sộ lên lúc, mới nhịn cười, nghiêm nghị nói rằng Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết là bản môn hộ giáo thần công, lại như Linh Đài Sơn 3000 Di Đà, Linh Kiếm Tông 3 đêm thật lôi quyết, Đại La Thánh Tông hay Hóa Tam Thanh thần quyết, đều là uy lực to lớn, độc đáo bản môn đặc sắc phụ tu thần công. Chỉ có lao tư cách chân truyện đệ tử có thể tu hành, hơn nữa nhất định phải từ truyền công trưởng lão khẩu khẩu tương truyền, tuyệt không truyền cho người khác, bất kỳ đệ tử thoát ly môn phái, thần công đều phải thu hồi. Bất đồng là, chúng ta Thiên Nguyên Tông hộ giáo thần công là nguyên đan bên trên chân truyện đệ tử, kết đan chí ít 1 năm trở lên, cảnh giới vững chắc sau mới có thể tu hành, những tông môn khác khả năng khí hải cảnh là có thể tu hành, tỉ như Linh Đài Sơn 3000 Di Đà. Hàng Hiến nhớ tới Tôn Bất Phàm cái kia Lạc Phong phép thuật, gật gù, hỏi nếu là từ truyền công trưởng lão truyền công, tại sao là người chuyện? Tô Cơ thần sắc nghiêm túc nói ta ở truyền công đường làm hộ công đại đệ tử, trước đó vài ngày, nội đường ghi chép, ngươi đã kết đan 1 năm trở lên, không, cái khác các liệt bộ dạng, lại là chân truyện đệ tử, phù hợp truyền công. Chỉ là chúng ta truyền công trưởng lão là nam vực người, trước đó vài ngày tham dự nam vực các tông đại chiến, trọng thương đột về, bế quan, theo quy củ từ ta cho ngươi truyền công. Truyền công đường đã thông báo cựu sư thúc, nàng không cùng ngươi nói sao? Chưa nói. Hàng Hiền tức sạm mặt lại, nói cái tây bữa, chính mình thậm chí cũng không biết Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết này việc chuyện, cái kia mãnh liệt nữ sư phụ vào lúc này không biết ở nơi nào nằm thi, bên người lại có mấy cái tiểu thịt tươi ở nắm chân. Tô Cơ có chút nhăn nhó vì lẽ đó ta đến rồi, kỳ thực, thần công không dễ dàng truyền nhân, như ngươi khổ Liêu Phong đại sư tỷ khả năng còn muốn chờ nhất đẳng. Bạch Liên Hoa, Bò Và Dặm, Hồ Nguyên Khanh cùng Lâm Thủ Dư bọn họ cũng vừa truyền công mấy tháng. Hàng Hiền suy tư một hồi, nói rằng ngươi dùng một chút ta xem một chút trước tiên. Tô Cơ gật đầu, bấm tay đặt kiếm, trong miệng gấp uống chú thuật khai thiên địa chi linh, dịch sâu xa thăm thẳm chi đạo, ngự cửu thiên chi lôi, ta lấy thân thể thực dẫn chi, chấn. Oeng, âm trầm bầu trời đen nhánh, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, điện xa xẹt qua, thẳng đến hạ xuống. Tô Cơ lấy kiếm cùng dẫn, một chiêu kiếm bổ tới. Oeng, sấm sét cùng kiếm hợp, một chiêu kiếm chém ra, phía trước một dặm, bất kể là đại thụ che trời vẫn là bụi gai, nham thạch dàn xếp thành một phấn, tại chỗ lưu lại một mảnh cháy đen vết kiếm. Dùng ra một chiêu kiếm, Tô Cơ thương thế chưa lành, không khỏi rút lui vài bước, sắc mặt tái nhợt. Hàng Hiên trợn mắt lên, một chiêu này quả nhiên thần kỳ, nếu như cùng Tô Cơ liều mạng, sợ là vội vàng trong lúc đó chặn cũng không ngủ ở, không khỏi một trận hưng phấn, thế nhưng ở bề ngoài rất không sao cả dáng vẻ vẫn được, tạm tạm học đi. Được rồi, đứng ngay ngắn. Tô Cơ gò má run rẩy một hồi, đồng nhiên 10 ngón kẹp ra 10 cái ngân châm, đột nhiên đâm vào Hàng Hiền quanh người 10 nơi đại huyệt. Một luồng kịch liệt rất đau cảm giác kéo tới, dù là Hàng Hiền tự xưng là có thể chịu được cực khổ, cũng là cắn răng. Tô Cơ một bên thay hắn khai mạch, một bên nghiêm túc nói Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết chuyện tự thượng cổ, từ bản tông các đời trưởng giáo trình hợp, tham chiếu cô đọng mà thành, thuộc về đặc biệt phụ trợ thần công, mọi loại pháp khí đều có thể dẫn chi, không cách nào lấy cấp bậc coi như. Nhưng ghi nhớ kỹ, này công không nhưng đối với đệ tử bổn môn sử dụng. Sau này gặp phải bất kỳ sử dụng này công người, cần vô điều kiện giúp đỡ. Như lấy này công làm sằng làm bậy, cắn giết. Loạn mã, lập tức tìm về thất lạc chữ chương 513, hoàn toàn tử lôi. Khai mạch thông huyền, ý tứ chính là trên cơ thể người vô cùng phức tạp kinh mạch hoa văn bên trong, mở ra một cái mạch đường, biết điều một loại nào đó thiên địa huyền diệu. Chuyện như vậy nếu để cho chính mình đến, phương pháp không đúng, mặc dù nghiên cứu mấy đời cũng là uổng công vô ích. Đồng dạng người ngoài hỗ trợ, cũng là cực kỳ cật lực, Tô Cơ đem triển khai phép thuật huyền diệu cùng chú thuật từng cái báo cho, đã là kiệt sức, lão đảo trở về trướng đồng dưới giải lao đi tới. Ầm ầm, vũ càng rơi xuống càng lớn. Hàng Hiên đứng tại chỗ, yên lặng cảm thụ lấy nóng hừng hực mạch đường, một hồi lâu mới mở ra huyền hoàng thiên quái môn pháp thuật này làm sao? Quái tượng biểu hiện thế gian phép thuật phân pháp cùng thuật, đây là thượng cổ lôi bộ chính pháp một loại, cùng tu vi cấp bậc không quan hệ, chỉ là một loại khu dịch thiên địa tự nhiên phương thức. Có điều phương pháp này thậm chí đơn sơ, ký chủ có thể mở đốc bên 120 mạch tán hoa lôi vân, đem lôi điều động tăng cường gấp 10 lần, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hàng Hiên đại hỉ, lập tức hỏi do cụ thể tu hành phương thức, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tự mình khai mạch. Một lúc cắn răng, một lúc cau mày, rất nhanh lông mày thấy mồ hôi. Cách đó không xa bên trong lều cỏ yên tĩnh, chỉ có hai đôi con mắt nhìn ra. Tô Cơ cùng Lâm Thủ Dư. Chuyển. Lâm Thủ Dư liếc nhìn phía sau cùng một màu tiến vào trạng thái nhập định các tông đệ tử, nhẹ giọng hỏi. Tô Cơ gật đầu cười nói chuyện. Lâm Thủ Dư suy nghĩ một chút Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết uy lực to lớn, mặc dù khai mạch thành công, dẫn lôi cũng phải nhìn tiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ, không biết hàng sư đệ làm sao. Tô Cơ có chút do dự nói hắn cũng không có các ngươi may mắn, từ phần thưởng công đường Liễu Hàn Xuân trưởng lao thay truyền công, xe nhẹ chạy được quen, ta là lần thứ nhất truyền công. Lâm Thủ Dư hỏi là trưởng môn sư bá ý tứ của sao? Tô Cơ nói rằng nghe nói là cựu sư thúc Nam Cung Ly Lạc buộc trưởng môn sư bá đòi hỏi, cựu sư thúc người kia nhìn như từ sáng đến tối điên điên cùng cùng, kỳ thực trong mắt không cho phép một hạt hạt cát, nên đổ đệ gì đó như thế cũng sẽ không kém. Lâm Thủ Dư gật đầu, lại hỏi vì sao vội vàng như thế, muốn ở sư môn truyền ra ngoài công. Tô Cơ liếc nhìn phía sau các tông đệ tử, sắc mặt nghiêm túc nói đây cũng là trưởng môn sư bá cùng sư phụ của ta ý của bọn họ, cổ yêu hắc trạch lấy khiếu thiên phương pháp, khuấy lên thiên địa linh khí, yêu tộc thức tỉnh, quái đản lệ khí dồn dập xuất hiện. Một ít không biết tên nghiệp chướng mọc lên như nấm, Nam vực, Tây vực các đại tông môn hôn chiến không ngớt, đã rối loạn, Bắc vực đệ nhất tông cùng đệ nhị tông đã có khai chiến dấu hiệu. Chúng ta Đông vực vị trí Đông Vương, 14 tông thế lực vô cùng cân bằng, vì lẽ đó muốn ổn một ít, có điều Thần Đao tông trầm khai đã công khai làm phản, rất khó tưởng tượng Thần Đao tông lập trường. Nói không chắc chúng ta cùng phía sau những người này, trước một khắc vẫn là sinh tử bằng hữu, sau một khắc liền muốn xung đột vũ trang rồi. Hàng sư đệ người này thiên phú nhất lưu, đặc biệt là kiếm đạo thiên phú, so với các tông, các thế gia, các đại đế quốc vơ vét kiếm thánh tái thế người mạnh hơn. Tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão bổ nhiệm, hàng hiền có thể du lịch tông môn ở ngoài, không cần gông xiềng ràng buộc trưởng thành, nhưng muốn trọng điểm bồi dưỡng, bất luận tông môn gì gây bất lợi cho hắn, đều phải không để lại dư lực thủ hộ. Lần này trưởng môn hạ lệnh, không cần tuân thủ chỉ ở trong tông môn truyền công tông môn luật, để ta ngay tại chỗ truyền công cùng hắn. Lâm Thủ Dư lặng lặng nói hàng sư đệ gánh vác được. Tô Cơ nhìn ra phía ngoài ngồi xếp bằng hàng hiền, hiếu kỳ nói rằng không biết hàng sư đệ bao lâu mới có thể hiểu ra lôi ấn. Lâm Thủ Dư theo bản năng ấn về phía trắng như tuyết như ngưng loại vai phải, nơi đó có câu nho nhỏ lôi ấn, cười khẽ một tiếng ta là ba canh giờ, bảy phần tử lôi. Lâm sư mọi người phải nhiều cười cười, ngươi cười lên rất ưa nhìn, sư tỷ thân là người phụ nữ đều muốn xem say mê rồi. Tô Cơ che miệng nói. Lâm Thủ Dư nụ cười trên mặt lại không tô sư tỷ không muốn chế nhạo ta. Tô Cơ ho nhẹ một tiếng, vừa nhìn về phía bên ngoài trong tông môn những năm này nhanh nhất hiểu ra lôi ấn, là đại sư huynh Trăm Dặm Hạo Ca, tam sư huynh Ngô Định Sửa cùng cựu sư huynh Chính Minh. Đặc biệt là cựu sư huynh Chính Minh. Thiên Nguyên Tông lôi ấn, phân màu tím vô cùng, một phần so với một phần mạnh, Chính Minh sư huynh, nửa canh giờ hiểu ra chín phần tử lôi. Lâm Thủ Dư trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia phiền muộn Chính Minh sư huynh, chính là chúng ta Thiên Nguyên Tông mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất đệ tử, so với đại sư huynh đều phải mạnh rất nhiều. Tô Cơ cũng sắc mặt phức tạp nói rằng đúng vậy a. Xuất thân ăn mày, cất bước 3.800 dặm, nhận hết khuất nhục, chịu nhiều đau khổ, khi hắn đứng tông môn ở ngoài lúc, rồi lại đội trời đạp đất nói lên một câu, Chính Minh vì là tu hành mà đến, sinh tử biết được thiên đạo tự nhiên, ngang dọc bát phương với vô địch. Diệp Tư chân sư bá đầu tiên nhìn liền nhìn chúng hắn, đưa vào tông môn, đúng như dự đoán, hắn một việc tông sự tích so với hàng sư đệ còn muốn truyền kỳ. 14 tông thập đại yêu nghiệt đệ tử, hắn tuyệt đối đứng một vị trí. Lâm Thủ Dư khẽ hất cằm, nhìn ra phía ngoài hàng hiền không biết hàng sư đệ làm sao. Hai người không tiếp tục nói nữa, đồng thời lặng lặng nhìn ra phía ngoài mưa rào dưới cây lớn ngồi xếp bằng hàng hiền. Đầy đủ nhìn mấy trụ hương. Tô Cơ thực sự nhịn không được tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Chỉ thấy hàng hiền trên mặt một lúc bình tĩnh, một lúc thống khổ, một lúc cắn răng, một lúc thoải mái. Hoàn toàn không giống khai mạch hiểu ra lôi ấn tư thái. Lâm Thủ Dư hơi nhíu mày hắn thật giống. Ở khai mạch, Tô Cơ một mảnh kinh ngạc ta xác định cùng với khẳng định, hắn là khai mạch hoàn thành, còn đang mở quỷ mạch. Huống hồ nào có mình mở mạch, hắn không muốn sống chăng? Lâm Thủ Dư chần chờ một chút mình mở mạch. Tô Cơ quên đi dưới thời gian, nói sắp nửa canh giờ, thực sự là. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy rừng rậm bầu trời, đen kịt như mực tầng mây bỗng nhiên buông xuống, cuồn phong gào thét, tầng mây nổ tung, từng đạo rồng sét chớp điên cuồng gào thét đi tới. Đây là. Hai người không khỏi ngạc nhiên. Rầm rầm. Chín đạo tử sắc lôi đình ầm ầm đánh xuống, thẳng đến hàng hiện. Này chín đạo lôi cũng không phải là lôi phạt, mà là tạo nên chi lôi. Tô Cơ thất thanh nói nửa canh giờ chưa tới, chín phần tử lôi, người này đã vượt qua Chính Minh sư huynh rồi. Lâm Thủ Dư hai con mắt màu xanh lam nhạt hơi co rút lại tựa hồ còn không hết. Vừa dứt lời, lại là hai đạo tử lôi hạ xuống. Chuyện này, Tô Cơ âm thanh khẽ run, 11 phân tử lôi. Ầm. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo tử lôi hạ xuống. 10, hoàn toàn tử lôi. Dù là Tô Cơ tu vi cao thâm, tự xưng là tâm thái ôn hòa, lúc này cũng có chút thất thố, tiểu tử này cái quỷ gì? Hoàn toàn tử lôi, nghe cũng không nghe nói qua. Lâm Thủ Dư nhìn về phía trên không, nhẹ giọng nói còn giống như có. Vâng. Bầu trời trong tầng mây tiếng sấm điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn nổ tung như thế, mấy ngàn đạo điện long xuyên tới xuyên lui, sao động bất an. Cảnh tượng vô cùng dị thường. Ngồi xếp bằng bên trong hàng hiền sắc mặt hết sức thống khổ, 12 đạo sấm sét tạo nên gia trì, dần dần khi hắn vai trái hình thành một đạo kỳ lạ lôi ấn. Chỉ là hắn lúc này hoàn toàn không để ý, trái lại thấp giọng hí nói cái quỷ gì lôi, đem lão tử đột phá bình phong nổ ra, muốn đột phá nguyên đan trung kỳ rồi. Chương 514, nguyên đan trung kỳ dấu hiệu. DS, bản thảo thất loạn, lập tức sửa chữa đột nhiên đột phá nguyên đan trung kỳ cảm giác, đối với những khác bất luận người nào tới nói, đều là mừng rỡ như điên, nhưng đối với hàng hiền tới nói, nhưng có loại cảm giác là lạ, bởi vì không ở kế hoạch bên trong. Nhất là bây giờ, trên trời còn có đạo quái lôi ở mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên, không ai có thể để ý tới hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở ra huyền hoàng thiên quái đột nhiên muốn đột phá, có hay không tốt phương pháp. Quái tượng biểu hiện áp chế. Này giới có một diệu pháp, có thể giúp ký chủ cô đọng kim đan, đặt đến biết điều cửu u, phi thăng thiên vũ thấp nhất căn cơ, tương lai đột phá bầu trời, làm cùng tứ phương sơn tiên tộc đệ tử ganh đua cao thấp. Hàng hiền rơi vào ngậm bức trạng thái ngươi hệ thống đãng cơ sao? Ngươi đang ở đây nói cái gì quỷ tiểu thuyết huyền ảo? Quái tượng lập tức khôi phục bình thường tạm thời áp chế liền có thể, hiện tại tản mất lôi ấn, ẩn vào kinh mạch, tránh né lôi đỉnh chính pháp lôi kiếp. Hàng hiền liếc nhìn bầu trời, khe nằm. Lôi kiếp. Lập tức dựa theo quái tượng cho phương thức vận chuyển mạch đường, rất nhanh vai trái vừa ngưng tụ lôi ấn một chút biến mất. Ầm ầm ầm, trên trời lôi vân chậm rãi biến mất, rất nhanh hướng tới bình tĩnh. Hàng hiền đã là cả người mồ hôi, chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng không cách nào ngột ngạt lực lượng bàng bạc khuấy động, theo bản năng rút ra yêu quái kiếm, điểm hướng về xa xa khai thiên địa chi linh, dịch sâu xa thăm thẳm chi đạo, ngự cửu thiên chi lôi, ta lấy thân thể thực dẫn chi, chấn. Vụ, một đạo mông lung kiếm ảnh lóe lên mà ra, mang theo cao kỉnh vô cùng lôi đình một chiêu kiếm chém ra. Oanh, phía trước gần trăm dặm trong nháy mắt xuất hiện một đạo hùng vĩ vô biên sốt ruột vết kiếm. Oanh, ngay phía trước một ngọn núi nhỏ ngọn núi loạn thạch bắn bay, sụp đổ một chỗ. Phía trước Tô Cơ lưu lại vết kiếm lại như một con kiến dấu vết lưu lại, bị băng bó cuốn ở bên trong. Hạch. Cách đó không xa lều bạc dưới, hai đạo ánh mắt mở mịt. Đầy đủ sửng sốt 10 tức, Tô Cơ không nhịn được thấp giọng nói tiểu tử này, căn bản cũng không phải là người bình thường, hắn không coi trọng ta mở mạch, chính mình cải tiến một chút, biến dị hộ giáo thần công. Lâm Thủ Dư cũng có chút xuất thần. Hai người lại đầy đủ sửng sốt nửa nén hương, lập tức liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục chữa thương nhập định. Tông môn sư huynh đệ tài năng xuất chúng, đương nhiên là các nàng đồng ý nhìn thấy. Ô, bên ngoài mưa to gió lớn vẫn. Thương Lãng, yêu quái kiếm vào vỏ, Hàng Hiền nhìn về phía trước nước mưa đều trùng không tiêu tan khổng lồ sốt ruột vết kiếm, phát ra một hồi lâu đốc, không thông báo sẽ không gây nên hoa lâu những người kia là chú ý. Hoàn hảo là ngày mưa gió. Một hồi lâu, vò vò mũi nhìn về phía bên trong liều cỏ. Đúng rồi, thật giống so với Tô sư tỷ thần công phương pháp mạnh một điểm. Vụ, lúc này trong cơ thể Nguyên Đan trung kỳ đột phá dấu hiệu xuất hiện lần nữa. Hắn không khỏi khẽ to mày, lần thứ hai mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái cảnh giới áp chế sau khi, bước kế tiếp nên làm gì? Quái tượng biểu hiện, vẫn cùng vừa tương tự này giới có một ngưng tụ kim đan diệu pháp, có thể ngưng tụ kim đan sau, đánh thật căn cơ, lại đột phá. Hàng Hiền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa đêm sau khi, tiếp cận rạng sáng. Cách đó không xa lều bạc dưới, Tô Cơ cùng Lâm Thủ Dư cũng triệt để nhập định. Bên ngoài có một biến dị gia hỏa thủ hộ, tựa hồ đặc biệt an toàn. Mà Hàng Hiền cũng từ áp chế cảnh giới bên trong tỉnh lại, nắm lấy năm đấm, trong cơ thể lực lượng cực kỳ bằng bạc, mặc dù đánh nát một ngọn núi nhỏ, cũng không ở nói dưới. Đứng dậy hoạt động một chút, nhìn xuống sát trời, nhanh trời đã sáng, không biết Tôn Bất Phàm cùng Đào Gia trở lại chưa. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy được, thật giống bị một ánh mắt theo dõi. Tại đây Lê Minh trước đen kịt trong rừng rậm, có vẻ cực kỳ quái dị. Hắn lập tức mắt thường quét tới, không có dị thường, lập tức linh thức lập tức phiên nhiên rơi xuống đất, thu rồi kiếm, chỉ về Hàng Hiền, điềm đạm đáng yêu hắn khinh bạc ta. Lớn mật, muốn chết. Toàn bộ trong đại sảnh tu sĩ dồn dập tiến lên, mỗi người đao kiếm pháp khí nơi tay, hận không thể ngay lập tức đem Hàng Hiền chém thành thịt nát. Mà bốn nhã gian bên trong, người nhà họ Công Tôn, Vu công tử đám người sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú lại đây. Lý Cảnh Phong cùng Tư Đồ Nhạc vẻ mặt chần chờ, không biết trong lòng ý tưởng gì. Trầm Khai hơi cúi đầu, không nói một lời. Ngươi phải bị tội gì? Công Tôn Ly Nhi tiến lên vài bước, lánh lánh chất vấn. Hàng Hiền cười nói ta có tội gì? Công Tôn Ly Nhi chỉ vào cảnh vàng Huyễn Cơ cô nương chính là ta Công Tôn gia khách mời, ngươi dám khinh bạc hắn? Vu công tử cũng đứng lên Huyễn Cơ cô nương cỡ nào băng thanh ngọc khiết, một mình ngươi nho nhỏ ngoại lai người, dám như vậy gan to bằng trời, thật sự coi ngàn đao bầm thây. Hàng Hiền kinh ngạc nói xin hỏi nơi này là không phải Thanh lâu? Công Tôn Ly Nhi cười lạnh nói là lại có làm sao? Hàng Hiền nói Thanh lâu chị gái và em gái, khinh bạc lại đáng chết. Thực sự là chuyện cười lớn, là ra linh tinh cho ít đi sao? Nói con ngón tay búng một cái, trên đất rơi xuống 10 vạn hạ phẩm linh tinh đủ chưa? Vu công tử hơi thay đổi sắc mặt. Nam cung Ly Nhi lại nói Huyễn Cơ cô nương không phải là gái lầu xanh, mà là sống nhờ ở ta chín cơ các khách mời. Hàng Hiền quán buông tay ta làm sao biết? Việc này lại há có thể trách ta? Công Tôn Ly Nhi trầm mặc. Một bên khác đống nhiên truyền đến một thanh âm được. Mặc dù chuyện này không trách ngươi, có thể ngươi một mình đi ra cực sát dũng sĩ nhà đá chi tội, lại nên làm gì toán? Vừa dứt lời, một bóng người khập khiễng tiêu sái đi ra, chính là Ma Cô Đường. Nàng vẫn xấu như vậy, chỉ là thay đổi thân cảm giác xiêm y, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Hiền, tựa hồ quyết định nhất kích tất sát. Hàng Hiền dừng một chút, cười to nói Cựu Cung Sơn thành Công Tôn gia cùng Hoa lâu cấu kết, muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, hà tất chỉnh ra này một đạo, chọc người chuyện cười. Người nhà họ Công Tôn, Vũ công tử, Cảnh Vàng cùng một đám người liếc mắt nhìn nhau. Công Tôn Ly Nhi nói rằng chúng ta đối với ngươi rất thất vọng. Nha. Hàng Hiền nói. Công Tôn Ly Nhi nói rằng vốn tưởng rằng cái kia tiểu bản hòa thượng đưa tới cả lớn, trên thực tế ngươi quả thật có chút phân lượng, Thiên Nguyên Tông chân truyền, địa bảng số 1, đông vực 5000 năm đến, trẻ trung nhất kiếm tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau trăm tuổi, có thể trở thành một đại cao thủ, nếu ta là 14 tông, biết ngươi gặp rủi ro, tự nhiên cũng sẽ hỏa tốc tới rồi cứu viện. Đáng tiếc, chúng ta tính lầm, bất luận bao nhiêu ngụy trang sách thẻ che đưa thư phát ra ngoài, đều đã chìm biển lớn, không có ai phía trước cứu viện, có lẽ có, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhanh. Cảnh Vàng nói tiếp đã như vậy, giữ lại ngươi còn có cần gì dùng? Hàng Hiền nói rằng cho nên nói, này thủy chung là cái cục. Công Tôn Lục Soát trầm giọng nói ngươi tiểu bối này, thật sự coi Cựu Cung Sơn thành như vậy tùy ý ra vào. Hàng Hiền không nhìn thẳng bọn họ chất vấn, nhìn về phía túi đầu Trầm Khai cho nên nói, Thẩm sư huynh cũng là đồng lõa, hàng rồi Hoa lâu cùng Công Tôn ra. Trầm Khai túi đầu không nói, như là ngủ thiếp đi. Nam Cung Ly Nhi lạnh lùng nói ngươi không cần ép hỏi hắn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ha ha ha. Hàng Hiền một mặt thong dong, cười lớn, nhảy một cái đến đại sảnh to lớn trên xà nhà chỉ bằng các ngươi, cũng giết đạt được ta. Muốn chơi, chúng ta chơi đem đại làm sao? Công Tôn Ly Nhi lạnh lùng nói ngươi muốn làm sao chơi? Hàng Hiền con ngón tay búng một cái, trên tay có thêm một đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm chín cơ các đối với Công Tôn gia nhất định phi thường trọng yếu, không biết một cây đốt sẽ làm sao. Công Tôn Ly Nhi đẳng nhân không hề sóng lớn. Công Tôn Lục Soát nói rằng ngàn năm Công Tôn gia lấy cấm chế trận pháp nghe tên tứ phương, há có thể không có cự lửa phương pháp? Lại há có thể không có cự lửa chi trận? Chỉ bằng cho ngươi tiểu ngũ hành lửa. Nói mang theo một đám người nhà họ Công Tôn cùng khách mời mất hết cả hứng đứng dậy rời đi giết đi. Nhưng mà Hàng Hiền cũng không hề lay động, ánh mắt lấp lóe, nói rằng nếu như đối với trạch vị trí được chi mục, một cách vị trí, ném chi lửa, một sinh hỏa, lửa lấy vui vẻ, lại nên làm như thế nào? Vừa dứt lời, bốn phía có yên vụ bay lên, bên ngoài ánh lửa đại thịnh. Một đạo chiên vỡ cổ họng hô hiện ra, ngươi biện pháp này được, sống hay chết, trước tiên làm hắn một hồi, kích thích. Chương 514,
yêu tộc thổ dân tiểu thuyết, bắt đầu đánh dấu tu chân hệ thống bài võ vương tác giả, Trần Đăng Nghi. Mới nhất địa chỉ mạng, mưa gió chưa dừng. Sáng sớm rừng rậm tia sáng rất ảm đạm. Tôn Bất Phàm ăn một nửa chân giờ thịt ngậm trong miệng, nhìn Hàng Hiền vẻ mặt, chần chờ nói có vấn đề gì không. Hàng Hiền nói rằng ngươi cho rằng đây. Tôn Bất Phàm suy nghĩ một chút, chẳng lẽ những người kia sẽ theo tới. Vừa dứt lời, xa xa nhớ tới dậy đặc tiếng sàn sạt. Tôn Bất Phàm sắc mặt thay đổi. Hàng Hiền cầm lấy một cái mộc côn, dập tắt đống lửa, khí thế đọc lại một, ngồi ngay ngắn bất động. Ô ô. Đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, truyền đến từng trận kỳ quái tiếng vang, tựa hồ là thổi cảnh hiệu, tù và thanh âm của. Tôn Bất Phàm đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hướng chính bắc. Nơi đó một người mặc da trồn quần áo ông lão từ một cây đại thụ mặt sau đi ra. Sắc mặt của ông lão vô cùng âm trầm, như là tháng 12 trời đông giá rét băng tuyết như thế. Tôn Bất Phàm đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhìn thấy hắn phía sau một cái nhiều nếp nhăn lông con đuôi, vội vã lui về phía sau vài bước, trùng Hàng Hiền nói rằng Hiền ra, là bọn hắn, chính là bọn họ, những người này theo tới rồi. Hàng Hiền vò vò mi tâm Bất Phàm, người đầu góc bị một gắp, vẫn là nằm vùng, như thế chuyện rõ rành rành không nghĩ tới. Tôn Bất Phàm cái chán thấy mồ hôi bất cẩn rồi, không nghĩ tới a. Chuyện này. Ô ô. Ken hiệu, tù và càng thêm dày đặc. Đông nam tây bắc bốn cái phương hướng nhảy ra bốn cái xấu xí thanh niên, ăn mặc áo khoác ngắn tiểu bố quần áo, cầm tương tự bầu rượu kèn hiệu, tù và ma lưu chạy đến trên cây, vui vẻ thổi. Tiếng kèn lệnh phảng phất đại quân đánh với tín hiệu, bốn phía lít nha lít nhít đi tới mấy trăm cái áo dài của nữ kéo đuôi thanh niên, từng cái sắc mặt trắng nõn, nhọn cằm, nhìn qua có chút quỷ dị. Tôn Bất Phàm thân thể bắt đầu run rẩy, vừa vẫn chỉ là hơn 10, cũng đã đem chúng ta bắt, lần này đến rồi mấy trăm, Hiền ra, ta che không nổi rồi. Hàng Hiền nghiêm túc nói không bằng đem ngươi đưa đi bồi tội đi, làm sao? Tôn Bất Phàm mang trên mặt khóc không phải khóc cười không phải cười vẻ mặt không, không cần thiết chứ. Mọi người đều là huynh đệ, người ngoại lai. Lúc này cái kia ăn mặc da trồn quần áo ông lão lạnh lùng nói các ngươi vượt biên giới. Tôn Bất Phàm run rẩy tiến đến Hàng Hiền bên người, túi đầu không dám nói lời nào. Hàng Hiền tiếp tục ăn thịt lợn vi phạm. Càng cái gì giới? Da trồn quần áo lão giả nói nơi này là ta Thanh Hồ tộc đời đời ở lại lãnh địa, người ngoại lai cấm chế đi vào, các ngươi một mình xuống tới, chính là phạm vào ngập trời tội lớn. Hàng Hiền cười nói núi rừng hoang dã, nơi vô chủ, làm sao chính là của các ngươi lãnh địa? Gia trồn ông lão nói rằng chúng ta đã ở đây sinh sống 10.000 năm. Hàng Hiền nuốt nuốt ống tay áo vậy ngươi nào biết chúng ta không phải nơi đây 2.000.000 năm trước chủ nhân. Thực sự là cười chết người rồi. Cái kia gia trồn quần áo ông lão bên người đi ra một cái vóc người bao bọc cao to thanh niên, giữ lại độc cái bím tóc, mông đuôi phá lệ hỏa hồng đẹp đẽ nhân loại các ngươi năm đó tuổi có điều hơn 20, nói chuyện gì 20.000 năm, ngươi cho chúng ta là ăn cơm khô. Vậy các ngươi có cái gì chứng cứ nói các ngươi ở nơi này 10.000 năm? Khoe khoang đến nói chứng cứ. Hàng Hiền nghiêm túc nói. Hạch. Gia trồn quần áo ông lão cùng cái kia đẹp đẽ đuôi thanh niên rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, ông lão lạnh nhạt nói tổ tông tương truyền, đời đời ở lại, muốn cái gì chứng cứ? Đó chính là tranh cãi rồi hả? Hàng Hiền quán buông tay, các ngươi nói các ngươi ở nơi này 10.000 năm, nhưng ở đây rõ ràng là chúng ta ở lại 20.000 năm vị trí, các ngươi cho cái phương án giải quyết đi. Sự tình chung quy phải xử lý. Hạch. Ông lão cùng thanh niên tựa hồ lần đầu tiếp xúc loại này đối thoại phương thức, không khỏi có chút ngộng. Trầm mặc ba thức, ông lão trầm giọng nói rằng không nên nói dối, các ngươi khí tức không phải yêu giới người, các ngươi tới từ ngoại giới thật sao? Thống lĩnh đại nhân sáng tỏ đã nói, ngoại giới người dám to gan tiến vào, giết chết không cần luật tội. Đến a. Tức đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, 200 vị nhọn cằm hán tử dơ lông dài tới gần, lay động màu xanh đuôi, tức giận khuôn mặt, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hiện ra, khe nằm, những này yêu quái mỗi người đều là khí hải cảnh. Tôn Bất Phàm có chút sợ, lần thứ hai hướng về Hàng Hiền bên người chen. Hàng Hiền thờ ơ không động lòng, tiếp tục ăn thịt lợn, ung dung thong thả rất đúng lao giả nói ngươi này bộ lạc thủ lĩnh làm rất thất bại, lại phái thủ hạ binh sĩ đi tìm cái chết, ngươi giáp tâm bất lương, đáng thương một đám đứa bé ngoan. Tiến công một đám thanh đuôi hán tử ngẩn người, hiển nhiên cũng không có nhận sở quá loại này công tâm. Gia trồn quần áo ông lão cả giận nói nói hưu nói vượng, các ngươi ngoại lai người, quan sẽ nói láo, ta phái bộ lạc các huynh đệ bảo vệ quê hương, tại sao chịu chết nói chuyện? Hàng Hiền đứng lên, nhìn về phía một đám thanh đôi hán tử, chỉ vào ông lão, một mặt hiền lành nói các vị huynh đệ, hắn nói các ngươi là vì bảo vệ quê hương, xin hỏi, chúng ta xâm phạm quê hương của các ngươi sao? Chúng ta quấy rầy các ngươi sao? Một đám thanh đôi hán tử hai mặt nhìn nhau, thật giống, xác thực không có bị đánh quấy đến. Hàng Hiền tiếp tục nói ta đến từ nơi nào, các ngươi không biết, tu vi của ta làm sao, các ngươi cũng không biết, nếu như ta tu vi cực cao, hành hạ đến chết các ngươi chẳng phải là chết vô ích rồi hả? Lẽ nào các ngươi không có vợ con, không có đẹp đẽ đích tình người, không có vĩ đại chí hướng, không có làm cái kia cái gì thống lĩnh, xưng bá một phương, mỹ nữ vẩn quanh vĩ đại giấc mơ, không có sao? Ai cam nguyện làm cái vô dụng mã tử? Ai là kẻ ngu si? Các ngươi là sao? Một đám thanh đuôi hán tử lần thứ hai mở ép, có người không nhịn được nói chúng ta có giấc mơ à? Chúng ta không phải người ngu à? Hàng Hiền tức giận vung tay hô to thống lĩnh đại vương, linh có loại tử, linh có loại tử. Một đám thanh đuôi hán tử suy nghĩ một hồi, hiểu linh có loại tử là có ý gì? Không khỏi theo hô to, chúng ta không muốn làm người dưới người. Hàng Hiền lần thứ hai hô lớn, không làm người hạ nhân. Thanh đuôi các hán tử hô lớn, chúng ta muốn quật khởi. Quật khởi vì tương lai, vì tương lai. Không làm đầu bếp cắt này, thợ may không phải thật tài xế. Thật tài xế. Quần tinh khuấy động, vang vọng núi rừng. Da trồn quần áo ông lão, màu đỏ rực đuôi thanh niên ngọc ép, nếp miệng gậy cùng vũ khí đều rơi trên mặt đất. Tôn Bất Phàm cũng ngọc ép, chân chờ nhìn về phía Hàng Hiền. Hiền ra có chút cao a. Hàng Hiền cười nhạt, thấp giọng nói xí nghiệp văn hóa bán hàng đa cấp hình thức, ngươi khả năng không hiểu, nhưng đối với những này ở lâu núi rừng, chưa từng thấy quen mặt tiểu yêu tới nói,
quả thực là quá hữu dụng. Nói lần thứ hai trùng thanh đuôi các hán tử cao giọng nói tương lai thống lĩnh đại vương chúng, các ngươi tin tưởng ta sao?
Tin tưởng.
Thanh đuôi các hán tử cao giọng la lên.
Rất tốt.
Hàng Hiên nhất chỉ ra chồn quần áo ông lão cùng hỏa hồng đuôi thanh niên, hiện tại bọn họ chính là ngăn cản các ngươi đi tới thành công trên đường chướng ngại vật, các ngươi nói nên làm gì?
Giết.
Một đám thanh đuôi hán tử đem lông dài nhắm ngay bị ra chồn quần áo ông lão hai người.
Ạch.
Ra chồn quần áo ông lão cùng hỏa hồng đuôi thanh niên theo bản năng lui về phía sau đi.
Chương 515, yêu lùi.
Giết. Thanh đuôi các hán tử tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng, trong tay lông dài chăm chú quay về ra chồn quần áo ông lão hai người. Màu đỏ rực đuôi thanh niên có chút sợ, tay chân luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng là ông lão sắc mặt nghi ngờ không thôi, đột nhiên nổi giận, nhặt lên trên đất vậy, tầng tầng trụ địa người ngoại lai, thật một tấm khéo mồm khéo miệng, các huynh đệ các ngươi bị lừa rồi. Nói trong miệng nhắc tới nổi lên từng trận kỳ quái ngôn ngữ. Thanh đuôi các hán tử kích động tâm tình chậm rãi bị động viên hạ xuống, phản phất đống nhiên tình ngộ, lần thứ hai giơ trường mâu nhắm ngay Hàng Hiền cùng Tôn Bất Phàm. Tôn Bất Phàm có chút lúng túng hiện ra, ông lão nói cái gì?
Hàng Hiền trầm mặc ba tức hắn đây mẹ có chút chạm đến kiến thức của ta điểm mù.
Tôn Bất Phàm con ngươi chuyển động, chỉ về ông lão ngươi có gan nói các ngươi tu chân giới quan thoại, nói tiếng chim có ý gì?
Ông lão cười gằn, lần thứ hai tầng tầng chống gậy giết.
Hàng Hiền phất tay lại một lần đánh gãy được rồi, biết các ngươi rất lợi hại, thế nhưng đi, nhiều người khi dễ ít người, tính là gì anh hùng?
Ta vẽ ra cái đạo đạo, các ngươi đón lấy, làm sao?
Ông lão sững sờ hả?
Hàng Hiền nói các ngươi phái một người cùng ta đánh, các ngươi thắng, chúng ta mặc cho xử trí, chúng ta thắng, các ngươi ma lưu cút đi, làm sao?
Vừa dứt lời, lửa kia màu đỏ đuôi ngửa mặt lên trời cười to ta hồ vô địch nằm đấm, đã rất lâu không có khai phòng, phương viên 300 dặm hoàn toàn vô đối thủ, ngươi đã muốn so với, bên kia đến đây đi.
Ông lão cũng nheo mắt lại, khẽ vuốt cằm vô địch, trên đi.
Màu đỏ rực đuôi thanh niên không chút do dự, nhảy lên một cái, thẳng đến Hàng Hiền, thân thể còn đang giữa không trung, quanh người liền nổi lên lóa mắt hỏa hồng sắc quang mang, yêu khí bàng bạc mà ra, thậm chí có nguyên đan trùng kỳ tu vi. Hơn nữa yêu khí không chỉ là yêu khí, càng là ngưng tụ cùng nhau một người một con khỉ hưởng thụ tiểu mỹ nữ phục vụ tình cảnh, nói như thế nào đây?
Rất kỳ quái.
Hàng Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Tôn Bất Phàm cùng cậu đàn mới kinh ngạc phát hiện, vội vã nhảy dựng lên, cười ha ha trở về.
Hàng Hiền chỉ vào câu nệ dựa vào hướng về một bên thiếu nữ cái này là
tiểu thiếp của hắn.
Nghiệp chứng a.
Tôn Bất Phàm chỉ vào trên cây cột Hà Thất Gia, gương mặt không đành lòng, mới 16 tuổi, phát điên a ngươi.
Quá có thể tức giận.
Hà Thất Gia một mặt lúng túng nhìn tuổi tác tiểu, kỳ thực 18 rồi.
Thiếu nữ nhìn cái này, nhìn cái kia kỳ thực ta 19 tuổi, chỉ là nhìn tiểu.
Em gái a.
Tôn Bất Phàm tới gần, ra hiệu thiếu nữ lại đút hắn một viên cây nho, ngươi nói ngươi theo Hà Thất Gia, đồ cái gì?
Thiếu nữ nháy mắt mấy cái bắt đầu là đồ Thất Gia tu vi cao, có quyền thế, sau đó,
sắc mặt đỏ chót Thất Gia đối với người được, cái kia đồ vật lớn, sống cũng tốt.
Hàng Hiền.
Tôn Bất Phàm cùng cậu đạn trợn mắt ngất ngụm.
Trên cây cột Hà Thất Gia khó nhịn trên mặt đắc ý, lặng lẽ dựng thẳng lên ba ngón tay một đêm một lần, một lần một đêm, am hiểu 26 thức vòi hoa sen, 72 thức điểm huyệt.
Cái rảnh,
quá đáng hận.
Đừng càng ta.
Tôn Bất Phàm vọt tới cây cột trước, ngắt lấy Hà Thất Gia cái cổ ngươi trâu bỏ cho ngươi, dựng thẳng lên ba ngón tay ý tứ gì?
A,
xem thường chúng ta ta.
Ta giết chết ngươi tin không?
Hà Thất Gia nhìn hắn, gian nan nói ngươi.
Tự thi.
Ta cỏ.
Tôn Bất Phàm nổ tung.
Bất Phàm, ngươi là người xuất gia, không cần thiết so với cái này.
Hàng Hiền nhắc nhở.
Tôn Bất Phàm tỉnh ngộ lại, vướt chọc lúc đầu, thiếu chút nữa đã quên rồi, a di đà Phật.
Ta lại bất động.
Hàng Hiền nhìn Hà Thất Gia, lạnh nhạt nói tại hạ chiến tích là một đêm ngự 18 người.
Hà Thất Gia cùng thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau lệ, lợi hại.
Thừa nhận.
Hàng Hiền phất tay một cái, đột nhiên cảm giác thấy xấu hổ vô cùng, xoa bóp mi tâm, thẳng hắn một cái, nói cái gì ngoạn ý, dòng suy nghĩ đều bị làn rối loạn.
Đưa tay thành kiếm, chặt đứt Hà Thất Gia trên người dây thừng, cháo, lấy ra hộp bút đưa tới.
Hà Thất Gia vội vã kết tiếp nhận, vui mừng khôn xiết, quay về Hàng Hiền không người thi lễ đa tạ tiền bối.
Tại hạ ngay lập tức cho hai vị chuẩn bị vào cựu cung bên trong thành thân phận.
Đừng nội.
Tôn Bất Phàm tò mò chỉ vào hộp bút tử, ngươi phía trước nói, này con bạch ma bút thần hiệu, bần tăng phi thường hiếu kỳ, không bằng ngươi cho triển khai một hồi.
Không sai.
Hàng Hiền cũng rất tò mò.
Được.
Hà Thất Gia chân chi lại chân mở hộp ra, lấy ra cái kia năm màu lưu ly bút lông, chỉ thấy trong đó có 9 con bỏ túi tiểu miêu ở qua lại bôn ba, rất sống động. Hắn bấm tay nắm chặt bút thân, không dính mực nước, cách không ba thước, quay về mặt đất vẽ ra, mỗi vẽ một bút, mặt đất liền thần kỳ xuất hiện một đạo vết nước.
Rất nhanh, một bộ nữ nhân hình ảnh liền xuất hiện.
Chỉ thấy Hà Thất Gia niệm câu thần chú, hô lên.
Cái kia phó mỹ nữ vẽ lại dần dần có chút màu sắc cùng ngũ quan, bỏ lên sau lại đã biến thành một thật sự nữ nhân, quay về mấy người dịu dàng túi đầu, sau đó huyền chuyển nhảy múa, kỹ thuật nhảy vô cùng mỹ.
Tôn Bất Phàm cùng cậu đàn lập tức xem bối rối.
Hàng Hiền cũng sửng sốt một chút, có điều nhìn kỹ hướng về người phụ nữ kia, hắn phát hiện đồ chơi này có vẻ như cùng họa sĩ có quan hệ, mỹ nữ này tư thái có thể, tướng mạo hoa khuy áo, lồi môi, kẻ trộm xấu.
Cứ như vậy nhảy một hồi lâu, nữ nhân như là hơi nước như thế, đừng một hồi biến mất rồi.
Hà Thất Gia đắc ý thu rồi bút làm sao?
Tôn Bất Phàm liền vội vàng hỏi bất luận với ai cũng sẽ chạy đến sao?
Hà Thất Gia có chút lúng túng cái kia đến xem ngươi họa sĩ vẽ như không giống, vạn nhất ngươi chỉ có thể vẽ mạ tờ ớt men, cũng khó vì tình.
Tôn Bất Phàm cười ha ha.
Hàng Hiền cũng đang yên lặng cố vấn lên Huyền Hoàng Thiên Quái.
Ngay quẻ biểu hiện mấy chục vạn năm trước cựu thiên chân giới mèo trắng thần bút hàng nhái giỏm, ở đây giới xem như là thần vật, không chỉ có thể vẽ mỹ nữ, kiến nghị lấy.
Hàng Hiền im lặng không lên tiếng, thu rồi ngày quẻ, nhìn Hà Thất Gia một chút.
Hà Thất Gia vẫn chưa phát hiện, đắc ý nói đây là ta tổ phụ chuyển cho ta phụ thân lại chuyển cho ta, vật này, ở nhà ta chí ít 10 đời người. Hàng Hiên một bộ không sao cả dáng vẻ ử, trước tiên làm chính sự đi.
Tốt.
Hà Thất Gia thu rồi hộp bút, nói rằng ta hiện tại đi Cựu Cung thành làm, các ngươi chờ ta. Hàng Hiên gật đầu đi thôi.
Ừm.
Cơ hồ ở Hà Thất Gia chạm đích đi ra ngoài một sát na, Hàng Hiên cùng Tôn Bất Phàm từng người thần không biết quỷ không hay đánh ra một đạo lần theo phủ. Lần theo phủ thuộc về tu sĩ bên trong ngũ môn tám đạo bên trong phủ thuật một đạo, chuyên môn truy tra cùng nghe trộm một người hành vi. Tôn Bất Phàm vẫy lui Hà Thất Gia tiểu thiếp, đối với Hàng Hiên nói rằng nếu như cháu trai này bán đi chúng ta làm sao bây giờ? Đánh cược hắn sẽ không. Hàng Hiên nhấp ngụm trà, chúng ta chỉ là người xa lạ, đối với hắn không có gì hại, không cần thiết cùng chúng ta sứt đầu mẹ chán, nếu như hắn biết, giết hắn càng dễ dàng bại lộ. Quả nhiên, sau một cách giờ, Hà Thất Gia hùng hục chạy trở về, lấy ra hai phần thân phận ngọc bài, giao cho Hàng Hiên hai người vị này cao tăng, thân phận của ngươi là bên trong thành Lương gia Lương Xuân, từ nhỏ ra ngoài ở bên ngoài làm hòa thượng. Vị tiền bối này, thân phận của ngài là bên trong thành tiệm bán thuốc Cổ Gia Nhi tử Cổ Tiểu Ất, từ nhỏ ra ngoài ở bên ngoài, tùy tùng người buôn bán, không có tu vi. Này hai gia đình đều ở Cựu Cung thành sinh sống mấy đời người, mấy trăm năm, vì lẽ đó có tư cách vào bên trong thành. Hàng Hiên tiếp nhận ngọc bài, nhìn mặt trên tiệm bán thuốc Cổ Tiểu Ất vài chữ, phát hiện không phải mới làm, mà là có chút cũ kỹ, hỏi hai người kia xác thực tồn tại. Hà Thất Gia cười nói đương nhiên là thật tồn tại. Người trong nhà cũng đều còn đang. Tôn Bất Phàm nói bọn hắn bây giờ người đâu? Hà Thất Gia nói đều là khi còn bé ra ngoài, xảy ra chuyện ngoài ý muốn tử vong, chúng ta có chứng cứ xác thật, thế nhưng trong thành cùng bọn họ trong nhà cũng không biết, vì lẽ đó hai vị tiến vào Cựu Cung bên trong thành, là tùy ý làm việc, vẫn là trở lại nguyên bản trong nhà, tùy ý. Hàng Hiên cùng Tôn Bất Phàm liếc mắt nhìn nhau chú ý. Hà Thất Gia cười nhạt ta là chuyên nghiệp. Cựu Cung sơn thành, cư sơn xây lên, từ bên dưới ngọn núi nhìn lại, liên miên một đám lớn quần thể kiến trúc. Sau khi ngươi đứng bên dưới thành trước đại môn, lại vừa nhìn, lần đầu tiên tới người đều sẽ bị chấn động đến. Bởi vì này đã không phải là đơn thuần thành thị, mà là một mảnh kỳ tích, toàn bộ Cựu Cung sơn thành, chiếm cứ hơn 10 ngọn núi, từ trên đỉnh ngọn núi đến khe núi đều là kiến trúc, như là một bức họa như thế, lít nha lít nhít quần thể kiến trúc cong vòng ở trước mặt ngươi. Hàng Hiên cùng Tôn Bất Phàm, cậu đàn đứng cửa lớn, ra nửa ngày thần, mãi đến tận bị thủ thành vệ binh cao giọng quát lớn muốn vào thành mau vào, đừng chậm trễ thời gian, sắp mưa rồi. Hai người ngẩng đầu lên, mới phát hiện bầu trời một mảnh âm trầm, lập tức giông tố muốn tới rồi. Mà trước đại môn vẫn chen lấn không ít người, không thể làm gì khác hơn là nhấc chân đi đến chen tới. Đang chen lấn một nửa, đột nhiên lại bị thành vệ binh hướng về hai bên đuổi mau tránh ra. Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một đạo dày đặc tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đám người cưỡi tam phẩm độc giác mã long thú, chạy như đi tới, dẫn đầu một cô gái chừng 20 tuổi răng rớp, tóc dài cùng áo choàng bay lượn, mày kiếm đôi mắt đẹp, môi anh đào mũi cao, không nói ra được hiên ngang anh tư. Chương 516, truy sát tiểu thuyết, bắt đầu đánh dấu tu chân hệ thống bài võ vương tác giả, Trần Đăng Nghi. 7 người, 6 cái nguyên đan sơ cảnh, 1 nguyên đan trung kỳ. Hàng Hiên từ khí thế cùng đối với cảm giác nguy hiểm biết đích tình huống dưới, cẩn thận phân tích một hồi 7 người thực lực. Vị tiên nguyên đan bên trong trải qua hơi mập hán tử mạnh nhất, còn lại 6 người, lần lượt là được Tôn Ly Nhi, La Cây Mai, Trầm Khai cùng Vu Công Tử. Hắn đã đánh bại không ít nguyên đan cảnh cao thủ, nhưng đánh bại không phải là đánh giết, đối phương không phải a con mèo a cậu, đương nhiên là có chạy trốn năng lực. Ở đây đấu pháp, đối phương đào tẩu, liền bằng bại lộ mục tiêu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, làm bộ cố ý từ một bên khác hiện thân, trong lúc lơ đãng gặp được mấy người. 7 người ngay lập tức phát hiện hắn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Vu Công Tử khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, bá mở ra quạt xếp quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Hàng Hiên sắc mặt một biến, cả giận nói thực sự là bám dai như địa. Thân hình lóe lên, triển khai 36 đạo bỏ chạy thuật, như con giống như cá lội, lóe lên đến rừng rậm một bên khác. Chạy đi đâu? Công Tôn Ly Nhi 6 người lập tức triển khai thi pháp truy đuổi. Trầm Khai theo bản năng liếc nhìn lều bạt vị trí phương hướng, hơi nhíu mày, lập tức theo Công Tôn Ly Nhi mấy người đuổi theo. Rừng rậm rất bao la, bụi gai khắp nơi, quái thạch đá lởm chởm, một người ở bên trong chạy trốn dễ dàng, những người khác muốn truy đuổi trái lại có chút khó khăn. Công Tôn Ly Nhi đẳng nhân trái ngăn phải vây, một mực mỗi một lần cũng làm cho Hàng Hiên hiểm chi lại hiểm né ra. 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 300 dặm. Đuổi tới thứ 500 bên trong lúc, bất kể là chạy trốn Hàng Hiền vẫn là truy sát 7 người, đều phát hiện một vấn đề chí mạng linh lực tiêu hao quá nặng, này giới yêu khí quá đồng, không cách nào lập tức được bổ sung. Nhưng mà đều tên đã lắp vào cũng không phát không được, một phương cố ý phải bắt được đối phương, một phương cố ý muốn chạy trốn. Đây là một lúng túng kết cục. Sau khi thứ 600 bên trong lúc, bị đuổi giết như hoảng sợ chó mất chủ Hàng Hiền bỗng nhiên ở một mảnh khe núi trong ôn tuyển biến mất rồi. Công Tôn Ly Nhi 7 người không khỏi ngừng lại. Phóng tầm mắt đánh giá ôn tuyển, bốn phía quái thạch san sát, sương khói mông lung, đầy đủ liên miên hơn 10 dặm, hơn nữa yêu khí vây mà không tán, linh thức đều bị dơ một ít. 7 người liếc mắt nhìn nhau, Vu Công Tử xoa xoa giữa lông mày mồ hôi hột, cười lạnh nói Hàng Hiền, ngươi trốn không thoát đâu. Công Tôn Ly Nhi cũng tràn ngập khiêu khích nói Thiên Nguyên Đại Tông đệ tử, địa bảng đệ nhất thì lại làm sao? Kiếm đạo nguy thiên, đông vực mấy ngàn năm trẻ trung nhất kiếm tôn thì lại làm sao? Còn không phải như chó mất chủ, chỉ lo thoát thân. Nói xong đồng thời nhìn về phía lá cây mai. Lá cây mai duỗi ra hai ngón tay, để xuống mi tâm, hai mắt hơi sáng ngời. Đây là Bắc Thương Hải Liễu Sơn các thiên phú thần thông phá hư vọng bí trúc, phương viên trong phạm vi nhất định, dấu vết nào đều chạy không thoát cảm ứng. Nhưng mà rất nhanh, lá cây mai thả xuống song chỉ, một mặt mở mịt lắc đầu một cái. Nguyên Đan trung kỳ hán tử trầm giọng nói chạy trốn. Lá cây mai lắc đầu ta dám khẳng định hắn ở nơi này nơi, không có trốn xa. Trầm Khai khẽ cười nói như thế, Liễu Sơn các phá hư vọng thuật cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ. Lá cây mai cũng không giận, Liễu Diệp lông mày cong hơi một nghiêng thẩm đạo hữu hà tất chế cười, phá hư vọng bí trúc không tìm được người, đương nhiên cũng có nguyên nhân.
Nguyên nhân gì?
Nam Cung Ly Nhi hỏi.
Lá cây mai nhìn về phía trước hắn nút ở trên môn.
Trên môn.
Mọi người hiểu kỹ. Lá cây mai nói rằng thiên địa vì là bát quái, mở, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, chết, một quẻ một vị triệu mê ly, thiên diễn tứ thập cửu còn có nhất tuyến sinh cơ, ta bí thuật, đương nhiên không thể hoàn toàn không kẽ hở.
Vu công tử nói ý của ngươi, hắn giấu ở chết bên trong.
Lá cây mai gật đầu không sai.
Chết môn vì là tử huyệt, rất khó tìm tìm.
Công tôn Ly Nhi bật cười, ngươi cho là hắn thẳng thốt chạy trốn trên đường, còn có thể lập tức tìm tới chết môn phương vị.
Vu công tử nói hẳn là trùng hợp.
Trầm Khai lắc đầu một cái, trầm giọng nói các ngươi không biết hắn, thân là Thiên Nguyên Tông trẻ tuổi tài năng xuất chúng người, mặc dù là ta Thần Đao Tông trưởng bối, đối với hắn cũng than thở rất nhiều, lấy thủ đoạn của hắn cùng nhu lược, sẽ không có trùng hợp nói chuyện.
Bảy người trầm mặc, lần thứ hai dùng mắt thường cùng linh thức tìm,
vẫn không hề tin tức.
Công tôn Ly Nhi nhìn về phía lá cây mai kính xin tìm một hồi chết môn phương vị.
Ta đang tìm.
Lá cây mai khẽ to mày, trầm mặc mấy tức sau, chỉ về Ô Tuyển, chỉ có thể là nước này rơi xuống.
Đơn giản.
Vu công tử từ trong lồng ngực móc ra hai con quấn quýt lấy nhau năm màu địa, đi tới Ôn Tuyển một bên buông xuống.
Kỳ quái chuyện đã xảy ra, chỉ thấy hai con địa liều mạng dây dưa, lăn lộn không ngớt, mỗi lăn lộn một hồi, quanh người thì sẽ thoát ra hơn 10 chỉ tiểu thủy địa, nhanh chóng du hướng bốn phía.
Rất nhanh toàn bộ Ôn Tuyển bên trong đều là địa, không lỗ không xuyên.
Mọi người không khỏi cảm thán vu thuật đáng sợ, đổi lại mình ở Ôn Tuyển bên trong, sợ là muốn nhảy lên.
Lập tức tất cả đều đem sự chú ý tập trung ở nước suối trên, để ngừa Hàng Hiền đột nhiên xuất hiện.
Nhưng mà đợi chừng ba nén nhang, cũng không hề dị thường.
Hàng Hiền sẽ tùy ý địa xuyên đầy người thể sao?
Công tôn Ly Nhi hỏi.
Đương nhiên sẽ không.
Trầm Khai trả lời như chặt đinh chém sắt.
Như vậy, Ôn Tuyển tự nhiên không phải chết môn vị trí.
Công tôn Ly Nhi nhìn về phía lá cây mai.
Lá cây mai hơi nhíu mày, như Ôn Tuyển không phải, như vậy cái khác hết thể địa phương cũng có thể là chương 7, thẳng 8, hoành 3, tây bắc 9.
Vừa dứt lời, bảy người dồn dập nhào đi ra ngoài, bảy cái phương hướng.
Đang lúc này, một viên tảng đá lớn sau bỗng nhiên thoát ra một đạo hồng ánh lóa mắt ánh kiếm, ánh kiếm mới vừa xuất hiện, phách thiên cái địa giết chết kiếm ý tựa như nước thủy triều xuất hiện.
Cẩn thận.
Bảy người cùng kêu lên quát lớn.
Lập tức đi khóa chặt đạo kiếm quang kia.
Nhưng mà, tùy theo liễu lo kiếm reo vang vọng bốn phương tám hướng hơn 10 dặm, lập tức nhiễu loạn bảy người cảm ứng.
Bèo.
A nhờ kiếm lóe lên đến một nguyên đan sơ cảnh hán tử mi tâm.
Hán tử kia phản ứng không thể nói là không nhanh, lập tức lùi về sau, miệng phun thần chú đại trúc giáp 30 thuật, đất giáp, phòng.
Vù một đạo dày đặc như thực chất giống như thổ tường xuất hiện tại thân thể bốn phía.
Nhưng mà nhìn như không gì phá nổi thổ tường bị một đòn mà phá.
Phụ.
Hán tử mi tâm bị kiếm đâm xuyên, một thân pháp lực mạnh mẽ hoàn toàn không chiếm được triển khai, liền cương khí hộ thể phá vụn, linh thức hải phá vụn, óc bàn bay, ngửa mặt bay ngược,
ngăn cản thanh kiếm kia.
Mọi người hô to.
Nhưng mà kiếm khí nhất chuyển, đã đến một cái khác nguyên đan sơ cảnh hán tử sau lưng, lộ ra ánh kiếm vốn là dáng dấp một thanh cổ điện tương nhiên, sát khí ngập trời cổ kiếm.
Hán tử kia kinh hãi, tay phải bấm ấn lập tức tìm ra một thanh gương đồng bản mệnh pháp bảo, ngăn ở phía sau tản ra không gì sánh kịp kỳ quang.
Nhưng mà chậm.
Chôi này cổ kiếm cán kiếm bị một đôi tay nắm chặt, Hàng Hiền ở trên cao nhìn xuống, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, có chỉ là lạnh lẽo.
Ánh kiếm mang theo ngập trời phạt chi kiếm ý, lấy trừng phạt thiên hạ phong thái, một chiêu kiếm xẹt qua gương mặt ngoài, phá tan hán tử cương khí hộ thể, cắt đứt hán tử cái cổ. Cả viên đầu chỉ còn dư lại một lớp da, túi đến một bên, cổ hứng rơi vào trong nước.
Chương 517, đồng môn.
Trong ngay mắt, xong giết.
Hai vị nguyên đàn sơ cảnh chết.
Ngươi dám?
Năm người kia pháp khí, phép thuật lúc này mới đến Hàng Hiền một phía.
Nhưng mà Hàng Hiền như giống như cá lội, lách mình tránh ra, lóe lên đến lá cây mai đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, khẽ cười một tiếng, nơi này mới phải chết môn.
Thí thiên cửu kiếm, thiện kiếm.
Vù, tràn đầy trời đất thiện chi kiếm ý bao vây đến, khiến người ta hoàn toàn thăng không nổi tránh né chi tâm.
Lá cây mai vẻ mặt hoảng hốt, nàng 7 tuổi tu hành, 33 thu nhập năm kết đan, một đời đối địch vô số, nhưng chưa từng thấy như vậy thẳng thắn quả quyết ám sát.
Hàng Hiền kiếm không chỉ có quyết tuyệt, lại càng không thiếu biến hóa, còn có loại hạo nhiên đại thế, loại kiếm thuật này, không giống thế gian hết thảy, làm người ta trong lòng lạnh lẽo, trong nháy mắt luống cuống. Tay phải của nàng đã triệu ra bản mệnh pháp bảo âm dương con thoi, nhưng cũng hoàn toàn không tự tin chống đối.
Hàng huynh, đừng giết ta.
Liêu Sơn các không cùng ngươi là địch.
Trong lúc gấp gáp, nàng không khỏi hô to.
Không còn kịp.
Đạo kia thiệt kiếm đã phá tan rồi nàng bản mệnh pháp bảo, đâm về mi tâm của nàng.
Liên tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một tia ô quang lóe lên, đánh vào Hàng Hiền trên mũi kiếm.
Chính là cái kia hơi mập nguyên đan trung kỳ hán tử, trán của hắn thấy mồ hôi, hiển nhiên dùng ra toàn lực.
Keng.
Sắt thép va chạm vang vọng tứ phương.
Hàng Hiền kiếm lại rồi, nhưng sạch sẽ lưu loát cắt xuống lá cây mai tai trái, đưa nàng chấn động động, ngửa mặt bay ngược.
Hàng Hiền đồng dạng bay ngược, thân thể vững vàng rơi vào ngoài 20 trượng một viên trên tảng đá lớn, bạch đi tung bay, cầm kiếm mà đứng, tóc dài bay lượn, khí chất xuất trận.
Trái lại đối phương, hai chết một thương, cái khác bốn người rơi vào bốn cái phương vị, trận tuyến đã loạn.
Bốn phương một mảnh tĩnh mịch.
Chỉ có lá cây mai thống khổ bưng thai trái cùng đầu, tựa ở một tảng đá lớn trên khẽ run.
Công tôn Ly Nhi bốn người sắc mặt thay đổi.
Bọn họ nghĩ tới Hàng Hiền rất mạnh, đúng là không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này, vừa đối mặt, hai chết một thương.
Cảnh giới cao thâm nguyên đan sơ cảnh, ở trước mặt hắn, phản phất không có chút ý nghĩa nào.
Ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc.
Đầy đủ 10 tức sau, vị tiên nguyên đan trung kỳ hơi mập thanh niên, nhảy một cái đến giữa không trung, trường đao trong tay chỉ về Hàng Hiền Bắc Thương Hải Tôn gia gia chủ Tôn Úy, xin mời chỉ giáo.
Dạy chữ vừa ra, nguyên đan trung kỳ khí thế ngập trời mà lên, như sóng biển lan lộn, bao phủ bát phương.
Nửa tòa Ôn Tuyển Yên Vụ, yêu khí khuấy động đi tới, khi hắn quanh người hóa thành một mảnh biển mây.
Được.
Hàng Hiền dưới chân một điểm,
đến giữa không trung, yêu quái kiếm đại khai đại hợp, một chiêu kiếm đâm ra, khai thiên địa chi linh, dịch sâu xa thăm thẳm chi đạo, ngự cửu thiên chi lôi, ta lấy thân thể thực dẫn chi, chấn. Oanh, bầu trời âm trầm bỗng nhiên kinh lôi nổ vàng, một đạo sấm sét màu tím, lóe lên mà rơi. Lôi cùng kiếm hợp, hùng vĩ mà vô cùng, đánh văng ra tất cả yêu khí, sương mù. Trầm Khai trong mắt co rút lại, khí lên hô to là Thiên Nguyên Tông hộ giáo thần công, Tôn huynh cẩn thận. Oanh, lôi kiếm đã chém xuống. Tôn Úy thần sắc nghiêm túc, trường đao trong tay nổi lên lóa mắt hồng mang, toàn lực ứng phó, một đao nên đón. Cong, ánh sáng khuấy động. Mười dặm ôn tuyển nổ tung, nước suối cuốn ngược, loạn thạch bắn bay. Công Tôn Ly Nhi, Trầm Khai mấy người hoảng loạn cuốn lên bị thương lá cây mai sau này bay kho cướp. Mà đứng mũi chịu sào Tôn Úy dường như bị sóng lớn cuốn chúng, lôi đỉnh kích đánh, ngựa mặt bay ngược, đầy đủ bay ra ba dặm nơi, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Oanh, lấy hắn làm trung tâm, một đạo sốt ruột vết kiếm, liên miên năm dặm. Y phục trên người hắn rách tạc rơi, hổ khẩu vỡ toang, khóe miệng ngấm máu, cơ thể hơi run rẩy. Ha ha ha, đi vậy. Đối diện Hàng Hiền cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở ôn tuyển phần cuối. Tĩnh Mịch. Ngoại trừ Tĩnh Mịch vẫn là chết tịch. Công Tôn Ly Nhi ôm lá cây mai bên trái thở hổn hển. Trầm Khai cùng Vu công tử bên phải khô cằn đờ ra. Hai cỗ tử thi đã tàn tạ không thể tả. Tôn Úy vẫn nửa quỳ. Đầy đủ qua nửa nén hương, Tôn Úy đầu tiên đứng lên, chậm rãi hướng đi ôn tuyển. Công Tôn Ly Nhi mấy người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi tới. Không lời nào để nói, càng không thể nào tiếp tục truy sát. Tôn đạo hữu, không có sao chứ? Công Tôn Ly Nhi hỏi. Không sao cả. Tôn Úy ánh mắt lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ, nói rằng vừa hắn không chỉ có là nút ở chết môn phương vị, mà là lần thứ hai bày ra sát cục, một lấy một địch bảy tám môn sát cục. Cả tòa ôn tuyển đều bị hắn lợi dụng, chúng ta căn bản không thể nào hợp lực đánh giết. Tống Bảy, Hồ Đức hai vị đạo hữu hoàn toàn không lực hoàn thủ, nếu không phải ta hợp lực triển khai bản mệnh pháp bảo, Diệp tiểu thư sợ là vào lúc này cũng thân tử đạo tiêu. Công Tôn Ly Nhi âm thanh khẽ run, hắn tổng cộng triển khai bốn kiếm, giết chết kiếm ý đại viên mãn, phạt chi kiếm ý đại viên mãn, thiện chi kiếm ý đại viên mãn, cuối cùng là Thiên Nguyên Tông hộ giáo thần công, quả thật là kiếm tôn. Vu công tử lòng vẫn còn sợ hai, nói mỗi một kiếm đều giống như sớm diễn luyện vô số lần như thế, hắn cái tuổi này đến cùng luyện bao nhiêu năm kiếm? Hắn thế này sao lại là chạy trốn, thẳng thắn là chém giết chúng ta được rồi. Tôn Úy đột nhiên nhìn về phía Trầm Khai, 14 đại tông đệ tử đều là đáng sợ như vậy sao? Trầm Khai khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng, 30 tuổi bên dưới, thật giống liền chính hắn đáng sợ như vậy, người này đã từng còn có càng đáng sợ chiến tích. Vậy ngươi vì sao sớm chút không đề cập tới? Lá cây mai rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong mắt vẫn cứ mang theo sống sót sau hai nạn kiếp đảm, quát mắng. Trầm Khai lúng túng cười nói, hồi lâu không thấy, ta tu vi tăng lên không ít. Mấy người trầm mặc không nói gì. Tôn Úy phất tay, người này xem không phải. Quan trọng là, chúng ta linh lực tiêu hao hết, đã vô lực truy đuổi. Về đi. Mưa phùn kéo dài, trong rừng rậm tản ra ấm áp là khí tức. Hàng Hiên bước chân lảo đảo đi về phía trước. Hắn đồng dạng linh lực tiêu hao hết, thậm chí có chút hư thoát cảm giác. Vừa là cây mai đẳng nhân không phải con mèo cậu, đồng dạng là nguyên đan tu sĩ, tu vi cao minh, chém giết không dễ, mỗi một đánh đều phải dùng ra toàn lực. Này quái đảng địa phương, linh khí hấp thu quá chậm, trận này hạ xuống, ít nhất phải một ngày mới có thể khôi phục. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Tôn Bất Phàm cùng Lều Bạt phương hướng, không biết Tôn Bất Phàm đem Lều Bạt che giấu thế nào rồi, hơn trăm dặm lộ trình, chính mình vô lực bước đi trở lại, hy vọng bọn họ không bị tìm được tốt. Nghĩ tới đây, hắn đi tới phía trước một chỗ trên tảng đá ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, sắc mặt của hắn liền chìm xuống dưới. Bởi vì đối diện xuất hiện một người, một đột nhiên xuất hiện người. Không hề dấu vết đột nhiên xuất hiện. Tệ Lệ Bọt, Nguyên Anh cao thủ. Trên mặt của hắn mang theo tấm kia có chút tà ác cầu mặt nạ. Tàn sát sửa. Hắn không có bất kỳ động tác gì khác, chỉ là tùy ý như vậy đứng, nhìn Hàng Hiền. Hàng Hiền không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cũng lấy đoán được dưới mặt nạ, nhất định mang theo châm chọc ý cười. Cho ngươi ba câu nói cơ hội, cầu xin ta không giết ngươi. Tàn sát sửa thanh âm của rất khàn giọng, nhưng không có châm chọc, không có sát ý, cũng không có bất kỳ nhu hòa tâm ý, khiến người ta đoán không ra hắn mục đích thực sự. Hàng Hiền ngay lập tức mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái, nhưng mà này tính toán, vẻ mặt cấp tốc cứng đờ. Thời gian của ngươi không nhiều. Tàn sát tu đạo. Hàng Hiền thở một hơi, nỗ lực đứng lên, bình tĩnh nhìn hắn kỳ thực câu nói đầu tiên được rồi. Tàn sát sửa lạnh nhạt nói, đây là câu thứ nhất rồi. Hàng Hiền trầm mặc một chút, ngươi và ta là đồng môn. Tàn sát sửa như vực sâu bình tĩnh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hàng Hiền cũng không dừng lại, dưới chân một điểm dụng hết toàn lực đánh về phía cách đó không xa khe núi. Tàn sát sửa nhìn về phía hắn, ra tay như điện, vỗ tới một trường. Trường ảnh đen kịt như mực, trong đó ác quỷ rít đảo, phán quan lấy mạng, làm người thấy trong lòng phát lạnh. Ầm. Hàng Hiền không hề năng lực chống cự, bị tầng tầng một trường bắn trúng, rơi xuống khe núi. Tàn sát sửa thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến bên dưới khe núi yêu khí tràn ngập, chạy xiết chạy xuôi mặt nước. Nhưng mà bốn phía đã không còn Hàng Hiền bóng người. Hắn trầm mặc một hồi lâu, lấy ra mặt chó mặt nạ, lộ ra một tấm gầy gò khuôn mặt. Một cơn gió thổi qua, thổi ra cổ áo của hắn, lộ ra vai trái một đạo chín phần lôi ấn. Chương 518, yêu trại. Mưa phùn kéo dài, vuốt ngoài phòng khô bách hoa, róc rách vang vọng. Hàng Hiền làm giấc mộng, mơ thấy lại nhớ tới Thiên Nguyên Tông, sư phụ Nam Cung Ly lạc say rượu chưa tỉnh, chính đang sát vách đãng gian phòng ngủ ngon, sư minh ở Bắc Sơn giản bên trong câu cá, mới dự thảo, đại sư tỷ đã nấu cơm, tài nấu nướng của nàng vẫn như vậy. Không được tốt lắm cũng không toàn xấu, ba cái sư điệt cười vui vẻ đang đùa náo. Bức tranh này nhạc hòa vui vẻ, hắn kỳ thực rất yêu thích. Khoe miệng của hắn chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mở mắt ra. Nơi này là một chỗ tạo hình kỳ quái cọc gỗ gian phòng, trên mặt đất phủ kín nhu hòa dâm dạng, bốn phía treo trên vách tường lưới đánh cá, cái rìu, dao găm, cái đĩa. Chỉ là những công cụ này không giống như là đánh cá, đấu tuổi, cũng như phải. Hình cụ. Sau đó hắn nhìn thấy chính mình tứ chi khóa lại dây khóa, to bằng cánh tay trẻ con, mặt trên dán đầy yêu bên trong yêu khí phù văn, lại như đạo sĩ hàng yêu, mà lúc này mình bị yêu hẳn rồi. Cả người vô lực, nguyên khí đại thương. Hắn hồi tưởng một hồi, phía trước chính mình tao ngộ mặt chó nam, đầu tiên là dùng ngày quẻ tính ra thân phận của hắn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, cường đã trúng một trường rơi khe núi, sau đó dựa theo quái tượng chỉ thị thoát đi, cuối cùng, hư thoát tăng thêm thương, mất. Như vậy mất sau, bị thổ dân yêu tục nắm. Nghĩ tới đây, hắn nỗ lực đứng lên nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa sổ hiện đầy một loại nhân loại khá là căm ghét khô bách hoa, loại này hoa cỏ sẽ tản ra kỳ quái mùi thuốc, lệnh tu sĩ linh khí hỗn loạn. Xa xa mơ hồ có người tiếng nói chuyện cùng tiểu hài tử tiếng cười đùa. A Mục, người kia tỉnh chưa? Lúc này bên ngoài có người lên tiếng hỏi dò, ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng có một tia quen thuộc. Hồi tổng lão, ta vừa thăm dò quá, còn không có tỉnh. Ngoài cửa có người trả lời. Mở cửa. Nặng. Có kẹt, cửa phòng mở ra, bên ngoài đi tới 5 người. Dẫn đầu chính là phía trước dẫn người theo đôi Tôn Bất Phàm, vây quanh bọn họ cùng lều bạt ra chồn y lìa lao đầu. Ông lão phía sau còn theo một sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, chính là vị kia bị lôi hấp dẫn, nhìn lén Hằng Hiền thổ dân nữ hài tử. Thấy Hằng Hiền mở to mắt, mấy người đều là sửng sợ. Hằng Hiền vung vẩy một hồi dây khóa, cười nói thật là đúng dịp. Lại gặp mặt. Ra chồn quần áo ông lão sắc mặt âm trầm xuống không khéo. Ngươi bây giờ là chúng ta tù nhân. Hằng Hiền không có vấn đề nói cái gì tù nhân không tù nhân, đều là bằng hữu. Phi, ai cùng ngươi là bằng hữu? Ngươi cái này bị sét đánh kẻ ác, đại phôi đản, còn đả thương ta. Nữ hài tử kia tức giận quá mắng. Ra chồn quần áo ông lão cũng nói người ngoài lai, đừng nói những kia không có tác dụng nói, sự sống chết của ngươi hiện tại ở chúng ta trên tay. Hằng Hiền bại hoại tựa ở mặt sau trên tường, vậy tại sao không trực tiếp giết chết ta đây? Nếu mày ta chơi ngược đãi sao? Ra chồn quần áo ông lão trầm mặc một chút lưu lại ngươi, tự nhiên hữu dụng. Không phải là? Hằng Hiền trợn mắt lên, lai giống chứ? Cái gì lai giống? Ông lão sững sờ. Hằng Hiền nói rằng cũng chính là thay đổi gen, gen ngươi khẳng định không biết là cái gì, thông tục lời giải thích cũng chính là các ngươi huyết mạch không được, nắm lấy ta, trêu 10 cái 8 cái yêu tộc mỹ nữ theo ta, sinh ra một đống hải tử, chuyện này cũng quá độc, ta kiên quyết phản đối. Một đám người đầu tiên là trầm mặc, lập tức ngửa mặt cười to. Tiểu cô nương kia càng là đỏ bừng mặt, hung tợn giậm chân. Ra chồn quần áo ông lão lắc đầu nói ngươi đúng là nghĩ hay lắm, ta hổ tộc nào có mỹ nữ cho ngươi gieo vạ, làm cho ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hằng Hiền quán buông tay vậy ta sẽ không minh bạch. Ra chồn quần áo ông lão nắm bắt trong râu, nheo mắt lại ngươi cũng không phải hẳn phải chết, chỉ cần ngươi dạy ra thiên yêu di hóa thuật. Thiên yêu di hóa? Hằng Hiền mở ra, chính mình biết cái này loại yêu thuật sao? Ra chồn quần áo ông lão nhắc nhở ngươi cùng hồ vô địch đối chiến, ngắn ngủi ổn định thân thể của hắn loại pháp thuật kia, thực không dám giấu giếm, chính là ta yêu tộc thất truyền 10 vạn năm một loại bí thuật. Hằng Hiền không khỏi rơi vào trầm tư, đại chu đế đô sắc tía loan sơn trên phượng ảnh bên trong cái kia lão thái thái biết yêu thuật. Hạch là có ý gì? Ra chồn ý gì lão đầu ép hỏi. Hằng Hiền trả lời hạch ý tứ của chính là, loại pháp thuật kia ta cũng chơi không quen, càng không cách nào dạy người. Ra chồn quần áo ông lão trên dưới đánh giá hắn ngươi sợ không phải chưa có thử qua ta yêu tộc hình cụ. Hằng Hiền liếc nhìn trên tường hình cụ tương đương chi đáng sợ, nhưng là loại pháp thuật kia ta thật sự không có cách nào dạy người, mặc dù các ngươi đem ta băm thành tám mảnh, ta cũng dạy không ra, lời ấy những câu là thật, như có nửa câu lời nói dối, để ta chí thân huynh đệ trầm khai được núi đao biển lửa, vạn kiếp bất phục cái chết. Ông lão mấy người trầm mặc một chút, có chút không xoay chuyển được đến, nhưng thấy hắn thể độc tương đương ác độc, dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng. Ra chồn quần áo ông lão đầy mặt thất vọng lẽ nào, không có bất kỳ dạy người phương pháp sao? Hằng Hiền vỗ tay cái đâu có. Ông lão mấy người ánh mắt sáng lên nói. Hằng Hiền giả vờ nghiêm túc nói mỗi tháng tròn đêm, ta đều sẽ ngắn ngủi nhớ tới đạo này phép thuật nguyên do, đến lúc đó có thể tiết lộ một ít, chính các ngươi vá may vá bủ, có thể học được. Vì lẽ đó, nếu mày ta không có ý nghĩa, đổi làm người thông minh liền đem ta phụng làm đến tân, rượu ngon thức ăn ngon bắt chuyện, mọi người nhạc hòa vui vẻ, ngươi mạnh khỏe ta thật hắn cũng tốt. Đừng hỏng. Ông lão cự tuyệt như chặt đinh chém sắt, nhân loại các ngươi quỷ kế đa đoan, nói hưu nói vượng, vẫn là nếu mày thật là tốt. Nói dẫn người đi ra gian phòng. Tiểu cô nương kia thậm chí quay đầu lại làm cái mặt quỷ khóa kín ngươi, bị sét đánh người xấu. Ầm. Cửa bị đóng. A Mục, xem trọng hắn. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh. Hằng Hiền nâng tay lên trên trầm trọng dây khóa, gãi gãi mũi, mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái cho cái rời đi phương án. Quái tượng biểu hiện lấy ký chủ bây giờ tình trạng cơ thể, rất khó rời đi, này thổ dân yêu tộc mặc dù có nhốt lại ngươi, hướng về ngươi lĩnh giáo bí thuật chi tâm, cũng tương tự bởi vì ngươi sẽ bọn họ trong miệng thượng cổ bí thuật, mà kính nể ngươi, không dám giết ngươi. Nay đây, kiến nghị ký chủ lưu lại, tìm kiếm thời cơ thích hợp, thẩm thấu này giới yêu tộc cao tầng, được cái kia rèn luyện kim đan tuyệt diệu pháp. Hằng Hiền cau mày, nhưng là ta những bằng hữu kia, có hay không nguy hiểm? Quái tượng biểu hiện 14 tông môn người đã bị người bắt giữ mang rời khỏi, sinh tử từ mệnh, đã mất từ lo lắng. Hằng Hiền căng thẳng trong lòng, đột nhiên cảm giác thấy ngày này quẻ từ từ lanh huyết. Có điều, Tôn Bất Phàm cùng các tông đệ tử bị bắt ngủ ở, vận mệnh sẽ như thế nào? Hắn theo bản năng giơ lên dây khóa, cả người vô lực, không thể làm gì khác hơn là cụt hứng từ bỏ. Cái này yêu vực giới nước mưa tựa hồ phá lệ nhiều, đã liên tục rơi xuống 3 ngày. Hằng Hiền cũng bị căn phòng nhỏ khóa 3 ngày. Phía ngoài yêu tộc một ngày chỉ cho hắn đưa một bữa cơm, thức ăn cũng không tệ lắm, có thịt có rau dưa. Sau khi ăn xong còn có thể có mấy viên quả dại, thân thể cần thiết ạ bù mịn, vitamin như thế không kém. Chỉ là rỗi rãnh đến sợ. Không sai. Hắn lớn nhất cảm xúc chính là rỗi rãnh, những năm này chưa bao giờ rảnh rỗi như vậy quá, không có cách nào luyện kiếm, không có cách nào tu hành, không một người nói chuyện. Kẻ nhạt bởi mạng. Hắn sờ soạng hạ thân trên, vũ khí, túi chứa đồ cũng còn ở, liền lấy ra một đống linh thảo cùng một tấm vép đùa giấy bản. Chương 519, hương yên mị lực. Giấy là mỏng manh ngũ cốc lá bửa, linh thảo là khô héo trệ yên. Trệ yên cũng chính là mỗi loại thực sau 2 tháng liền khô héo đích linh thảo, tác dụng không lớn, dùng để tiêu diệt trên thân thể tà khí. Có điều Hàng Hiền phát hiện, dĩ nhiên cùng đời trước lá thuốc lá khác thường khúc cùng công hiệu quả. Liên thành thục vò nát trệ yên, dùng lá bùa cuốn lên, lại dùng ngụm nước dính trên, dùng bên cạnh tiêu đốt than lửa đốt, mạnh mẽ hút một hơi, phun ra một đạo vòng khói. Đại não có chút ngất. Ừ, chính là cái này cảm giác. Kéo kẹt. Bên ngoài mơ hồ truyền đến một trận nhẹ vang lên, một đôi mắt nhìn đi vào. Hàng Hiền liếc đi qua, lại hút một hơi yên. Ngươi đang ở đây làm gì? Người bên ngoài quát lớn. Hàng Hiền lạnh nhạt nói đánh cái cố quạng. Cái gì cố quạng? Người bên ngoài cả giận nói ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đang ở đây ăn đồ ăn. Hàng Hiền giơ lên hương yên cái này gọi hương yên, không phải ăn, chỉ dùng để đến đánh. Ẩm. Cửa phòng được mở ra, cái kia gọi A Mộc thủ vệ đi vào, chỉ vào hương yên, thả xuống nó. Không cho phép đánh. Hàng Hiền liếc nhìn trên đầu hắn một sừng, không biết hàng này là sơn dương vẫn là cái gì quái đồ vật, giơ lên hương yên nói đừng kích động lao thiết, chính là một giảm bất tịch mịch đồ vật, nếu không ngươi chỉnh một cái. A Mộc cả giận nói ta ha có thể quất ngươi thứ này, ngươi nghĩ ta dễ lừa sao? Hàng Hiền nghiêm túc nói lấy sự thông minh của ngươi, ta rất khó lừa dối đến ngươi, ta đã nhận mệnh. A Mộc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý đó là đương nhiên. Hàng Hiền giơ lên hương yên lại hút một hơi quay về hắn nói ra cái vòng khói thật sự sảng khoái. Nghe thấy được này làm người say sưa mùi thơm không có, ngươi thông minh như vậy, có muốn thử một chút hay không? Ta ha có thể quất ngươi loại này. A Mộc vốn là muốn ngôn từ từ chối, nhưng là ngửi mấy lần không khí, lại dừng lại. Hàng Hiền giơ lên cho ngươi, muốn đánh muốn bước theo ngươi. Ta đương nhiên là ném xuống. Hừ. A Mộc cười lạnh một tiếng cầm lấy hương yên, đi ra cửa đi, đóng cửa phòng. Giơ lên hương yên một bước, lại chần chờ một chút, quỷ thần xui khiến cầm lấy, thử hút một hơi. Sau đó, biến sắc mặt, đầu góc mê muội, chết tựa ở trên cửa, quái đản bình thường ném xuống hương yên. Nhưng là 10 tức sau, hắn lại do dự nhặt lên, lần thứ 2 thử một cái. Hô, bên trong gian phòng mây khói lượn lờ. Hàng Hiền ngậm hương yên, nhìn về phía đối diện đã giật hai cái, say sưa nhắm mắt lại A Mộc, nói rằng lao thiết, nghiện thuốc là có chút đại a. A Mộc mở mắt ra, ngón tay trở thành thục gậy gậy khói bụi đồ chơi này thật là khiến người ta khó có thể từ chối, đặc biệt là sau khi cơm nước xong. Hàng Hiền vỗ tay cái độ bình thường, cái gọi là sau khi ăn xong một điếu thuốc, khoái hoạt tựa như thần tiên a. A Mộc gật đầu chẳng trách. Thú vị, thực tại thú vị. Hàng Hiền nói sau đó muốn hút thuốc, liền đến ta chỗ này nắm, quản đủ. A Mộc cảm kích nhìn hắn ngươi người này kỳ thực cũng không xấu. Hàng Hiền cảm khái nói ta người này tốt đến kỳ lạ, chỉ là bị người ngoài hiểu lầm mà thôi, lao thiết ngươi là không biết, số ta khổ a. A Mộc theo bản năng nói rằng lao thiết, ngươi làm sao khổ? Hàng Hiền tùy ý viện một lời nói dối. A Mộc cảm động học rồi, lại liên tục giật ba cái yên, mới vô vô bờ vai của hắn ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Hàng Hiền cũng rất cảm động A Mộc lao thiết, ngươi người này cũng thực không sai, ta hiện tại thì có cái yêu cầu quá đáng. A Mộc có chút chần chờ cái gì? Hàng Hiền nói ta nghĩ nhìn bên ngoài. A Mộc thở phào nhẹ nhõm đơn giản, đưa hắn trên người dây khóa bung ra một ít, đầy đủ đi đến phòng cửa, sau đó mở cửa phòng. Hàng Hiền nhìn ra ngoài, hơi có chút xuất thần. Bên ngoài dĩ nhiên là liên tiếp mảnh chất gỗ kiến trúc thôn trấn, đối diện trên đường cái, người đi đường, không, là được yêu không ngừng, nam nữ già trẻ cùng người thường giống như vậy, ngoại trừ giữ lại đuôi cùng rác, dáng dấp quái điểm. Tích tí tách nước mưa bên trong, hơi có chút sơn thủy tiểu trấn nhân ra cảm giác. A Mộc đắc ý giới thiệu giật mình sao? Khiếp sợ sao? Đây chính là ta chúng thổ hồ tộc sân trại, ngươi chưa từng thấy nhiều như vậy nhà chứ? Hàng Hiền nghiêm túc gật đầu chưa từng thấy, thật là đáng sợ, thật phồn hoa trại, thật bá đạo sơn trại tên. A Mộc càng thêm đắc ý đó là đương nhiên. Hai người đang nói, đối diện lại đây hai cái lắng thai đoá thanh niên, A Mộc lập tức bắt chuyện hai vị lao thiết, lại đây cả cây yên. Nói nhìn về phía Hàng Hiền. Hàng Hiền xoa xoa mũi, thầm mắng may là trệ yên chuẩn bị nhiều, thành thục cuốn ra hai cái. Liền, nhị công tử khi còn sống, nương hai áo cơm mua yêu, nhị công tử vì là công tôn gia chết sau, hai mẹ con khởi đầu đãi ngộ vẫn được, công tôn gia cũng cho trông nom. Sau đó gặp may đúng dịp bị một vị công tôn gia công tử coi trọng, nhất định phải mẹ con buổi tối đi hầu hạ. Hai mẹ con không muốn, liền bị công tôn gia hạ lệnh trách phạt. Đôi này, chuyện này đối với cổ gia tới nói là chuyện lớn. Liền hai mẹ con bị phạt đến giặt quần áo sân, đã không có nửa điểm chủ nhà người đãi ngộ rồi. Hàng Hiền bỗng nhiên hối hận đến rồi, này rất mẹ chiếm cổ tiểu ất thân phận, đến chiếm nhiều đại nhân quả. Hô. Trong lồng ngực dính ca tiểu nha đầu hô hấp thổi tới trên mặt, hắn không khỏi túi đầu liếc nhìn. Còn không có trưởng thành, không cảm giác. Lấy ra cổ tính tay, xuống giường, đi tới Tạ Liên trước cửa phòng không có đóng. Tạ Liên ăn mặc áo mỏng dựa vào tường nằm, tư thái vô cùng uyển chuyển. Chẳng trách công tôn gia công tử sẽ là mẹ con cùng đi hầu hạ, quả nhiên là có chút hàm lượng. Hàng Hiền lắc đầu một cái, ném đi kỳ quái ý nghĩ, chạm đích tiến vào sát vết lệnh, lệnh bên trong là chuyên môn rửa giấy, thùng lớn bên trong nước còn ôn. Đuổi mấy ngày đường, không tắm xong, thẳng thắn cởi quần áo, cầm lấy chậu gỗ cọ rửa một hồi. Mới vừa xông tới ba buồn, liền nghe đến cửa phòng một tiếng cọ kẹt. Hàng Hiền quay đầu lại, đã nhìn thấy mẫu thân Tạ Liên đi vào, kinh ngạc nhìn hắn. Kỳ thực nàng mới vừa từ gian phòng trên giường hạ xuống, Hàng Hiền liền cảm thấy xem xét đến, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ tiến vào đã biết gian phòng. Trong lúc nhất thời, xích quả đối lập. Tạ Liên ánh mắt liếc quá hắn hai vượt trong lúc đó, sắc mặt như thường, sau đó ánh mắt trên gì, rời, nhìn về phía hắn nách, trực tiếp đi tới nâng lên. Không hay lắm chứ? Hàng Hiền nghiêm mặt nói. Tạ Liên nói ta là người nương, ngươi đều là ta sinh, có cái gì tốt không tốt? Hàng Hiền không thể làm gì khác hơn là giơ lên cánh tay. Tạ Liên đi đến liếc mắt nhìn, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa thẹn, vừa giận, liên tiếp lui về phía sau ngươi, ngươi không phải con trai của ta, ngươi cái này tên lừa đảo. Con trai của ta trái nách bên trong có khớ bớt. Hàng Hiền vẻ mặt như thường ta đây chút năm theo lão đại phu học y liễu, lão đại phu nói nách bất gây trở ngại số mệnh, thay ta tiêu trừ.
Nha.
Tạ Liên sắc mặt khôi phục bình thường, có chút thật không tiện, là nương lo xa rồi, tiểu ất, ngươi đừng quái. Hằng Hiên lắc đầu không có chuyện gì. Đi ra ngoài đi.
Không có chuyện gì.
Tạ Liên lại đi tới, tuy nói ngươi lớn rồi, nhưng vẫn là vi nương trên người rơi xuống một miếng thịt, đừng ghét bỏ nương, nương cho ngươi xoa tắm rửa.
Hằng Hiên lập tức đi tới một bên không cần, đi ra ngoài.
Nhi đại không chê nương xấu.
Tạ Liên đi tới bên người, cầm lấy xà phòng thơm một bên cho hắn tắm kỳ, một bên xả nước.
Hằng Hiên trầm mặc, chỉ có thể cố nén không khỏe, tùy ý nàng xoa.
Chỉ là lạnh lẽo tay nhỏ ở trên người loạn mò thực sự khó có thể chịu đựng.
Đang muốn quát lớn, Tạ Liên đột nhiên xuất hiện một chiêu, lập tức đưa hắn đánh ngộng.
Chỉ thấy Tạ Liên từ phía sau không người, một phát bắt được hắn dưới thân cái.
Hằng Hiên có một vạn loại năng lực né tránh, một mực một sát na cứng lại rồi, không khỏi trợn mắt lên, lòng nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, này kỳ quái đường, quả nhiên có chút người thường khó có thể tin ham mê.
Chương 520.
Trong căn phòng nhỏ than lửa đang vượng, trên đất có khắc một bộ bát quái cùng âm dương đồ án.
Hằng Hiên ngồi xếp bằng, đã phát ra một hồi lâu nốc. Đây đã là Tôn Bất Phàm cùng 14 tông đệ tử bị trộm tới buôn bán ngày thứ 3. Cứ việc quái tượng trên đã điểm ra, những người kia sinh tử nửa nọ nửa kia, tức là gặp rủi ro, lại có thể là cơ duyên. Nhưng vẫn cứ có chút bận tâm.
Có điều, mình bị vây ở chỗ này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi.
Hắn giơ hai tay lên trên dây khóa, những này dây khóa cũng không cao mình, yêu quái kiếm một chém liền đoạn, chỉ là làm sao lợi dụng nơi này yêu tộc, đi vào này yêu vực giới hạt nhân, thuận lợi bắt được quái tượng trên công pháp, sau đó cứu ra Tôn Bất Phàm, Lâm Thủ Dư bọn họ, là rất có khiêu chiến việc.
Đi mau.
Nghe lão quỷ bà kể chuyện xưa lạ, bên ngoài truyền đến một trận yêu tộc bọn nhỏ la lên.
Hằng Hiên đứng dậy đi tới cửa, kéo cửa phòng ra, ngồi ở trước cửa.
A Mộc thấy hắn quay đầu lại, gậy gậy khói bụi, nhếch miệng nở nụ cười lao thiết, lại đi ra ngắm phong cảnh rồi hả?
Ngắm phong cảnh.
Hằng Hiên gật đầu.
Hai người này một đôi nói, trước cửa một đám chạy tới yêu tộc hải tử theo bản năng nhìn sang, thấy Hằng Hiên xa lạ, không khỏi tò mò vây xem.
Hằng Hiên cầm lấy một cái mộc côn, gặp lại hai đoạn, cười híp mắt hỏi các ngươi biết Bạch Tuyết công chúa cùng bảy cái tiểu người lùn sao?
A.
Một đám yêu tộc hải tử liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt hiếu kỳ.
Bọn họ là ai a?
Một mập hải tử đầu tiên hỏi.
Hằng Hiên meo mắt lại, bọn họ là ở một cái bí ẩn bên trong vùng rừng rậm, một đẹp đẽ yêu nữ cùng bảy cái tiểu lão đầu, giữa bọn họ có không thể cho ai biết bí mật.
Ai chuyện này?
Một đám người hải tử xông tới.
A Một cũng trợn to hai mắt, theo bản năng nuốt ngụm nước bọn.
Lại nói,
Hằng Hiên rồi danh kẻ nhạn, ấn lại trí nhớ kiếp trước, đem Bạch Tuyết công chúa cố sự êm tai nói.
Một cố sự nói xong, bọn nhỏ tất cả đều gióng lên trường, đầy mặt hưng phấn, gọi thẳng so với lao quỷ bà cố sự êm tai hơn nhiều.
Chỉ có A Một gương mặt thất vọng cùng cô đơn.
Nói tiếp một, nói tiếp một.
Bọn nhỏ cùng kêu lên ồn ào, kích động đôi đều bị dựng lên.
Vậy thì nói tiếp một hoàng tử hết cố sự.
Cái này yêu tộc bộ lạc rất kẻ nhạt đến ngoại trừ cung tế, tu luyện, liền không có việc để làm mức độ, tinh thần thế giới cực kỳ thiếu thốn.
Làm Hằng Hiền từng cái kỳ lạ truyền thuyết cố sự, chuyện thần thoại xưa truyền lưu mở ra, nhất thời giống như lăn dầu bên trong tiến vào một giọt nước, nổ tung.
Liền, toàn bộ thôn trấn bọn nhỏ tụ hội Hằng Hiền trước cửa phòng, hắc áp áp bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng, thậm chí một ít đại nhân cũng hiếu kỳ lại đây nghe một chút.
Này vừa nghe đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Gơzin đồng thoại, nghìn lẻ một đêm, hồ lô ba bảy huynh đệ, na cha náo hải. Áo đặc mạn từ nhỏ quái thú cho chút, thành như thần siêu cấp êm thai cố sự.
Không chỉ có bọn nhỏ thích nghe, đại nhân môn cũng kích động không phải.
Về phần tại sao đều là chuyện cổ tích mà.
Hằng Hiên kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ, nơi này yêu tâm tư quá đơn thuần, nói thơ bảo, bọn họ nghe không hiểu.
Nhật nguyện tinh di, rời.
Đảo mắt nửa tháng trôi qua.
Cái kia Tôn Ngộ không vừa nhìn, rõ ràng là cái heo yêu.
Tốt, hôm nay cố sự liền đến nơi này, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà nghe lần tới phân giải, tản đi đi.
Hằng Hiên kết thúc hôm nay Tây Du Ký, ngáp một cái đi trở về gian nhà.
Thật là dễ nghe.
Ta là Tôn Hầu Tử. An ta lão Tôn một vậy,
ta mới phải Tôn Hầu Tử.
Rõ ràng ta mới phải.
Ô ô ô, mẹ, ta là Tôn Hầu Tử.
Ngươi là con cáo.
Ô ô.
Bên ngoài hắc áp áp đoàn người tản đi, một đám hải tử vào đùa qua sâu, khóc khóc giống náo, dần dần đi xa.
Hằng Hiên ngồi xếp bằng trở về nhà tử bên trong bên dưới bệ cửa sổ, nhìn phía ngoài khô bách hoa.
Thiên sinh.
Lúc này bên ngoài đi tới một cô gái, căng thẳng thẳng xoa tay, chính là ngày đó bị Lôi Đình dẫn đi nhìn trộm Hằng Hiên bị kia. Mấy ngày nay nàng cũng bị Hằng Hiên cố sự hấp dẫn, từ đầy mặt xem thường, nghiến răng nghiến lợi, đến chậm rãi bị bắt làm tù binh, cuối cùng thành miến. Hơn nữa là phi thường trung thành loại kia.
Có lúc tù binh một người, chính là chỗ này sao đơn giản.
Có việc.
Hằng Hiên lười biếng hỏi.
Nữ hải tử sắc mặt đỏ chót, ta tên Hồng Hồng, ta rất yêu thích ngươi.
Hằng Hiên săn, vén ống tay áo, hôm nay cố sự không còn, ngày mai tiếp tục đi.
Hồng Hồng hấp háy mắt, ta đã nghĩ biết, cái kia heo yêu là ai?
Là nhóm thần tiên nào vật cưới, vẫn là phổ thông yêu quái, hắn sẽ ăn đường tăng sao?
Tôn Ngộ không sẽ đánh chết hắn sao?
Hằng Hiên cũng không để ý tới.
Đúng là phía ngoài A Mộc tức giận xông tới Hồng Hồng, ngươi tại sao có thể thương lượng cửa sau, bộ chúng ta ngày mai cố sự.
Ngươi làm như vậy là không đúng.
Hồng Hồng như là làm chuyện xấu bị tóm lấy như thế, ai nha một tiếng A Một ca, ta, chính là ta hiếu kỳ mà thôi.
A Một xoa xoa tay ngươi cho rằng liền ngươi mạnh khỏe kỳ.
Ta cũng hiếu kỳ, thế nhưng.
Quy củ không thể phá, đúng không tiên sinh?
Đã bắt đầu tiên sinh kính gọi rồi.
Hằng Hiên nói có đạo lý.
Hồng Hồng cười cận, nói rằng ta rốt cuộc biết tiên sinh vì sao lại bị xét đánh, ngài nhất định là quá có học vấn, ông trời đều đấu kỵ ngài.
Hằng Hiên gật gù, gương mặt bất đắc dĩ nói quá đúng rồi.
Hồng Hồng bị tán thành, cười hì hì đi ra ngoài, đi mấy bước, lại xoay đầu lại. Sắc mặt nghiêm túc một ít, đã quên báo cho tiên sinh, hôm nay là đêm trăng tròn, tộc lao chúng hòa vương đã chuẩn bị xong, chờ ngài chuyển pháp. Hàng Hiền mới nhớ lại này một cha, phất tay nói rằng bất cứ lúc nào có thể. Trời tối trước một khắc, Hàng Hiền được cởi ra dây khóa, từ 14 yêu tộc hán tử áp giải, ra cửa, đi tới trong tiểu trấn vương nhà ở kỳ thực cũng không tính được bị áp giải, 14 yêu tộc hán tử đối với hắn cũng tràn đầy cung kính. Hàng Hiền không khỏi cảm khái một câu, có văn hóa thật tốt. Hoạt động một chút tay chân, một thân ung dung, theo bản năng quan sát bốn phía tòa nhà, chỉ thấy cùng nhân loại không khác nhau chút nào, chính là một số đèn sáng lửa trong phòng, vẫn duy trì chuồng heo, chuồng chó tập tính, làm người cảm thán. Đang lúc này, bên cạnh trong bóng tối đi ra một người, lặng yên không tiếng động đến Hàng Hiền bên cạnh, khẽ cười nói đi cho bọn họ truyền pháp. Chính là có mấy ngày không gặp Bắc vực tu chân giới người Đỗ Xuân.
Đúng thế.
Hàng Hiền gật gù, nhìn về phía hỏi hắn mấy ngày nay đi nơi nào. Đỗ Xuân ánh mắt rất sáng, ta theo Hồ Vương đi tới mới Lạnh Thành.
Nộ Lạnh Thành.
Hàng Hiền hiếu kỳ hỏi. Đỗ Xuân gật đầu, này thổ hồ trại cùng phương Bắc cầu tộc thành đều lệ thuộc Nộ Lạnh Thành, Nộ Lạnh trong thành có một yêu tộc thống lĩnh, pháp lực vô cùng cao cường, phụ cận yêu quần chi vương, mỗi tháng cũng phải đi làm lễ một lần. Hàng Hiền suy nghĩ một chút hỏi Nộ Lạnh Thành bên trên, có còn hay không cái khác thành? Đỗ Xuân gật đầu có. Bạch Khâu Vương thành, thống lĩnh thập phương yêu tộc Bạch Khâu Vương lãnh địa. Hàng Hiền không khỏi cười nói vậy còn tìm lông gà bà bối, này yêu vực giới cũng không phải cái gì di tích, hoàn toàn là một mảnh bí ẩn yêu tộc lãnh địa. Đỗ Xuân sắc mặt cũng có chút lúng túng không sai, chúng ta đi vào trước, tất cả đều chạy di tích cổ tìm kiếm cơ duyên bảo bối tới, không nghĩ tới tiến vào này tự thành một lần địa phương quỷ quái. Hàng Hiền nói vì lẽ đó, các ngươi nghĩ biện pháp đi ra ngoài sao? Đỗ Xuân sắc mặt quái dị, đương nhiên không ra đi, nơi này chính là hiếm thấy rèn luyện nơi, hơn nữa, ngươi khả năng không biết, đông, nam, tây, bắc tứ đại vực, tất cả đều đến rồi người. Hàng Hiền ngừng một chút, tứ đại vực tất cả đều có người tiến vào. Đỗ Xuân rất xác định tất cả đều là trẻ tuổi cao thủ, nhiều vô số kể. Hàng Hiền bị khơi dậy lòng hiếu kỳ vậy thì có chút ý tứ. Đỗ Xuân nói rằng cái này cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi.
Nha.
Hàng Hiền nói. Đỗ Xuân nói rằng mới Lạnh Thành đại thống lĩnh ở chiêu mộ cao thủ, chúng ta muốn kéo ngươi nhập bọn.
Chương 521.
Yêu tộc tiểu trấn, nguyệt quang trong sáng tảng đá xanh đường, một đám người đi chậm rãi, hai bên gian phòng ánh lửa suy nhược, thỉnh thoảng truyền ra từng trận kỳ quái tiếng ấy. Hàng Hiền nghe xong Đỗ Xuân, bỗng nhiên nghĩ được Công Tôn gia cực sát dũng sĩ, nói rằng đầu tiên, ngươi muốn hiểu rõ đại thống lĩnh tại sao phải chiêu mộ cao thủ. Đỗ Xuân cười nói không nằm ngoài cùng cái khác thống lĩnh tranh cướp lãnh địa. Hàng Hiền liếc hắn một cái, ngươi vì sao lại tìm tới ta? Chúng ta bất quá là mấy mặt duyên phận thôi. Đỗ Xuân nói rất chân thành không gì khác. Bên ngoài xông vào người, vô duyên vô cớ bị này thổ hồ chu diệt, đã có 7 người, ngươi cùng bọn họ kết thủ, còn có thể bình yên vô sự, tuyệt đối không như người thường, cùng ngươi kết minh, tại đây người ăn yêu, yêu ăn thịt người thế giới, tóm lại là nhiều một phần an toàn cùng nắm. Hàng Hiền nhìn về phía trước, lý do này miễn cưỡng đứng vững được bước chân, nhưng ta phải trước tiên ứng phó rồi cái này thổ hồ tộc, bằng không hết thể đều đòi công.
Xác thực.
Đỗ Xuân nói rằng ngươi không chỉ có muốn ứng phó cái này thổ hồ tộc, còn muốn bọn họ cam tâm tình nguyện cho ngươi cái danh sách đề cử, mới có thể đi tới Nổ Lạnh Thành. Hàng Hiền nói rằng đây là một rất có tính khiêu chiến chuyện, ngươi có ý định gì sao? Đỗ Xuân suy nghĩ hồi lâu, nói giao động bọn họ. Hàng Hiền cười nói cái này càng có tính khiêu chiến. Đang nói, phía trước đã đến một tòa tương tự nhà bạt to lớn chất gỗ trước phòng. Đỗ Xuân bắt chuyện một tiếng, dẫn vào trong bóng tối.
Thiên sinh, mời đến.
Phía sau vẫn theo đuôi hơn 10 yêu tộc thanh niên cung kính nói rằng. Hàng Hiền gật gù, suy nghĩ một hồi, nhanh chân bước vào nhà. Mới vừa vào đi, trước mặt liền ngửi được một luồng vị khai, ác tao cực kỳ, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, khổng lồ trong đại sảnh, hơn 10 người ngồi đầy nhóc đăng đăng, cùng một màu giữ lại đủ loại đuôi, phía sau kéo đến lão trưởng. Gia chuẩn quần áo ông lão cùng hồ vô địch đều ở bên trong. Trên chủ tọa, một ung dung phúc hậu trung niên nữ nhân ngồi xếp bằng, hẳn là vua của bọn họ, nhưng cũng không có vương uy nghiêm, trái lại có vẻ vô cùng từ mi thiện mục. Thấy Hàng Hiền đi vào, một đám người nhìn chằm chằm không chớp mắt xem ra, mỗi người mặt không hề cảm xúc. Hàng Hiền không thể làm gì khác hơn là trước tiên chào hỏi các ngươi khỏe. Không ai để ý tới. Đầy đủ qua 10 tức, vị kia vương nói rằng hôm nay là đêm trăng tròn, chúng ta muốn thiên yêu gì hòa thuật. Dứt khoát rối tinh rối mù. Hàng Hiền khẽ to mày.
Hả?
Hồ vô địch dùng sức vỗ bàn một cái, ngươi chẳng lẽ còn dám che giấu? Đừng tưởng rằng ngươi nói mấy cái cố sự, chúng ta cũng không dám giết ngươi.
Đương nhiên dám.
Hàng Hiền nghiêm trang nói lấy các vị thủ đoạn, coi như đem ta băm thành tám mảnh, sẽ đem thịt của ta ném đi cho chó ăn, đem ta xương nghiền nát, cũng đúng là bình thường. Lũ yêu thấy hắn nói độc ác, gò má vì đánh. Gia chồn quần áo lao giả nói không sai. Ngươi rất có tự mình biết mình, vì lẽ đó. Hàng Hiền nói rằng vì lẽ đó, chuyện này không phải một sớm một chiều chuyện, các vị đến làm cái chuẩn bị tâm lý. Vương mở miệng nói ngươi chỉ để ý dạy, chúng ta rất có kiên trì.
Tốt lắm.
Hàng Hiền xếp bằng ở một bên, san, vén ống tay áo, lại nói Dương Cốc Thành có một gọi võ tòng người, người này đánh hổ trở về. Sinh động như thật nói rồi một Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh cố sự. Nội đường bầy yêu trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, gia chuẩn quần áo ông lão tầng tầng vỗ một cái tay vì được.
Tốt vô cùng, này võ tòng là hảo hán, quả nhiên là thoải mái đến cực điểm.
Một cái khác trung niên hồ yêu cũng nói này Phan Kim Liên Dương tụy coi như không lên nữ nhân tốt, ở viên ngoại nhà rồi cùng viên ngoại quyến rũ, gả cho võ đại làng, còn không thành thật, đầu tiên là quyến rũ chồng đệ đệ, lại cùng Tây Môn Khánh làm cùng nhau.
Phi.
Hồ vô địch giận dữ, cái kia vương bà không biết là cái gì yêu thay đổi, lại hư hỏng như vậy. Vương cũng chầm chầm nói đều là nghiệp chứng A.
Nói xong, một đám yêu cùng nhau ổ một tiếng.
Gia chồn quần áo ông lão nói rằng như là, nay cùng thiên yêu di hóa đại pháp có quan hệ gì? Hàng Hiền meo mắt lại nói hưu nói vượn võ tòng đánh chết con kia hổ, là thiên yêu hóa thân. Võ tổng chính là hấp thu thiên yêu hóa thân linh khí, lĩnh ngộ thiên yêu di hóa phương pháp, mới giết chết đại yêu Tây Môn Khánh. Nguyên lai Tây Môn Khánh cũng là một cái lớn yêu.
Lũ yêu cả kinh. Hàng Hiền gật đầu phi thường yêu. Vương nói rằng vì lẽ đó, chúng ta đầu tiên muốn giết hổ. Hàng Hiền meo mắt lại nói quá đúng rồi. Hồ Vô Địch gãi đầu một cái, phạm vào sầu, lo nhưng là. Chúng ta không có con cọp cũng có thể giết, phụ cận hổ yêu quá mạnh, đánh không lại.
Ôi!
Chuyện này! Hàng Hiền vẻ mặt buồn thiu. Hắn thuần túy ở nói hưu nói vượng, cái gì quái đản thiên yêu di hóa phương pháp, tùy tiện dạy cho những này yêu, nhân quả việc vui liền lớn. Có điều những này yêu, có vẻ như rất tốt dao động dáng vẻ. Vương lúc này nói rằng hổ chúng ta lại nghĩ cách, thế nhưng luyện thiên yêu di hóa phương pháp trước, chúng ta có hay không cái gì cần chuẩn bị. Hàng Hiền đánh cái tay chỉ nhảy quảng trường vũ đi. Quảng trường võ. Lũ yêu cả kinh. Hồ Vô Địch truy hỏi đây là một pháp thuật gì. Hàng Hiền lần thứ hai nheo mắt lại một thần bí mà vĩ đại truy luyện nục thân phép thuật, ở thế giới nhân loại phổ biến một thời, cuốn vào mấy chục triệu người, nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí một lần lệnh người lớn tuổi cùng người trẻ tuổi sinh ra rất lớn mâu thuẫn.
Được.
Thương đương tốt. Lũ yêu nghe ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là có thể nghe ra này quảng trường võ vô cùng bất phàm, không khỏi thần sắc kích động. Vương giải quyết dứt khoát nói ngươi này hậu sinh không sai, không phải cái yêu nói dối, vậy thì biết rõ bắt đầu. Để một đám yêu quái nhảy quảng trường vũ là việc cần kỹ thuật, tức có thể làm cho một đám con cáo cam tâm tình nguyện nhảy, còn có thể nhảy ra hứng thú, càng là cái khó như vậy chuyện. Cũng may Hằng Hiền hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền đem Hồng Hồng cùng A Mộc gọi vào bên người, đầu tiên là sinh động như thật dạy Hồng Hồng hai bài hát, sau đó lại nghiêm túc dạy A Mộc một ít kỹ thuật nhảy. Đợi được hai người hoàn toàn học được, đã là xế chiều. Màn đêm buông xuống sau, trại trung gian trên quảng trường sáng lên mấy trăm đạo đuốc, thổ hồ tộc to lớn dạ quang bảo thạch cũng bị Vương đỉnh treo lên, lập loè dịu dàng ánh sáng. Trong quảng trường đứng mấy trăm cái thổ hồ tộc dòng chính trưởng lão, đệ tử, từng cái sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt trang nghiêm. Hàng Hiến mang theo Hồng Hồng cùng A Mộc đi ra ngoài lúc, lũ yêu tất cả đều nhìn lại. Gia chồn quần áo ông lão ôm quyền thi lễ xin mời tiểu tiên sinh chỉ giáo đi. Hàng Hiến một mặt nghiêm túc đây là một cực kỳ bí ẩn phép thuật sẵn sàng luyện thể phương pháp, hy vọng mọi người chăm chú đối xử. Lũ yêu cùng nhau nhấc tay la lên.
Rất tốt.
Hàng Hiến quay đầu lại nhìn về phía Hồng Hồng cùng A Mộc, bắt đầu. Hồng Hồng sắc mặt khẽ biến thành hồng, đem việc này trở thành nàng yêu sinh đại sự, đi lên phía trước, từ trong lồng ngực móc ra một mặt tiểu trống, đông vang lên, tiếng ca huyền chuyển du dương ngươi là ta tiểu a tiểu bình quả a mục càng thêm kích động, tiến lên nghiêm túc nói thiên yêu di hóa luyện thân phương pháp, bảy màu ánh mặt trời, hiện tại chính thức bắt đầu. Lập tức làm học sinh tiểu học thể dục thể thao qua phát thanh. Lũ yêu đặc biệt nghiêm túc, tùy tùng mà học, không nói ra được chăm chú. Chương 522. Trên quảng trường, tiếng ca to rõ, bảy yêu động tác chỉnh tề như một. Đối diện sáng sủa vương đỉnh, một đám phong thả bóng người theo luyện tập, nói vậy trong đó có vị kia vương.
Được.
Thật sự là được. Hàng Hiên một mặt nghiêm túc tiêu sái qua một bên, gãi gãi chóp mũi, trên mặt lộ ra một đạo khó có thể tự thuật nụ cười. Rốt cục đợi được đi vào một cái đen kịt cái hẻm nhỏ lúc, không nhịn được thấp giọng cười lớn.
Ồ,
hàng đạo hữu vì sao cười? Ngõ nhỏ nơi bóng tối, Đỗ Xuân một bên khó chịu làm thể dục thể thao qua phát thanh, một bên hiếu kỳ hỏi.
Hạch.
Hàng Hiên ho nhẹ một tiếng, nhẫn mại hạ xuống, nói rằng thích lên mặt dạy lời, hài lòng. Nói quan sát Đỗ Xuân sức sẹo tư thế ngươi đây là. Đỗ Xuân một mặt lúng túng ta cũng đúng ngươi cái kia pháp thuật gì cảm thấy hứng thú, cười chê rồi. Cái kia Đỗ đạo hữu cảm giác thế nào? Hàng Hiên hỏi. Đỗ Xuân suy nghĩ một chút còn.
Rất có thú.
Có điều, làm này một hồi luyện thể phương pháp, cảm giác bên trong thân thể có chút nóng đo, quả thực có hiệu quả.
Đó là đương nhiên.
Hàng Hiên lòng nói, đây chính là toàn quốc tiêu chuẩn thể thao. Vậy ta phải nhiều luyện một chút, hàng đạo hữu tùy ý. Đỗ Xuân làm cái khuyết trương ngực động tác. Hàng Hiên ngồi vào một bên, trong nháy mắt hứng thú rất ít, lúc này trên người đã không có dây khóa, thử vận chuyển công pháp, ti ti thiên địa linh khí, từ yêu khí bên trong chậm rãi mà tới. Hắn không khỏi trong lòng vui vẻ, thẳng thắn vận chuyển chu thiên. Đầy đủ vận chuyển 10 cái chu thiên, mở mắt vừa nhìn, trên quảng trường tiếng ca vẫn, một đám đại yêu thể dục thể thao qua phát thanh làm kẻ trộm lẹn. Bên cạnh Đỗ Xuân đã ngừng lại, cái chán thấy mồ hôi, thấy hắn tỉnh lại, cười nói phương pháp này quả thực bất phàm, hàng đạo hữu đại tài a.
Đa tạ đa tạ.
Hàng Hiên cười cợt, nhìn về phía trên quảng trường bầy yêu xúm xít, không khỏi thất vọng nói đáng tiếc này hồ tộc không có đẹp đẽ em gái, khiến người ta tiếc hận. Đỗ Xuân nói rằng thổ hồ tộc, một đám thổ hồ con báo, hy vọng bọn họ ra mỹ nữ, quá khó khăn. Nói còn chưa dứt lời, hai người đồng thời giật mình. Chỉ thấy trên quảng trường, lũ yêu trước người thêm ra bóng người, một cô gái, 17-18 tuổi dáng vẻ, một bộ màu đỏ hồ dùng quần dài, tóc dài một nửa như là thác nước chút xuống, một nửa tết làm viên thuốc đầu, dáng người hiểu điệu, da rẻ trắng nõn, ngũ quan không chỉ có vô cùng mỹ hơn nữa có loại từ lúc sinh ra đã mang theo mỹ sắc, đặc biệt là khí chất, đứng một đám hồ tộc trước mặt, như hạc đứng trong bầy gà, công chúa vào phàm trần. Mặc dù là rất lúng túng thể dục thể thao qua phát thành, cũng bị nàng làm ra cực kỳ huyền ước nhu mỹ cảm giác. Hàng Hiên tự xưng là đã gặp cô gái xinh đẹp rất nhiều, Lâm Thủ Dư đã là nhân gian tuyệt sắc, tự mang thiên khí, nhưng cùng cô bé trước mắt tự so sánh, không tên ít đi chút linh động. Không sai, bé gái này không chỉ có đẹp, hơn nữa vô cùng linh tính, đặc biệt là một đôi thu thủy giống như con mắt, làm người vừa thấy liền hãm sâu trong đó. Rất khó tưởng tượng, một cô gái có thể trưởng thành như vậy.
Rầm.
Đỗ Xuân nuốt ngụm nước bọt. Hàng Hiên kinh ngạc nói đây là
nơi nào khoan ra?
Chưa từng thấy a.
Đỗ Xuân cơ thể hơi run rẩy Bạch Cửu Nhi a.
Bạch Cửu Nhi? Hàng Hiên kinh ngạc. Đỗ Xuân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giải thích thổ hồ vương tổ tiên nhà một vị con mồ côi, có thể lý giải vì là thổ hồ tộc thân thích, gần nhất đột nhiên nô ra, ta đã thấy hai lần, mỗi lần đều kinh động như gặp thiên nhân a. Trên đời lại có đẹp mắt như vậy hồ ly tinh, thực sự là làm người cảm khái.
Nàng là hồ ly tinh.
Hàng Hiên quan sát tỉ mỉ lên nữ hài tử, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm yêu khí. Đỗ Xuân giải thích thổ hồ tộc tổ tiên con mồ côi, luôn không khả năng là người đi,
ngược lại ta không nhìn ra trên người nàng có cái gì nhân khí, trà trà sách. Ngươi còn không có lấy chồng. Hàng Hiên giả vờ ăn con gà ta cho là ngươi đã đến làm con bà nó tuổi. Từ Lộ Lộ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đang lúc này, bên ngoài người ngã ngựa đổ, một trận loạn tao tao. Lập tức, tổng quản tôn nữ quan vội vã chạy đến cửa, hô hấp dồn dập nói công tử nghỉ ngơi sao? Trong cung người đến. Từ Lộ Lộ mắt sáng rực lên. Hàng Hiên trùng ngoài cửa nói tình rồi, để cho bọn họ chờ xem. Là. Tôn nữ quan vội vã rời đi. Từ Lộ Lộ nhìn về phía Hàng Hiên thật bị ngươi đoán đúng rồi, thật sự sẽ có người tới xin ngươi. Hàng Hiên nói rằng ta còn đoán được bọn họ không kịp đợi, sẽ tới gõ cửa. Vừa dứt lời, bên ngoài tiếng bước chân ngổn ngang, truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập hàng đại nhân. Mạo phạm, chúng ta là đến truyền chỉ. Từ Lộ Lộ hơi há mồm, lộ ra một bộ vẻ giật mình. Hàng Hiên đi xuống giường, mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một đám đốt đèn lồng thái giám, từng cái chán thấy mồ hôi, không khỏi hỏi cần hương án sao. Đại thái giám cười theo sự tình từ gấp, không cần hương án, bệ hạ khẩu dụ, hỏi ngài, Hàng Hiên, ngươi chắc chắn cùng đại tần kỳ thủ chơi một hồi giang sơn xã tắc quân cờ sao? Hàng Hiên không chút nghĩ ngợi nói không có. Một đám thái giám đều ngây ngẩn cả người, ngài không có. Hàng Hiên vung phất ống tay áo, ta là nói, đại tần kỳ thủ cái kia nát quân cờ kỹ, không có tư cách cùng ta hạ lưu trường giang sơn xã tắc quân cờ, cùng hắn chơi cờ, thuần túy là lãng phí thời gian. Hạch. Một đám tiểu thái giám miệng ngoác thành chữ O. Đại thái giám gương mặt chưa căn sắc, nhìn Hàng Hiên, gương mặt ngài có thể đừng thổi mà, nói rằng cái này. Hàng đại nhân. Kỳ vương, quân cờ thánh đô thất bại, ngài chắc chắn chứ? Hàng Hiên nói rằng xác định cùng với khẳng định. Đại thái giám mừng tít mắt, trước mắt vị này không phải người ngu, có thể nói như vậy, khẳng định dù sao cũng hơi nắm chặt, liền vội vàng không người hành lễ cái kia mời ngài đi diệt tắt một cái đại tần kỳ thủ vì phong đi. Không đi. Hàng Hiên chạm đích đi tới bên giường, nằm xuống. Ảch. Một đám thái giám sững sờ, đại thái giám liền vội vàng hỏi vì sao không đi. Cái kia đại tần kỳ thủ liền diệt ta đại chu 52 người, đã đánh khắp cả đế đô vô địch thủ, đang hung hăng khiêu chiến đây. Hàng Hiên nói rằng vậy ta mặc kệ, tâm tình khó chịu, không muốn đi. Đại thái giám gõ má giật giật, đây là thánh chỉ. Hàng Hiên nói ta là vùng hẻo lánh người, tông phái con cháu, sửa thần tiên đạo, không thụ đế vương ra. Đại thái giám mặt khó khăn sắp thế nào mới có thể làm cho người ra tay. Hàng Hiên nói rằng dễ bản, hầu tước, thức ấp 9000, đúng rồi, muốn quan quân hầu, dũng quán tam quân ý tứ của, ở tại hắn liệt hầu bên trên. Nô tài vậy thì trở lại bẩm báo, lập tức trở về. Một đám người thái giám ma lưu chạy trốn. Có kẹt, cửa phòng bị giam lên, Từ Lộ Lộ từ trong góc đen nhánh đi ra, nhìn về phía Hàng Hiên, ngươi có thể đoán được bọn họ sẽ đến xin ngươi, thực sự làm người ta bất ngờ. Có điều, ngươi thật sự như vậy chắc chắn? Đế đô kỳ vương, quân cờ thánh không phải là lãng phí hư danh, ở gần trăm vạn thiện quân cờ người trong giết ra huy danh, đồng thời duy trì mấy chục năm, bọn họ thật sự có mấy cái bàn trải. Liên bọn họ đều thất bại, hiển nhiên đại tần kỳ thủ cực cường. Hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, Tây cung môn bên kia đã loạn tung tùng phèo, quốc nhân khuất đục lắm, đây là quốc chiến, ngươi cần phải cân nhắc. Hàng Hiên không có vấn đề nói, nguyên tắc của ta bên trong không có cân nhắc, bước nếu đã xếp vào, liền muốn trang, giả bộ đúng chỗ. Từ Lộ Lộ há há mồm, nói rằng này rất còn trẻ ngông cuồng. Hàng Hiên liếc nàng một chút, nói khi ngươi cường đại đến mức nhất định, ngươi cũng có thể như vậy. Từ Lộ Lộ không có gì để nói, nàng đã thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ khoác lác người, nhưng Hàng Hiên loại này thổi pháp, cho nàng một loại không đồng dạng như vậy trải nghiệm. Người trẻ tuổi trước mắt này nói mạnh miệng lúc, không có nửa điểm làm người phản cảm giáng dấp, trái lại toàn thân đều hiện ra quang. Hắn nói, đại tần kỳ thủ cái kia nát quân cờ kỹ, không có tư cách cùng hắn hạ lưu trường giang sơn xã tắc quân cờ, cùng hắn chơi cờ, thuần túy là lãng phí thời gian. Phụng Tiên lâu, đại thái giám cung kính hồi bẩm. Toàn bộ trong lầu cát, trong nháy mắt yên lặng như tờ. So sánh quả thực quá mãnh liệt rồi. Tây cung ngoài cửa, toàn bộ đế đô kỳ thủ đều bị ngược thương tích đầy mình, đến hắn nơi này là nát quân cờ kỹ, không tư cách. Đây quả thực là tiểu hài tử nói mạnh miệng, hồ đồ. Khoác lát thổi phá ngày. Luôn luôn lười biếng tần vương rất là ánh lửa. Thừa tướng cùng trưởng công chúa mấy người cũng hơi cảm giác lúng túng. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ hai mắt nhưng tỏa ra hào quang chói mắt, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, Hàng Hiên người này có thể thấy được hắn và Bay Liêm đều không nhìn ra động, này rất thần kỳ, lập tức hỏi hắn ra tay, có thể nói ra yêu cầu. Đại thái giám cẩn thận trả lời hắn muốn hầu tước, thứ cấp 9000, dũng quán tam quân hầu tước, quan quân hầu. Trong lầu các lần thứ hai yên tĩnh lại. Thừa tướng đại nhân nét mặt giãn mua đỏ chót, quan thời gian trước vừa phản bác hắn 9000 thứ cấp hầu tước, lần này lại phải đi về, đây không phải giành chính quyền người mà ta. Tân Vương lạnh nhạt nói đó là không thể nào, quan quân hầu, đứng hàng tất cả hầu tước bên trên. Chương 523, giải độc. Thiên Hồ chi độc dùng Đỗ Xuân thông tục điểm thuyết pháp giải thích phải. Thiên Hồ hạ độc. Nói cách khác, Bạch Cửu Nhi là hồ tộc thần bí nhất, hiếm thấy nhất thiên hồ. Thiên Hồ chi độc đặc điểm lớn nhất là phong tỏa đan điền, khí hải, kim đan thậm chí nguyên anh, cùng cảnh giới cũng có thể phong tỏa, hơn nữa nương theo lấy đau đầu, tứ chi vô lực cùng buồn nôn, sức chiến đấu trong nháy mắt xuống làm linh. Liền, đỗ bằng hoàng rồi. Hàng Hiên vận chuyển công pháp cảm xúc một hồi, quả nhiên, vừa hội tụ một điểm linh khí, bị phong tỏa gắt gao. Không khỏi thở dài, cảm khái nói hôm nay mới biết chữ sắt trên đầu một cây đao hàm nghĩa. Đúng vậy a. Đỗ Xuân khóc không ra nước mắt. Như vậy, ta đi về trước. Hàng Hiên nhanh chân rời đi. Kế bên, Đỗ Xuân nhấc giơ tay, lại ủ rũ buông ra, khẽ cắn răng hướng về chỗ mình ở đi đến. Hàng Hiên trở lại nơi ở, A Mộc vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa ngồi xếp bằng trông coi, thấy hắn trở về, so với trước đây càng thêm cung kính. Hàng Hiên hoàn toàn không có tâm tình, lập tức vào nhà, ngay lập tức mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái trên người ta bên trong có điểm đặc biệt gì đó. Quái tượng biểu hiện đây là thượng cổ cựu thiên thần hồ chi độc, nữ tử này chính là thần hồ sau khi huyết mạch thuần khiết, trời sinh thể mị, đồng thời trung trinh bất nhị, một đời chỉ gả nhất phu, phu chết tuấn táng, chưa từng ngoại lệ. Kiến nghị ký chủ cớ chi, tương lai chọc tan bầu trời, có Cửu Khâu Thiên Ngoại Thần Hồ bộ tộc vì là dựa dẫm, vẫn có thể xem là vạn năm tu hành bên trong một sự giúp đỡ lớn. Hàng Hiển, trầm mặc nửa ngày, cả giận nói ngươi cho ta đứng đắn một chút, nhìn thấy thật tốt em gái liền muốn ta thu là cái gì tật xấu? Bây giờ là tán gái thời điểm sao? Chúng độc khó chịu lắm. Quái tượng biểu hiện thiên hồ chi độc tuy mạnh, nữ tử này đạo hạnh nhưng có hạn, phá đi đơn giản, chỉ cần 7 loại dược liệu, mài ép uống thuốc, lại lấy đi ngược chiều huyết mạch phương pháp thông huyết mạch, hồ độc tự đi. Hàng Hiền xem xét tỉ mỉ giải độc phương pháp, cũng còn tốt, trong bao chữ vật linh dược có đủ nhiều, 7 loại dược liệu đều có, lúc này lấy ra mài ép. Sau nửa canh giờ, bú sữa phấn tựa như nuốt xuống, sau đó đi ngược chiều huyết mạch. Thời gian cực nhanh, rất nhanh trời đã sáng. Hàng Hiền mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người thông, chúng độc cảm giác biến mất hết sạch, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, lại mở ra Huyền Hoàng Thiên Quái, ta cần một mau chóng đạt được thổ hồ tộc tín nhiệm, để cử ta đi nổ lạnh thành, sau đó dựa dẫm bản địa yêu tộc thế lực, tiến công cầu tộc thành, cứu ra Tôn Bất Phàm, Lâm Thủ Dư những kia 14 tông người kế hoạch. Quái tượng biểu hiện chờ đợi. Cơ hội sau 3 ngày đến. Thu được. Hàng Hiên gật gù, trong lòng đọc thầm một câu, mọi người phải kiên trì a, Lâm sư tỷ, Tô sư tỷ, Tôn Bất Phàm, ta cũng bất đắc dĩ a. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thống khổ tiếng la Hàng đạo hữu, Hàng huynh, ngươi có khỏe không? Là Đỗ Xuân thanh âm của, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Hàng Hiên kéo cửa ra, chỉ thấy Đỗ Xuân xếp bằng ở cạnh cửa, A Mộc chính đang khuyên bảo. Lúc này Đỗ Xuân tình huống rất nguy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, khí thế bề bại. A, ngươi đây là? Hàng Hiền giả vờ giật mình. Đỗ Xuân gian nan ngẩng đầu lên đang điền tay đắng, tất cả đều là huyết mạch ngưng tụ, thống khổ a, ta là không có biện pháp, ta ngày hôm qua cùng sáng nay đều đi cầu Hồ Vương hỗ trợ, đáng tiếc Hồ Vương nói, nàng cũng khuyên bảo không được Bạch Cửu Nhi, cái này làm. Ồ. Nói chưa nói xong, nhìn Hàng Hiền khí sắc, ngươi không có chuyện gì sao? Hàng Hiền lập tức ôm bụng khỏi phải nói, khó chịu đến cực điểm. Đỗ Xuân thở dài ôi. Đúng vậy a, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Hàng Hiền lắc đầu một cái không có a. Đỗ Xuân suy nghĩ một chút, cắn răng nói tới chúng phải do người buộc chúng, chúng ta đi cầu xin Bạch Cửu Nhi đi. Hàng Hiền kiên quyết từ chối ta không đi, ta ném không xuống cái kia mặt. Hàng huynh, đồng thời đi. Đỗ Xuân đông nhiên ôm lấy Hàng Hiền chân, gào khóc, chúng ta đồng thời nắm lớn một chút, nghe nói Bạch Cửu Nhi cũng yêu thích nghe người kể chuyện xưa, mặt mũi ngươi đại a a a. Hàng Hiền ngạc nhiên, đây là nguyên đàn tu sĩ sao? Xô đẩy một hồi, thực sự đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói được. Đồng thời Đỗ Xuân ma lưu bỏ lên Bạch Cửu Nhi ở tiểu tức nhà, đi. Nói xong liếc nhìn A Mộc, ngươi không có ý kiến chớ. A Mộc đầu đung đưa cùng chống lắc tựa như a. Đỗ đại sư, ta không ý kiến, tùy ý đi. Đi một chút đi. Đỗ Xuân lôi kéo Hàng Hiền, nhanh chân đi về phía trước, ngựa khí vững hữu, ngươi ngày hôm qua nói quá đúng rồi, chữ sát trên đầu một cây đao a, ta ngủ cái cây búa ngủ, hoa hồng đẹp hơn nữa, bị đâm đến, cũng muốn cho nó dẫm cái nát bét, chỉ ta này bạo tinh khí. Hàng Hiền nói rằng ngươi dáng dấp này cũng không phải như cầu người. Đỗ Xuân vẻ mặt đau khổ, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Hai người rẽ đường nhỏ, tăng nhanh bước chân. Sắp tới trại tây, nơi này phong cảnh không sai, một mặt núi vây quanh, hai bên bị nước bao quanh, sơn là che kín hoa trên núi Thanh Sơn, nước là chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh tuyển. Mấy tòa bị hoa trên núi, linh thảo quay chung quanh nhà, đặc biệt xuất trần. Đỗ Xuân chỉ vào trong đó một tòa mặt trên đứng đầy đủ mọi màu sắc chim tức gian phòng, nơi đó chính là tiểu tức nhà, gian nhà phía dưới có một linh tuyển, phi thường hấp dẫn chim tức, vì lẽ đó gọi tiểu tức nhà, Bạch Cửu Nhi liền ngủ ở bên trong. Hàng Hiên vò chóp mũi hiện tại để van cầu người, cũng đừng quản nó cái gì chim rồi. Nói rất đúng. Ta đi tới. Đỗ Xuân hít sâu một hơi, đi nhanh vài bước, đến nhà trước mặt, túi giằng người, tại hạ Đỗ Xuân, phía trước bái phòng Bạch Cửu Nhi cô nương. Trong phòng không có nửa điểm đáp lại. Nóc nhà chim tức chít chít kêu to, nhẹ cả tương túi đầu nhìn xuống đến, phảng phất cười nhạo. Đỗ Hồi Xuân đầu liếc nhìn Hàng Hiền. Hàng Hiền lập tức khổ nghiêm mặt. Đỗ Xuân khẽ cắn răng, lần thứ hai trùng gian nhà ôm quyền Đỗ Xuân, Hàng Hiền, phía trước bái phòng Bạch cô nương. Trong phòng vẫn không có phản ứng. Đỗ Xuân hít sâu một hơi, rên rỉ nói Đỗ Xuân, Hàng Hiền phía trước nhận lầm, cầu xin Bạch cô nương đại nhân có lượng lớn, bỏ qua cho chúng ta lần này đi, chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Hàng Hiền xoa xoa mũi, đời này cũng không mất mặt như vậy quá. Đang lúc này, một tia mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng hạ xuống. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhà lầu hai trong bùn hoa, Bạch Cửu Nhi lười biếng nằm nhòi trên tường rào, ăn một loại màu vàng món tráng miệng, miệng nhỏ đỏ hồng hồng, còn dính mấy hạt món tráng miệng tiết, một đôi đại đại đôi mắt đẹp trong suốt sáng sủa, chỉ là cũng đang nhìn vạn dặm trời quang trên một điểm mây trắng, hứng hở nói sai cái nào rồi hả? Đỗ Xuân vội vàng nói chúng ta không nên sau lưng nghị luận Bạch cô nương, lại càng không nên nói những kia mạo phạm ông nôn ngữ, chúng ta thực sự quá không nên, thực sự quá vô lễ, sau đó không dám. Thái độ thấp kém đến bụi trần. Bạch Cửu Nhi tiếp tục ăn món tráng miệng, nam kinh đến một chút, dáng dấp còn thật đáng yêu không đủ. Đỗ Xuân suy nghĩ một chút, chúng ta vô liêm sỉ, chúng ta hạ lưu, chúng ta đầu góc bị lừa đá, cũng không còn lần sau, cũng sẽ không bao giờ. Bạch Cửu Nhi lại lấy ra một viên màu vàng món tráng miệng ăn, phát sinh kéo kẹt thanh âm của còn thiếu một chút. Đỗ Xuân cẩn thận suy nghĩ một hồi, Bạch cô nương lại như cái kia trên chín tầng trời tiên nữ, khuynh quốc tuyệt sắc, xinh đẹp tuyệt trần, mà chúng ta bất quá là trong bụi đất một hạt bụi, thấp kém nhu nhược, không đỡ nổi một đòn, không cần nói sau lưng nghị luận, chính là liếc mắt nhìn đều là khinh nhẫn, đổi. Sau đó nhất định đuổi, cũng không dám nữa khinh nhẫn. Chương 524, Đỗ Xuân tao ngộ bi thảm. Bạch Cửu Nhi rốt cục liếc hạ xuống một chút quá giả chút. Bên cạnh, người sao? Đỗ Xuân cũng quay đầu nhìn về phía Hàng Hiền, thấp giọng nói chết vinh còn hơn sống đục, chúng ta đường phải đi còn rất dài, còn muốn truy tìm tu tiên đại đạo, không cần thiết ở đây là tuyển, nhận sai đi. Nhận thức cái cây bữa. Hàng Hiền tiến lên một bước, nhìn về phía Bạch Cửu Nhi, chỉ về Đỗ Xuân nói lối nói của hắn, chỉ đại biểu hắn cá nhân quan điểm, cùng bản thân không quan hệ. Đỗ Xuân chấn kinh rồi. Bạch Cửu Nhi nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, lạnh nhạt nói nha, ngươi chẳng lẽ có cái gì cái nhìn bất đồng? Hàng Hiền chăm chú nói rằng sau lưng ta nói ngươi, là cho mặt mũi ngươi, bình thường nữ nhân ta còn không lọt mắt đây, trong lòng ngươi có chút mấy đi, cứ như vậy. Nói xong xoay người rời đi, dứt khoát rối tinh rối mù. Đỗ Xuân miệng trương thành nhỏ hình. Bạch Cửu Nhi vẫn như cũ không hề lay động, thật giống đã liệu đến Hàng Hiền sẽ nói như vậy, hoặc là nàng căn bản không chú ý Hàng Hiền sẽ nói thế nào, tiếp tục cầm lấy một khối món tráng miệng ăn. Hàng Hiền vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, đối với Bạch Cửu Nhi, hắn cũng không để ở trong lòng, vốn là đơn thuần cùng Đỗ Xuân tới nhìn một chút, quá hạ giá, mất mặt ai làm. Ngược lại lao tử độc đã tiêu. Một đường đi, hắn phát hiện này yêu tộc sơn trại lại có loại khác biệt với thế giới bên ngoài kỳ lạ vẻ đẹp, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến điện thoại di động, nếu như có thể đập vài tờ chiếu, có thể hay không rất kinh diễm. Cứ như vậy một đường đung đưa trở về nhà tử, chợt phát hiện A Mộc sắc mặt là lạ, đứng ở một bên cùng cái tiểu thụ được tựa như. Làm sao? Hàng Hiền hỏi. A Mộc chỉ vào bên trong, làm ra một kỳ quái thủ thế. Hàng Hiền kinh ngạc đẩy cửa ra, sau đó đã nhìn thấy Bạch Cửu Nhi cùng Đỗ Xuân. Bạch Cửu Nhi xếp bằng ở hắn mỗi ngày ngồi địa phương, một bộ hồng y như lửa, vẫn ghim viên thuốc đầu, không kiêng dè chút nào nhìn dây khóa, sau đó nhìn về phía trên đất một chút vụn vặt linh dược bột phấn. Đỗ Xuân sắc mặt đã khôi phục bình thường, xem ra đã giải độc, đang hạ nhân bình thường đứng ở một bên, không ngừng mà quay về Hàng Hiền ngáy mắt. Hai người không biết ăn cắp cái gì gần đạo, lại so với hắn trước một bước chạy tới. Hàng Hiền cũng không cảm thấy bất ngờ, một mình tiêu sái qua một bên, nhìn phong cảnh phía ngoài. Cho ngươi độc giải. Bạch Cửu Nhi nhìn về phía Hàng Hiền, ánh mắt có loại nói không nên lời ý tứ. Hàng Hiền cũng không che giấu, gật đầu nói ừ, giải. Đỗ Xuân trợn mắt lên. Bạch Cửu Nhi khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt lộ ra hai đạo nhợt nhạt quả lê cơn xoáy, trong nháy mắt tuyệt sắc vô song. Có loại cảm giác kỳ quái. Đây là cái gì ánh mắt? Hàng Hiền không giải thích được nghĩ được Thiên Long Bát Bộ bên trong một quyển thanh, lẽ nào? Nay em gái cùng một quyển thanh như thế, có đặc thù mê, ai giải độc của nàng, liền nhất định phải gả cho ai. Chuyện này, thích hợp sao? Ai biết đang nghĩ ngợi, Bạch Cửu Nhi bỗng nhiên đứng dậy không hề có điểm báo trước đi ra ngoài, không có bất kỳ lời thừa thãi. Mãi đến tận Bạch Cửu Nhi đi xa, Đỗ Xuân mới thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt oán giận nhìn về phía Hàng Hiền, ngươi có thể mổ, tại sao không nói cho ta? Hàng Hiền nói vốn là muốn nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải đi cầu nàng, ta có biện pháp gì? Đỗ Xuân lắc đầu một cái, cười nói Hàng huynh không hổ là ta nhìn chúng người, không chỉ có cố sự nói thật hay, còn có thể mổ thiên hồ chi độc, xác thực tuyệt vời. Thế nhưng, ta hôm nay mất mặt tình cảnh, cũng không thể ra bên ngoài nói a. Hàng Hiền nói yên tâm, tuyệt đối không nói. Tốt, mấy ngày nay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp làm sao quyết định thổ hồ tộc, ta sẽ ở hồ vương trước mặt nói tốt vài câu, sớm chút bị đề cử đi nổ lệnh thành. Đỗ Xuân hài lòng gật gù, đi ra ngoài. Hàng Hiền đem hắn đưa ra môn, Đông Nhi nói nương chết rồi, chúng ta sẽ không có nhà. Tống Tam gia cay đắng nói nên còn có nhà, rất lớn, người rất nhiều, ta lén lút nghe qua một lần, ngươi tổ phụ cùng hai cái bá bá còn sống, còn ngươi nữa một đám đường ca, đồng tộc, nói vậy. Bằng vào ta tu vi bây giờ, bọn họ sẽ tha thứ ta. Đạo quan ngoại viện, lúc này lại là một khắc phiên, lần cảnh tượng. Chỉ thấy một đám khách nhân trung gian mặt đất, lúc này cắm thanh kiếm, một thanh toàn thân xích hắc, nhưng sát khí lâm liệt kiếm. Lưỡi kiếm sen vào cứng, rắn hoa nham thép thạch, toàn bộ trong sân mặt đất trải rộng vết nước, đủ thấy chiêu kiếm này uy lực đáng sợ. Mà chỗ chuôi kiếm, kiếm khí gào thét không ngừng, một luồng khôn kể khí thế đáng sợ, xông thẳng lên trời. Tựa hồ toàn bộ đạo quan đều bị thanh kiếm này chiếm lĩnh. Không sai, chính là chỗ này loại cảm giác. Một đám khách mời kinh hãi đứng dậy đứng qua một bên. Bạch đạo cô mang người vội vã chạy tới, giật mình nhìn tình cảnh này, sau đó theo quái kiếm nhìn về phía trước, chỉ thấy đạo quan trên cửa chính, nghiêng ngồi cái thanh niên. Thanh niên kia vóc người thon dài, ngũ quan tuấn tú có thể so với nữ nhân, khí chất càng là xuất trần tuyệt luân, chỉ là lúc này mang trên mặt mấy phần tùy ý, mấy phần kẻ nhạt. Hiển nhiên, kiếm chính là cái này thanh niên. Bạch đạo cô trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh diễm. Lớn mật, nơi nào tới? Đúng. Bên cạnh hơi mập thanh niên vừa muốn cáo mượn oai hùng gọi hàng quát lớn, đã bị Bạch đạo cô vỗ một cái tát. Bạch đạo cô tiến lên vài bước, chắp tay cười nói không biết đạo hữu đến từ nơi nào, tới chuyện gì. Hàng Hiên nhìn về phía nàng, lại nhìn quét một chút phụ cận người, bảy cái khí hải sau cảnh tu sĩ, thêm vào Bạch đạo cô hai cái nguyên đan sơ cảnh tu sĩ, nói rằng nghe nói nơi này ở so với bà bối, tại hạ bất tài, cũng tới so một lần. Bạch đạo cô vẫn cười theo không biết đạo hữu muốn so với cái gì. Hàng Hiên chỉ vào kiếm so kiếm đi, ta đây kiếm giết qua chí ít 10 vạn người, sát khí rất nặng, trọng lượng cũng tạm tạm, các vị nếu như có thể nổ ra, ta chịu thua rời đi. Nếu là không rút ra được đây. Bạch đạo cô ở ngoài một vị khác nguyên đan ông lão hỏi. Hàng Hiên nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết đơn giản, làm thịt ngươi chúng, đoạt các ngươi bà bối. Một đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bao quát Bạch đạo cô. Nguyên đan ông lão nói rằng cảm tình trả lại vị dự tiền ta sửa không thể nói được, chính là đơn giản so một lần, cướp cái bảo. Hàng Hiền miết lên hai chân, các ngươi lựa chọn, chỉ cho 10 tức thời gian. 10, 9. Bạch đạo cô cùng cái kia nguyên đan ông lão liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên khí thế bảng bạc mà ra, hai bên trái phải giáp công hướng Hàng Hiền. Cái khác 7, 8 vị khí hải cảnh tu sĩ cũng không cam yếu thế, dồn dập khí thế kéo lên, từ bốn phía giết tới. Nhưng mà vừa mới động thủ, bọn họ liền phát hiện chính mình sai rồi, sai thái quá. Bởi vì trên cửa chính người thanh niên này trên người bỗng nhiên nổi lên ngập trời kiếm khí. Tuy rằng thanh niên tu vi cũng bất quá nguyên đan sơ cảnh, nhưng loại này kiếm khí quy mô, lăng lệ, bọn họ cuộc đời ít thấy. Xèo, xèo xèo xèo. Bạch đạo cô, nguyên đan ông lão cùng 7 vị khí hải hậu kỳ tu sĩ, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, bùm bùm quăng ngã một chỗ. Cơ hồ mỗi người trên người đều hiện đầy vết kiếm. Bạch đạo cô cùng Nguyên Đan ông lão thảm nhất, trên người cơ hồ không có một mảnh thật ra, lão đạo nằm trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia tuyệt vọng. Cái này đồng dạng là Nguyên Đan sơ cảnh thanh niên quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thật giống hai người mình tu hành lâu như vậy, sửa chữa cái giả Nguyên Đan như thế, hai đối với một, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Cách đó không xa Bạch đạo cô hai cái nhân tình thanh niên cũng bị mạnh mẽ kiếm khí cương phong đánh bay, cơ hồ ngất đi, gian nan bò lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hàng Hiên lúc này rơi xuống đất, từng bước một hướng đi Bạch đạo cô, giữa đường nắm chặt yêu quái kiếm, Thương Lãng một tiếng rút ra, chỉ về Bạch đạo cô yết hầu. Sắc bén kiếm khí lập tức phá Bạch đạo cô khổ cực tụ tập cương khí hộ thể, ở cổ họng của nàng nơi lưu lại một đạo bắt mắt máu điểm mèo trắng bút cho ta. Bạch, bạch. Bạch đạo cô run rẩy liền muốn sờ tay vào ngực. Đang lúc này, bên trong góc cong lấy hành lý, Nam Đông Nhi chuẩn bị chạy trốn Tống Tam gia lén lút giật mình nhìn sang một chút, khi thấy rõ Hàng Hiên lúc, lập tức ngây ngẩn cả người lớn, đại chất tử. Chương 526, hồ tộc chiến tranh. Bạch Cửu Nhi cũng không có lần thứ hai hạ độc, sau đó mấy ngày mọi người biến mất không thấy. Hàng Hiên tự nhiên chẳng muốn quản đối phương đi nơi nào, thừa dịp thổ hồ tộc đối với hắn phòng bị lỏng lẻo, mỗi ngày chỉ điểm một chút bọn họ làm thể dục thể thao qua phát thanh, toàn dân tập thể hình, sau đó chính là làm từng bước vận chuyển chu thiên. Nơi đây yêu khí quá nặng, linh khí rất khó hấp thu, dựa theo bình thường quy trình, Hàng Hiên muốn khôi phục nguyên khí, chí ít cần một tháng thậm chí thời gian dài hơn, chỉ là trên cổ có cơ yêu nguyệt đương ngọc truy cùng mặt trên thượng cổ luân hồi linh ấn phản bù, 2-3 ngày bên trong, dĩ nhiên khôi phục thất thất bát bát. Hắn đã có nắm rời đi nơi này, trong lòng sao tùng. Yêu trại lại dưới nổi lên tiểu vũ, nhiệt độ có chút thấp. Bên trong cái phòng nhỏ than hỏa thiêu đang vượng, trên bàn dọn lên một con bạch cắt con gà cùng một cái đĩa đậu tằm hoa, một bình đốt đao cất. Bạch Cửu Nhi này em gái có chút kỳ quái. Đỗ Xuân Kết lẻn uống chén rượu nói rằng: "Nơi nào kỳ quái?" Hàng Hiên ăn hạt đậu tằm hoa thuận miệng hỏi. Đỗ Xuân liếc nhìn một phía, thần thần bí bí nói rằng nàng mấy ngày nay không ở trong trại, cũng đang chạy bốn phía đi dạo, ta cho rằng nàng muốn tìm tìm cái gì, kết quả ngươi đoán như thế nào? Hàng Hiên liếc hắn một cái, ngươi một mực theo dõi nàng. Đỗ Xuân trên mặt mang theo câu nệ xoa xoa tay, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vui đùa một chút chứ, nàng kỳ thực đã phát hiện, nhưng nàng không điểm ra đến, đây là ý gì? Nàng có thể hay không yêu ta? Ai nha, ta đây cái mị lực. Hàng Hiên bình tĩnh phân tích thứ cho ta nói thẳng, đầu tiên, ngươi cũng không có làm ra cái gì đáng giá nữ hải tử yêu chuyện, sau lưng nghị luận, trong bóng tối theo dõi đều là có chút hèn mọn hành vi. Thứ yếu, dung mạo ngươi không sao nhỏ, cũng không biểu lộ ra cái gì hơn người mạnh mẽ bản lĩnh, tính giá cả so với quá thấp, trừ phi Bạch Cửu Nhi đầu góc lên gạt, bằng không không thể. Đỗ Xuân bị vô tình vạch trần, cũng không nóng giận, cười hì hì cảm tình chuyện như vậy ai còn nói đến thanh. Ngươi đúng là lớn lên anh tuấn, nhưng nàng nhưng cho ngươi rơi xuống hai lần độc, chỉ cho ta lần sau độc, đây chính là sát truyền thực, ngươi sẽ không phải là đấu kỵ ta đi. Ta đấu kỵ cái tây bữa. Hàng Hiên tiếp tục ăn đậu tằm. Ta mới vừa nói cái gì tới? Đỗ Xuân vỗ đầu một cái, đúng rồi. Ngươi đoán nàng đang làm gì? Hàng Hiên nói ngươi yêu có nói hay không? Ta kỳ thực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Xuân cười nói nàng ở bái thần. Nay cũng đưa tới Hàng Hiền thật là tốt kỳ bái cái gì thần. Đỗ Xuân nói cho tới cái gì thần không rõ lắm, nên cùng nàng tổ tiên có quan hệ, ta chỉ nghe được nàng liên tục nhắc tới, ngu rốt ấm tổ tiên Trường Khanh, truy tìm tổ tiên chi cho đường, khiến Kim yêu tộc gặp lại thiên địa, Cửu Nhi làm không có nhục sứ mệnh, này thỏa thỏa bái thần ngôn luận, hơn nữa rất thành kính. Hàng Hiền suy nghĩ một chút, không có gì manh mối, đơn giản là Bạch Cửu Nhi tổ tiên từng ra đại nhân vật gì, hỏi Đỗ Xuân nói mấy ngày trước giữ ngươi hỏi thăm cậu tộc thành chuyện, ngươi có tin tức sao? Đỗ Xuân lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ta đây mấy ngày không ra trại, nhưng ta đồng môn sư tỷ ở sát vách lang yêu bộ, nàng thường thường ra ngoài, tối hôm qua cho ta mang đến sức bùng nổ tin tức, liên quan với ngươi những bằng hữu kia. Hàng Hiền lập tức nói một chút coi. Đỗ Xuân nói ngươi những bằng hữu kia bị bán, nhưng thật ra là bị mặt khác một đám người đổi lấy một loại kỳ quái yêu linh châu, loại kia yêu linh châu cũng không quý trọng, nhưng cũng rất hiếm có, vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây ngoại trừ trong đó mấy người ở ngoài, phần lớn người cũng không có bị bán đi. Mấy ngày trước tập thể bán lúc, cậu tộc Vương tự mình đi và mua, kết quả trên đường xuất hiện một cao thủ cấp đường. Cái gì cao thủ? Hàng Hiên hỏi. Đỗ Xuân nói một khăn che mặt nữ nhân, tu vi cực cao, trong nháy mắt thuấn sát Cẩu Vương cùng một đám buôn bán người. Cẩu Vương tương đương với Nguyên Đan hậu kỳ, ngoài ra còn có 10 cái Nguyên Đan. Hàng Hiên cao mày trong nháy mắt thuấn sát, đây chẳng phải là tương đương với Nguyên Đan đại viên mãn thậm chí? Nguyên Anh. Đỗ Xuân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói có thể nhất định là Nguyên Anh. Bởi vì lúc đó sư tỷ của ta cách nhau từ xa, vẫn cứ cảm thấy một trận thấu xương lăng lệ, lạnh giá cung áp chế, làm cho nàng thằng không nổi bất luận sự chống cự nào chi tâm. Sư tỷ của ta là Nguyên Đan trung kỳ. Hàng Hiên không khỏi rơi vào trầm tư, nếu là Nguyên Anh cảnh cao thủ, làm sao sẽ cứu 14 tông đệ tử? Chẳng lẽ? Đỗ Xuân tiếp tục nói nữ nhân này tựa hồ cùng ngươi những bằng hữu kia quen biết, lúc đó một người trong đó kinh hỉ hô to kỳ sư tỷ là ngươi, nghĩ đến là người quen. Kỳ sư tỷ? Hàng Hiên mở ra. Sư tỷ danh xưng như thế này, hiển nhiên là cùng thế hệ rồi. Mà cùng thế hệ bên trong, Nguyên Anh cảnh đệ tử cũng không nhiều, dùng bài trừ pháp để tính, nếu là những tông môn khác đệ tử thì thôi, nếu là Thiên Nguyên tông đệ tử. Nguyên Anh cảnh chỉ có đại sư huynh Trăm Dặm Hạo Ca, nhị sư huynh Lệnh Bảy, tam sư huynh Ngô Định Sửa, tứ sư tỷ Kỳ Du Nhi. Như vậy nữ tử này có thể là Kỳ Du Nhi rồi. Bất kể là loại nào khả năng đều nói mình, cái này yêu vực giới xác thực đến rồi rất nhiều người, 14 tông Nguyên Anh cảnh đệ tử cũng đến. Này ngược lại là thú vị. Vì lẽ đó ngươi cũng không tất quá lo lắng. Đỗ Xuân thay hắn rót chén rượu, xe tới trước núi tất có đường. Hàng Hiền đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến một đạo sợ hãi la lên, ngay sau đó tiếng la giết một mảnh. Hai người không khỏi đồng thời kinh ngạc nhìn ra ngoài. Ầm. Cửa bị phá tan, A Mộc một mặt khủng hoảng xông tới hai vị tiên sinh, đại sự không ổn. Đỗ Xuân trầm mặt xuống đến chuyện gì kinh hoàng.
A Mộc nói hổ tộc giết tới rồi.
Hổ tộc.
Đỗ Xuân cùng Hàng Hiền liếc mắt nhìn nhau, lập tức thoát ra môn đi. Lúc này trên đường cái hỗn loạn tương mừng, có phụ nữ trẻ em kinh hoàng chạy loạn, nhưng nhiều hơn người trẻ tuổi tay cầm dao nĩa tức giận hướng về trại phương tây hướng về chạy đi. Mà trại chính tây diện, lúc này yêu khí, sát khí xông thẳng tới chân trời, tựa hồ có rất nhiều hồng hoang manh thú kéo tới, trong nháy mắt liền có mười mấy tòa phòng ốc sụp đổ, hơn 10 vị thổ hổ tộc cao thủ kêu thảm thiết bay lên. Hai người lập tức dưới chân một điểm, leo lên bên cạnh cao nhất nhà, lại vừa nhìn, đều cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía. Chỉ thấy xa xa tế vũ trung, khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người cuốn lấy tràn đầy trời đất mà đến, dẫn đầu là ba con to khoảng 10 trượng treo con người bạch hổ, cái trán vai nam, cái miệng lớn như chậu máu, tiếng gào rung trời. Thổ hổ tộc người cũng không ít, gần nghìn hổ tộc trước mặt nhào tới, dẫn đầu mấy cái tộc lao lắc mình biến hóa, hiện ra bản thể, rõ ràng là vài con so với con trâu còn lớn hơn màu xám lớn hổ, khí lên rung trời. Nhưng mà song phương bất kể là khí thế vẫn là tu vi, vẫn cứ không thể so sánh. Huống chi, một phương có chuẩn bị mà đến, một phương vội vàng chuẩn bị chiến. Trong chớp mắt, thổ hổ tộc trưởng lão bay ngược một mảnh, phổ thông hổ tộc càng là tử thương hơn nữa. Đỗ Xuân sắc mặt nghiêm túc là hổ tộc giết tới, Hàng huynh, ngươi đã gây họa.
Ta.
Hàng Hiên kinh ngạc. Đỗ Xuân lúng túng nói ngươi ngày đó có phải là nói rồi một. Võ tổng đả hổ hấp thu thiên yêu phương pháp phương thức, sau đó thổ hổ tộc các trưởng lão thật sự đi săn giết vài con cọp.
Này sắc thực thần kỳ.
Hàng Hiên đồng dạng một mặt lúng túng. Đỗ Xuân nói rằng mặc kệ, ta phải đi qua hỗ trợ. Nói dưới chân một điểm thẳng đến phía trước lao đi. Hàng Hiên suy nghĩ một chút, quái tượng biểu hiện cơ hội nên chính là chỗ này, lập tức cũng nào tới.
Chương 527, công trận pháp.
Giết. Thổ hồ tộc trấn tây, phương biên vạn trượng bên trong đã thành một mảnh vũng bùn, tàn thi cùng huyết dịch khắp nơi đều có. Cách đó không xa, Hồ Vương cùng cường tráng Hổ Vương chém giết đang dày, một đạo hổ ảnh, một đạo hổ xi nệ ạ soi nửa bầu trời. Mà chém giết trung tâm, một đoàn thổ hồ tộc trưởng lão tức giận gào thét, hoặc là miệng phun yêu khí, hoặc là vung vẩy vũ khí liều mạng. Đối diện tràn đầy trời đất hổ tộc cao thủ cùng núi nhỏ một loại mãnh hổ, như vương giả giáng lâm, mùi tanh cùng sát khí trùng thiên, nghiêng về một bên tàn sát mà tới. Các huynh đệ, hổ tộc bắt nạt bộ tộc ta quần đã lâu rồi, liều mạng. Da tròn quần áo ông lão đã ở trong đó, muốn rách cả mí mắt giống như, gào thét cái liên tục. Hồ vô địch nửa lộ bản thể, cái trán bộ lông màu xám tung bay, dương màu đen con cá miệng, miệng đầy răng nhọn, đuôi cũng dựng thẳng lên rất cao, hợp lại ở phía trước nhất, mặc dù một lần lại một lần bị đánh bay, vẫn cứ cấp tốc bò lên. Đáng tiếc, bất luận thổ hồ tộc làm sao liều mạng, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, nhưng vẫn là nghiêng về một bên bại lui. Rất nhanh gần phân nửa yêu trại bị san thành bình địa. Đỗ Xuân chạy tới, không chậm trễ chút nào vung vẩy trường đao xông tới giết, trong nháy mắt cùng hai cái hổ tộc cao thủ quấn đấu thành một đoàn. Có hắn không muốn sống xung phong, lập tức hỏa hoán hổ yêu quần trùng thế. Thổ hồ tộc không khỏi đại hỉ, ra trồn quần áo ông lão vung tay cao vung đỗ trưởng lao đến rồi, các huynh đệ giết. Hàng Hiên nhẹ nhàng rơi vào phía sau một vùng phế tích kiến trúc phá lâu trên, phóng tầm mắt nhìn sang. Hắn những năm này đấu với người ta pháp kinh nghiệm cũng coi như phong phú, hơn nữa bản thân hắn rất am hiểu quan sát, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, hổ yêu tộc quần thế tới hung hăng, làm là một lần tiêu diệt thổ hồ tộc dự định, mặc dù có Đỗ Xuân gia nhập cũng không hề tác dụng. Hơn nữa, hắn nhìn về phía hổ tộc quần trung gian, nơi đó có hai cái ngồi ở to lớn hổ trên người thanh niên nam nữ, lớn lên rất giống, tựa hồ là sinh đôi huynh muội, hai người ăn mặc thống nhất trường sam màu đen, có vẻ hơi tối tăm. Hai người từ khí thế xem, cũng không phải hổ tộc cao thủ, vô cùng có khả năng cùng Đỗ Xuân như thế, là cái khác vực tu chân giới người đến. Có hai người thiết huyết giống như chỉ huy, hổ yêu bộ tộc như hổ thêm cánh, tiến công có thứ tự, hoàn toàn không phải thổ hổ tộc có thể so với. Hàng Hiền không khỏi khẽ to mày, đang muốn động thủ, cách đó không xa một trận làn gió thơm kéo tới, một đạo màu đỏ rực bóng người nhảy vào bầy hổ, một đôi ống tay áo như lửa vũ, trong nháy mắt đánh bay mấy chục con hổ yêu tộc người, khí thế cường đại vô cùng, kinh sợ tứ phương, thậm chí bởi vì khí thế quá mức dọa người, rung động tứ phương lầy lội tung bay, vô cùng khủng bố. Chính là Bạch Cửu Nhi. Tô Cơ ngồi gần rồi một ít, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàng Hiền làm sao? Ngươi cảm thấy sư tỷ không được sao? Hàng Hiền trên dưới đánh giá nàng, không thể nói được rất đẹp, cùng Cơ Yêu Nguyệt so với trên lệch một ít, càng là không cách nào cùng Lâm Thủ Dư so với, thế nhưng vóc người tinh tế, da dẻ trắng nõn, ngũ quan thanh tú, ánh mắt thủy linh linh, đôi môi đỏ hồng hồng, này vừa nhìn, lại có chút gợi cảm.
Hạch.
Hàng Hiên trầm mặc ba tức, được. Đi, chỉ là quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Tô Cơ bật cười có cái gì không tiếp thụ được, ngược lại cũng là lần này mà thôi.
Liên lần này.
Hàng Hiên hỏi. Tô Cơ kinh ngạc nói đương nhiên liền lần này, ngươi còn muốn mấy lần? Hàng Hiên sắc mặt đỏ chót ta, nói thật Tô sư tỷ, ta trên bản chất vẫn là lần thứ nhất.
Tô Cơ căng thẳng xoa xoa tay ta cũng là lần thứ nhất đây, cũng không biết có được hay không.
Hàng Hiên tăng háng một cái, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng luôn cảm thấy nơi nào không tốt lắm có chút đột nhiên a sư tỷ.
Tô Cơ cảm động lấy đúng vậy à, xác thực đột nhiên, có điều ngươi không phải sợ, có thể sẽ có một tí kẹo như thế đau, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trôi qua.
Ta
đau.
Hàng Hiên trợn mắt lên.
Tô Cơ cũng trợn mắt lên đương nhiên là ngươi đau.
Chẳng lẽ còn có thể là ta đau?
Hàng Hiên giải thích nếu như mọi người đều là lần thứ nhất, trên lý thuyết nên đều đau mới đúng.
Ngươi chặt, ta chống đỡ.
Tô Cơ thật lòng suy nghĩ một chút ta làm sao sẽ đau đây?
Không thể.
Hàng Hiên thích lên mặt dạy đời tính khí đến rồi ngươi đương nhiên sẽ đau, ngươi xem à, ngươi cái kia nếu như phá.
Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tô Cơ bộ mặt tức giận ngươi có ý gì?
Hàng Hiên nói ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng.
Ngươi sẽ không như thế đơn thuần đi sư tỷ.
Cái này chẳng lẽ còn cùng đơn thuần, rụt rè có quan hệ sao?
Tô Cơ rơi vào trầm tư, dù sao Hàng sư đệ là thiên tài.
Hàng Hiên lần thứ hai tằng hắng một cái cho nên nói, sư tỷ, ngươi nghĩ rõ ràng, ta tuy rằng không có gì, nhưng ngươi thuần khiết trọng yếu. Tô Cơ lần thứ hai trợn mắt lên sự trong sạch của ta. Cái này làm sao sẽ cùng sự trong sạch của ta có quan hệ đây?
Không quan hệ sao?
Hàng Hiến hỏi.
Có quan hệ sao?
Tô Cơ tranh luận. Hai người lâm vào ngắn ngủi tranh chấp cùng đối lập.
Hàng Hiến phất tay một cái, gương mặt quang minh lẫm liệt quên đi sư tỷ, vừa này điểm cảm giác không còn, ngươi đi chữa thương đi.
Tô Cơ trầm mặc một chút, khẽ cắn răng không được. Ngày hôm nay nhất định phải làm.
Hàng Hiến nhìn nàng thật lòng dáng vẻ, trầm mặc ba tức, nhắm mắt lại, gỡ bỏ cổ áo sư tỷ tùy ý đi.
Tô Cơ kinh ngạc không cần cởi quần áo.
Hàng Hiến mở mắt ra không cởi quần áo làm thế nào?
Quá thảo suất không hay lắm chứ.
Tô Cơ nháy mắt mấy cái suy tư một hồi, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt đỏ chót, nổi giận nói thật tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nghĩ cái gì đây?
Ngươi cho là làm gì chứ?
Ngươi đem sư tỷ xem thành người nào?
Hàng Hiến kinh ngạc vậy là ngươi muốn làm gì?
Truyền công a?
Ngủ a?
Hai người cơ hồ trăm miệng một lời.
Nói xong, Hàng Hiến ngây ngẩn cả người.
Tô Cơ mặt đỏ đến cái cổ, hô hấp đều biến lớn, gương mặt giận không nhịn nổi.
Bầu không khí có chút lúng túng.
Hàng Hiến trong lòng thầm mắng một câu, cười theo nói rằng không biết sư tỷ muốn chuyện cái gì công.
Tô Cơ ngăn chặn nộ khí Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết.
Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết.
Hàng Hiền suy nghĩ một chút, không thể nào hiểu được đây là cái gì công pháp, Tô Cơ nghĩ như thế nào đến chuyển cho chính mình, lắc lắc đầu nói sư tỷ hảo ý tâm lĩnh, ta khả năng không thích hợp, chính ngươi giữ đi.
Tô Cơ trợn mắt lên không thích hợp.
Ngươi lại còn nói không thích hợp.
Đây là bản giáo nguyên đan trở lên đệ tử bắt buộc hộ giáo thần công a, cửu sư thúc không cùng ngươi nói sao?
Hàng Hiền kinh ngạc hộ giáo thần công.
Sư phụ không cùng ta nói a?
Tô Cơ trầm mặc, lập tức phủ cười ra tiếng, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mãi đến tận Hàng Hiền sừng sộ lên lúc mới nhịn cười, nghiêm nghị nói rằng Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết là bản môn hộ giáo thần công, lại như Linh Đài Sơn 3000 Di Đà, Linh Kiếm Tông 3 đêm thật lôi quyết, Đại La Thánh Tông hay Hóa Tam Thanh Thần Quyết, đều là uy lực to lớn, độc đáo bản môn đặc sắc phụ tu thần công. Chỉ có lao tư cách chân truyện đệ tử có thể tu hành, hơn nữa nhất định phải từ truyền công trưởng lão khẩu khẩu tương truyền, tuyệt không truyền cho người khác, bất kỳ đệ tử thoát ly môn phái, thần công đều phải thu hồi. Bất đồng là, chúng ta Thiên Nguyên Tông hộ giáo thần công là nguyên đan bên trên chân truyện đệ tử, kết đan chí ít 1 năm trở lên, cảnh giới vững chắc sau mới có thể tu hành, những tông môn khác khả năng khí hải cảnh là có thể tu hành. Tỷ như Linh Đài Sơn 3000 Di Đà.
Hàng Hiến nhớ tới Tôn Bất Phàm cái kia Lạc Phong phép thuật, gật gù, hỏi nếu là từ truyền công trưởng lão truyền công, tại sao là người chuyện?
Tô Cơ thần sắc nghiêm túc nói ta vừa làm truyền công đường hộ công đại đệ tử, trước đó vài ngày, nội đường ghi chép, ngươi đã kết đan 1 năm trở lên, không, cái khác gác liệt bộ dạng, lại là chân truyện đệ tử, phù hợp truyền công. Chỉ là chúng ta truyền công trưởng lão là nam vực người, trước đó vài ngày tham dự nam vực các tông đại chiến, trọng thương đột về, bế quan, theo quy củ từ ta cho ngươi truyền công.
Truyền công đường đã thông báo cựu sư thúc, nàng không cùng ngươi nói sao?
Chưa nói.
Hàng Hiên tức sạm mặt lại, nói cái cây búa, chính mình thậm chí cũng không biết Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết này việc chuyện, cái kia mãnh liệt nữ sư phụ vào lúc này không biết ở nơi nào nằm thi, bên người lại có mấy cái tiểu thịt tươi ở nắm chân.
Tô Cơ có chút nhăn nhó vì lẽ đó ta đến rồi, kỳ thực, thần công không dễ dàng truyền nhân, như ngươi khổ Liều Phong đại sư tỷ khả năng còn muốn chờ nhất đẳng.
Bạch Liên Hoa, Bò Và Dặm, Hồ Nguyên Khanh cùng Lâm Thủ Dư bọn họ cũng vừa truyền công mấy tháng.
Hàng Hiên suy tư một hồi, nói rằng ngươi dùng một chút, ta xem một chút trước tiên.
Tô Cơ gật đầu, bấm tay đặt kiếm, trong miệng gấp uống chú thuật khai thiên địa chi linh, dịch sâu xa thăm thẳm chi đạo. Ngự Cửu Thiên chi lôi, ta lấy thân thể thực dẫn chi, chấn.
Oeng, âm trầm bầu trời đen nhánh, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, điện xa xẹt qua, thẳng đến hạ xuống.
Tô Cơ lấy kiếm cùng dẫn, một chiêu kiếm bổ tới.
Oeng, sấm sét cùng kiếm hợp, một chiêu kiếm chém ra, phía trước một dặm bên trong, bất kể là đại thụ che trời vẫn là bụi gai, nham thạch dàn xếp thành một phấn, tại chỗ lưu lại một mảnh cháy đen vết kiếm.
Dùng ra một chiêu kiếm, Tô Cơ thương thế chưa lành, không khỏi rút lui vài bước, sắc mặt tái nhợt.
Hàng Hiên trợn mắt lên, một chiêu này quả nhiên thần kỳ, đáng sợ, nếu như cùng Tô Cơ liều mạng, sợ là vội vàng trong lúc đó chặn cũng không ngăn nổi, không khỏi một trận hưng phấn, giả vờ không sao cả nói rằng vẫn được, tạm tạm học đi.
Được rồi, đứng ngay ngắn.
Tô Cơ gò má run rẩy một hồi, đột nhiên 10 ngón kẹp ra 10 cái ngân châm, đột nhiên đâm vào Hàng Hiền quanh người 10 nơi đại huyệt. Một luồng kịch liệt rất đau cảm giác kéo tới, dù là Hàng Hiền tự xưng là có thể chịu được cực khổ, cũng là cắn răng.
Tô Cơ một bên thay hắn khai mạch, một bên nghiêm túc nói Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Quyết chuyện tự thượng cổ, từ bản tông các đời trưởng giáo trình hợp, tham chiếu cô đọng mà thành, thuộc về đặc biệt phụ trợ thần công, mọi loại pháp khí đều có thể dẫn chi, không cách nào lấy cấp bậc coi như. Nhưng ghi nhớ kỹ, này công không nhưng đối với đệ tử bổn môn sử dụng. Sau này gặp phải bất kỳ sử dụng này công người, cần vô điều kiện giúp đỡ.
Như lấy này công làm sằng làm bậy, cắn giết,